Chương 58. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 10. Chương 58. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 10, đều đề cử cả thị dịch ti. Từ chức quan trên người Vương Cư Khanh có thể nhìn ra được, đây là đảng mới đáng tin, hơn nữa là thành viên am hiểu tại kế trong đảng mới. Vương An Thạch đề nghị triều đình thiết lập khai phong dịch ti, là nguyên nhân khiến đảng cũ năm Hy Ninh thứ 6 phản công lần thứ 3, cũng là mồi lửa năm đó từng bố trí phản bội đảng mới. Năm đó thiếu chút nữa khiến luật mới gây kích trầm xa như vậy. Từ sau khi Lữ ra hỏi, những năm gần đây hễ ai có thể ngồi lên vị trí này, không ai không phải là nòng cốt của đảng mới. Vương Cư Khanh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ông ta là lấy chức vụ thị chế nhậm chức ở thành dịch ti, thuộc loại chức cao phối thấp, cho nên không thể không tăng thêm tiền tố của việc đề cử. Bất luận phiếu bầu của Vương Cư Khanh có gửi cho Lữ Gia Vấn hay Lý Định và Tăng Hiếu Khoan, kết quả cuối cùng đều là Hàn Cương đứng cuối, cùng người khác đặt song song. Khi đó, Hàn Cương sẽ ở trong lưỡng nan làm ra quyết định, là từ bỏ phương pháp đề cử, giao cho Thái Hậu quyết định hết thảy, hay là gật đầu đáp ứng cho các trọng thần một lần nữa đề cử ra hạ ba. Bồ Tông Mạnh tin tưởng, chủ ý này không chỉ một mình hắn có thể nghĩ ra được. Dù sao căn bản phương pháp tể phụ đề cử, chính là phương pháp bầu cử hai nhà Tề Vân, Tái Mã. Khi nghe nói triều đình sắp sửa bắt đầu lấy phương pháp đề cử lựa chọn tể phụ, rất nhiều người đều hỏi tham qua hội thủ tổng hội hai nhà đến tuột cùng là dạng quy trình gì. Từ phương pháp bầu cử hai nhà suy luận ra, để cho Hàn Cương tự ăn quả, cái này cũng không cần phí bao nhiêu tâm lực đi mưu tính. Chỉ cần kết quả cuối cùng là đảng mới được chọn, cụ thể chọn ai, ngoại trừ người trong cuộc và vài người đề cử, thành viên đảng mới khác đều không quá để ý, chỉ cần có thể khiến Hàn Cương mất mặt xấu hổ, không mặt mũi nào nhận là được. Bồ Tông Mạnh từ Hàn Cương, Lữ Gia Vấn, Tăng Hiếu Khoan xem ra ngay cả Lý Định mà y đề cử cũng không bỏ sót đều không chọn được mới tốt. Nhưng mỗi một thành viên tân đảng đều không hy vọng Hàn Cương có thể thượng vị, nhất là ở Phạm Tuấn Nhân, Tôn Giác, Lý Thường, những đảng cũ như vậy ủng hộ hạ vị thượng vị. Chỗ trống trên triều đình chỉ có vậy, nếu Hàn Cương thượng vị, khẳng định phải tạ ơn người ủng hộ hắn, tựa như người vốn được tiến cử mang ơn người tiến cử. Khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu chức vị bị đảng cũ chia đi. Hàn Cương rốt cuộc được thánh quyến bao nhiêu, mỗi người đều thấy rất rõ ràng. Đề nghị của hắn, chỉ sợ Thái Hậu cũng sẽ không cự tuyệt. Có ai sẽ đặt vận mệnh của mình vào việc chính trực vô tư của Hàn Cương không? Cho rằng Hàn Cương sẽ đại công vô tư giữ lại chức vị của đảng mới, khiến cho những người ủng hộ hắn hy vọng thất bại. Bồ Tông Mạnh không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn cũng không muốn Hàn Cương được chọn. Bởi vì hắn hiểu rõ đề cử lần này chính là Hàn Cương giơ cờ chiêu binh, hơn nữa sự thật đã chứng minh cách làm của hắn vô cùng hữu hiệu. Có mục đích như vậy, lại đã có thành quả bước đầu, Hàn Cương làm sao có thể bạc đãi triều thần của mình. Chuyện xưa xương ngựa của thành phố Thiên Kim, tiểu hoàng đế 6-7 tuổi đều đã nghe nhiều nên thuộc. Nhưng có một điều khiến Bồ Tông Mạnh rất lo lắng, điều này khiến hai con mắt của y không chấp nhìn chằm chằm vào Vương Trung Chính đang cầm một bản tấu chương cuối cùng lên. Nguyên nhân không phải trên người Hàn Cương, mà là Vương Cư Khanh. Vương Cư Khanh không phải là một quan viên có danh tiếng, có thể nói là không có tiếng tăm gì mà leo lên từng chút một. Nhưng vị này nhất định là có tài cán, nếu không thì không đến mức không có bao nhiêu thanh danh, lại có thể được an bài ở một chức vị quan trọng như vậy, còn có thể được trao tặng một chức vụ thị chế. Có lẽ người khác không nhớ rõ xuất thân của Vương Cư Khanh, nhưng Bồ Tông Mạnh ở học viện nhiều năm lại nhớ rất rõ ràng. Cũng không phải là bởi vì hắn từng sưu tập tư liệu tuyển cử, trí nhớ của hắn vẫn luôn giảm xuống, coi như hôm qua xem qua, hôm nay cũng không nhất định có thể nhớ lại. Bất quá chiếu thư tự tay viết lên bản thảo trao tặng chức vụ thị chế của Vương Cư Khanh Thiên Trừng Các, Bồ Tông Mạnh không thể nào quên, trên chiếu thư hao phí tâm lực để hắn nhớ rõ 10 phần kiên cố. Xuất thân của Vương Cư Khanh là Đăng Châu Đồng Lai. Phàm là biết nguyên quán của Vương Cư Khanh, lại nghĩ đến tiền lệ trước đó của Hàn Tông Đạo và Lý Thừa Chi, không ít người bắt đầu lo lắng. Thân phận đảng mới, xuất thân người Bắc, điều này làm cho lập trường của Vương Cư Khanh trở nên mơ hồ không rõ. Hẳn là không đến mức đó. Trương Hằng nghĩ, tuy nói Nam Bắc phân lập, đảng mới cũ tranh giành, nhưng cũng không thể hoàn toàn chia hai. Người Bắc có thể đầu nhập vào đảng mới, người Nam cũng có thể đầu nhập đảng cũ. Hàn Giáng là người Bắc tiêu chuẩn, nhưng hắn chính là bởi vì ủng hộ Tân Pháp mà ngồi nhiều năm ở tướng vị. Vương Cư Khanh tuy là người Bắc, hắn cũng là đảng mới đáng tin, bởi vì đảng cũ không cần hắn. Vương Cư Khanh tuy tài cán xuất chúng, hơn nữa cũng xuất thân tiến sĩ, nhưng không có một gia thế hiển hách, lại chưa từng kết giao quyền thần, cũng sẽ không lấy thi văn kết bạn. Bất luận hắn ở địa phương làm ra bao nhiêu thành tựu, ở trước khi biến pháp vẫn luôn bị nắm giữ triều đình đảng cũ coi là tục lại, có thể dùng mà không thể trọng dụng. Tư Mã Quang có thể chỉ nói chuyện không làm việc, bởi vì hắn là nhỏ thần. Mà Vương Cư Khanh làm Diêm Thiết Phán Quan có thể làm được, Công Tư Tiện làm Kinh Đông chuyển vận có thể, người tụng kỳ trí ở lúc chỉnh lý phòng tuyên sông có thể khiến triều đình lấy quy hoạch của hắn làm pháp luật hậu thế, nhưng ở trong mắt các nho thần đảng cũ, hắn trung quy là một tục lại lời lãi trí quan. Hàn Cương chiêu tụ đảng cũ có thể nói là bút tích của thần, nhưng hắn cũng bởi vậy sẽ mất đi lòng người rất nhiều người trong đảng mới. Quan lại như Vương Cư Khanh, chỉ có ở trong đảng mới coi trọng tài cán mới mới có chỗ cho bọn họ phát huy. Hơn nữa theo hắn biết, vụ này của Vương Cư Khanh đã sớm đặt trước cho Lữ Gia Vấn, đây là phiếu thứ 8 của Lữ Gia Vấn. Trương Hàm chờ Vương Trung Chính tuyên bố phiếu cuối cùng này, thuần thục mở sổ phiếu bầu ra. Vương Trung Chính trước bất kỳ người nào thấy được lựa chọn của Vương Cư Khanh, bị người lập tức thu. Thiên Trương các thị chế, hộ bộ Lang Trung đều đề cử dịch ti Vương Cư Khanh thành phố. Hắn kéo dài âm điệu, nên đón mấy trăm ánh mắt không kịp chờ đợi, sau đó rõ ràng phun ra hai chữ: Hàn Cương. So với vẻ cợt nhà trước đó, hiện tại trên điện văn nước hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó đã cùng Lữ Gia hỏi Vương Cư Khanh ước định xong, dùng bỏ lời hứa, đưa một phiếu của hắn chuyển sang Hàn Cương. Lần đầu tiên được chú ý nhiều như vậy, Vương Cư Khanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bình phong viết tên và phiếu bầu. Tên tiểu hoàng môn kia cầm bút, bổ sung một bút cuối cùng dưới danh nghĩa của Hàn Cương. Phiếu thứ 7 đến đây, tất cả đều kết thúc. Vương Trung Chính buông tấu chương trên tay xuống, quay người trở về nộp chỉ cho Thái Hậu. Hàn Khanh có 7 phiếu, Lữ Khanh có 7 phiếu, Tằng Khanh và Lý Khanh mỗi người 6 phiếu, cộng thêm 1 phiếu của Hàn Khanh bỏ phiếu, tổng cộng 27 phiếu. Bây giờ giọng điệu của Hướng Thái Hậu nghe nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Hàn Khanh và Lữ Khanh đứng ngang hàng, cùng chúng tuyển. Nhưng Tằng Khanh và Lý Khanh cũng được liệt vào hàng ngang, "Bình Trương, ngươi nói nên chọn người thứ ba này như thế nào?" "Xin Thái Hậu quyết định." Vương An Thạch trả lời ngắn gọn rồi ngậm miệng lại. Hướng Thái Hậu nhíu mày, cảm thấy Vương An Thạch trả lời có vấn đề, lại hỏi Hàn Giáng, "Hàn tướng công, theo ý của thần, có thể một lần nữa tiến hành đề cử, để cho chư vị từ Tăng Hiếu Khoan và Lý Định Trung đề cử một người đến." Hướng Thái Hậu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Như thế rất tốt." "Điện hạ." Tăng Hiếu Khoan lại kêu lên, "Không cần phải chọn nữa." Thần Tăng Hiếu Khoan tình nguyện rời khỏi. "Thằng Khanh có chắc không?" Tăng Hiếu Khoan thi lễ, thần tự biết danh vọng không bằng Lý Trung Thừa, tình nguyện rời khỏi nhượng hiền. "Thật sao?" Hướng Thái Hậu đang định đáp ứng, Lý Định bên kia lại kêu lên, "Lý Định há có thể để Tăng Hiếu Khoan bắt một người thanh danh không yêu quan?" Đồng thời nói, "Thần ở trên rộng rãi không bằng Tăng Hiếu Khoan, nhân vọng cũng không bằng Lữ Gia Vấn, công tích tài cán lại càng không bằng Hàn Tương, vừa rồi quần thần đề cử cũng đã có kết quả, thần đã ở vị trí cuối cùng, cũng không thể mặt dày xin trước Tây phủ, thần nguyện rời khỏi." "Đều phải rời khỏi." "Lữ Khanh không phải cũng muốn lui chứ?" Hướng Thái Hậu không có ý giữ lại, quay đầu lại hỏi Lữ Gia, "Thần xin Thái Hậu quyết định." "Hàn Khanh, việc này là do thần đề nghị, thần sao có thể lui?" "Xin Thái Hậu quyết định." Hàn Cương thoải mái nói. Từ đầu đến cuối, Hàn Cương cũng không quá lo lắng, cho dù lần này bại tuyển, cũng còn có lần tham chi chính sự tiếp theo. Chỉ cần Thái Hậu thấy rõ ràng đảng mới đồng phạt dị, hiện trạng người Nam nắm giữ triều cương, tất nhiên sẽ nghĩ cách tiến hành thay đổi triều đình. Hơn nữa ở trong người Bắc kích động bầu không khí cùng chung mối thù, lần tuyển cử tham chi chính sự tiếp theo, hắn tuyển sẽ không thua. Hàn Cương có thể thông qua thỉnh cầu, mời Thái Hậu làm một số an bài, nhưng chung quy không bằng để Thái Hậu chủ động cảm thụ, sau đó dựa vào chính mình làm ra quyết định. Mà từng màn hôm nay, Hàn Cương tin tưởng Thái Hậu đã có chỗ cảnh giác. Từ trong câu hỏi của nàng, có thể nhìn ra được một chút. "Được rồi." Hướng Thái Hậu gật đầu, "Tằng Khanh, ngươi là người đứng đầu Ngọc Đường, do ngươi tới thảo chiếu." Tăng Hiếu Khoan ngây ra một lúc, sau đó lên tiếng đứng dậy. Hắn là Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ, biết chế độ phục linh, vừa mới rời khỏi tuyển cử, liền bị kéo tới chiếu chỉ, nói đến cũng quá mức trầm trọng. Nhưng Thái Hậu lần này không đi đến điện nội điện, tuyên Hàn Lâm học sĩ lên chiếu, mà là trực tiếp tuyên bố danh sách trên điện văn đức. Có lẽ từ nay về sau sẽ trở thành chế độ định chế, thành viên hai phủ sẽ chọn ra người dự bị trên điện văn đức, kế tiếp do Thái Hậu hoặc tiên tử quyết định người trúng tuyển cuối cùng, cũng ở trên điện chiếu, tuyên chiếu. Tăng Hiếu Khoan cầm bút chờ, quần thần nín thở lắng nghe. Thái Hậu mở miệng, "Lại không chỉ một, tư chính điện học sĩ Hàn Cương, có thể xu mật phó sứ. Phó sứ xu mật Hàn Cương, có thể tham chi chính sự. Hai phủ là một ngưỡng cửa, sau khi vượt qua ngưỡng cửa, lựa chọn như thế nào chính là ở trên người Thái Hậu. Cũng không thể tể tướng đều do quần thần đề cử ra. Cho nên chỉ có tham chi chính sự cùng xu mật phó sứ có thể do tuyển cử sinh ra, mà tể tướng cùng xu mật sứ thì là từ thành viên hiện có trong hai phủ, cùng với nhóm tể phụ tiền nhiệm từng đảm nhiệm chức vụ hai phủ trước kia đến nhậm chức. Hơn nữa lưu động nội bộ hai phủ cũng do Thái Hậu nắm giữ. Nhưng biến hóa như vậy, thật sự là làm cho các thần tử bất ngờ. Hàn Cương vào Tây phủ làm phó sứ, đây là chuyện trước đó đã xác định, bởi vì hôm nay chỉ là tuyển cử phó sứ khu mật. Chờ sau khi nhậm chức phó sứ khu mật, lại điều đi Đông phủ làm tham chính, không ai có thể chỉ trích. Chỉ là không khỏi đùa một chút. Nhưng Thái Hậu không đợi quần thần phục hồi tinh thần, ngay sau đó lại nói: "Tây phủ hiện tại lại thiếu, nửa tháng sau đại triều hội, còn phải lại chọn một lần." Chương 59. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 11. Chương 59. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 11. Phụng thế. Vương An Thạch ra khỏi văn đức môn thì dừng bước, đợi Lý Thừa Chi xuất cung. Thấy Vương An Thạch gọi Lý Thừa Chi phản bội Hàn Cương, thay đổi đề cử thế cục, quan viên phía sau đều đi vòng qua. Nhưng bước chân đều chậm lại, nghiêng đầu, dựng lỗ tai lên. "Sao lại như vậy?" Thấy Lý Thừa Chi, Vương An Thạch hỏi thẳng. Dường như Lý Thừa Chi đã đoán trước, trả lời rất nhanh, vì Hàn Cương vi biến pháp làm được nhiều hơn, vì hắn mới kiên trì biến pháp. Chỉ cần có thể giữ vững công tâm, Lữ Gia Vấn, Lý Định, Tăng Hiếu Khoan và đám người Hàn Cương vừa nhìn đã biết ngay chênh lệch giữa hai bên. Cháu trai của Lý Định, danh tướng của Nhân Tông, một thế gia tử lại ủng hộ tân pháp, mặc dù nói có khúc mắc của con cháu chi thứ đối với chủ mạch, giống như Lữ Gia Vấn lúc trước, nhưng không có sự đồng ý nhất định đối với tân pháp, sẽ không đầu nhập như thế. Lúc trước Tôn Giác nói cách mới như thế nào? Lý Thường là người phương nào? Còn có Phạm Thuần Nhân, còn nhớ lúc trước hắn đang can gián viên, là như thế nào tấu luận mầm non? Theo Thừa Chi, là bên Tây Kinh có việc cầu tế. Vương An Thạch lắc đầu, Ngọc Côn không phải đồng đạo với chúng ta. Giới phủ, tranh đấu đạo thống, quả thật là chuyện liên quan đến muôn đời muôn thở. Nhưng tân học nếu như nhất định phải có người nâng đỡ, mới có thể ngăn chặn khí học. Đợi đến khi giới phủ ngươi trăm năm sau thì sao? Lại nên như thế nào? Trên mặt Vương An Thạch xuất hiện vẻ quật cường mà thế nhân đã từng thấy, chờ ta nhắm mắt lại, sẽ đi theo hắn. Nhưng trước khi hắn nhắm mắt lại, lại tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Nhìn qua, đều có tài cán, nhưng bọn họ có thể lấy về ưu yến được không? Có Từ Hậu, có Cát phủ. Vương An Thạch quật cường khiến ý tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Lý Thừa Chi nở nụ cười, lại thêm lệnh tế chẳng phải là càng ổn thỏa. Chưa nghe thấy trung khu loạn mà biên quận có thể an. Từ Hậu, Cát phủ và lệnh tế đều là nhân kiệt, tin rằng bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực. Lý Thừa Chi và Vương An Thạch ở U Châu tổ tịch nhìn nhau, giới phủ, bây giờ ngươi là vì nước hay là vì bản thân? Vương An Thạch và Lý Thừa Chi tranh luận trước cửa văn đức, trong lòng các quan viên qua lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tính cách Vương An Thạch rất nghiêm trọng, ai ai cũng biết. Nhưng y vừa ra khỏi văn đức môn đã cản Lý Thừa Chi lại, khiến người ta kinh ngạc khó hiểu. Thấy cảnh này, không ít người đều lo lắng Vương An Thạch sau khi trở về có thể sẽ tổ chức người đàn hạc Lý Thừa Chi hay không, giống như năm đó ông ta đối phó Tăng Bố. mà nhìn thấy Lý Thừa Chi thành viên trung tâm đảng mới như vậy cũng đầu nhập Hàn Cương, càng có người lo lắng đảng mới có thể cây đổ bầy khỉ tan hay không. Hiện tại nghĩ kỹ lại, thế lực của Hàn Cương ở trong hai phủ đã không kém. Trong Đông phủ, một tướng hai tham, Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương. Mà Tây phủ cũng chỉ có ba vị, Trương Hàm, Tô Tụng, Quách Quỷ, trong đó Quách Quỷ nhiều khi cũng không tính toán ở bên trong. Tể tướng Hàn Giáng sẽ lựa chọn ủng hộ Tân Pháp, nói không chừng chỉ vì các huynh đệ khác đều đứng về phía đảng cũ, không khỏi đi mạo hiểm được ăn cả ngã về không. Lựa chọn hôm nay của Hàn Tông Đạo có thể đại biểu cho thái độ của Hàn Giáng. Trương Quân tính cách mềm yếu, năng lực lại có khiếm khuyết, Hàn Cương tuy là tham chi chính sự tư lịch nông cạn nhất, nhưng hắn nắm giữ đại chính phủ Đông phủ, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Mà trong Tây phủ, lại có Tô Tụng làm gã mở to mắt. Thanh thế Trương Hàm tuy mạnh, nhưng Tô Tụng tư lịch cũng giả, hơn nữa Hàn Cương ở trên lực ảnh hưởng quân sự, tuy ở Đông phủ, lại vẫn có thể giúp Tô Tụng một tay. Hàn Cương đi ra trước một bước, thấy cha vợ của hắn chặn ở cửa, nhưng hắn không ở bên cạnh chờ xem Vương An Thạch rốt cuộc là đang chờ ai, sau khi hành lễ liền rời đi trước. Việc triều hội hôm nay vì việc đình đề cử mà trì hoãn quá nhiều thời gian, xung chính điện ngồi lại chỉ có thể đổi đến buổi chiều. Hàn Cương tính đi Đông phủ làm quen một chút việc công trước, lại chờ thông báo trong cung. Thẩm Quắc cũng sớm lui ra ngoài, gật đầu thăm hỏi Hàn Cương Diêu Giao, sau đó xuất cung hồi nhà. Trương Hàm thấy cảnh này thầm cảm thán, cây cỏ đầu tường này cuối cùng cũng chọn đúng một lần. Một phiếu của Thẩm Quắc tuy chỉ chiếm 1/7 phân lượng, nhưng trước khi hắn đề cử công kích đối với đám người Lữ Gia Vấn, cam đoan Hàn Cương ngày sau ở trong hai phủ không hề bị lời thề lúc trước quấy nhiễu. Đại Sâm, Hoàng Thương bước nhanh đuổi theo Hàn Cương. Sau lần tuyển cử này, Hàn Cương trực tiếp tuyên chiếu trên điện, không hề vất vả tới lui nhường nhịn. Sau khi Hàn Cương đi ra từ văn nước điện, cũng đã tham chi thân phận chính sự. Chuyện bên này, sau này miễn trọng ngươi phải vất vả một chút. Hoàng Thương hiểu. Nụ cười của Hoàng Thương có vẻ thành thạo, không sao. Hàn Cương một lần nữa đứng ở điểm cao nhất trong triều đình, địa vị của Hoàng Thương cũng nước lên thì thuyền lên. Đợi đến khi y thông qua được khoa sản xuất, trước mặt y sẽ là một cánh buồm xuôi gió. Khó khăn duy nhất chính là thi khoa sản xuất. Giám khảo Tân Đảng chiếm phần lớn trong đó, sau khi Hàn Cương hôm nay giờ cờ khác, Hoàng Thường muốn thông qua thi cử, độ khó so với trước kia cao hơn rất nhiều. Nhưng Hoàng Thường cảm thấy đề cử lần này còn có một chỗ tốt. Từ đó về sau, không ai có thể nói Hàn Cương nhân có danh vọng quá cao, cần phải tăng cường đề phòng. Trong số các trọng thần có hơn phân nửa không giao cho Hàn Cương. Chẳng lẽ nói những trọng thần này không đại biểu cho thái độ của trăm ngàn triều thần, không đại biểu được cho hàng tỷ họ. Bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này. Mỗi một triều thần đều tự xưng là đại biểu cho quân dân thiên hạ, khi khuyên bảo thiên tử đã như vậy, chỉ có một số nhỏ Hàn Cương ủng hộ, đương nhiên cũng không làm quyền thần được. Mặt khác, Thái hậu cũng khẳng định thấy được thế lực của đảng mới trên triều đình, tùy tiện cử ra một người có thể cùng Hàn Cương thu hoạch được ủng hộ tương đối, hơn nữa có thể đồng thời đề cử ra ba người. Từ nay về sau, Thái hậu không chỉ từ trên tâm tình nguyện ý ủng hộ Hàn Cương, càng có thể nói đúng lý hợp tình, đây là dị luận quá nhiễu. Hàn Cương. Trương Ngạc đứng xa xa liếc nhìn Hàn Cương đang nói chuyện với Hoàng Thượng. Sau khi Thái Sắc làm phép tự sát, Trương Hợp thật vất vả mới có chút cảm giác nhẹ nhõm, ngay cả hô hấp cũng thư sướng không ít, nhưng cuộc sống như vậy mới qua mấy ngày, liền muốn trở lại quá khứ. Theo Trương Quân, nếu Hàn Cương đi vào chính sự đường, dưới sự ngầm đồng ý của Hàn Giáng, phần lớn quyền hành đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Nói không đợi đến lúc đó, sự vụ mình có thể quyết định, có lẽ cũng chỉ có hậu quan trung thư đường mỗi tháng 220 quan tiền cơm chưa phân phối. Hơn nữa Hàn Cương có phải lỗ vốn hay không? Vốn lúc hắn làm tuyên huy sứ, tiền ăn mỗi tháng là so sánh tể tướng và su mật sứ, đều là 50 quan, hiện tại làm tham chi chính sự, cũng chỉ có 35 quan. Trương Hợp cười một tiếng không tiếng động, sau đó lại nghiêm mặt về phía trước. Chuyện cười có thể để sang một bên, Hàn Cương vừa mới nhậm chức tham chi chính sự, Thái hậu bên kia đã cho hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nửa tháng sau, lại là muốn vì chức su mật phó sứ tiến hành đình thoái một lần. Ba người vừa mới thất bại, ra mặt không biết đủ dày hay không, nếu như bọn họ có thể mặt dày tham tuyển, tình huống kia sẽ khó nói, thế nhưng nếu như ba người bọn họ không tham tuyển, rất nhiều người sợ là sẽ giống như mèo chó chạy loạn nhảy loạn đám người bộ tông mạnh, Trần Dịch khẳng định đều sẽ động tâm tư. Số phiếu Tân Đảng chỉ cần có thể tranh thủ được một nửa, tất nhiên có thể trúng cử. Mà bên Hàn Cương, trong mấy người bỏ phiếu cho hắn, cũng có người có cơ hội mở ra cánh cửa của hai phủ, chỉ cần Hàn Cương ủng hộ đối với một số người, bất luận cầu nguyện như thế nào, chỉ cần có thể được chọn, sau đó trở mặt không nhận cũng không sao. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, thân phận của hắn, hình tượng hắn muốn duy trì, cũng không thể khiến hắn nuốt lời. Có lẽ trước đó Hàn Cương cũng không hứa hẹn chỗ tốt gì, nhưng bỏ phiếu cho hắn, chẳng lẽ không có hồi báo gì? Nói như vậy, lá cờ hắn vừa dựng lên cũng không được bao lâu. Lý Thừa Chi từng là tam ti sứ, chẳng qua là phạm sai lầm bị giáng chức, trước đó kém Lữ Gia Vấn, Tằng Hiếu Khoan và Lý Định càng có cơ hội, nhưng nếu không có ba người cạnh tranh, có Hàn Cương thay an bài, trên thân hàng ngũ ba người không phải việc khó gì. Còn có Thẩm Quát, hắn vốn là người được đảng mới đề cử tới phủ khai phòng, dựa vào biểu hiện hôm nay của hắn, chẳng lẽ không đáng để Hàn Cương đẩy hắn một cái? Mà bên Hàn Cương, mấy người thuộc đảng cũ, Phạm Thuần Nhân, Tôn Giác, Lý Thường chưa từng đảm nhiệm chức vụ quản lý hai chế độ, không thể tham dự đề cử tể phụ, nhưng Hàn Cương chẳng lẽ không cần tạ ơn bọn họ? Phạm Thuần Nhân là nhậm mãn hồi kinh, chuẩn bị chuyển rời, Lý Thường thì là bởi vì bệnh lưu kinh, chỉ có Tôn Giác là sắp sửa từ phủ chi ứng thiên điều về. Dưới tình huống bình thường, hai người Phạm Thuần Nhân và Lý Thường kế tiếp đều phải rời khỏi kinh thành. Nhưng ai không thích phủ khai phong phồn hoa giáp thiên hạ, không thích ở lại trong triều đình? Rốt cuộc bọn họ xuất ngoại hay ở lại kinh thành, Hàn Cương nhất định phải làm một chút biểu thị. Cái này biểu thị không chỉ nhằm vào bọn họ, hơn nữa cũng muốn bao gồm một đám nguyên lão sau lưng bọn họ. Phạm Thuần Nhân là đại biểu của Phú Bật, Tôn Giác, Lý Thường đều từng là hạ sĩ của Lữ Công, hơn nữa còn có Văn Ngạn Bác ở sau lưng hoạt động. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể không mất lòng người? Đây là khảo nghiệm đầu tiên mà Hàn Cương cần phải đối mặt với tư cách là một lãnh tụ. Làm lãnh tụ một đảng, Hàn Cương còn phải đau đầu rất nhiều chuyện, lộ ra cũng rất lớn lên. Đặc biệt là nguyên nhân hắn được ủng hộ, cũng không phải bởi vì bọn họ ủng hộ khí học, mà chỉ là vì phản đối đảng mới. Cũng chỉ có chuyện ủng hộ Hàn Cương hôm nay, Hàn Tông Đạo, Thẩm Quát, Lý Thừa Trì, Tôn Giác, Phạm Tuân Nhân, Lý Thường, Vương Cư Khanh, những quan điểm này đều khác nhau, tính cách trái ngược, hoàn toàn không kéo được quan viên mới liên hợp lại. Một đám người ủng hộ ngay cả quan điểm chính trị cũng không thể thống nhất, so với đảng mới san sát trên đỉnh núi, chỉ sợ càng giống một đám ô hợp hơn một chút. Hàn Cương muốn lãnh đạo một nhóm người như vậy, so với năm đó Vương An Thạch lật lộ Lam Lũ từ trong đảng cũng phản đối giết ra một con đường, cũng không dễ dàng bao nhiêu. Hơn nữa lúc đó, trong triều đối với nhu cầu cấp thiết sửa đổi biến pháp, xa xa không phải bây giờ có thể so sánh. Hàn Cương lại như thế nào đi thay đổi pháp độ đã thành hình trên triều đình, đi nên hợp đảng cũ cần. Cô thần có thể tự thanh minh, chỉ khi nào kết đảng thì không thể không chịu đủ loại liên lụy. Người bên cạnh Hàn Cương, lời nói của bọn họ đều sẽ ảnh hưởng đến trên người bản nhân Hàn Cương. Nếu hắn tiến cử đảng cũ, tiến tới quấy nhiều đến quốc gia, ngay cả thái hậu cũng không bảo vệ được hắn. Cho nên nói, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 60. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 12. Chương 60. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 12. Lúc này trong nhà Hàn Cương đang vui sướng. Tin tức Hàn Cương trước hết nhậm chức su mật phó sứ, lại chuyển nhiệm tham chi chính sự, còn chưa tới giữa trưa đã chuyển đến Hàn gia. Lập tức trong kho hàng cất giữ ở nhà, thanh lương tán mà Hàn Cương làm su mật phó sứ và tuyên huy sứ sử dụng đã được lấy ra. Tuy rằng thời gian cất giữ không dài, nhưng mấy tên gia đình cầm khăn tay từ trên xuống dưới lau chùi, sợ để sót một chút bụi bặm. Còn có vài tên nô bộc của Hàn gia, không kịp chờ đợi đã mặc lên người chú ý yểm mà triều đình cấp cho trọng thần tùy tùng. Trước đó Hàn Cương dẫn tội từ vị trí Bắc viện sứ của Tuyên Huy, lui ra, không thể đánh dù mát mẻ, mà người hầu trước sau đi theo su mật phó sứ và Tuyên Huy sứ, cũng theo chế giảm, từ 50, 70 hạ xuống một con số. Mặc dù trong khoảng thời gian này, lực ảnh hưởng của Hàn Cương đối với triều đình cũng không giảm xuống, nhất là sau khi bình định, càng là vọng vua và dân chúng, nhưng đối với người nhà Hàn gia mà nói, chức quan rõ ràng càng có thể làm cho bọn họ hãnh diện, cùng có vinh dự. Nhưng càng nhiều chuẩn bị Vương Ngao ngăn lại, ngược lại đóng chặt cửa, đô môn từ chối tiếp khách. Hàn gia không phải nhà nghèo cửa nhỏ, Hàn Cương càng là tiền đồ vô lượng, coi như là tham gia chính sự, cũng không coi là đại sự gì. Quá mức nặng lớn, ngược lại sẽ làm cho người ta xem nhẹ. Lúc này nghe được tin tức, người tới tặng lễ càng ngày càng nhiều, Vương Diệp cũng không muốn để trong nhà trở thành trò cười trong thành Đông Kinh. Ngoại trừ trong phòng bếp chuẩn bị thêm mấy món ăn, thì không có ăn mừng đặc biệt. Tố Tâm đã khó có được cơ hội xuống bếp, nhưng nghe nói Hàn Cương nhậm chức tham chính, liền làm thêm vài cái. Mà Vương Tuyển Cơ, Chu Nam, Vân Nương cũng thay đổi quần áo mới. Đối ngoại đương nhiên phải duy trì ổn định, nhưng trong nhà ăn mừng một chút cũng là có lý. Nhưng Hàn Cương không có thời gian ở lại nha môn, đến canh một mới vào cửa. Tham chính đã trở về. Tiếng thông báo của Ti Lam lớn hơn ngày thường gấp mấy lần, lập tức kinh động toàn phủ. Môn khách ngoại viện, quản gia, nô bộc tề tề la bái lệ trong viện, chúc mừng Hàn Cương được thụ chấp chính. Chờ Hàn Cương nhận lễ, trở lại hậu viện, Vương Tuyển Cơ đã dẫn thiếp thất và nhi nữ chờ ở cửa chính nội viện đã lâu. Sao hôm nay quan nhân lại trễ như vậy? Vương Tiễn nhận lấy áo khoác của Hàn Cương, hỏi. Cửa ra vào có quá nhiều người, bị chặn lại, Hàn Cương cười cười, lại nói, trước tiên đi xem Trương lão thái úy một chút, cho nên đã muộn một chút. Tuy mới tới Đông phủ, nhưng hôm nay Hàn Cương cũng không chỉ hoãn thời gian. Nhưng hắn đi bệnh viện một chuyến, Trương Thủ Đức đang ở đó tĩnh dưỡng đứa con thứ ba của Lý Tín, cùng cháu gái đích tôn của Trương Thủ Đức định ra hôn sự. Hàn Cương cùng Trương Thủ Đức cũng coi như có quan hệ thông gia. Còn vài ngày nữa Trương Thủ Đức sẽ về nhà dưỡng bệnh, khi đó Hàn Cương đã tham gia chính sự, ngược lại không tiện tới cửa hỏi thăm, vẫn là chạy tới trước khi xuất viện là tốt nhất. Lão thái úy thế nào? Vương Cùng Ân cần hỏi. Sắp xuất viện rồi, tình hình đương nhiên rất tốt. Về nhà từ từ dưỡng, mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn bình phục. Trải qua một lần phẫu thuật, lấy mũi tên trong cơ thể ra, Trương Thủ Đức thuận lợi chống đỡ qua hai cửa ải mất máu và nhiễm trùng, trước mắt đang từng bước khôi phục. Vị lao tướng này, tuy nói lớn tuổi, nhưng dù sao nội tình tốt, mắt thấy qua vài ngày nữa là có thể tự mình đứng lên. Cho dù không thể ra trận, cũng không thể lại vì triều đình làm việc. Hàn Cương thở dài, tuổi tác không buông tha người a. Bất luận Trương Thủ Đức có khôi phục thế nào, cũng rất khó trở lại cương vị. Ngự y trị liệu cho hắn, sau lưng đều hỏi thăm con cháu Trương Thủ Đức, cùng với Hàn Cương và nội thị phụng chỉ đến hỏi bệnh tình của Trương Thủ Đức. Không thể ngày đêm trấn thủ cung đình, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt. Tấu chương Trương Thủ Đức tự thỉnh chí sĩ hai ngày trước đã đưa lên, lập tức bác bỏ thái hậu. Bất quá phong tặng cho Trương Thủ Đức chí sĩ đã chuẩn bị xong, đợi khi ông ta đứng lên đi lại, tấu chương thỉnh lao mấy lần nữa, thái hậu sẽ đáp ứng. Món quà tặng của Trương Thủ Đức sau khi chí sĩ là thái úy kiêm tiết độ sứ, hơn nữa là thái ninh quân xếp hạng thứ nhất tiết độ sứ, vượt qua võ thắng quân tiết độ sứ Quách Quỷ vừa mới được thụ. Tựa như quốc công chia ra các đẳng cấp như đại quốc, trung quốc, tiểu quốc, quân trấn cũng có phân chia đẳng cấp, từ quân thái ninh tối cao đến quân đại đồng thấp nhất, địa vị cao thấp, nhìn vị trí trên triều hội là có thể rõ ràng. Tiết độ sứ quân Đức thật ra so với quân Thái Ninh cao hơn, khu vực hắn quản lý ở Nam Kinh ứng Thiên phủ tiền thân Tống Châu, nhưng khi đó là cương vị trước kia của Thái Tổ Hoàng đế, lại là nguồn gốc của quốc hiệu Đại Tống, cho nên cũng không thụ người. Trương Thủ Đức bởi vì bị thương mà lui, cho nên mới là đặc chỉ ân thụ Thái Ninh quân tiết độ sứ. Quách Quỳ tuy rằng công lao không dưới Trương Thủ Đức, nhưng lâm trận bị thương vốn là muốn tăng công, Trương Thủ Đức lại là chí sĩ phong tặng, trao tặng Thái Ninh quân tiết độ sứ, Quách Quỳ cũng không thể nói gì hơn. Đồng thời trong nhà Trương Thủ Đức, đừng nói con trai, chính là tất cả cháu trai, chỉ cần còn chưa được bổ sung, đều được trao tặng chức quan. Nhưng Hàn Cương cũng nhìn ra được, Trương Thủ Đức cũng không cam lòng, vẫn như Liêm Pha, Triệu Xung Quốc, vẫn muốn chinh chiến trên chiến trường. Nhớ tới Trương Thủ Đức, tâm tình Hàn Cương cũng có chút ủ rột, đổi đề tài, hỏi Vương Ngao, nhạc phụ bên kia có lời gì không? Vương Ngao nghe vậy sắc mặt tạm đạm, miễn cưỡng cười nói, nhị ca ca đã tới. Quả nhiên vẫn là bố tướng công. Hàn Cương cũng bất đắc dĩ với tính tình của Vương An Thạch. Tính tình Vương An Thạch, Hàn Cương cũng không có ý định nuông chiều. Hắn có mục tiêu của mình, không thể luôn nhường Vương An Thạch được. Quan nhân. Vương Tiễn lo lắng nhìn Hàn Cương. Yên tâm đi, vi phu cũng sẽ không cãi lộn với nhạc phụ. Lúc ở trước mặt, có lần nào không phải vi phu nhường nhạc phụ trước? Hàn Cương cười cũng có chút chua xót, nhưng nhạc phụ tính tình cũng càng ngày càng bướng bỉnh, con rể vi phu này không cầu được thâm lây, cũng chỉ cầu có thể giống như những quan viên khác. Sắc mặt Vương Tuyền Cơ ảm đạm, nhất thời không nói nên lời. Hàn Cương nhìn thấy vậy có chút đau lòng, vội vàng cười nói, thật sự phải nói, nhạc phụ thiếu vi phu không ít tân tình, nếu không phải nể mặt hắn đưa một nữ nhi tới, vi phu ngay cả vốn lẫn lời cũng phải so đo. Vương cùng nhướng mày, mây đen trên mặt tan hết, sáng giọng, ngươi còn không tính toán. Hàn Cương cười, trong nhà hòa thuận mới là việc vui. Nhưng mà, cũng may Vương An Thạch chỉ là chuyện quan trọng của Bình Chương quân quốc. Vào phòng thay một bộ quần áo, đám thê thiếp hầu hạ Hàn Cương nghỉ ngơi. Tố Tâm, Vân Nương bắt đầu đi bố trí bàn tiệc, Chu Nam đi thu xếp cho con cái. Vương Tuyển Cơ lấy ra một sấp danh thiếp cầu kiến, giao cho Hàn Cương. Hàn Cương nhìn qua, liền không có hứng thú mà buông xuống, suy nghĩ sắp xếp tiếp theo. Mặc dù ở dưới trung thư môn nửa ngày, nhưng công vụ trong đó còn bận rộn hơn xu mật viện nhiều. Mà Hàn Cương mới đến, thứ nhất là phải quen thuộc công sự, một cái khác là muốn nắm chắc nhân sự quyền. Nhưng cũng không phải chức vị gì cũng có thể lấy được, ít nhất thẩm quan Đông viện, thẩm quan Tây viện, Lưu nội cương, tam ban viện bốn nha môn có quan hệ quan viên chú thụ, cũng chính là bốn tuyển chọn của Tào Tháo, đảng mới tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hàn Cương cũng không tính trở mặt với nhạc phụ cùng một đám lão bằng hữu của mình. Hơn nữa trong tay hắn chỉ có mấy quan lớn có thể phát huy tác dụng như vậy, lại có tranh đấu mới cũ, chung quy không thể để đảng cũ như Phạm Thuần Nhân đi quản nhân sự. Hàn Cương phòng trừng, mình có thể tới tay chỉ là một hai khanh giám quan trọng, cùng với năm sáu nha môn cấp thấp không quan trọng lắm. Cộng thêm luôn ở trong tay mình hậu sinh thi, thái y y cục, có lẽ còn có thể có khâm kiến giám, nha môn có thể khống chế cũng sẽ không nhiều lắm. Có lẽ chính sự tham chi này của mình sẽ là chủ quản văn vệ giáo khoa. Chỉ là giáo dục cũng khó nói, nếu mình dám có ý đồ với quốc tử giám, nhạc phụ nhà mình dám liều mạng với mình, đương nhiên, loại học phụ lấy mục đích bồi dưỡng quan lại như quốc tử giám, hoàn toàn không giống với bộ môn chủ quản giáo dục đời sau. Nhưng quyền khống chế của quân khí giám nhất định phải lấy lại từ trong tay tân đảng, đây là vị trí mà Hàn Cương muốn nhất hiện giờ, nếu có thể thêm cả thượng đốc làm giám thì càng tốt. Một trong hai vị trí này, có thể sắp xếp một trọng thần gia nhập dưới chúng mình. Ví dụ như Vương Cư Khanh không đáng chú ý nhất, tài cán lại rõ ràng hơn phần lớn mọi người. Hàn Cương không thể thỏa mãn yêu cầu của mỗi người, cũng không định đi cảm ơn mọi người, tất cả vẫn là lấy yêu cầu của mình làm chủ. Vương Cư Khanh đều đề cử cả thị dịch ti, nói thật, thật sự có chút khi dễ người. Thành dịch ti chỉ là một nha môn dưới tam ti, để một người thị chế bị khuất ở vị trí này, một mặt nói rõ sự quan trọng của thành phố dịch ti, nhưng cũng đại biểu Vương Cư Khanh ở trong đảng mới cũng không được coi trọng, nếu không một người thị chế có đủ nhiều địa phương đến ăn bài. Mà nhân tài trong tay Hàn Cương không nhiều lắm, Vương Cư Khanh không thể lãng phí. Hai ngày nay tìm hắn gặp mặt, nếu không có vấn đề gì, Hàn Cương liền định điều hắn đến quân khí giám nhậm chức. Nhưng mấy vị đầu tư cho mình một phiếu kia, cũng không phải một phán quân khí giám là có thể đổi được. Nhất là Thái Hậu ở trên điện nói rõ qua nửa tháng còn có một lần định thúc, nói vậy có mấy người động tâm. Rốt cuộc ai sẽ tới trước? Hàn Cương bưng lên một chén nước nóng, chậm rãi nhấp. Nhìn từ số phiếu, Hàn Cương bên này vẫn kém xa đảng mới. Mặc dù nói chỉ cần có thể tiến vào hàng ngũ ba người, liền có khả năng được Thái Hậu chọn. Nhưng chỉ cần thẩm quát, Lý Thừa Chi bọn họ tham dự tuyển chọn, số phiếu lập tức liền không đủ. Hơn nữa Hàn Cương cũng không tiện cưỡng ép những người ủng hộ khác ủng hộ Lý Thừa Chi, thẩm quát, Phạm Tuấn Nhân, Tôn Giác, Lý Thường, mấy vị này đề cử Hàn Cương còn có đầy đủ lý do, nhưng theo yêu cầu của Hàn Cương đề cử tân đảng, thuần túy là tư lợi của bản thân Hàn Cương. Lấy cách làm người của mấy vị này, bọn họ làm sao có thể nghe theo yêu cầu của Hàn Cương, bỏ phiếu cho Lý Thừa Chi hoặc thẩm quát đứng bên đảng mới. Nghĩ cũng biết đó là tuyệt đối không có hy vọng, Tôn Giác, Lý Thường, Phạm Tuấn Nhân không nổ nước bọn chính là hầm dưỡng. Nhưng mà đỉnh đốn lần sau là nửa tháng sau, danh sách trọng thần ở trong kinh thành cũng sẽ có thay đổi, nói không chừng đến lúc đó sẽ cùng danh sách hôm nay trở nên hoàn toàn khác biệt đến lúc đó, nói không chừng còn có một phen đọ sức. Nhưng Hàn Cương rất vui khi thấy lại có thêm một lần suy đoán. Số lần cử hành càng nhiều, thói quen lại càng nhanh. Chờ tất cả mọi người đều quen thuộc, cũng đã trở thành định chế. Hướng mục tiêu của hắn, lại bước thêm một bước. Chương 61. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 1. Chương 61. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 1. Nghiêu Phu. Từ trong điện đi ra, Phạm Thuần Nhân thoáng sửa sang lại và táo bởi vì quỳ lệ mà chết đi một chút, liền nghe thấy phía sau có người đang gọi tên hắn. Lúc quay đầu lại, đã nhìn thấy một quan viên mập lùn, là Lý Thường. A, công tuyển. Phạm Thuần Nhân cũng không bất ngờ Lý Thường sẽ gọi hắn lại. Hôm qua cùng ở điện, Phạm Thuần Nhân đã gửi cho Hàn Cương một phiếu, hắn nghĩ Lý Thường sẽ đến tìm mình. Nếu Lý Thường không đến, Phạm Thuần Nhân cũng sẽ đến bái phòng y lý Phạm Thuần Nhân và Lý Thường sinh ra cùng năm, đồng thời còn là tiến sĩ Tây Nguyên 1049 năm trước, quan điểm chính trị lại gần, cùng thuộc đảng cũ, tất nhiên sớm có giao tình. Hơn nữa trong đêm hôm qua, Tôn Giác đã tới bái phòng Phạm Thuần Nhân, nói không ít chuyện, điều này làm cho Phạm Thuần Nhân cũng muốn tìm vị lao hưu Lý Thường này trò chuyện một chút. Lần này ủng hộ Hàn Cương, Phạm Thuần Nhân tuy không nói là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là do tình thế. Nếu không phải đảng cũ bị một lưới bắt hết, trên triều đình tràn đầy đảng mới, căn bản nghe không được nửa điểm tạc âm. Cộng thêm Triệu Nhu Y, thái sắc phản loạn, mang người trong đảng cũ liên lụy vào rất nhiều, ngay cả hạ người văn, lữ cũng không thể đặt mình ra ngoài sự việc, sao có thể tìm con rể của Vương An Thạch. Nhưng đây cũng là Hàn Cương chủ động cung cấp một cơ hội, nếu không cũng rất khó có thể tạo quan hệ với hắn một cách đơn giản như vậy. Song phương đều có nhu cầu, cho nên ăn nhịp với nhau. Tối nay Nghiêu Phu còn ở dịch quán đúng không? Lý Thường hỏi. Phạm Thuần Nhân gật gật đầu, nếu như công không chê, đêm nay Thuần Nhân liền vẩy nước quét đình viện, pha trà pha rượu, để đón công lựa chọn. Lâu rồi không cùng bàn bạc với Nghiêu phu, hôm nay cùng nhu say xưa. Nơi này cũng không phải là chỗ tiện nói chuyện, chỉ là ước định buổi gặp mặt ban đêm, Lý Thường liền cáo từ rời đi. Phạm Thuần Nhân lại không cùng xuất cung theo. Phạm Thuần Nhân ngày hôm trước đến kinh thành, hôm qua tham gia đình thôi, sau đó hôm nay mới lên điện yết kiến, toàn bộ trình tự đều ngược lại. Sau khi yết kiến bình thường còn cần hỏi đúng, đây là sau khi các tể phụ cùng thái hậu nghị sự, nhất định phải chờ thêm một đoạn thời gian. Ngước đầu nhìn mưa phùn ngày xuân ngoài mái hiên, Phạm Thuần Nhân còn nhớ đêm qua Tôn Giác tới chơi, nói tại sao lại gửi vé cho Hàn Cương. Phạm Thuần Nhân nhận được thư của Phú Bật, mà Tôn Giác là vì nhận được thư của Văn Ngạn Bác, hơn nữa còn là con trai của Lữ Công chứ là Lã Hy Chết sai con trai Lữ Thiết hỏi chuyển tới Lữ Hy Chết lúc này đang ngủ ở kinh sư. Tôn Giác mấy ngày trước vừa mới bái phòng ông ta đúng là rất thú vị. Phú Bật vẫn rất coi trọng Hàn Cương, hắn viết thư cho Phạm Thuần Nhân chẳng có gì lạ, nhưng hai vị Văn Ngạn Bác, Lữ Công chứ danh kia, cho tới nay vẫn đấu đá Hàn Cương đến gà bay chó chạy. Văn Ngạn Bác và Hàn Cương ngày xưa từng có một truyền thuyết đã gặp nhau, cười một tiếng xóa ân cửu, còn dễ nói một chút, mà Lữ Công chứ thì khó có thể lý giải. Hơn một năm trước, sau khi trong đám lính của Tiên Đế, Hàn Cương một tay đuổi Lữ Công chứ ra khỏi kinh thành. Có lẽ trong mắt người ngoài, Phú Bật, Văn Ngạn Bác, thậm chí Lữ Công chứ, hiện tại chẳng qua là muốn bảo vệ con cháu phú quý, gia môn không sa sút, sớm đã không còn nhuệ khí trước kia, nhưng ở trong mắt Phạm Thuần Nhân, Tôn Giác, một đám nguyên lão trọng thần này, còn chưa sơn cùng thủy tận đến lúc nào cũng phải có cầu hậu sinh tiểu tử. Nhưng hôm qua Tôn Giác cũng nói với Phạm Thuần Nhân, đây có lẽ là phán đoán của chính Lữ Hy Chết. Không chủ một môn, không riêng một môn, so với Lữ Hy Chết làm quan, càng quan tâm học thuật hơn là thái độ ôm lòng tham chúng ra, chọn người có lương tâm mà lấy. Ngày hôm trước Tôn Giác bái phòng Lữ Hy Chết, hai người thảo luận kinh nghĩa, Lữ Hy Chết cũng từng dùng kiến giải trong khí học để biện luận với Tôn Giác. Hắn đối với Hàn Cương, có lẽ cũng không có thành kiến của con em Lữ gia. Thái độ của các nguyên lão là một chuyện, suy nghĩ của bản thân Lý Thường và Tôn Giác cũng rất quan trọng. Phạm Thuần Nhân rất rõ ràng, Lý Thường và Tôn Giác đều không phải chỉ vì lợi ích môn hộ mà tiếp nhận sai khiến của các nguyên lão, giống như mình vậy, đối với bốn chữ đồng phạt bất phân thắng bại, vẫn ôm ý nghĩ tính nhi viễn chi. Cho nên đêm qua Phạm Thuần Nhân hỏi Tôn Giác nguyên nhân vì sao hắn chấp nhận Văn Ngạn Bác phó thác. Tôn Giác lúc ấy thì là hỏi ngược lại Phạm Thuần Nhân, hỏi hắn cách nhiều năm trở lại kinh sư, cảm giác được kinh thành có biến hóa gì. Lúc ấy Phạm Thuần Nhân trả lời là phồn hoa hơn, nhưng bụi mù nhiều hơn rất nhiều, sắp đổi kịp Duyên Châu. Duyên Châu đa số dùng than đá, đến mùa đông, thành phố thường xuyên lâm vào trong sương khói. Phạm Thuần Nhân năm xưa theo cha mình Phạm Trọng Yêm đến Duyên Châu, đối với hoàn cảnh xung quanh ngoại trừ binh qua xâm nghiêm khẩn trương ra, cảm thụ sâu nhất chính là không khí làm cho người ta không thở nổi. Mấy năm sau, Phạm Thuần Nhân lại hồi kinh, hít thở không khí ở kinh thành, ấn tượng mà Duyên Châu để lại cho hắn năm đó lập tức sống lại trong trí nhớ. Vốn dĩ Phạm Thuần Nhân cho rằng đây là vấn đề cảm giác của một người, chỉ là muốn dẫn ra câu trả lời của Tôn Giác, nhưng hắn không ngờ Tôn Giác đang muốn nói chính là điều này. Không khí ô trọc của kinh thành, dân gian sử dụng càng ngày càng nhiều than đá chiếm một bộ phận trong đó, càng nhiều hơn là bởi vì từ từ mở rộng cương thiết trường mà đến. Tôn Giác nói cho Phạm Thuần Nhân, sản lượng sắt thép 50 năm trước gấp 5 lần, mà triều đình từ đó thu hoạch được hơn 300 vạn quan tiền. Cái này còn chưa tính toán chi phí giáp trụ, binh khí các loại tiết kiệm được. Tân Đảng cực kỳ coi trọng nghiệp sắt thép, nhưng phát triển đến tình trạng bây giờ, tác dụng của bọn họ hẳn là không bằng Hàn Cương. Nhất là sau khi luyện thép luyện sắt mở rộng quy mô lớn, vẫn là sau khi Hàn Cương nhậm chức quân khí giám. Từ nơi này mà nói, Hàn Cương có thể nói là đầu sỏ gây nên ô nhiễm kinh thành. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đại tống ở mặt quân sự cường thế, có một bộ phận rất lớn đến từ sản lượng sắt thép vượt xa Tây Bắc nhị lỗ, nghe được người Liêu nhập khẩu, vẫn có thể duy trì an tâm trước nay chưa từng có, cũng có thể đối với điều này thoải mái. Năm đó Phạm Thuần Nhân nhậm chức Tín Dương quân, đã từng đặc biệt đi gặp Hàn Cương đã từng tu sửa quỹ đạo ở núi Phương Thành một lần. Tôn Giác cũng gặp qua Hàn Cương vài lần. Tuy nhiên cảm giác của hai người đối với Hàn Cương vẫn là bị che một lớp vải rất dày, hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ có một điểm có thể xác định, Hàn Cương trong quá trình thi hành tân pháp, có Hán Ma công, ngày sau khi chủ trì triều chính, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn hủy bỏ tân pháp. Biến pháp tức là quốc thị, hiện giờ căn cơ tân pháp đã thành, Hàn Cương không có khả năng phủ định tâm huyết của mình trước đó, khôi phục phương pháp tổ tông ngày xưa. Nhưng địa phương còn lại, bất luận là mục tiêu của Hàn Cương, hay là thủ đoạn đùn đùn không hết, hay là cách nhìn đối với hai đảng cũ mới, đều làm người ta không đoán ra. Tương đối mà nói, vẫn là ý nghĩ của mình dễ dàng hiểu được nhất đêm qua Tôn Giác hỏi Phạm Thuần Nhân cách nhìn của hắn đối với tân pháp. Trải qua nhiều năm như vậy, Phạm Thuần Nhân ở khắp châu huyện cũng nhìn thấy rất nhiều. Theo hắn thấy, thi hành tân pháp có mặt tốt, cũng có mặt xấu, đương nhiên sẽ không giống như đảng mới nói, là đức chính hàng tỷ người dân hoan hô cổ vũ, lại cũng không thể phủ định toàn bộ. Nếu là mình đến chủ trì triều chính, sẽ chỉ là kẻ hợp ý người lưu lại, kẻ không hợp ý người đi. Sẽ không bởi vì là đảng mới khởi xướng, liền thu địch toàn bộ ít nhất, hiện tại thực hành dịch pháp vẫn là tốt hơn rất nhiều so với nhà tiền dịch trước kia. Sai dịch pháp thương dân chỉ có ở trước nha môn, tuy là dân giàu, trước nha môn đời thứ nhất, cũng thường thường phá sản. Mà cố dịch pháp tuy không mệt mỏi như nha tiền, nhưng không cần phải làm sai dịch ngũ đảng hộ và nữ hộ, hộ đơn đinh, cũng phải bỏ tiền. Phạm Thuần Nhân nói với Tôn Giác như vậy. Chỉ là bình tĩnh mà xem xét, phương pháp thuê dịch chỉ cần sửa chữa sơ qua, liền có thể xưng là vạn dân tiện, mà phương pháp sai dịch lại là tệ nạn lâu ngày càng nhiều, đã là thói quen khó sửa đổi. Cho nên ở chuyện tân pháp, sẽ không tìm không thấy điểm giống nhau với Hàn Cương. Ngoài ra, còn có vấn đề tân học đạo thống tranh đấu là nguyên nhân chính Vương An Thạch và Hàn Cương ông tế thế bất lưỡng lập. Tuy nói rất nhiều thành viên đảng cũ, bao gồm Tôn Giác, Phạm Thuần Nhân đều có giải thích khác đối với kinh nghĩa, nhưng so với nắm giữ con đường tấn thăng sĩ nhân mới, ở vào khí học yếu thế vẫn là đối tượng ủng hộ thích hợp hơn. Có lẽ ngày đó Hàn Cương chủ trì triều đình, cũng học theo Vương An Thạch lấy tư học làm quan học, nhưng hiện tại dù sao vẫn chưa có. Hơn nữa khí học còn chưa lưu truyền ở phương Nam, sĩ nhân phương Bắc nếu có thể sớm một bước tiến hành nghiên cứu, số lượng tiến sĩ ngày sau có lẽ có thể hơn người phương Nam. Mưa phùn mùa xuân thấm đẫm mặt đất trước điện, từ mắt cá chân có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trẻo nổi lên, không giống như mưa mùa đông, Phạm Thuần Nhân vẫn cảm thấy quần áo của mình hôm nay ít đi, phải mặc nhiều một chút mới được. Phạm Thuần Nhân nghĩ, ngoài ra, đứng ở chỗ này có lẽ cũng quá lâu. Phạm thị chế, thì ra là ở chỗ này. Một nội thị ở xa xa kêu một tiếng, sau đó vội vàng đi tới, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, có thể thấy được là tìm rất lâu. Làm sao vậy? Phạm Thuần Nhân xoay người hỏi. Mời nhanh đi sùng chính điện, sắp đến phiên thị chế. Nhanh như vậy? Phạm Thuần Nhân kinh ngạc nói. Cho dù mình ngây người quá lâu, cũng không đến mức nhanh như vậy. Chẳng lẽ hôm nay không có bao nhiêu chuyện cần thái hậu cùng các trọng thần hai phủ bàn bạc? Chỉ là nghĩ thì nghĩ, hai chân Phạm Thuần Nhân đã động, đi theo tên nội thị kia tới bên ngoài sùng chính điện. Khi đi tới, Phạm Thuần Nhân thấy đám người Lý Định và Lữ Gia Vấn, ngay cả ngự sử trung thừa và ba ti sứ cũng đi vào bẩm báo với thái hậu việc quan trọng trong nha thự của mình hôm nay. Nếu trình tự yết kiến hôm nay giống với ngày thường, nghị sự của thái hậu và nhóm tể phụ đã sớm kết thúc. Xem ra đích thật là trì hoãn rất lâu. Sau khi thông báo tên tuổi ở ngoài điện, Phạm Thuần Nhân không chờ đợi quá lâu, lập tức bị chiêu vào trong điện. Vượt qua dự kiến của Phạm Thuần Nhân, trong điện còn lưu lại một tể phụ Hàn Cương. Phạm Thuần Nhân ôm một điểm hầu nghi trong lòng, hành lễ với thái hậu sau tấm bình phong. Phạm Khanh ngồi xuống nói chuyện trước. Ban thưởng châu ngồi cho thái hậu Phạm Thuần Nhân trước, thoạt nhìn rất là coi trọng nàng. Lúc trước khi ta còn nhỏ, nghe người ta nói tới danh tướng bản triều, liền biết trung tiết của Phạm Văn Chính. Không nói Phạm Văn Chính mấy lần không để ý, trên biểu ngữ khuyên can hoàng đế Nhân Tông, chính là Tây sự cũng nhiều dựa vào Phạm Văn Chính. Nếu không phải phụ thân Khanh ra trấn thủ quan Tây, năm đó Tây Lô cũng sẽ không bị ngăn ở bên ngoài Hoành Sơn. Không có cay nghiệt trong truyền thuyết của người trong đảng cũ, cũng không có một loại thuyết pháp khác không có kiến thức, Phạm Thuần Nhân không biết đây có phải là hậu nhân của danh dự mất cha của thái hậu hay không. Sau khi trong lòng mình kích động đã phán sai, nhưng hắn bây giờ nghe được thái hậu khen ngợi phụ mất như thế, quả thực cảm thấy nàng là anh minh khó được trong nữ tử. Vội vàng đứng dậy bái tạ, trong hai mắt Phạm Thuần Nhân đã có chua xót đợi Phạm Thuần Nhân trở lại chỗ ngồi, lại hỏi thái hậu, nghe nói Phạm Khanh cùng Hàn Khanh cũng có sâu xa. Chương 62. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 2. Chương 62. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 2. Đúng là có sâu xa. Hàn Cương thiếu nợ thân thể, nói với thái hậu, năm đó Nguyên Hạo cản rỡ Tây Quốc, Văn Chính Công vâng mệnh làm soái thiểm. Tiên sư Văn Thành tiên sinh lúc đó mới có một tuổi, cũng từng bái vọng viên này, thượng thư mời Văn Chính Công xuất kỳ binh, công kích Lũ Hữu, cho rằng là thiên sư. Mà Văn Chính Công thì động viên tiên sư hướng học, cũng lấy luận ngữ tương tạo. Tiên sư bởi vậy nghiên cứu kinh nghĩa, cũng dạy học dụng nhân. Cho nên thần có thể trước tiên phải dạy học, chính là công lao của Văn Chính Công. Đề nghị của lệnh sư không phải là những việc tham chính ngày xưa đi theo Vương Thiểu ở lúc Tây sao? Nếu Phạm Văn Chính theo đề nghị của lệnh sư năm đó, có thể dẹp viên Tây tặc không? Phạm Thuần Nhân nghe vậy khẽ nhíu mày, thái hậu nghe xong lời Hàn Cương nói, làm sao lại nghĩ tới chỗ đó? Chỉ nghe Hàn Cương trả lời, Vương Tương Mẫn của Cố Thế mấy năm trước, năm đó hắn lên Bình Nhung sách căn bản không như mà hợp với tiên sư. Nhưng như lực này, đặt ở 30 năm trước, cũng rất khó thành công. Lúc ấy binh không tập chiến sự, không thông binh pháp, cho nên mới để Nguyên Hạo lớn mạnh. Thật ra nếu đổi thành Tây quân hơn 10 năm trước, khi Nguyên Hạo vừa mới cử binh, binh mã một đường có thể tiêu diệt nó, nhưng 30 năm trước Tây quân lại một bại lại bại, không có lực hoàn thủ. Lúc đó, có thể thủ không thể công, Văn Chính Công là chủ soái Thiểm Tây, binh tướng dưới tay đối thủ nhìn rõ hơn so với tiên sư một chút. Hàn Cương luận ngang hàng, không thiên vị trương tái, điều này làm cho Phạm Thuần Nhân hiếu thuận lập tức tăng thêm vài phần hảo cảm đối với hắn. Sau đó hỏi đúng, vô cùng thuận lợi. Thượng thái hậu rõ ràng rất coi trọng Phạm Thuần Nhân, hỏi rất nhiều vấn đề. Nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi Hàn Cương, mà Hàn Cương cũng cố gắng trả lời, bảo vệ Phạm Thuần Nhân. Nhưng khi nói tới Tân Pháp, Hàn Cương lại kiên trì, không có chút ý thiên vị đảng cũ. So với hỏi bình thường đúng nhiều hơn một chút thời gian, khoảng nửa canh giờ, Phạm Thuần Nhân mới từ trong sùng chính điện cáo lui ra ngoài đi chưa được hai bước, lại nghe thấy sau lưng có người gọi, "Nghiêu phu." Quay đầu nhìn lại, lại là Hàn Cương đuổi theo. Tất cả đều bị người ta gọi lại từ sau lưng. Phạm Thuần Nhân không khỏi nghĩ đến hôm nay có chỗ nào không thuận hay không. Mà Hàn Cương nhanh như vậy đã đi ra, cũng làm cho hắn rất kinh ngạc. "Xin hỏi đại sâm có gì chỉ giáo?" "Không dám." Trước đó nghe lão Tôn Tẫn nhắc tới người tên Phó Nghiêu Du này, cũng nói người này thân thiện với Nghiêu phu, không biết có phải là thật hay không. Tôn Giác đã tiến cử người với Hàn Cương. Phạm Thuần Nhân hơi kinh ngạc, hôm qua hắn còn chưa nghe Tôn Giác nhắc tới. Chẳng lẽ sau khi trở về lại có biến hóa gì? Nhưng Tôn Giác đề cử Phó Nghiêu Du, Phạm Thuần Nhân lại hết sức quen thuộc. Phó Khâm Chi, Đại Sâm chưa từng nghe nói đến hắn. Nghe nói qua người này, bất quá cũng không quen thuộc. Người này như thế nào? Giữa Phó Nghiêu Du và Hàn Cương không có giao thoa. Hàn Cương cũng chỉ biết là hắn dường như được coi trọng khi còn ở Anh Tông. Tiến sĩ năm khánh lịch thứ hai, chỉ chi gián viện trong năm thường, rời triều cũng đã hơn 10 năm, khó trách Đại Sâm không quen. Phạm Thuần Nhân cảm khái, nghe có vẻ trông chọc Hàn Cương tuổi tác nông cạn, nhưng Hàn Cương cũng không để ý, không biết Phó Khâm Chi là người như thế nào. Phó Khâm tính tình ngay thẳng. Khi còn ở Anh Tông, vì chuyện Tôn Quý Tế Vương mà biểu gián, thiên tử không chịu, liền kiên từ xuất ngoại. Đã đến châu quận, tuyệt không nói ra nguyên do. Có người hỏi đến, mới nói, hôm trước hôm trước, há đã là quá thay. Hôm nay vì quân thủ, đương tuyên ý tốt của triều đình, mà ngược lại còn dám nói về việc triều chính ngày hôm trước, so với phỉ báng có gì khác nhau đâu. Nếu như Nghiêu Phu nói, thành là giai sĩ. Hàn Cương gật đầu nói điều này rất giống với mình. Một chuyện là một chuyện, ở vị trí ngôn quan hết sức khuyên can, đến nơi thì cứ an tâm làm việc, sẽ không cầm chuyện khuyên can thiên tử bị giáng trước, tuyên dương mình cương trực. Đối với ngự sử mà nói, loại giáng chức quan này là dương danh lập vạn, đổi lại là người khác sẽ tuyên dương cả đời. Phó Nghiêu Du không hề đề cập tới, có thể thấy được sự chính trực của người này. Đại Sâm có biết hắn hiện ở chức vụ gì không? Tôn Miểu Lao nói, giám Lê Dương huyện thương đồng cỏ. Hàn Cương mím môi, quả thực không phải là nơi đãi hiển. Trong cung không thể nói rõ chi tiết, Phạm Thuần Nhân nhanh chóng cáo từ Hàn Cương. Trở lại công tính của chính sự đường, một đám đường lại đi lên bái kiến Hàn Cương. Lại nâng lên một chồng công văn cần hắn phê duyệt. Hàn Cương cầm lấy công văn, bắt đầu phê duyệt, thuận tiện cho người đi tìm tư liệu của Phó Nghiêu Du. Trong kho giá các dưới trung thư môn, có lý lịch của mỗi một vị quan viên. Muốn tra tìm bất cứ một quan viên nào, trên cơ bản đều có thể tìm được. Hồ sơ của Phó Nghiêu Du nhanh chóng được lấy ra ở phía trên, Hàn Cương thấy được thiếu niên đắc chí tiến tới, chưa đến 20 đã đậu tiến sĩ, ngoài 30 đã nhậm chức ngự sử. 40 tuổi thành điện trung thị ngự sử, sinh hoạt hàng ngày, đồng tri giám viện, được hoàng đế Anh Tông trọng dụng. Nhưng sau khi đến tiên đế Triệu Trinh tại vị, liền bởi vì phản đối biến pháp, quan lộ xuống dốc không phanh, đầu tiên là ra ngoài, sau đó 1 năm 6 ngày, để cho hắn cả năm thời gian đều buôn ba trên đường, đây trên cơ bản là thủ đoạn tàn nhẫn nhất để chỉnh đốn và trị chính trị, ngoại trừ chạy trốn ra ngoài Linh Nam. Cho dù là cách chức đi thuế trà và rượu giám muối, tuy là nghèo khó, trên thực tế cũng có thể được một sự an ổn, nhưng nếu không ngừng rời quan, trên đường nói không chừng lúc nào cũng sẽ mắc phải bệnh cấp bách. Có thể thấy được việc đắc tội Vương An Thạch không cạn, người phía dưới vì đón hợp Vương An Thạch đã ra tay độc ác. Nhưng Hàn Cương lại xem thành tích thi của Phó Nghiêu Du bao năm qua, lại đều ở loại ưu, hoàn toàn không giống bộ dáng đảng cũ. Ví dụ như Phú Bật, Văn Nạn Bác, bọn họ bởi vì phản đối Tân Pháp ra ngoài, đến nơi hoàn toàn sẽ không phổ biến Tân Pháp, mà là tiêu cực biến nhác, thậm chí quấy nhiễu Tân Pháp phổ biến, sau đó thượng biểu nói dân chúng phản đối Tân Pháp, cho nên không thể chấp hành. Phó Nghiêu Du thì khác, hắn phản đối Tân Pháp thì phản đối, nhưng đến nơi vẫn cố gắng chấp hành, điểm này chỉ cần xem thành tích bao năm qua của hắn là có thể hiểu được. Hơn nữa hắn còn không phải bị sửa dây đàn sau khi bị biếm, bằng không hiện tại sẽ không liên tiếp làm đồng cỏ giám thương nhiều năm. Sở dĩ trở thành giáng kho, cũng không phải đảng mới chèn ép, là vì lúc ở Từ Châu, có người tố cáo một người, nói chuyện Thiên Văn chớ gieo tội, cũng chính là cầm thiên tượng nói các hung hòa phúc, Phó Nghiêu Du không có chứng cứ thực tế, không thêm thụ lý. Nhưng triều đình đối với tội này luôn vô cùng coi trọng, do Lộ Trung đề hình tiến hành thẩm phán. Sau khi người bị tố cáo bị xử phạt, Phó Nghiêu Du cũng bởi vì không kịp thời chóc nã người về quy án, mà bị tước đi chức quan. Qua hơn nửa năm, một lần nữa bị bắt làm giám sát đồng cỏ huyện Lê Dương. Khó trách Tôn Giác lại để cử hắn. Nếu như không phải là người cực giỏi giả bộ, như vậy chính là chính nhân quân tử tiêu chuẩn. Thoạt nhìn là các nguyên lão đảng cũ sợ tổn hại quan hệ với mình, lựa chọn từng bước một. Hàn Cương cảm thấy điều này quả thực không tệ. Giai đoạn hiện tại, hai bên đều đang thăm dò, bên Lạc Dương có thể duy trì tâm thái như vậy, rất có lợi cho việc hợp tác của hai bên. Phẩm hạnh của Phó Nghiêu Du, Hàn Cương rất hài lòng, còn lại chính là vấn đề năng lực của hắn. Theo Hàn Cương, phẩm hạnh có lẽ rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tài cán. Nhưng mà vị được nguyên lão đảng cũ dốc lòng chọn lựa ra này, năng lực hẳn là cũng sẽ không kém đến đâu. Nếu không cũng không cần Tôn Giác và mấy vị sau lưng hắn hao tâm tổn trí như thế. Với tư lịch của Phó Nghiêu Du, ít nhất phải là một khanh giám mới có thể sắp xếp được. Mà muốn lấy được chức vị cấp bậc này, đối với Hàn Cương đã là tham chi chính sự, lại không phải là việc khó. Tựa như Vương Cư Khanh, Hàn Cương liền chuẩn bị sắp xếp hắn đi làm phán quân khí giám. Hồ sơ của Vương Cư Khanh hiện tại cũng nằm trong tay Hàn Cương. Vương Cư Khanh cũng gần 60 tuổi, tham chức làm quan lại là chuyện gần đây nhất. Trong quá khứ, công lao và lý lịch của hắn đều ghi nhớ rất rõ ràng, không khác gì những gì Hàn Cương đã biết trước đó. Trọng thân trong triều, Hàn Cương đều sẽ tận lực sưu tập tư liệu của bọn họ. Đây cũng là để bù đắp cho khuyết điểm của gia thế nội tình không đủ. Đích thực là một nhân tài có thể làm việc thực tế. Nhưng điều khiến Hàn Cương cảm thấy hứng thú hơn là chuyện trưng cất rượu, trưng cất giấm. Trong lý lịch ghi chép của lý lịch, cất rượu trưng cất rượu hầm hầm là Vương Cư Khanh hiến. Nhưng trong trí nhớ của Hàn Cương, đây tựa hồ là công lao Lữ Gia Vấn. Tuy nói tên tựa hồ có chút khác nhau, một cái là liên cương pháp, một cái là liên táo pháp, nhưng nhìn công dụng đều là tiết kiệm được phí cỏ củi, hẳn là một chuyện. Theo Hàn Cương biết, Lữ Gia Vấn là vì làm phương pháp nấu ăn hàng năm tiết kiệm cho triều đình 16 vạn quan, cho nên được khen ngợi, sau đó mới lưu danh ở chỗ Vương An Thạch. Nếu như suy luận một chút, có khả năng chính là Lữ Gia hỏi đoạt công lao của Vương Cư Khanh, hoặc là Lữ Gia Vấn bởi vì phổ biến mà độc tài, mà Vương Cư Khanh mặc dù là người hiến pháp, lại bị quên lãng, đây là thù hận bao nhiêu năm rồi. Nếu như trong ghi chép cũ kỹ này không có vấn đề, cũng khó trách ở trên triều đấy, Vương Cư Khanh sẽ đâm một đao sau lưng đã có phần thù cũ này, Hàn Cương ngược lại có thể an tâm sử dụng Vương Cư Khanh. Sắp xếp cho Vương Cư Khanh, Phó Nghiêu Du rất dễ dàng. So với lúc làm phó sứ khu mật ở Tây phủ, quyền lực nhân sự trong tay tham chi chính sự lớn hơn nhiều. Chủ quản quan văn võ cấp thấp và trung cao cấp, thẩm tào tứ tuyển là Tam Ban viện, Lưu Nội Cương, Thẩm quan Đông viện, Thẩm quan Tây viện, ba nha môn trước, từ thời gian rất lâu tới nay đều ở trong sự nắm giữ của chính sự đường. Mà từ khi Vương An Thạch chủ trì thiết lập Thẩm quan Tây viện, quyền lựa chọn chức vụ võ quan trung cao giai vốn thuộc Su mật viện cũng chuyển tới trong tay chính sự đường. Ở trên quyền nhân sự, Su mật viện càng xuống dốc không phanh. Tuy nói các Su mật sứ đối với đề danh võ tướng, Thẩm quan Tây viện bình thường sẽ không bắt bỏ, nhưng nếu là gặp phải hai phụ tranh chấp, Su mật viện chỉ có thể chịu thiệt. Hơn nữa tể phụ trong chính sự đường cũng không phải chỉ có thể thông qua bốn tuyển của Tào Tháo gián tiếp ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhân sự, còn có cái gọi là đường trừ, cũng chính là thuộc về chức vị trực tiếp chú thụ sai phái của chính sự đường. Từ địa phương đến trung ương, phạm vi đường trừ không chỗ nào không có, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Hiện tại Hàn Cương chỉ cần một câu nói, trên trăm cái quân châu, gần ngàn huyện giám đều có thể lấy ra cho người ta chọn lựa. Đối với Hàn Cương mà nói, khó khăn không phải vấn đề vị trí, mà là trong tay hắn thiếu quan viên cấp thấp. Trong chính sự đường, Hàn Cương thiếu đủ tiểu thần xanh biết đi chiếm cứ vị trí tầng trung tầng thấp. Mà phe đảng mới, cách mỗi 3 năm có mấy trăm lựa chọn, trong quốc tử giám cũng có hơn 2000 người chờ đợi lựa chọn. Nếu như Hàn Cương có đủ nhân thủ, hiện tại sẽ nghĩ cách đưa bọn họ vào trong trung thư ngũ phòng. Trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự, kiểm tra công sự của các phòng, kiểm tra tập học chính sự, đều là vị trí mà tể phụ phải khống chế. Những chức quan được thiết lập sau khi cải cách chính trị, Tăng Bố, Lý Thanh Thần, Lý Thừa Chi đều lập nghiệp từ nơi này, Hàn Cương cũng từng có cơ hội đảm nhiệm chức Trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự, chỉ có điều đẩy cho hắn. Nhưng tiến vào Trung thư chẳng khác nào đáp lên xe thẳng tiến lên như diều gặp gió, phải thăng quan mới có thể nhậm chức, hiện tại trên những vị trí này, đương nhiên đều là thành viên đảng mới. Nhìn mấy chức vị này, Hàn Cương trong tay không người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cho nên hắn liền đảm nhiệm tham chi chính sự, cũng chỉ có thể y theo lệ cũ, an bài mấy người nhà thân tín vào chính sự đường làm lại viên trưởng quản văn tự. Chương 63. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 3. Chương 63. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 3. Tuy nói trong túi thiếu người, Hàn Cương chỉ có thể an bài mấy thân tín vào trong thư, làm lại viên buôn tẩu cho mình, Hàn Cương cũng không lo lắng hắn sẽ bị thủ hạ thuộc hạ tước đoạt. Các phòng kiểm chính, đề điểm, hơn phân nửa là Thái Sắc và Tăng Bố đề bật lên, đưa đường quan mà mọi người hâm mộ đến đại ngục phủ khai phong làm bạn với phản địch. Cũng chỉ cần Hàn Cương nói một câu. Hàn Cương khinh thường giết gà dọa khỉ, nhưng nếu có người muốn thử xem quan mới nhậm chức của hắn bốc cháy đến mức nào, hắn cũng không ngại bắt người tới thử lộ lửa. Hiện tại ai cũng biết nếu Hàn Cương nổi nóng, lại là một tướng công bướng mình, lại có thái hậu ủng hộ, Vương An Thạch cao quý là bình trương quân quốc cũng không có cách. Mà Trương An Quốc kiểm tra công việc ở trung thư ngũ phòng, cũng không tiện xuống tay. Hắn là môn hạ khách của Vương An Thạch, có thi văn văn lai, Hàn Cương đã gặp qua hắn nhiều lần. Mấy năm trước hắn chính là hình phòng kiểm chính, sau khi ra ngoài làm qua một nhiệm kỳ thông phán trở về, liền ngồi vào vị trí kiểm tra công sự của trung thư ngũ phòng. Trước đó Trương An Quốc dẫn một đội đồng liêu đến bãi kiến Hàn Cương, thái độ khiêm cung nhưng thật khiêm cung, cũng không biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Học sinh khí học nếu có thể sớm một chút làm quan, Hàn Cương có thể thoải mái một chút. Đáng tiếc quan viên xuất thân tiến sĩ bình thường, không có hơn 10 năm tôi luyện, rất khó tấn chức quan kinh triều. Trừ phi là tài cán xuất sắc, mới có thể ở trong vòng 10 năm đi vào triều đình. Chọn người, quan viên giai cấp quan lại kinh thành, thật ra cũng có thể đảm nhiệm kiểm chính các phòng, nhưng không thể gọi là kiểm chính công sự, mà chỉ có thể xưng là tập học công sự. Chỉ là càng khiến Hàn Cương cảm thấy bất đắc dĩ chính là trên tay hắn ngay cả nhân tài hợp cách làm tập học công sự cũng gần như không có. Nhưng Hàn Cương cũng không quá lo lắng, nếu hắn đã trở thành tham chi chính sự, chẳng mấy chốc sẽ có người đến đổi phục. Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, Tăng Bố, Tương Sát, Lữ Gia Vấn, Lý Định, Tăng Hiếu Khoan, Lý Thừa Chi cũng coi như tiến vào, người liên quan này đều có thể xem như thành viên trung tâm của đảng mới hoặc đã từng. Nhưng bọn họ không có một học trò nào của Vương An Thạch. Tăng Bố và Vương An Thạch có quan hệ gần gũi một chút, bởi vì phu nhân của Vương An Quốc chính là muội muội của Tăng Bố. Mà đám người Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, Lý Thừa Chi đều là sau khi hắn chuẩn bị cải cách, do bằng hưu đề cử đến tay hắn. Nhất là Thái Sắc, năm đó khi Hàn Cương lần đầu tiên lên kinh bãi kiến Vương An Thạch, Thái Sắc còn chưa gặp qua Vương An Thạch. Chờ Hàn Cương lần thứ hai lên kinh, Thái Sắc mới có cơ hội chen thân đến bên người Vương An Thạch. Mà học sinh của Vương An Thạch năm đó ở Kim Lăng, trên cơ bản đều là tiến sĩ trong kỳ thi tiến chức của Trị Bình, Hy Ninh năm nay nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 năm, muốn tiến vào cao tầng triều đình, ít nhất có 10 năm thời gian tốc độ tiến bộ của phần lớn bọn họ thậm chí còn kém Thái Kinh rất xa. Nếu đảng mới đều như thế, Hàn Cương cũng sẽ không cưỡng cầu trợ thủ để bạt lên đều là thành viên khí học. Dù sao chỉ cần nghiêm túc làm việc, Hàn Cương cũng không quan tâm bọn họ xuất thân từ phái nào. Đại Sâm, Đường Quan hậu quan của Hàn Cương thông báo một tiếng, liền dẫn hai quan viên vào công tính. Trên tay hai người phía sau, lại là một chồng công văn cao cao cần xử lý cùng phê duyệt. Hàn Cương buông hồ sơ trên tay xuống. Hắn đang xử lý công việc cá nhân, chậm trễ quá nhiều thời gian, cũng khó trách vị đường quan này sẽ tới nhắc nhở. Tuy Hàn Cương cũng không phải là không xử lý chính vụ, nhưng tông sách trên bản cũng không giảm bớt bao nhiêu. Cũng giống như tất cả nha môn trong thiên hạ, số lượng quan viên dưới trung thư môn cũng không nhiều, số lượng nhiều hơn chính là đường lại chờ đợi sai phái. Hơn 600 đường lại, do quan lại của các phòng trung thư quản lý. Đường quan trực tiếp cấp trên của các quan lại, là đề điểm công sự của năm phòng. Đường quan và đề điểm thường là xuất thân lại viên, vừa vặn tương ứng với công sự kiểm chính của trung thư năm phòng mà sĩ đại phu đảm nhiệm. 400 quân châu của đại tống, bình quân mỗi năm chỉ có 20-30 quan viên nhập lưu. Mà những quan viên hậu đường dưới trướng trung thư môn này, chiếm phần lớn số lượng quan viên tân chức. Xuất thân từ hàng ngũ quan viên, rất nhiều đều là chuyển thừa mấy đời, ngay cả Hàn Cương cũng phải ỷ lại bọn họ xử lý công vụ trên tay. Phàm là lại viên muốn đối phó quan viên mới nhậm chức, biện pháp đơn giản nhất chính là đem công vụ tất cả đắp lên, bất luận là vụ án nhiều năm hay là vụ án mới xuất hiện, đều trộn lẫn với nhau trình lên. Trước một gậy đem người đánh ngất xỉu, khiến cho hắn nhìn mà phát khiếp, các lại viên có thể dở trò rồi. Tóm lại chính là ra vai phủ đầu. Chỉ là có thể đi vào chính sự đường đều là anh kiệt từ 3 vạn con liêu, 2000 tiến sĩ chém giết đi lên, sớm đã nhìn quen nhân sự. Có lẽ có đủ loại tật xấu, nhưng trung thư đường lại muốn lựa gạn, chỉnh đốn tể phụ, có lá gan khác hay không, xác suất thành công liền thấp đến đáng thương. Cho nên bàn về tay chân sạch sẽ, tuân thủ luật pháp, trung thư đường lại không có gì khác với nha môn tư lại khác, nhưng so với thận trọng từ lời nói đến việc làm, các tư lại dưới trung thư môn lại kém nha môn khác. Hàn Cương cũng mới đến, dù công vụ nhiều đến mức khiến y thiếu chút nữa luôn cuống tay chân, nhưng y không cảm nhận được các ý của các lại viên. Hơn nữa những công văn này cũng sẽ đi qua các quan kiểm chính của các phòng trước. Các phòng đều phải xử lý công việc của mình, cũng phải đưa ra ý kiến của mình với các hạng công sự, cũng không phải dựa theo nguyên dạng phát tới, tất cả đều chất đống ở trên bàn tể tướng và tham chi chính sự. Những công việc vừa mới đưa tới này không quan trọng, trực tiếp có thể từ trên tay Hàn Cương đổi đi. Tuyệt đại đa số công văn, Hàn Cương chỉ cần nhìn qua một chút, vẽ lên một vòng hoặc một câu là có thể ném qua một bên. Điều này tương tự với tình hình tiếp kiến quan liêu của Hàn Cương. Mỗi ngày được dẫn vào chính sự đường bái kiến tể tướng, quan viên tham chính, tính ra trên dưới 100. Tể phụ mỗi người tiếp kiến bình quân nếu là vượt qua 5 phút đồng hồ, hôm nay cũng đừng làm việc nữa. Cho nên trên cơ bản đều là nói vài câu liền tiễn khách. Bất luận những quan viên kia vì bái kiến tể chấp, trước đó chuẩn bị đầy đủ bao nhiêu, bất luận khi viết tấu chương, hao phí bao nhiêu tinh thần, mấy dễ dàng viết bản thảo, ở chỗ các tể phụ, rất nhiều lúc đều không đáng liếc mắt nhìn nhiều, hỏi thêm một câu. Nhưng có một số tấu chương quan trọng cần phải viết ý kiến, sau đó trình lên cho Thái hậu. Vừa rồi Hàn Cương vừa mới xem kỹ một bản tấu chương, nói Nghi Châu Tuyết Hai, lạnh giá đả thương người xúc vật vô số, nhu cầu cấp bách triều đình cứu tế. Hàn Cương viết rõ có thể giao cho Kinh Đông Đông Lộ chuyển vận sứ xử trí, nhưng Nghi Châu phải kịp thời báo cáo tình huống thương vong, cũng nhớ lại sau khi tổn kho của Lam Tư Đường Đông Đông và Nghi Châu, lại đề nghị Thái hậu phân phát 200 bản độ điệp cho Nghi Châu sử dụng. Mà chuyện quan trọng nhất là phải ở trong tay tất cả tể chấp đông phủ, tập trung ý kiến của mọi người sau đó nộp lên Hàn Cương hiện tại đang xem một phong thư, chuyện liên quan đến Đê Hoàng Hà, nhỏ đến mấy cũng là chuyện lớn đề cập đến tấu chương của Trình Triều về công dịch phòng ngự sông, trong hạ du sông Hoàng Hà, hoàng đoạn Bắc Đê năm nay chỉnh đốn tu sửa lại xuất hiện sự sụp đổ diện tích lớn, có thể kết quả của việc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu khi xây dựng trước đó, đang đợi triều đình xử trí. Hàn Giáng và Trương Ngạc đều tỏ vẻ do đô thủy giám phái người đi kiểm tra rốt cuộc là di hoạn khi xây dựng quá khứ hay là hư hỏng do tu sửa bất lực tạo thành. Hàn Cương suy nghĩ một chút, nhấc bút đề nghị Thái hậu phái người đến hiện trường. Ở đây, hắn và Hàn Giáng, Trương Ngạc có ý kiến giống nhau, chỉ là không đề nghị phái người đi đâu. Hàn Cương đọc từng phần công văn, Trương Sơ không biết thời gian trôi qua, có chút cảm giác trời đất tối tăm. Thật ra nếu hắn muốn lười biếng, cũng có rất nhiều biện pháp. Tiện tay phê duyệt đơn giản, khó khăn thì phải mang phụ tá về cùng xử lý. Nếu là công vụ khó khăn lại khẩn cấp, thì phải xem tình huống, hoặc là lôi kéo mấy vị đồng liêu cùng nhau thương nghị, hoặc là dứt khoát lấy lý do không rõ tấu luận đổi về, để người ta viết lại. Nếu không với tinh lực của Hàn Giáng, làm sao có thể xử lý được nhiều công việc như vậy? Chỉ là vì mau chóng bắt tay vào vị trí hiện tại, Hàn Cương mới có thể không ngại phiền lòng dốc lòng kiểm tra tấu chương. Hàn Cương tốt xấu gì cũng là từ một huyện bò lên, vị trí trong huyện, châu, trong kinh phủ đều đã làm, lộ trung giám ty càng là chuyển vận sứ, phủ phủ sứ, danh hiệu chế sứ đều đã từng treo lên, công vụ khi đó so với hiện tại, chẳng qua là số lượng nhiều ít, cùng với vấn đề phạm vi lớn nhỏ. Nhưng sau khi Hàn Cương xử lý hơn phân nửa công việc trên bàn, Đường Đường quan lại thông báo cho hắn, Đại Sâm, thời gian không còn nhiều, tướng công và Trương Tham chính đều phải đi trước. Đương nhiên, phía sau vị đường quan này còn có hai gã tư lại bưng công văn, tấu chương, đi vào bưng những công văn này xuống, sau đó cầm đi bộ phận Hàn Cương đã xử lý tốt kia. Nhìn công văn chất đống trên bàn, Hàn Cương ngước mắt nhìn cái bóng của tường viện đối diện dưới ánh mặt trời đã hướng về phía đông bắc, bị kéo dài ra. Đã đến lúc này rồi. Hàn Cương vươn người đứng dậy, tuy rằng công văn trong tay rất quan trọng, hơn nữa nếu không thể xử lý đúng lúc, chờ hắn trở về, nói không chừng ngay cả bản cũng không nhìn thấy, nhưng chuyện hắn cần xử lý bây giờ càng quan trọng hơn, làm tể phụ thống lĩnh quyền hành thiên hạ, tể tướng môn hạ trung thư và các tham tri chính sự, công vụ cần xử lý nhất trong tay, chủ yếu vẫn là nhân sự. Trừ một ít việc công cần thông báo cho nhau một chút, càng quan trọng hơn là có một số chức vị cần bọn họ cùng nhau định ra để chọn người. Tuy nhiên trước khi hắn đi ra cửa, thuận thế nhìn lại một cái, Hàn Cương lập tức vô cùng nhớ nhung lúc trước hắn ở cùng quân mục sứ cùng phán thái thường tự Thanh Nhàn. Khi đó, hắn mỗi ngày tối đa cũng chỉ cần tốn thời gian một chén trà để xử lý công sự. Hàn Giáng và Trương Ngạc đến sớm hơn Hàn Cương một bước, sớm đã đến phòng sau của tể phụ cùng bàn bạc. Trương An Quốc cũng ở trong đó, Hàn Cương vào cửa thấy hai người tới trước liền cáo tội, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Ngọc Côn hôm qua chỉ là qua đình sâm, hôm nay mới xem như lần đầu xử trí công sự trong đường, còn quen không? Còn sớm. Mấy ngày trước thật sự quá nhàn rỗi, phải qua vài ngày mới có thể quen được. Còn phải mời Tử Hoa tướng công và Thúy Minh huynh gánh vác thêm một thời gian. Hàn Giáng hỏi ý lão bán, Hàn Cương cũng không để ý thiếu một phần nhân tình là chuyện nhỏ, mấu chốt là bối phận cùng tuổi tác chênh lệch quá xa. Nói lại hỏi, hôm nay có mấy chỗ cần trừ người? Chương 64. Hàn Dục tranh phong. Chương 64. Hàn Dục tranh phong, bố. Lần này cần trừ đường không nhiều, chỉ có hai cánh tay. Trương Hợp cười nói. Trương An Quốc thì cầm lấy tư liệu trên tay trả lời câu hỏi của Hàn Cương, Chi Châu Trung Nhu của Khai Phong, Chi Châu Tương của Kinh Tây, Chi Châu Minh Châu của Lưỡng Chiết Lộ, Thông Phán Hàng Châu. Hàn Cương dụng tâm nghe. Trương An Quốc đọc ra những quan viên này, cùng hắn thu được mục lục không có gì khác biệt. Ngoài lưu nội môn, nơi quyết định chọn quan văn đẳng cấp có cái gọi là lật đỉnh. Phàm là trong nha thự trình báo quận châu có quan viên, lưu nội cương sẽ dán thông báo công bố, đây là để tránh gian xảo bộ lại đầu cơ trục lợi quan lại. Mà danh sách quan viên trong tay nhóm tể phụ ghi chép lại số lượng, mỗi ngày đều gửi đến tay các vị tể phụ, đợi bọn họ tiến hành ngăn bài, cũng chính là cái gọi là đường trừ, chính là chức vị cần phải thông qua chính sự đường trực tiếp trao tặng. Nếu chỉ là chi châu, chi huyện, theo lẽ thường nên giao cho thẩm quan viện đông chọn lựa người. Nhưng từ khi khai quốc trở đi, chức vị chi châu, thông phán, chi huyện tương đối quan trọng, liền bị chính sự đường trực tiếp khống chế, rốt cuộc sắp xếp ai đi nhậm chức, toàn bộ phải do tể phụ lúc đó xử lý. Theo thời gian trôi qua, phạm vi của đường trừ cũng càng lúc càng lớn. Mỗi một tể tướng đều sẽ tự giác hoặc không tự giác can thiệp vào thẩm vấn đông viện, hoặc công việc của thẩm vấn quan viện. Sau khi can thiệp thành công, thường sẽ trở thành chế độ định chế, từ nay về sau chức vị này sẽ trở thành vật sở hữu của chính sự đường mà lấy quan hệ cấp trên cấp dưới của chính sự đường và thẩm quan đông viện, tể phụ muốn đưa tay thì chưa có ví dụ nào không thể thành công. Hiện nay trung bình mỗi ngày đều phải có 5 đến 10 quan thân dân châu huyện, hoặc quan thuộc giám ty đường, hoặc chủ quan bách ty kinh thành, cần tể phụ quyết định. Hàn Cương hôm qua dùng thời gian nửa buổi tối, đem phạm vi của đường trừ ghi nhớ lại. Đại khái cơ hồ tất cả vọng huyện, thượng châu trở lên, tất cả đều là phạm vi của đường trừ. Mà trên tay đám tể phụ, còn có một phần danh sách quan viên ở đô hậu nghệ. Chỉ là bọn họ cũng không cần dựa theo danh sách quan viên của hậu nghệ để an bài, những quan viên đang đảm nhiệm, có hậu trường kia thường thường bất mãn liền có thể di chuyển, mà quan viên không có hậu trường, ở trong kinh thành đợi 2-3 tháng chờ quan viên cũng là chuyện thường. Bình thường, Sau khi các tể phụ phân chia những quan viên này, cứ cách 5 ngày sẽ trình lên cho thiên tử xem qua. Ngọc Côn, có người nào vừa lòng không? Đợi Trương An Quốc đọc xong, Trương Hợp hỏi Hàn Cương. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, nói, Hàn Cương mới vào môn hạ trung thư, hiển sĩ trong triều chỉ biết một hai. Trước đây cũng chỉ ở quan Tây, ngoài lĩnh, kinh Tây, Hà Đông các nơi từng nhậm chức, đối với quan lại hiển cùng bất tài đường ta có hiểu biết, châu huyện phồn kịch tỉnh thành có chút tâm đắc hay không, nhưng địa phương khác thì không quen thuộc lắm. Trường hợp nghe vậy, cùng Hàn Giáng liếc nhau một cái, trên mặt thoáng có chút ý cười. Bọn họ không sợ Hàn Cương đưa ra điều kiện, chỉ sợ Hàn Cương không đề cập tới. Với địa vị của hắn trong mắt Thái Hậu, vị trí gì cũng muốn đoạt, vậy thì thật khiến người ta đau đầu. Vương An Thạch có thể lấy một tham chi chính sự mới tiến vào, làm cho tể phụ còn lại của chính sự đường không chỗ đặt chân, chính là vì lúc ấy Triệu Trình toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Ngoại trừ kinh Tây, không có gì không phải là yếu địa biên cảnh, cần hiện tại thần kiêm văn võ có thể thống trị châu quận. Trường hợp cố vị Hàn Giáng, cười thở dài, ngoại trừ Ngọc Côn, thật đúng là không nghĩ ra có ai có thể cân nhắc hiện tại bực này. Hàn Giáng thì cười khổ lắc đầu, có phần bất đắc dĩ. Ngọc Côn ở kinh Tây chủ trì công dịch, từ nam đến bắc đi khắp nơi, nói đến nhân tình địa lý địa phương, chúng ta kém Ngọc Côn. Trường hợp tươi cười không thay đổi, Tử Hoa tướng công nói đúng, đích xác không bằng Ngọc Côn. Hàn Cương gật gật đầu, cười nói, Tử Hoa tướng công, Thúy Minh huynh khen chật rồi. Nơi khác, làm phiền hai vị. Theo Hàn Cương biết, hơn một năm nay, danh sách ứng cử viên trừ Đường hơn phân nửa đều là do Thái Sát, Tăng Bố định ra trước, sau đó cùng Hàn Giáng, Trương Ngạc thương nghị, cũng tiến trình cho Thái Hậu. Bất quá nghe nói hướng Thái Hậu có ý định thay đổi điểm này, ở trong cung cũng có chút đồn đại chuyên gia, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính Thái Sát quyết định phản loạn. Ít nhất là một trong số đó. Hiện giờ Thái Sát, Tăng Bố bại sự, Trương Hợp khẳng định muốn thừa dịp cơ hội tốt này, khuyết trương phạm vi quyền lực của mình. Linh Phọ Hàn gia liên thế châm anh, Hàn Giáng cũng có là thân bằng hảo hữu cùng thân bằng hảo hữu, cùng với con cháu bọn họ cần an bài. Hàn Cương muốn tranh chấp với bọn họ, sẽ không vội vào lúc này. Đúng như Hàn Cương nói với Hàn Giáng, hắn hiểu biết quá ít về quan viên trong triều, địa vực nhậm chức cũng không coi là nhiều, đối với việc chọn lựa ra người thích hợp khắp nơi trên trời dưới đất, rất khó chọn lựa ra. Vạn nhất để người khác không làm, Hàn Cương nhất định phải giao trách nhiệm liên đới. Hàn Cương cũng không muốn luôn luôn bị phạt tiền, tiền là chuyện nhỏ, nhưng quá mất mặt cũng sẽ tổn thương uy tín cá nhân. Theo Hàn Cương, thay vì liếm trên bánh lớn, còn không bằng cắt một miếng chiếm lấy, nhỏ thì nhỏ, nhưng có thể ăn vào trong bụng, ai cũng không tranh đoạt được. Mấy vị tể phụ đối thoại, Trương An Quốc quyền làm như không nghe thấy. Bình thường tể phụ phân chia quyền lực sẽ không trắng trợn như thế, bình thường cũng chính là ở trên an bài nhân sự, thông qua đề nghị, tranh luận, thỏa hiệp đối với khắp nơi của con lại, cuối cùng quyết định phạm vi quyền lợi của mình, là ngầm thừa nhận, mà sẽ không nói rõ. Mà Hàn Cương trực tiếp nói rõ, đích xác tiết kiệm không ít thời gian cùng hiểu lầm, bất quá cũng quá thẳng thắn một chút, phản phất tính tình võ phu. Hàn Giáng là người phái lao nhân rõ ràng không quen, ngược lại là Trường Hợp, sau khi kịp phản ứng, còn không quên có kẻ mặc cả một phen. Hàn Cương thông qua đỉnh đẩy vào môn hạ trung thư, dưới sự ủng hộ của Thái Hậu lộ ra khí thế hùng hổ. Hiện tại Hàn Cương chỉ yêu cầu mấy chỗ góc, kinh Tây cũng chỉ là thêm một chút. Kỳ thực là nhượng bộ. Yêu cầu của hắn, tỷ lệ số phiếu hắn lấy được tương đương, không sai biệt lắm 1/4. Tính cách Hàn Giáng rất nặng nghề, Hàn Cương cũng cho Hàn Giáng thêm một chút tôn trọng, đây là hồi báo mà hắn nên nhận được. Trước đó chính vụ trong chính sự đường, quyết định nhiều với Thái Sát, hiện tại để Hàn Giáng thư thái, cũng là chuyện nên làm, hắn còn có thể ở trong chính sự đường bao lâu. Nhưng nói cho cùng, vẫn là Hàn Cương không có nội tình trong chính sự đường. Năm đó nếu hắn tiếp nhận tiến cử của Hàn Giáng, đảm nhiệm kiểm tra công việc của năm phòng sách, đối với trung thư môn hạ có chút quen thuộc liền thuận tiện hơn nhiều. Ít nhất có thể ở giữa những đường lại và hậu quan kia xây dựng cơ sở, phía dưới có căn cơ, làm việc sẽ không bị bôi đen. Tuy nhiên lấy tình huống năm đó, Hàn Cương cự tuyệt trung thư, liền đảm nhiệm phán quân phí giám, đối với hắn là lựa chọn có lợi nhất đương nhiên, Hàn Cương ở giai đoạn hiện tại cũng không cần phải tranh đoạt nhiều chức vị với Hàn Giáng, Trương Quân. Hắn không có nhiều người cần an bài như vậy, tranh giành cũng vô dụng. Hiện tại việc phải làm là làm gì chắc đó, nắm bắt mấy vị trí mang tính then chốt là đủ rồi. Trong đó Hàn Cương nhất định phải lấy được quân khí giám đó là vị trí của Vương Cư Khanh. Từ khi Hàn Cương biết được biểu hiện của Vương Cư Khanh từ trước đến nay, hắn hẳn là rất thích hợp với vị trí này. Cho dù Vương Cư Khanh không xứng trước, Hàn Cương ở trong quân khí giám cũng có đủ cơ sở để cho quân khí giám có thể ổn định vận hành. Hơn nữa Vương Cư Khanh là người hầu, mục tiêu lại là quân khí giám, Hàn Cương muốn lấy được vị trí này càng dễ dàng. Quan viên dưới khanh giám đều là phạm vi chức quyền của chính sự đường. Nhưng liên quan đến chức vụ của quan viên thị chế trở lên, đó chính là quyền hành của thiên tử, các tể phụ chỉ có quyền đề nghị. Chỉ là an bài của thiên tử không đúng lúc, các tể phụ cũng có thể tỏ vẻ phản đối, đến lúc đó phải xem hoàng đế và tể phụ người nào không chịu được mà nhượng bộ trước. Theo địa vị của quân khí giám thuộc về cấp khanh giám, nhóm tể phụ có thể trực tiếp bổ nhiệm báo cáo sau. Nhưng bởi vì nha môn này có địa vị đặc thù trong triều đình, các đời phán giám đều được thiên tử khâm mệnh, bởi vậy trở thành cố sự, hơn nữa thường thường do quan thị chế đảm nhiệm, nhóm tể phụ cũng chỉ có quyền đề cử. Muốn thuyết phục Thái Hậu bên kia rất đơn giản, ngoài ra chỉ cần nói chuyện với Hàn Giáng, Trương Quân là đủ rồi. Hai người không phản đối, lại có Thái Hậu ủng hộ, Vương An Thạch cho dù muốn phản đối cũng bất lực, điều duy nhất đáng lo lắng là Vương Cư Khanh lật ra lịch sử đen tối gì đó cho người ta. Nếu như hắn phạm phải sai lầm lớn gì đó, Hàn Cương cũng không cứu được hắn. Hàn Cương không tin Vương Cư Khanh trước khi cho Lữ Gia vấn một đao sau lưng, không có nửa điểm chuẩn bị. Nhưng không làm việc thì sẽ không phạm sai lầm. Đây bất luận là bệnh chung ở thời đại nào, nha môn càng là công việc phức tạp thì càng dễ xảy ra chuyện. Nha môn càng thanh quan trọng thì tuyệt đối không dễ phạm sai lầm. Giáo lý, kiểm điểm, biên tu, giáo thư trong tam quán sùng văn viện, như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện, lại bởi vì thân cư nơi chữ tài, thăng chức thường thường cực nhanh. Mà quan viên trong nha môn tam thi thường thường khó có toàn thân trở ra, cho dù là tể phụ cao quý cũng thường thường sẽ bị phạt mấy cân đồng. Nghĩ đến đây, Hàn Cương lại nhớ đến việc Tư Mã Quang năm đó nghị luận chuyện Hoàng Hà đổi dòng. Lữ Công phản đối bổ nhiệm Tư Mã Quang trình bày luận thuật thật sự quá điển hình, triều đình phái Quang nhìn đồng dịch, không phải vì vậy khen trước cận, đãi ngộ nho thần cũng vậy. Bởi vì quá điển hình, Hàn Cương nghĩ tới sự khác nhau giữa làm việc và nói chuyện, liền sẽ nhớ tới một chuyện này. Ngày sau nếu cũng viết bút ký tư nhân, ghi chép một ít kinh nghiệm trong triều đình, Hàn Cương sẽ không quên ghi chép lại chuyện này vào. Vương Cơ Khanh dựa vào làm việc thực làm được thị chế, hắn phạm sai lầm sẽ chỉ nhiều hơn người, sẽ không ít hơn so với người. Hàn Cương không lo lắng hắn sẽ tiết lộ tin tức Vương Cơ Khanh đảm nhiệm phán quân khí giám trước, chỉ lo lắng sau khi Vương Cơ Khanh nhậm chức sẽ bị người ta vạch trần. Khi đó, lại là một đoàn loạn. Từ phương diện này mà nói, trong ngự sử đài liền cần an bài một người. Thông qua thẩm quát làm Hàn Lâm học sĩ, không khó làm được điểm này. Không cần chính trực, chỉ cần nghe lời. Cũng không cần hắn có thể công kích ai, chỉ cần hắn tồn tại ở trong ngự sử đài, so với trực tiếp ra sân công kích càng có lực uy hiếp hơn, ít nhất có thể khiến người ta sợ ném chuột vỡ bình khi muốn công kích Vương Cơ Khanh. Ngoại trừ Vương Cơ Khanh ra, Hàn Cương còn có lo lắng khác, thi khoa học hoàng thượng có thể thông qua hay không cũng là một việc cần cân nhắc. Nếu như chỉ là an bài cho hắn một vị trí, ngược lại là rất dễ nói. Nhưng cái này dù sao so với khoa tiến sĩ còn cao hơn một cấp bậc, lại là khoa lớn thi khoa, từ khi khai quốc tới nay, có thể thông qua còn không có vượt qua 50 người. Soát sạch hoàng thượng, không ai có thể nói không phải. Tuy nhiên trong hội nghị tể phụ, không có quá nhiều thời gian cho Hàn Cương suy nghĩ vấn đề, còn có danh sách điều chỉnh nhân sự kỳ gần nhất do 4 người tận tào đưa lên. Hàn Giáng đặt danh sách này lên tay, nói với Hàn Cương, đã đầu xuân, tuyết tây vực cũng bắt đầu tăng rồi. Chuyện thành lập Tây vực đô hộ phụ không thể kéo dài nữa, chương 65. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong. Chương 65, sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, Nam. Tây vực đô hộ phụ. Hàn Cương cũng không nhìn danh sách, ngẩng đầu hỏi. Gọi An Tây đô hộ phụ cũng được. Hàn Giáng nói, vừa rồi cũng nói, Ngọc Côn ngươi quen thuộc Tây vực nhất, Vương Tuấn Thần thì càng không cần phải nói. Đúng là cần thiết lập một nha môn thống lĩnh Tây vực. Nhưng mà đô hộ phụ cũng được, An phủ sứ ti cũng được. Trường hợp lắc đầu, vị trí trấn an sứ quá cao, Vương Tuấn Thần tuổi tác không đủ. Hàn Giáng cũng nói, hắn muốn làm, ít nhất phải qua 10 năm nữa. Văn Thần dễ nói, võ tướng muốn làm được một đường trấn an sứ, Vương Tuấn Thần tuổi này thật sự là quá trẻ. Bất quá lấy công lao của hắn, 10 năm sau, nói không chừng còn có thể tiến vào Xu Mật viện, dập quân theo. Dù sao Vương Tuấn Thần là độc lập lĩnh quân, đánh hạ Tây vực. Tam quân dễ có được, một tướng khó cầu, mà soái thần càng khó có được. Trường hợp hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, chữ của Vương Tuấn Thần là cảnh thành đúng không? Không sai, không biết Thúy Minh huynh nghe nói khi nào. Cho dù Vương Tuấn Thần có thể trở về hàng ngũ danh tướng đương thời, với thân phận của Trường Quân cũng sẽ không tận lực đi hỏi thăm chữ viết của hắn, hơn nữa chữ viết của Vương Tuấn Thần cũng không được lưu truyền rộng rãi. Dân gian trong kinh đều có truyền thuyết có một vương cảnh thánh có thể định Tây vực. Vừa nói Hán Đường võ công, chính là định Tây vực, hôm nay quốc triều ở dân gian có thể đánh đồng với Hán Đường, được vương cảnh thánh rất nhiều lực. Dân gian đồn đãi có nhiều khuyết đại, phần lớn là công lao của người kể chuyện. Hàn Cương trầm mặc một chút, lại cảm khái, tên họ của hắn là Vương Tương Mẫn năm đó tặng cho. Lời Hàn Cương nói khiến cho Hàn Giáng và Trương Ánh Ánh đều trầm mặc, một lát sau, Hàn Giáng thở dài. Vương Tử Thuần là đáng tiếc. Hàn Cương nặng nề gật đầu, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói như vậy, những năm gần đây Hàn Cương đã nghe người ta nói rất nhiều lần. Bởi vì Vương Thiểu chết sớm quả thực khiến người ta vô cùng tiếc nuối. Chủ soái có thể dẫn quân mà thắng, không phải dễ tìm như vậy. Nhất là Vương Thiểu, dưới tình huống nội ngoại giao khốn đốn dẫn một chi thiên sư dễ ra. Vương Thiểu nếu không phải sớm bệnh chết, hiện nay ít nhất có thể làm được Xu Mật sứ, nói không chừng tể tướng đều có thể làm. May mắn Vương Tử Thuần còn lưu lại một vương hậu. Lần này bình loạn, công lao của hắn không nhỏ. Hàn Giáng nói. Hàn Cương cười nói, công lao đích xác không nhỏ, nhưng triều đình cũng không bạc đãi hắn. Tây thượng các môn sứ, Lan Châu quan sát sứ, mang theo ngự khí giới, đề cử hoàng thành thi, đây là chức quan hiện tại của vương hậu. Trước đó Tây thượng các môn sứ chỉ là cấp quan của bản quan, hiện tại lại thành sai phái. Nói cách khác hắn quản lý hoàng thành thi, đồng thời cũng quản lý một trong các Tây thượng các môn ti hoành hành ngũ ti. 1/3 binh quyền cấm trung ở trong tay hắn, lại quản lý một loạt sự vụ có liên quan đến tính chất lễ nghi, thực quyền nắm trong tay, chạm tay có thể bỏng. Ngày sau không phải Tam Nha thì chính là Tây phủ. Chỉ có điều, Hàn Giáng và Trương Quân đều hiểu, Hàn Cương nói triều đình không bạc đãi vương hậu, không phải là vì nói triều đình đối với vương hậu có ý tứ. Vương Tuấn Thần hiện giờ là Đông Nhiệm viện sứ, Cam Châu đoàn luyện sứ. Trương Quân biểu hiện hết sức quen thuộc Vương Tuấn Thần, hắn hiện tại có thể làm An Tây đô hộ. An Tây đô hộ, bất luận là ở Hán tại đường, địa vị đều rất cao. Thời Đường trước khi đến loạn An Sử, An Tây đại đô hộ càng là hoàng tử trên danh nghĩa, hoặc chính là quyền thần. Hơn nữa trước đô hộ kiêm quản văn võ, vị trí này không thể tương đương trấn An sứ, càng tiếp cận tuyên phủ sứ. Lấy Tây vực diện tích lãnh thổ rộng lớn, đồng thời đường bởi vì thiên sơn mà nam bắc cách biệt, ở trên địa lý cũng không tiện an bài làm một đường, ít nhất chia làm hai đường. Vương Tuấn Thần lại là võ tướng, mà không phải văn thần. Từ người, từ đất, từ quan, từ các góc độ mà xem, Vương Tuấn Thần trở thành đô hộ An Tây cũng không thích hợp. Nhưng từ công lao và hy vọng mà xem, không có ai thích hợp hơn hắn. Hơn nữa nếu phái một quan văn đi qua, đến lúc đó văn võ tranh chấp, lại nên ủng hộ ai? Hàn Cương nhìn Hàn Giáng. Nếu Hàn Giáng nhắc tới chuyện của Vương Tuấn Thần trước, chắc hẳn hắn đã có chút ý tưởng. Vương Tuấn Thần nếu có thể an tâm ở Tây vực 10 năm, có thể tùy ý phát quyền cho An Tây đô hộ. Hàn Giáng nói, Tây vực đối với triều đình mà nói là gân gà. Nhìn địa vực rộng lớn, có thể so với Trung Nguyên, trên thực tế là một lỗ thủng, hàng năm đều cần triều đình đầu tư một khoản lớn. Đây là kết quả sau khi đánh hạ Hà Tây, thuận thế mà làm. Nhưng có thể chống địch ở ngoài biên giới, khiến đất Trung Nguyên bên ngoài phòng ngự nhiều hơn một tầng nữa, chung quy là một chuyện tốt đối ngoại quyết trường, so với ở cửa nhà chống địch nhân vẫn an tâm hơn. Trước đó bao nhiêu nho thần nói hương ngoại thủ, có rất nhiều đều là bởi vì khai quốc tới nay, Đại Tống thủy chung ở thế yếu, bất quá là nói hồ ly nho chua. Hiện tại quốc thế phục chấn, đối ngoại hô đánh têu giết càng ngày càng nhiều. Ngay cả trong thơ văn người bình thường hát hòa, nhắc tới Vệ Hoắc hoặc là Ban Định Sa cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Vương Thuấn Thần vẫn còn quá ít tuổi. Hàn Cương nhìn chằm chằm Hàn Giáng. Hắn không ngại thay mặt Vương Thuấn Thần đáp ứng. Trong vòng 3-5 năm, phương hướng Tây vực, Vương Thuấn Thần không đi được. Mà 3-5 năm sau, Hàn Giáng và Trương Quân cũng chưa chắc có thể ở lại vị trí hiện tại. Nhưng Hàn Giáng vừa mới nói, Trấn An Sứ cũng phải 10 năm. Đem Vương Thuấn Thần điều về, quân tâm sĩ khí có thể duy trì không? Hàn Giáng hỏi ngược lại Hàn Cương đương nhiên không được. Hàn Cương lắc đầu nói, nhân tâm Tây vực còn chưa quy phục, Vương Thuấn Thần tốt nhất vẫn nên ở lại nơi đó một thời gian. Sau khi Hán Quốc thảm bại, tất nhiên không cam lòng. Chờ sau khi Tây vực tuyết tan đầu xuân, tất nhiên sẽ xuất binh Đông Lai thu phục đất đã mất. Nếu đã bắt buộc phải giữ chức, thì cần gì phải nói đến tuổi tác? Hàn Giáng nói, Hoàng Tống khai quốc tới nay, An Tây Đô hộ chưa bao giờ thụ người. Bởi vì sau vãn đường Tây vực đã mất, sau khi Đại Tống khai quốc, cũng không thể một lần nữa đoạt lại Tây vực. Nhưng Hàn Giáng nói như vậy Hàn Cương cũng hiểu được. Nếu trước đây chưa từng thiết lập qua, An Tây Đô hộ phủ là cao hay thấp, toàn bộ đều do chính sự đường quyết định. Mà vị trí trấn an sứ cao thấp đã sớm xác định. 10 năm sau Vương Tuấn Thần mới có thể làm một đường trấn an sứ, nhưng bây giờ có thể làm đô hộ, mặc dù là quyền phát khiển. Thiết lập Tây vực đô hộ phủ, Vương Tuấn Thần nhậm quyền phát khiển đô hộ đây xem ra là hóa đơn Hàn Giáng, Trương Quân dự chi. Nhưng còn chưa đủ. Nhớ trước đó triều đình đã phong ý gì Châu quan sát, Tây Châu quan sát. Hàn Cương nói, những thủ quan đầu quân cho đại tống, triều đình luôn cam lòng tặng cho con chức. Chỉ là một hồi hộ Tây Châu, đó là quan sát sứ, phòng ngự sứ được phong ra ngoài một đống. Mà Vương Tuấn Thần hiện tại một đoàn luyện sứ Diêu quận, ở trên chức vị đã có chênh lệch thật lớn. Phong thưởng của Diêu quận là võ thần ngoại nhiệm, cũng chỉ có thể đến quan sát sứ mới thôi. Trương Hợp nói, tiết độ sứ, sau khi tiết độ lưu thì không nên trông cậy vào. Hắn nhìn Hàn Cương, cười đầy ẩn ý, hơn nữa chuyện này phải thương lượng với Trương Tử Hậu. Bổ nhiệm võ quan, thuộc về thẩm quan Tây viện cùng Tam ban viện, ở dưới quản hạt của chính sự đường. Nhưng bản quan võ tướng Tấn Thăng là ở dưới quyền hạn của Sú mật viện. Triều đình thiết lập An Tây đô hộ phủ, địa vị đô hộ cho dù có thể tương đương với an phủ sứ, vượt qua phạm vi quyền hạn nhân sự của chính sự đường, nhưng quyền tiến cử vẫn nằm trong tay tể tướng và tham tri chính sự. Nhưng muốn thêm một quan sát sứ quận Diêu cho Vương Tuấn Thần, trước tiên phải hỏi Trương Hàm, Tô Tụng có đồng ý hay không? Hàn Cương gật đầu, Hàn Cương hiểu rõ. Chuyện này dễ bàn. Cho dù Trương Hàm đối lập với mình, cũng sẽ không đặt sự việc lên đầu Vương Tuấn Thần. Tây vực cách kinh sư thật sự quá xa, cũng hoàn toàn không cần thiết. Làm hư danh dự trong võ tướng, đối với bản thân Trương Hàm cũng không phải chuyện tốt. Thấy Hàn Cương đã tính trước, Hàn Giáng và Trương Quân đều không có lời gì muốn nói. Việc bọn họ phải làm chỉ là thiết lập An Tây đô hộ phủ và để Vương Tuấn Thần nhận quyền phát khiển đô hộ hai việc. Về phần Diêu quận của Vương Tuấn Thần, vậy thì do Hàn Cương và Trương Hàm giao thiệp. Tây vực xong việc, Hàn Giáng bưng nước trà ấm uống hai ngụm, đột nhiên thở dài, nếu không phải là bị ngũ trọng bệnh, lần này liền để cho hắn đi làm đại đô hộ. Nói vậy Vương Tuấn Thần cũng không dám có hai lời. Chúng ngũ cũng nên vui lòng. Nhất định sẽ vui lòng. Triều đình ở trong những năm gần đây không có khả năng bắt thượng công liêu, đối với việc này, tướng lĩnh cấp cao không có ai không rõ. Loại người không có chiến tranh sẽ toàn thân không được tự nhiên như Trùng Ngạc, làm sao có thể không muốn dành thời gian đi Tây vực đánh với người Hắc Hãn. Chỉ tiếc Trùng Ngạc bị bệnh nặng, Trùng Kiến Trung viết thư cầu Hàn Cương y vấn dược. Hàn Cương trước đó đã xin Thái Hậu, từ Thái y cục chọn một y quan Hàn Lâm đi chẩn trị cho Trùng Ngạc, còn đặc biệt ban cho rất nhiều dược liệu quý giá. Hy vọng chồng ngũ năng các nhân tiên tướng. Tây quân có ba loại, nhưng chỉ bằng Trùng Quân bằng, Trùng Nghĩa, không chống đỡ nổi Trùng Gia. 10 năm trước Hàn Giáng từng là tuyên phụ sứ Thiểm Tây, thống lĩnh đại quân tấn công Hoành Sơn. Tuy nói là thảm bại mà về, nhưng hiểu biết của y đối với Tây quân cũng không phải phụ thần tầm thường có thể so sánh. Chúng dân từng dâng tấu khiếu nại bảng tịch tham công, cả gan làm loạn như thế, xúc động thần kinh của mỗi một quan văn, cho nên cả đời này y cũng không được trọng dụng, vẫn luôn ở biên quận. Chúng khuê có thể tấn thân tam nha quản quân, nhưng chúng khuê vĩnh viễn không có khả năng. Mà chúng mậu, bất luận danh khí và công tích đều kém huynh trưởng của y quá xa. Trong số con cháu của hạt giống chính cũng có mấy vị con cháu, chúng Phát, chúng Kiến Trung, ba người trong chúng sư trung. Hàn Cương nói, trong số các tướng lĩnh trẻ tuổi của Tây quân cũng được xem là xuất sắc. Chúng Kiến Trung, Trường Hợp như nhớ tới cái gì, hình như đã từng nhìn thấy cái tên này. Chúng Kiến Trung xuất thân từ khoa Minh Pháp, trước đó theo quân ở bên cạnh hạt giống tham gia quân sự. Hiện tại lại quay về Văn Tư, Linh Châu Linh Vũ chi huyện. Chi huyện Biên Châu không đáng tiền, trong tư bản từ võ công chuyển về Văn Tư, quan lại từ bát phẩm đến đại lý tự thừa đảm nhiệm chi huyện Linh Vũ, căn bản là không có ai tranh giành với hắn huyện mới được thiết lập gần đây trên địa chỉ cũ Tây Hạ này. Vậy là đúng rồi. Lần đó chính là Ninh Hạ Lộ. Ba người này có thể dùng cho bác sự. Chúng Pháp, chúng sư chung cũng ở Ninh Hạ Lộ. Hiện tại triều đình không phải đang dùng bọn họ trấn thủ Bắc Cương sao? Liêu Quốc sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, đây là nhận thức chung của tất cả tể phụ trong triều, ít nhất phải đợi đến khi ra luật đất Tân Nưu triều xoán bị, lòng người Liêu Quốc bất ổn. Khi đó dựng lên cờ hiệu bắt loạn phản chính. Hai nhà hoàng thất có quan hệ thân thích, trong Minh triều Chủ Uyên, Tống Chân Tông, Liêu Thánh Tông liền hẹn làm huynh đệ. Vừa mới, bệnh chết, Liêu Trương Tông ra luật Diên Hy, vừa vặn là quan hệ huynh đệ với Triệu Hú. Nếu ra luật đất Tân xoán bị, hướng Thái Hậu có đầy đủ lý do trách cứ tên phản thần này cho chất nhi của mình. Nhưng trước đó, giữ vững Bắc Cương vừa mới mở rộng, mới là một chuyện quan trọng nhất của biên quân phương Bắc. Chương 66 Hàn Dục tranh phong. Chương 66, Hàn Dục tranh phong, 6. Kết thúc cuộc gặp mặt với Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương trở về công sảnh của hắn. Trước khi nhìn thấy nhiều công văn làm cho người ta tuyệt vọng, hắn bị xúc động tâm sự, còn đang suy nghĩ an bài chủ soái ngày sau công liêu. Quách Quý đã làm tới vị trí cao nhất của võ thần, không có khả năng xuất điện đại quân, cơ hội ra trấn ở bên ngoài. Trong văn thần, Trương Hàm và mình đều có tư cách, nhưng gần như đều là vị cực nhân thần, khả năng lĩnh quân thực tế cũng rất nhỏ. Nếu như là phòng thủ thì còn dễ nói. Nếu là cử đại quân, Bắc Thượng thu phục vị trí chủ soái mất đất, bất luận là ai, đều có đủ loại cố kỵ. Nhưng thật ra là mang theo thiên tử, thái hậu, thân chinh là một con đường có thể đi. Dạng mơ màng này chỉ chiếm dụng thời gian đi vài bước của Hàn Cương, khi hắn đứng ở cửa công sảnh, tất cả tâm tư dư thừa đều bay mất. Hàn Cương dùng suốt một canh giờ để xử lý công vụ, làm cho mấy ngọn núi nhỏ chất đống trên bàn bị đánh tan đi. Lý lịch của Phó Nghiêu Du mà Hàn Cương trước đó đã cho người lấy ra, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Vừa rồi cùng Hàn Giáng, Trương Quân nghị luận qua việc sắp xếp nhân sự của Đường Trừ, Biên Châu là không tiện, gần đây ở Kinh Tây chỉ có một chỗ trống, Chi Châu Đường Châu. Hàn Cương cảm thấy, hắn đã tìm được vị trí thích hợp cho Phó Nghiêu Du. Trước tiên điều Phó Nghiêu Du đến gần kinh thành làm Chi Châu 2-3 tháng, chờ trong triều có chỗ trống thích hợp, liền có thể điều hắn về kinh. Đây là cách thăng chức và hồi kinh hết sức phổ biến. Chắc hẳn sắp xếp như vậy cũng có thể làm cho mấy vị Tây Kinh hài lòng, cũng sẽ không khiến Vương An Thạch cảm thấy có quá nhiều vấn đề. Cho người đưa lý lịch của Phó Nghiêu Du về kho, Hàn Cương uống trà nóng, nghỉ ngơi một chút. Nhan hạ xuống, Hàn Cương nhớ tới hôm nay Vương An Thạch không vào triều vấn chính. Vương An Thạch là trọng sự của Bình Chương quân quốc, là 6 ngày một lần, không đến cũng là bình thường. Nhưng Hàn Cương còn tưởng rằng ý sẽ đến đây để canh chừng. Môn hạ trung thư môn đều là đảng mới, có thể nghĩ cũng biết bọn họ không làm gì được mình, nhưng Vương An Thạch thoạt nhìn lại hào phóng. Hay là nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, mình đã có thành kiến với nhạc phụ nhà mình. Bình Chương quân quốc trọng sự không thường xuyên bố trí, phạm vi quyền lực rất mơ hồ, không hề giống tể tướng, xu mật sứ, có chế độ quy định rõ ràng. Theo lý giải trên mặt chữ, là xử trí quân quốc trọng sự. Về phần trọng sự quân quốc như thế nào, vậy phải do Thái hậu quyết định. Chỉ là Vương An Thạch làm lãnh tụ đảng mới, ở thời điểm thành viên đảng mới khắp nơi đến từng góc của triều đình, chỉ cần là sự vụ hắn muốn can thiệp, đều có thể dễ dàng làm được, vị trí tương tự, quyền bính là lớn là nhỏ, thật ra vẫn phải xem người mới được. Nhưng tới gần hoàng hôn, rốt cuộc Hàn Cương cũng biết vì sao hôm nay Vương An Thạch không đội vàng tới đây. Một gã gia đinh Vương gia Hàn Cương rất quen thuộc được người rất bảo, Bình Chương lệnh tiểu nhân truyền lời nhắn cùng tham chính, mấy ngày nay nếu có thời gian rảnh, mời tham chính qua phủ một lần. Còn có lão phu nhân cũng nói, mấy ngày không gặp mấy vị ca nhi tỷ nhi, mời cùng nhau tới đây. Đây là ngả bài sao? Hàn Cương cũng không bất ngờ. Với tính cách của Vương An Thạch, sẽ không ngồi không ăn bám. Y Lệ đã là người đứng đầu Tân Đảng, đương nhiên sẽ bảo vệ lợi ích của Tân Đảng. Tuổi ngoài 60, chính là lúc nhà chính trị đại triển kế hoạch lớn, Vương An Thạch bởi vì tâm lực quá mệt mỏi vì chính vụ, nhưng Tân Đảng một khi gặp phải kẻ địch, ý vẫn sẽ mặc giáp ra trận. Lần này tới nhà cha vợ, Hàn Cương cho rằng ít nhất Vương An Thạch sẽ ép mình xác định mình muốn cái gì, giống như hôm nay Hàn Giáng, Trương Ánh Ánh làm vậy. Mặc dù quyền lực triều đình không thể phân chia rõ ràng, nhưng xác định phạm vi thế lực đại khái lại là không thể thiếu. Nhưng lời nhạc mẫu Ngô thì nói, ngược lại hòa tan bầu không khí hồng môn yến lần này. Hàn Cương không chỉ hoãn thời gian, lập tức phái người trở về thông báo cho Vương Củng, bảo nàng dẫn theo con cái đi Bình Chương phụ trước. Mà hắn đợi đến khi thả nha, cũng trực tiếp đi gặp Vương An Thạch. Ngồi trong thư phòng của Vương An Thạch, Hàn Cương trò chuyện với chủ nhân thư phòng. Ngọc Côn, hôm nay lần đầu tiên lấy tham chi chính sự vào triều, có ý tưởng gì? Trước đó thời gian rất lâu, tiểu tế sau khi vào triều đều đứng ở trong lớp tây nhìn đồng liêu đối diện. Hôm nay rốt cuộc có thể đứng ở phía đông nhìn người. Vương An Thạch lắc đầu cười khổ, con rể này của ông ta có đôi khi thật sự khiến người ta bất đắc dĩ. Hắn nói rõ ràng hỏi, Ngọc Côn làm tham chính, ở trên trị chính có muốn làm gì hay không? Hàn Cương nghĩ nghĩ, trước khi chính sự diễn ra, quản lý tài sản là việc cấp bách. Năm đó Vương An Thạch nói với Triệu Tuân, bây giờ Hàn Cương trả lại cho Vương An Thạch. Đây là câu trả lời của tiểu tế khi Thái Hậu hỏi chuyện hôm nay. Hàn Cương cười nói, a, không biết Ngọc Côn tính quản lý tài sản như thế nào. Xin hỏi nhạc phụ, quân phí năm nay là bao nhiêu? Vương An Thạch nói, nhiều nhất chỉ có 8 phần trước đó. Số lượng chế tạo thiết giáp đã vượt qua số lượng cấm quân. Chẳng mã đao, yêu đao, cốt đoá, mũi thương, mũi tên các loại chế phẩm sắt thép quân khí, càng là lấy trăm vạn mà tính. Hiện nay trên quân khí, trừ khi tiến hành toàn quân thay đổi trang bị, nếu không trong thời gian ngắn, không cần chế tạo quy mô lớn, chỉ cần vậy là đủ rồi. Đem đao thương kiếm kích, cung nỏ, giáp trụ, phích lịch pháo, sàng nỏ, chiến thuyền, chiến xa, tất cả quân khí tính toán trong đó, chi phí hàng năm thay đổi trang bị cũng không vượt quá 300 vạn quan. Mà không có chiến tranh tiêu hao, phí duy trì quân đội kỳ thật so với quá khứ cũng không tính là nhiều. Không sai. Hàn Cương gật đầu, bởi vì rốt cuộc thiên hạ thái bình, Tây Tặc bị diệt, Vương sư tiến vào Thông lĩnh, Bắc Lô cũng bay đầu hướng đông, lại công Cao Ly, Nhật Bản. Hiện tại ngay cả Tây quân cũng phải giảm binh số. Ngọc Côn đang lo lắng. Đương nhiên lo lắng. Hàn Cương lập tức nói, sau khi liên minh ổ huyền kết thúc, 30 năm thái bình, khiến cho trên dưới cả nước tìm không thấy một vị tướng có thể dùng, một chi có thể chiến, tùy ý Tây Tặc tàn sát bừa bãi. Cục diện như vậy, không thể lặp lại nữa. Nhưng Tây quân cũng không phải cứ thế thả ngựa xuống Nam Sơn. Vương An Thạch nói, đúng vậy, cũng không phải giải tán. Hơn nữa dân chúng cũng có thể đạt được chỗ tốt. Sau khi người Liêu xâm nhập, quân Hà Đông tổn thất nặng nề, cần một lượng lớn quân mới có thể bổ sung được. Cho nên trong quân Tây chí ít có 80 chỉ huy phải chuyển sang Hà Đông. Số còn lại cũng là khôn sống yếu giữ mạnh, để cho người già chuyên khai khẩn, phế bỏ chỉ là vô số trại bảo trong núi. Ở sâu trong Hoành Sơn, tiêu hao quá nhiều tài nguyên của Đại Tống, không có khoản chi này, dân chúng Chư Châu quan Tây có thể thoải mái hơn rất nhiều. Ngọc Côn, ngươi nói toàn quân sự là muốn làm xu mật sứ. Hàn Cương cũng không muốn làm. Quyền lực của Đông phủ lớn hơn Tây phủ nhiều, cho dù Hàn Cương làm xu mật sứ, nhân sự quyền và tài quyền trong tay cũng không sánh bằng tham chi chính sự Đông Tây hai phủ được xưng là hai phủ, chẳng qua là văn võ song sừng từ xưa đến nay. Quan trọng hơn là từ khi khai quốc tới nay, uy hiếp của quốc gia đối địch quá lớn. Từ sau Nhân Tông, chi tiêu quân sự hàng năm giữ vững gần 8 phần tài chính quốc gia chi ra, mà địa vị quân sự và ngoại giao trên chính trị điều này làm cho Xu Mật Viện đồng thời nắm giữ quân chính và quyền ngoại giao liêu, trên triều đình liền có phân lượng tương đương với chính sự đường. Nếu như quân phí giảm xuống trên diện rộng, địa vị quân sự tại quốc gia chính trị hạ xuống, như vậy Xu Mật Viện cũng rất khó cam đoan địa vị hiện tại. Quân sự cũng là quốc sự, không phải Xu Mật sứ, cũng có thể nghị luận. Nhưng điều chỉnh của Tây quân, tiểu tế cũng tham nghị qua, tạm thời không có nhiều ý kiến. Nhưng cắt giảm quân phí quy mô lớn như thế, tiết kiệm chi tiêu, cũng không phải là cất giữ là được. Bổn ý của tiểu tế cũng không phải là gia tăng thu nhập của triều đình, mà là để cho triều đình điều chỉnh chi phí hợp lý hơn, dùng đến nơi nên dùng. Ở đâu? Rất nhiều. Ví dụ như tiểu tế đang chuẩn bị đề nghị gia tăng đầu tư dân sinh, các châu các huyện đều phải thiết lập bệnh viện, cục thuốc, cũng thiết cục để góa bữa cô độc có thể ăn dưỡng. Ngọc Côn, chuyện này cũng không dễ dàng. Trước tiên làm đi. Không làm thì vĩnh viễn không thành công được. Gia có chỗ cối, khỏe có chỗ dùng, trẻ có trưởng, thận, quả, cô, độc, phế tật đều có chỗ dưỡng. Đây không phải là từ trên trời rơi xuống, là phải có người bắt đầu làm trước. Nếu có thể như thế, đích xác có thể đuổi kịp đệ tam. Vương An Thạch không quá kích động, giống như lời Hàn Cương nói, theo ý thấy, sự việc phải làm ra, mà không phải nói ra, nhưng chỉ có vậy thôi sao? Đồng thời tiểu tế còn định tăng động lộc cho quan lại, tương ứng cũng sẽ tăng mạnh trừng phạt đối với phạm pháp quan lại, biên cương thiếu người, phạm quan luôn kéo cả nhà, vừa lúc dùng để làm phong phú biên cương. Vương An Thạch lắc đầu, câu trừng phạt sau đó là bổ sung, câu đầu tiên là câu chính. Đây là thu mua quan lại, uy danh cây cây, lấy lợi dụ và uy hiếp hỗ trợ đối với mấy chính kiến của Hàn Cương không có cảm giác mới mẻ gì, Vương An Thạch nói, còn tưởng rằng Ngọc Côn ngươi sẽ quyết đoán một phen ở trong quân khí giám. Hàn Cương lắc đầu, hắn cũng không có ý định dứt khoát với quân khí giám. Phạm vi quyền lực của quân khí giám rất lớn, sau khi Hàn Cương làm tham tri chính sự, hỏa khí cục cũng sẽ quay về quân khí giám. Theo lý nên tách hai hệ thống sản xuất và nghiên cứu ra, nhưng bởi vì quan hệ hệ nhân sự, rất khó làm được. Nhiều năm như vậy cũng sắp xuống, Hàn Cương cũng không có ý định cưỡng ép động đậy, để tránh hỏng việc. Tiểu tế đang muốn nói, gần đây tiểu tế định điều Vương Cư Khanh đến phán quân khí giám. Hàn Cương cũng không giấu giếm, Vương An Thạch cũng không kinh ngạc, ai cũng biết Hàn Cương leo lên vị trí tham gia chính sự tuyệt đối sẽ không để cho quân khí giám rơi vào trong tay người khác. Hai vị giám sát nhiệm vụ hiện tại, một vị là tổng tử của Từ Thánh, một vị khác là Hoàng Di Trọng. Vương An Thạch nói, Ngọc Côn tính thay thế người nào? Từ Thánh chính là Từ Thánh Quang Hiến Tào Hậu. Phán quân khí giám chính là cháu ruột Tào Tụng của bà ta. Ngoài ra vị Thái Hoàng Thái Hậu đã qua đời kia, còn có mấy cháu trai, trong đó Tào Bình Chi thẩm quan Tây Viện, Tào Chí hoạt động Hoàng Thành Ti, Tào Dụ đề cử mang tuyển quan. Về phần đệ đệ ruột Tào Quốc Cứu, chờ hắn chết, ít nhất một quận vương muốn truy phong. Tào gia, Cao gia đều là vì là ngoại thích, cho nên ngay cả con cháu cũng được trọng dụng. Mặc dù gia Triệu Tuần thái sắc phản loạn, nhưng Hoàng Tống lấy hiếu trị thiên hạ, chỉ cần Cao Thao Thao còn có thể làm Thái Hoàng Thái Hậu của nàng, chỉ cần nàng vẫn là mẫu thân sinh của tiên đế, đãi ngộ của Cao gia sẽ không giảm xuống. Hiện tại Hướng gia cũng lập tức thăng chức rất nhanh. Hiện tại ngoài Vương Hậu gia, đề cử Hoàng Thành Ti chính là họ Hướng. Trong quân khí giám, một vị khác phối hợp với Tào Tụng là Hoàng Liêm. Hoàng Liêm đã sớm đầu nhập vào đảng mới, Vương An Thạch muốn thay đổi phương pháp dịch, ý chính là lính hầu. Lần trước bắn pháo phủ Thái Úy, phán quân khí giám trên đạn pháo chính là Hoàng Chính Ý, Hoàng Di Trọng. Hàn Cương không chút do dự. Ngọc Côn, Tào Tụng so ra mà vượt Hoàng Liêm sao? Có thể so sánh được hay không, vậy thì phải xem thế nào. Mọi việc không quá nhiễu, Hoàng Liêm không bằng Tào Tụng. Vương An Thạch biến sắc. Hàn Cương nói quá trực tiếp, một vị phán quân khí giám khác, ông ta chỉ cần một người cầm tiền không làm việc. Ngọc Côn, ngươi đây là tranh đấu đạo thống hay là đảng tranh? Nhạc phụ, tiểu tế luôn luôn cho rằng tranh đấu đạo thống không phải ở một mép, là ở trên làm việc. Ai làm được lời thánh nhân, người đó chính là đạo thống. Khí học chú ý lấy thực làm chứng, chỉ ở trên một điểm này, tiểu tế sẽ không lo lắng thua ai. Ngươi làm vậy là sao? Sau này xem kết quả. Chương 67. Hàn Dục tranh phong hảo. Chương 67. Hàn Dục tranh phong hảo, 7. Ngày sau xem kết quả. Đây là mua phiếu đánh bạc sao? Sau khi mua lại nhìn kết quả. Lúc trước Lao Phu thi hành tân pháp, lúc nào không nơm nớp lo sợ, sai người phân ra các đường, e sợ ra nửa điểm sai lầm. Thân ở tướng vị, làm việc chẳng lẽ là muốn trợn mắt một phen. Không ngờ nhạc phụ cũng biết đánh bạc. Ngọc Côn, Lao Phu không phải đang nói đùa với ngươi. Vương An Thạch nhìn chằm chằm Hàn Cương, trên mặt mang theo một chút tức giận. Lời nói của Hàn Cương thật sự quá liều lĩnh, ngay cả Tôn Ti cũng không chú ý, đây là đang nói chờ xem sao. Tiểu tế cũng không phải nói đùa. Hàn Cương vẫn đang cười, nhạc phụ nói Hoàng Liêm tốt, tiểu tế nói Tào Tụng tốt, nếu đã rằng co không thôi, tiểu tế cũng chỉ có thể nói chờ ngày sau xem kết quả. Chuyện của cục hỏa khí, chẳng lẽ Hoàng Liêm làm không tốt? Làm rất tốt, cho nên hẳn là thăng chức, lưu lại Tào Tụng phối hợp Vương Cư Khanh. Vương Cư Khanh không phải là người thích ứng. Vương An Thạch nhẫn mại nói chuyện với Hàn Cương, đổi lại là người khác, chưa từng để ông ta phí tâm phí lực giải thích, cãi lại. Nhưng theo Hàn Cương thấy, Vương Cư Khanh làm tốt hơn ở quân khí giám. Nếu Vương Cư Khanh nhậm chức quân khí giám, Hàn Cương nắm chắc sẽ bảo quân khí giám lấy ra vũ khí kiểu mới khiến người Liêu không theo kịp. Nếu Bình Trương không tin, Hàn Cương cũng chỉ có thể nói chờ sau này trở lại xem. Hàn Cương đi ra khỏi thư phòng của Vương An Thạch, có chút gấp gáp, gần như là bị đuổi ra ngoài. Ngọc Côn, Vương Bàng nên đón. Hàn Cương và Vương An Thạch nói chuyện trong thư phòng, không để ý nghe. Vương Bàng đi vào bên trong gặp qua muội muội và cháu trai, quay đầu lại đã nhìn thấy Hàn Cương từ trong thư phòng đi ra. Rốt cuộc là sao vậy? Thậm chí không cần vào thư phòng, nhìn dáng vẻ của Hàn Cương cũng biết là tan rã trong không vui. Trọng Nguyên quay đầu lại hỗ trợ khuyên nhạc phụ, bớt giận. Chuyện trên triều đình không cần thiết mang về nhà. Vương Bàng nhíu mày, bộ dáng của phụ thân hắn vừa rồi ở trước mặt Hàn Cương thật sự có vài phần giống nhau. Ngọc Côn, ngươi rốt cuộc cùng gia phụ tranh cái gì? Trọng Nguyên, ngươi có nghe nói qua đại trùng tuần sơn không? Vương Bàng gật gật đầu. Dân gian trên núi có câu nói của Sơn Đại Vương, cho nên có câu tục ngữ là trong núi không có hổ, khỉ con xưng đại vương. Khi còn bé Vương Bàng nghe nhiều chuyện nhũ mẫu kể, rất nhiều chuyện đều là Sơn Đại Vương ăn đứa trẻ nào đó không nghe lời, có thể nói là ký ức tuổi thơ màu đen. Sở dĩ đại trùng được gọi là Sơn Đại Vương, cũng là bởi vì sẽ không có việc gì mà đi vòng quanh trong núi rừng, cho nên rất nhiều con đường xuyên qua núi, đột nhiên sẽ xuất hiện một con hổ lớn ăn thịt người. Kỳ thực cái gọi là tuần sơn của đại trùng không phải muốn tuần tra địa bàn, mà là dùng nước tiểu xác định phạm vi săn thức ăn, thông qua mùi nước tiểu, cảnh cáo đồng loại cùng manh thú khác, chớ xâm phạm. Nói là hổ lớn, Vương Bàng đương nhiên không rõ ràng lắm, nếu như nói là chó trong nhà nuôi, Vương Bàng liền hiểu. Chó đi tiểu dưới tàng cây, là người đều sẽ gặp. Nhưng Vương Bàng không cười nổi. Nghe có vẻ như là chuyện thú vị trong lúc nói chuyện phiếm, Hàn Cương đã nói rõ, hắn đến để phân chia phạm vi thế lực với Vương An Thạch, chỉ là ví dụ dùng để so sánh quá thô tục. Chuyện này, thậm chí hắn cảm thấy không còn lời nào để nói. Hàn Cương nói rõ ràng muốn phân chia phạm vi thế lực với đảng mới, muốn chiếm được một địa bàn trên triều đình, nếu Vương An Thạch đồng ý với Hàn Cương thì chính là gặp quỷ giữa ban ngày. Hàn Cương ngồi tiếp Vương Khuê trong viện, tuy nói đại trùng làm như vậy, thoạt nhìn có chút bẩn thỉu, nhưng nhắc nhở như vậy, tránh khỏi xung đột với đồng loại hoặc manh thú khác. Hai manh thú đánh nhau, không chết cũng bị thương, đối với bên nào cũng không phải chuyện tốt. Vương Bàng hiểu ý Hàn Cương, bây giờ đều tự lui một bước, còn có thể lưu chút tình cảm. Nếu là biến thành lưu lý đảng tranh, hoặc là đảng phái mới cũ lúc trước, thì chính là không chết không thôi. Chỉ là nếu so tuổi, Vương An Thạch khẳng định không kém Hàn Cương. Thật muốn tiêu hết tình cảm, ngay sau đối với muội muội nhà mình cũng không có chỗ tốt, vậy còn có mấy chục năm vợ chồng muốn làm đây. Ngu Minh hiểu rồi. Vương Hữu gật đầu, giọng nói có chút châm xuống. Hàn Cương thở dài một hơi, hóa thành một mảnh xương trắng tản ra trong gió đêm đầu xuân. Hắn không biết Vương Bàng có thể khuyên được Vương An Thạch hay không, nhưng cuối cùng cũng làm hết sức mình, nhưng tình huống của một trưởng bối khác thì càng phiền phức hơn. Bởi vì Trình Mân là nửa lão sư của Hàn Cương, lại từng là đế sư, phủ Khai Phong vẫn còn tôn kính hắn ở mức độ nhất định. Nhưng chỉ là lấy đi thư tín qua lại của tất cả học sinh và hình thứ, đã khiến cho đệ tử của Thái Bán Trình Môn đều hoảng hồn. Trước khi còn kiên trì giảng bài, mỗi ngày học sinh kiên trì nghe giảng càng ngày càng ít, cho đến ngày nay cũng chỉ còn lại có 2-30 người. Trình Mân trong khổ có vui, nói Thánh Môn 72 hiền, trong 3000 học sinh của Khổng Tử, hiền nhân cũng chỉ có 72. Mà hắn nơi này có hơn 20, so ra kém thánh nhân, nhưng cũng đủ tự hào. Nhưng nói như vậy, chỉ là tự mình giải trào, không thay đổi được hiện trạng ở trong mắt rất nhiều người, môn hạ của Trình Kiệt dạy dỗ ra một tên phản địch. May mắn hôm qua trên điện truyền tin đến, đốt sạch tất cả thư tín trong phủ Khai Phong vì vụ án Thái Nghịch bị lục soát, rốt cục làm cho trên dưới Trình Môn đều an tâm. Thật sự là hưng suy trong ngáy mắt. Chu Văn Phát xa xa nhìn cửa chính nơi Trình Mân giảng dạy, 2 tháng trước, nơi đó là đêm không đóng cửa, sĩ tử ra vào không dứt. Tông Trạch lắc đầu, ai nhường ra một hình thứ? Không chỉ là vấn đề hình thứ, mở cửa thụ đồ, hiền cung bất tài, đều nhập môn, là vấn đề của đạo học. Chu Văn Phát nói với Tông Trạch, Nhữ Lâm hẳn là đã nghe nói qua 8 chữ, vật tận thiên trạch, người thích hướng sinh tồn, này. Sao Tông Trạch có thể chưa từng nghe nói qua, lúc trước chính là Hàn Cương dùng 8 chữ này phân tích hoa gì, cũng giải thích nó thành đạo tự nhiên. Nhưng hôm nay rất nhiều nho giả đều đang thảo luận nội hàm của 8 chữ này, ý đồ phản chiếu đến trong nhân sự. Trong đó cực đoan, thậm chí cầm 2 câu này để giải thích thế gian và tượng. Đây cũng là người thích hướng thì sinh tồn. Sao lại không tính? Chu Văn Phát nói, không nói đâu, chỉ nói đại hội mấy ngày sau. Trong 5000 cống sinh mới tuyển ra 400 người, đây có phải là thích hợp để sinh tồn không? Mà những cống sinh này đều là từ trong thi giải ở địa phương giết ra, dưới lòng bàn chân người nào mà không dẫm cùng một hàng mười mấy 20 người. Lại nói làng quan, văn võ thiên hạ nhập lưu giả gần 3 vạn, nhưng người lên triều bao nhiêu? Có thể vào hai phủ lại có mấy vị? Tông Trạch liền nhíu mày, lời Chu Văn Phát nói chính là cách nói cực đoan này. Nhưng cách nói này, hết lần này tới lần khác có thể chứng thực với sự thật. Nhất là trong quan viên và thí sinh, cảm xúc như vậy là xấu nhất. Văn võ bá quan và sĩ nhân hy vọng trở thành quan liêu, muốn từng bước một đi lên, đều phải dẫm lên đầu của càng nhiều người hơn. Những người không thể thích ứng, tất cả đều bị đào thải. Đã như vậy, tân pháp cựu pháp cũng là bình thường sao? Đương nhiên, cựu pháp cũng có lúc là tân pháp, sau khi tân pháp thi hành bao nhiêu năm sẽ biến thành cựu pháp, cuối cùng có người không hợp ý người thay thế. Chắc không quá sớm đâu. Tông Trạch cười nói. Chu Văn Pháp thiên vị, từ sau khi hắn mua chó làm thí nghiệm, càng ngày càng rõ ràng. Không tại vị trí đó, không như kỳ chính, tân pháp khi nào bị thay thế, không phải chúng ta có thể nói, nhưng kinh sử truyền chú, người người có thể nói. Hiểu biết đối với kinh sử, Văn Pháp với Nhữ Lâm là theo không kịp. Nói vậy Nhữ Lâm sẽ không rõ ràng, từ sau Khổng Tử, chú giải ngũ kinh rốt cuộc thay đổi mấy lần. Tông Trạch thở dài. Tranh đấu đảng phái cũ mới có lẽ đã thành quá khứ, theo Hàn Cương đi vào chính sự đường, trong sĩ nhân này, tranh luận tân học cùng khí học càng ngày càng nghiêm trọng. Xa xa nghe được tiếng quát, khiến người xe ngựa như nước chảy có một chút đình trệ ngắn ngủi. Tông Trạch ngẩng đầu, lại là trọng thần nhà ai ở phía trước chặn đường. Hàn Cương để con cái ở lại nhà ông ngoại mấy ngày, cùng Vương Anh Tuyển về nhà trước để lại con cái chủ yếu là muốn xoa dịu mối quan hệ với Vương An Thạch. Dù sao cũng là thông gia, không thể biến thành đoan gia. Nhưng mà vừa mới về đến nhà, liền ở trong thư phòng nhìn thấy cấp báo từ chính sự đường đưa tới. Cấp báo đưa đến nhà tể phụ trong đêm như vậy đều là quân tình, lần này cũng không ngoại lệ. Là chiến báo có liên quan đến quân Liêu ở Nhật Bản, còn có văn thư cầu cứu. Mùa đông đi đường biển Nhật Bản không dễ đi. Trên biển sóng to gió lớn, người đưa tin truyền lại tin tức khó khăn. Mặc dù sau khi người Liêu xâm lược Cao Ly và Nhật Bản, trên giới triều đình đều nói thuyền biển cần tăng cường nghiên cứu chế tạo, nhưng chậm không đủ gấp, thuyền biển tốt hơn đâu phải triều đình nói một câu là có thể biến ra được. Trước mắt tuy là đầu xuân, cũng là tín sứ Liêu chết vượt qua biển rộng gió gấp sóng cao, mới đưa tin tức trên hải đảo đến đại lục. Hàn Cương mở công văn dùng si niêm phong kín, nhìn một chút, bắt đầu lắc đầu. Tốc độ xâm lược của Liêu quốc trong Nhật Bản quá nhanh, mà biểu hiện của quân đội Nhật Bản cũng quá vô năng. Sự quấy nhiễu do động đất không ngừng nghỉ của Nhật Bản mang đến cho quân Liêu đều lớn hơn quân đội người Hoa một chút. 30 năm hòa bình khiến quân Tống đánh cho người đảng hạng như chó, mà hòa bình Nhật Bản kéo dài 300 năm. Trong thời gian này, trong nước Nhật Bản cũng có nội chiến, nhưng nội loạn trình độ thấp, hoàn toàn bất lực với sức chiến đấu bên ngoài. Bất kể là kỹ thuật, trang bị, chiến thuật đều hoàn toàn lạc hậu hơn thế giới. Hơn nữa còn có truyền thuyết nói trong nước Nhật Bản từng có lệnh cấm đục, rất nhiều nam tử cả đời không ăn thịt. Từ sức chiến đấu cá nhân, người Hoa cũng xa xa không cách nào lấy thịt và sữa nuôi lớn người Liêu. Một tháng trước, Bình An Kinh bị quân Liêu đánh hạ, cả tòa thành chỉ bị tiêu hủy triệt để. 300 năm thời gian phồn hoa tích lũy được, hóa thành cho tàn trong ngọn lửa đã từng là kẻ xâm lược, Hàn Cương hiểu rõ. Đô thành không phải tàn bạo, mục đích là hủy diệt. Hủy diệt trung tâm Nhật Bản, quốc gia thiếu người lãnh đạo chẳng mấy chốc sẽ hàng phục. Nếu như có thể quét sạch tất cả lãnh đạo biết chữ, Nhật Bản là một quốc gia nguyên thủy, sẽ không còn tồn tại. Nếu để cho Hàn Cương chiêu mộ người Liêu, đại khái chính là phiên bản hắn làm ra. Nếu Liêu quốc thuận lợi chiếm đoạt Nhật quốc, có lẽ qua vài năm nữa, quân Tống ngoài đối mặt Thiết Kỵ Khiết đang ra, cũng sẽ đối mặt bộ binh lấy người Hoa và người Cao Ly làm chủ thể. Nhưng mà bây giờ Hàn Cương cũng không quá để ý Liêu quốc xâm lấn Nhật Bản, ít nhất có thể làm cho biên cảnh Tống Liêu Thái Bình vài năm Đại Tống cũng đang giúp đỡ Cao Ly và Nhật Bản quân phản kháng, chỉ hoãn tốc độ khống chế hoàn toàn Cao Ly, Nhật Bản của người Liêu. Mà quan trọng nhất là, ở trên đảo Đam La tinh chủ đã dâng đất lên cho Đại Tống, thỉnh cầu quy phục. Tuy rằng có lỗi với quân thần Cao Ly lưu vong ở đây, nhưng quan hệ giữa quốc gia và quốc gia phải có thực lực tương đương mới có thể được tôn trọng. Trước khi Cao Ly diệt vong, bởi vì Trung Quốc cần bọn họ kiềm chế Liêu quốc, cho nên nguyện ý không tiếp giá cao kết giao với bọn họ. Có lãnh địa hải ngoại là đảo Đam La, sự khống chế của Đại Tống đối với Hoàng Hải và Đông Hải đã tăng lên một bậc. Trận quyết chiến giữa Tống Liêu không chỉ là ở đất liền, tương lai cũng có thể là ở trên biển. Chương 68. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong. Chương 68. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong. 8. Uy quốc sao lại yếu như vậy? Ngày hôm sau ở trên điện, Hoàng Thái Hậu đối với thời gian mới mấy tháng, Nhật Bản ngay cả kinh thành cũng bị thiêu hủy tỏ vẻ không thể thích ứng. Không nói là Hải Đông đại quốc, phạm vi mấy ngàn dặm, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Sao ngay cả kinh thành cũng mất? Liêu quân không phải là không công thành sao? Thái Hậu. Trương Hàm ra khỏi lớp nói, quốc đâu người Hoa Kinh Bình An không có tường thành, nghe nói người Hoa chỉ xây dựng một bức tường dài và mấy chỗ trại bảo ở bên ngoài. Được Trương Hàm thuyết minh, Loan Phang nhớ tới lần trước Thái Hậu nói tới chiến sự Nhật Bản, nghe Xu Mật Viện bẩm báo tình báo có liên quan tới Uy quốc, trong đó có nhắc tới phòng ngự đô thành. Cư An suy nghĩ nguy hiểm, có thời gian thì đặt tên làm Bình An, không bằng sửa tường thành trước, như vậy mới được Bình An. Thái Hậu thánh minh. Quân thần cùng nhau hành lễ với Thái Hậu. Trong nước cũng không phải tất cả thành thị đều có tường thành. Đại bộ phận thành thị phía nam đều không có, thậm chí bao gồm rất nhiều châu thành, chỉ ở các thành thị quan trọng như Quan Nha có tường vây bảo vệ. Trên vị trí thiết trí tường thành, cũng chỉ có một hàng rào. Có là có gỗ, nhưng càng nhiều hơn là cành liễu, chủ yếu là bởi vì nó cắm vào liền có thể sống, chờ nó mọc thành đại thụ, chính là một phòng tuyến không tệ. Nhưng kinh thành không có tường thành, đó chính là bản thân người Nhật Bản sai rồi. Thành phố quan trọng nhất không xây dựng tường thành, đây là mở cửa vái trộm. Nếu không phải Nhật Bản có nước biển làm phòng ngoại, sớm đã diệt vong không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù không có tường thành, người Hoa lớn, nhân khẩu nhiều, cũng không nên bại nhanh như vậy. Đao kiếm của bọn họ không phải rất xuất sắc sao? Uy đao ở trong kinh sư bán cũng đắt. Thái Hậu minh giám. Trương Hàm cầm nghiên hành lễ, giai ký của quân quốc không phải ở hạng mục đao kiếm, cung nỏ, giáp trụ, người Hoa kém xa Trung Quốc và Bắc Lỗ. Theo sát sau Đại Tống, người Liêu hiện giờ có thể trang bị cho kỵ binh chủ lực trong nước một lượng lớn thiết giáp, cho dù trên cơ bản đều là giáp ngực, cùng với mũ giáp sát, nhưng đủ để cho quân Liêu và Huy quân có sự chênh lệch thực lực một trời một vực, kéo lớn đến mức khi tăng lên trời, địa lợi cũng khó có thể xoay chuyển. Dù sao mặt người và người, người Khiết đang chuyên tâm đánh cướp, tuyệt đối sẽ không cho người Hoa cơ hội thể hiện ra ngoài. Mà miêu tính, trận pháp, huấn luyện, không có cái nào không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Trương Hàm tiếp tục nói, cái này càng không phải sở trường của người Hoa. Ngoại trừ Hoàng Tống, hiện nay quốc gia nào có thể chống đỡ được Thiết Kỵ Khiết Đan? Hàn Cương cũng ra khỏi lớp nói, Thiết Kỵ Khiết Đan đi lại như gió, bộ tốt bình thường làm sao khắc chế? Cấm quân Hoàng Tống ta dùng tính mạng và mồ hôi nước mắt của không biết bao nhiêu tướng sĩ, mới đổi lấy kinh nghiệm ứng đối Thiết Kỵ Khiết Đan. Cho dù chủ soái là địch nhân gây thương tích, sĩ tốt của nó cũng sẽ dưới sự chỉ huy của tướng tá, tiếp tục kết trận chống địch. Đây là kinh nghiệm, mà người Hoa đối với điều này không thể nào biết được, cho dù có một hai mưu thần tướng soái ánh mắt chắc dị, cũng không chỉ huy được một đám sĩ tốt cùng tướng tá mở mịt vô tri. Hàn Cương nói, Thái Hậu càng có thể nghe vào, tham chính nói phải, cấm quân Hoàng Tống ta đích xác không phải người Hoa có khả năng đạt tới. Chỉ là Ngô cũng biết tinh binh cường tướng trong nước đều ở Bắc Cảnh, người Liêu sau khi vượt biển đều có thể ở giữa tháng 10 diệt Nhật Bản. Vạn nhất người Liêu vượt biển vòng qua Hà Bắc, từ Hoài Đông, Giang Nam đổ bộ lại như thế nào? Vấn đề phương diện này, triều đình rất sớm đã nói. Nhưng tình thế lúc đó còn chưa cấp bách như thế, Nhật Bản thua nhanh như thế, cũng vượt qua dự tính của mọi người. Bệ hạ chớ lo lắng. Nhật Bản bại nhanh, là kết quả bế quan tỏa cảng. Người Hoa đóng cửa lại xưng hoàng đế, có biên hải làm phòng, tự cho là có thể gối cao không lo. Nhưng khi kẻ địch tới cửa, liền hoàn toàn không có cách tương đối, ngoại trừ hàng, cũng chỉ có chết. Theo ý kiến tham chính, lại nên ứng đối như thế nào? Một là tăng cường thủy sư, đồng thời tu tạo hải bạc. Tất nhiên là như thế. Hướng Thái Hậu gật đầu, đây là quá khứ Xu Mật Viện đã từng đề nghị qua. Nhật Bản và Cao Ly, đối với Đại Tống mà nói đều cách xa chủng dương, bất luận là tiến công hay phòng ngự, đều cần một thủy sư tinh nhuệ chỉ có thể tác chiến trên biển. Thứ hai, đó là chú quân trên đảo Đam La. Cần phải tăng cường binh lực, đồng thời tăng tốc xây dựng trại phòng trên đảo. Đồng thời tuyển nhận người Hoa chạy trốn trên đảo làm quân. Tham dự vào chiến lược với Hoa, Hàn Cương trả lời câu hỏi của Thái Hậu, không giống như tham chi chính sự của Đông phủ, mà giống như người trong Tây phủ. Trương Hàm ở bên cạnh nhìn, âm thầm lắc đầu. Quyền lên tiếng trong quân sự của Hàn Cương quá nặng, mình cũng khó có thể địch nổi hắn. Nếu sau này hắn làm tể tướng, Tây phủ hơn phân nửa sẽ thành thủ hạ làm việc vặt của chính sự đường. Hơn nữa còn có Thái Hậu đối với Hàn Cương nói gì nghe nấy, có thể nói như tham chính. Sau tấm bình phong truyền đến thanh âm Thái Hậu đáp ứng gọn gàng linh hoạt. Thứ ba, đó là xây dựng tường thành gạch đá, chuẩn bị cho tặc khấu. Thành thị phía nam thiếu tường thành, một điều quan trọng nhất là mưa quá nhiều, tường đất vàng rất dễ bị ngâm hư hỏng, chỉ có tường thành được gạch đá bao quanh mới có thể bảo đảm tường thành an toàn. Nhưng lập tức liền có hai tiếng phản đối vang lên. Chuyện này không thể được, chỉ sợ có vật đáng sợ nghị luận. Trương Hàm và Trương Hợp một trước một sau mở miệng. Triều đình đột nhiên hạ chiếu xây dựng tường thành, có biết lòng người Giang Nam sẽ loạn đến mức nào không? Trương Hàm chất vấn. Trương Hợp cũng nói, người Liêu vượt biển mà đến, thuộc về suy đoán. Lại hao kiệt dân lực đi xây dựng tường thành, đến lúc đó thần sợ gia quốc lo lắng không ở bên ngoài mà ở bên trong. Hàn Cương lắc đầu, Hàn Cương không biết cả tòa thành Khai Phong này sẽ có chuyện gì đáng sợ, lại càng không biết tại sao lại khiến dân chúng nổi loạn. Khai Phong, Liêu tặc nếu vượt biển, sẽ chỉ là các lộ ven hải quân châu gặp tặc trước. Bây giờ giá của than đá lớn, cho nên giá gạch giảm nhiều, vừa vặn có thể dùng để sửa chữa tường thành kinh thành, còn có thể thiết lập pháo đài ở xung quanh thành để ngăn địch. Từ nay về sau kinh sư có thể không sợ kẻ thù bên ngoài. Thiện hành luôn. Trương Hợp nói, nhưng cái này có quan hệ gì với phòng bị hải khấu? Cải tu kinh thành sử dụng gạch xanh, có thể giao cho các châu huyện phía nam chiêu tụ thợ thủ công nung, lại tụ tập tới kinh sư. Tham chính có ý là, chờ tường thành phủ Khai Phong xây xong, những thợ thủ công cùng lò nung kia vừa vặn có thể tiếp tục dùng để xây dựng tường thành vùng duyên hải quân. Đúng là như thế. Hàn Cương nói, người Liêu đánh hạ đô thành Uy Quốc mặc dù nhanh, nhưng bình định quốc gia còn cần mấy năm. Đợi đến 2-3 năm sau, tường thành kinh sư xây dựng xong, ven hải quân châu không lo tường gạch khó có thể nung. Khi đó, tin tức có thể có tặc nhân vượt biển mà đến cũng tất nhiên truyền lưu đã lâu ở dân gian, cử động của triều đình sẽ không quấy nhiễu đến dân chúng. Hơn nữa làm như vậy, vạn nhất người Liêu không thể ổn định Nhật Bản, cũng vừa vặn có thể tiết kiệm được khoản chi tiêu này, miễn cho tiêu tiền oan uổng. Ý kiến của Hàn Cương có rất nhiều chỗ đáng thương thảo, nhưng tăng cường phòng thủ Khai Phong thành, tránh cho tiêu uổng tiền hai việc, thật ra chính là chính trị chính xác, nói như thế nào cũng sẽ không sai. Mà trên thực tế Hàn Cương cần chính là tiến hành thí nghiệm kết cấu và kiểu dáng của pháo đài, so với thí nghiệm ở biển cảnh, còn không bằng ở kinh thành nơi hỏa pháo vĩnh viễn cũng sẽ không dùng để giết địch làm thí nghiệm, cho dù có vấn đề, vẫn có thể có đầy đủ lực uy hiếp. Điện hạ. Vương An Thạch đang đứng im lặng một bên đột nhiên lớn tiếng quát hỏi, thần không biết việc của Uy Quốc, muốn bàn luận đến khi nào? Bình Trương. Vương An Thạch nổi giận, làm cho Hướng Thái Hậu cả kinh. Trương Hàm nghe vậy, cũng ngẩn ra. Đích thật là trì hoãn quá nhiều thời gian, làm cho đề tài thảo luận sau khoa cử chỉ sợ phải kéo dài tới ngày mai lại bàn bạc. Trước khi cấp báo của Nhật Bản đưa đến kinh thành, hôm nay Sùng Chính Điện dự định chuyện thứ nhất vốn là khoa cử. Đề tài thảo luận thứ hai mới là vấn đề quân sự, cũng chính là chư di Tây Nam. Bên cạnh giường, há có thể để cho người khác ngáy ngủ. Câu nói này của Thái Tổ Hoàng đế chính là hành động của Khuê Lam. Mà Tây Nam di cũng nhất quán không cung thuận, khi phản khi hàng, khiến triều đình dần dần sinh ra không kiên nhẫn để Tây quân có thể duy trì được sức chiến đấu, lấy Tây Nam di làm đá mài dao. Trương Hàm dự tính đề nghị của hắn không có người phản đối. Đây không chỉ là ý kiến của bản thân hắn, mà là nhận thức chung của hắn với đám soái thần Hàn Cương, Quách Ngọc. Có thể cùng tinh nhuệ trong Liêu quân lẫn nhau có công thủ, trong 60 vạn cấm quân chỉ có Tây quân có thể. Sau khi mục tiêu mà Tây quân trực tiếp đối mặt bị phá hủy, cho dù một bộ phận trong đó có thể chuyển đi Hà Đông, hoặc là Bắc Thượng Ninh Hạ, Tây đi Tây vực, quân lực còn lại vẫn như cũ số lượng khổng lồ. Không có khả năng để cho bọn họ đi Tây vực xa xôi, muốn duy trì thực lực của Tây quân, chỉ có cách quốc nội gần hơn một chút, ví dụ như Tây Nam Di, cùng với đại lý sau đó. 3000 Tây quân có thể đánh chiếm Tây vực, 1-2 vạn Tây quân muốn thắng Tây Nam Di trong núi, cũng không phải khó khăn gì. Nhưng cửa hải đầu tiên bày ở trước mặt cấm quân, lại là vấn đề đường. Hành quân quanh đường thành đô phủ, chính là vòng quanh dãy núi, tất nhiên sẽ có người coi đây là lý do phủ định chiến lược này. Phải áp đảo bọn họ như thế nào, thuyết phục Thái Hậu, chính là chuyện Trương Hàm muốn làm hôm nay, chỉ là bị tin tức mới hôm qua quấy nhiễu. Vương An Thạch ở trong điện lớn tiếng quát hỏi, thiên hạ quý trọng nhất chính là người. Chu công một bữa 3 ngày thổ nạp, như thế nào? Đắc nhân dã. Uy quốc, thiên vị tiểu bang. Khoa cử, đại sự quốc gia. Hiện giờ thi tỉnh sắp tới, 5000 cống sinh tụ tập kinh sư. Bệ hạ không thèm để ý chuyện thi tỉnh, không nghĩ năm nay lại có mấy trăm anh duệ chi sĩ được thu vào trong triều, lại nhớ tới tiểu bang ở xa ngoài vạn dặm, vì sao? Suýt nữa quên mất. Hàn Cương thầm tự nói. Hắn cũng không quá quan tâm đến khoa thi cử tiến sĩ này. Trong số các thí sinh khóa này, sĩ tử quan Tây không có mấy người xuất sắc. Nhất là những thí sinh xuất thân lũ Tây, trên cơ bản chính là bồi học thi cùng, rất nhiều người chính là chờ đợi tham gia qua mấy lần thi cử, đạt được tư cách đặc đấu danh. Môn hạ khí học ai cũng như vậy. Hàn Cương không có thành kiến địa vực, cũng có mấy sĩ tử các giới khác từng tới nhà Hàn Cương đáng tiếc khoa cử hôm nay không phải thời đường, nếu có thể cuốn làm thị phụ nha, để tể phụ đương triều cảm thấy hài lòng đối với thi văn chính lên, như vậy nửa chừng có thể lấy được một danh hiệu tiến sĩ. Nhưng đến bây giờ, khoa cử càng ngày càng chính quy hóa. Danh sách sao chép, khóa viện, hạng mục nào cũng là thủ đoạn nhằm vào giám khảo thiên vị. Hiện tại tiến sĩ đã tận khả năng làm được công bằng công chính, đó là tính hạn chế của thời đại cũng không tính, ngàn năm sau, thủ đoạn mưu lợi tương tự cũng là nhiều vô số kể. Trung quy không vượt qua được cửa ải cuối cùng, mà cho dù vị cao quyền trọng, mặc cho vị triều thần nào, cũng không dám công nhiên phá hư tính công bình cùng tính công chính của tuyển cử. Năm đó Hàn Cương vào kinh thành tham gia thi cử, đã làm con rể của Vương An Thạch, giám khảo lại đều là tân đảng đổ chúng, bản thân ngay cả thiên tử cũng coi trọng thế hệ mới, nhưng ông ta vì một bảng tiến sĩ, cũng vắt hết óc. cho nên hắn căn bản không có ý định đưa tay cho vị sĩ tử nào, hắn càng quan tâm chính là thi cử hoàng thượng sau đó. Nhưng bây giờ Vương An Thạch nổi giận, Hàn Cương vừa rồi nói nhiều nhất cũng không thể không đứng ra. Bình Chương xin bất giận, vừa rồi nghị luận không phải người Hoa, mà là ở Liêu quốc. Nếu tùy ý Bắc Lỗ tàn sát bừa bãi, Trung Quốc tuy lớn, sẽ không bày được một cái bàn đọc sách tiến tĩnh. Chương 69. Hàn Dục tranh phong số 6. Chương 69. Hàn Dục tranh phong số 6. Cửu. Vương An Thạch không hề cảm động trước lời nói của Hàn Cương. Không tìm thấy bàn đọc sách. Bắc Lỗ nhập khấu hơn 10 ngày sau. Thoạt nhìn tâm tình Vương An Thạch rất tệ, Hàn Cương đoán tối hôm qua mình có chọc giận y không. Nhưng có khả năng Vương An Thạch muốn dùng điều này cảnh cáo người trong đảng mới, đừng nghĩ xa vời có thể bình an đổi chỗ. Ngay cả con rể cũng có thể vạch mặt gian dạy, thái độ của Vương An Thạch rất nhanh sẽ truyền ra trong triều đình. Những người trong đảng mới muốn đổi thuyền, trước khi làm ra quyết định đều phải suy nghĩ một chút, có thể trở thành đối tượng giết gà dọa khỉ hay không. Nếu nhạc phụ đại nhân đã có ý nghĩ như vậy, Hàn Cương đương nhiên phải phối hợp. Lựa chọn người được cử đi cũng không phải gấp trong vòng nửa canh giờ. Lúc Hàn Cương nói chuyện, cũng không lạnh lùng cứng rắn giống như Vương An Thạch, nhưng không khí khẩn trương giữa hai người, giống như bầu trời trước cơn bão, đen kịt đè nặng lòng người. Vợ chồng muốn cãi nhau, vị trí đua bày không chính thức cũng có thể trở thành mồi dẫn lửa. Tân đảng, Hàn đảng thật sự muốn xé rách mặt, trình tự nghị sự trước sau đương nhiên cũng có thể làm lý do. Vậy hạ, Trương Hàm giành ra khỏi hàng ngũ, việc Nhật Bản tuy không phải là chuyện thần yếu, nhưng việc liên quan đến Bắc Lỗ cũng không thể xem nhẹ, nghị Hàn Cương có thể mau chóng thi hành. Trương Hàm ra mặt giảng hòa, lập tức thở phào nhẹ nhõm với Thái hậu, đương nhiên có thể. Nghe Thái hậu đồng ý, Trương Hàm lại tiếp lời, tu tạo thuyền, chuyện ở quân khí giám, tăng cường thủy sư, tăng binh ở đảo Đam La, chuyện ở Xu mật viện. Còn về việc xây dựng tường thành kinh sư, gạch đá giao cho chuyển vận ti các nơi, mà làm sao để xây dựng tường thành, cũng xây dựng pháo đài, bệ hạ có thể chọn một nội thị để cử, cùng khai phong phủ, hỏa khí cục bàn bạc. Mặc dù Vương An Thạch, Hàn Cương ông tế mắng nhau thú vị, nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện, sẽ kéo Thái hậu ra. Trong tài quen kéo lệnh này, Trương Hàm sao dám để nàng ta ra sân? Vốn chuyện sửa chữa tường thành sẽ khiến triều đình tranh luận nửa ngày, bao gồm cả đề nghị thu gạch đá từ các châu huyện các nơi, trong không có bất cứ tiếng phản đối nào, dễ dàng được thông qua. Nhưng mà toàn bộ sự việc cũng không tính là quá mức. Ba ý kiến Hàn Cương đưa ra với cục diện Nhật Bản, kỳ thật hai điều trước đã sớm thông qua, hiện tại chẳng qua là lặp lại nhấn mạnh mà thôi. Về phần điều thứ ba, trên bản chất vẫn là chỉnh tu tường thành khai phong. Loại chuyện này, ở trên chính trị là không có sai. Về phần gạch đá đến từ các nơi, triều đình chỉ cần cho đủ tiền, dân chúng tự nhiên sẽ vui vẻ. Hàn Cương không người hành lễ với Thái hậu, trong lòng lại nghĩ, ngày sau có thể để cho người phía dưới đề nghị, mình lại trợ trận trên triều đình. Không có đạo lý tham chi chính sự, còn muốn mình lại xung phong hám trận. Làm chấp chính, phía dưới dù sao cũng phải có mấy con ngựa đi trước mới đúng. Việc Nhật Bản tạm thời kết thúc, trước khi tình báo cập nhật chuyển đến, triều đình đưa ra quyết nghị đối với việc này chính là trước sau như một, thuận tiện lại sửa chữa tường thành khai phong một chút. Chợt nghe, thành viên trong hai phủ đều là hồ đồ, mà Hàn Cương làm người đề nghị lại càng hồ đồ. Bất quá từ Thái hậu đến chư tể phụ, không ai còn tâm tư suy nghĩ nhiều đối với quyết định này, đề tài thảo luận kế tiếp là vấn đề lựa chọn quan khảo thí lễ bộ Nguyên Hữu Nam Nguyên. Vương An Thạch vừa rồi phẫn nộ, cũng có thể nói là vì tranh luận kế tiếp để làm nóng sân. Bởi vì một hồi cùng biến, khiến cho thời kỳ Nguyên Định Khóa Viện bị trì hoãn. Hơn nữa rất nhiều quan viên bị liên lụy vào trong đại nghịch án của Thái Sát, bất luận bọn họ có phải là nghịch đảng hay không, chỉ cần có hiểm nghi, triều đình sẽ không có khả năng an bài bọn họ vì nước chọn sĩ, khiến cho tất cả nhân tuyển giám khảo Thái Sát chủ trì định ra trước đó đều trở thành phế thải. Sau đó Hàn Cương đề nghị dùng quan chức thị chế trở lên để cử tể phụ, cho nên danh sách giám khảo vẫn treo mà chưa quyết. Triều đình muốn lựa chọn giám khảo, ít nhất phải có một quan hệ hai chế làm chi công cử. Trong đảng mới một lòng muốn lũng đoạn danh sách trúng tuyển, khẳng định sẽ không đáp ứng số phiếu quý giá bị chia mỏng. Cho dù vì thế kéo dài một chút thời gian, cũng có lý do tiên đế lại hành, tể tướng lưu phản linh tinh, không cần lo lắng sẽ rước lấy chỉ trích của sĩ lâm. Nhưng cho đến ngày nay, ứng cử viên cho công tác tham gia thi cử đã không thể kéo dài nữa. Chư vị khanh gia, ứng cử viên biết công cử, không biết có đề nghị gì không? Nhìn về phía Thái hậu, hỏi các thần tử phía dưới. Nhân tuyển được cử đi theo chi cống kỳ thực rất dễ quyết định, tất cả cứ theo lệ là được. Cũng không phải lần đầu sáng tạo cái mới, đây là từ thời Đường bắt đầu, liền kéo dài mấy trăm năm khảo thí, có rất nhiều tiền lệ có thể cho hậu nhân tham khảo. Ý gì theo lệ cũ những năm gần đây, trên cơ bản đều là Hàn Lâm học sĩ đương nhiệm có quyền chi cống cử, sau đó trong ba quán hoặc chế độ nghiên cứu, ngự sử, chọn ra 2-3 người có quyền đồng chi cống cử. Lại từ giáo sư, tiến sĩ của quốc tử giám, cùng với tiến sĩ một khoa trước xếp trong một giáp hai giáp, tuyển ra một đám người, làm giám khảo sơ khảo, giám khảo, còn có quan tham tưởng, quan phong di, biên soạn quan, vân vân. Mà Tam Nha cũng sẽ chọn lựa một tướng lĩnh, dẫn cấm vệ trong cung hộ vệ trường thi, đồng thời phủ khai phong cũng sẽ phái ra binh tướng trong phủ, cùng nhau phong tỏa trong ngoài trường thi. Từ lúc giám khảo tiến vào trường thi bắt đầu khóa viện, thẳng đến khi khảo thí hoàn tất, trường thi ở gần trường thi của chùa Khai Bảo, đều là một trong những vị trí nghiêm ngặt nhất trên đời này, sẽ không kém hơn so với hoàn thành. Bất quá trong một hai chục giám khảo, trọng yếu nhất vẫn là làm giám khảo đứng đầu quyền biết tiến cử. Ngoại trừ thân phận địa vị cần phải là Ngọc Đường Hoa Tuyển, ít nhất là có thể so sánh với hai chế độ, người này còn phải là văn học xuất chúng. Quan viên như Hàn Cương, cho dù người có danh vọng rất cao, nhưng trình độ văn học nếu như quá mức vụ bè thì không có khả năng được bổ nhiệm làm giám khảo, cho nên có thể được bổ nhiệm làm chi công cử chính là một vinh quang cực kỳ khó có được. Nhưng nếu như không có nửa tháng chính miệng Thái hậu nói, sau đó lại đề cử, căn bản sẽ không có rối rắm như bây giờ. Bởi vì sau khi chọn ra giám khảo, liền cần lập tức tiến vào trường thi khóa viện, nếu là Hàn Lâm học sĩ trong triều, hoặc là trong trọng thần địa vị tương đương chọn lựa một vị đi ra đảm nhiệm chi công cử, như vậy hơn 10 ngày sau đình đề, ít nhất sẽ ít đi một phiếu, nói không chừng còn có thể lại thiếu một vị ứng cử viên. chỉ có mấy vị có tư cách đảm nhiệm chức vụ phó sứ su mật trong triều đình, thử hỏi Lý Định Ý có nguyện ý từ bỏ cơ hội bỏ phiếu, đi làm chức quyền tiến cử không. Sau khi trải qua một lần đề cử trước đó, chỉ sợ tất cả mọi người đều hiểu rõ, lấy số người tham gia bỏ phiếu, phân lượng của bất kỳ phiếu bầu nào đều là quan trọng nhất. Thiếu một phiếu, rất có thể sẽ dẫn đến tất cả kế hoạch trước đó hóa thành công dã tràng. Cho dù những kẻ phản bội có thể nhảy ra trước đó hẳn đều đã nhảy ra, những trọng thần bỏ phiếu tiếp theo, trong lần đầu tiên đề cử đều đã tỏ vẻ, nhưng khi Lý Thừa Chi là đảng mới đáng tin cậy đều chuyển sang đầu quân cho Hàn Cương, ai có thể cam đoan không có vị Lý Thừa Chi tiếp theo, Vương Cư Khanh. Thiếu một phiếu không chỉ là một phiếu mà là lòng người. Vạn nhất có thêm một người chuyển đầu khí học, khiến cho người được đề cử của tân đảng không thể chiếm ba hàng đầu, như vậy vị phó sứ su mật kế tiếp rất có thể chính là từ trong người ủng hộ Hàn Cương đề cử ra. Sau khi Hàn Cương trở thành tham chi chính sự, bên này hắn cũng đã bất đi một phiếu. Nhưng ảnh hưởng của việc Hàn Cương nhậm chức tham chi chính sự mang đến lại nặng hơn phiếu nhiều. Nặng đến mức khiến Vương An Thạch lo lắng trong đảng mới sẽ xuất hiện càng nhiều Vương Cư Khanh, Lý Thừa Chi. Thần cử Bồ Tông Mạnh. Trương Hàm lập tức nói, Bồ Tông Mạnh cửu ở trong Cấm Lâm, có thể nói là tiến cử tri thức. Hàn Cương cũng đoán đảng mới sẽ lựa chọn Bồ Tông Mạnh. Trong Hàn Lâm học sĩ xếp hạng nhất từng hiếu thuận xem như thích hợp nhất, nếu như hắn có tư cách tiến sĩ. Đáng tiếc chính là, hắn giống như Lữ Gia Vấn, đều là xuất thân ông cúng, cũng không phải là tiến sĩ, đương nhiên làm không được tiến cử. Lấy tư cách từng hiếu khoan, làm được tham chi chính sự không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn thiếu khuyết xuất thân tiến sĩ, lại không thăng được thể tướng. Ngoại trừ Tăng Hiếu Khoan và Lữ Gia Vấn, trong ba người ngày đó tranh chấp với Hàn Cương, Lý Định là tiến sĩ. Ngự sử trung thừa tuy không danh chính ngôn thuận như Hàn Lâm học sĩ, nhưng cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Chỉ là hắn nhất định phải tham gia tuyển cử su mật phó sứ, sau khi vị trí tham chi chính sự bị Hàn Cương chiếm mất, vị trí su mật phó sứ này đã trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Mà Bồ Tông Mạnh đối với đảng mới mà nói, cũng không đáng tin. Tính cách hắn xa hoa lãng phí, thường thường bị người lên án, nếu có thể lựa chọn hắn chi công cử, thật ra miễn cho hắn đầu nhập vào mình. Nhưng Bồ Tông Mạnh là người ủng hộ Lý Định, tin tức Bồ Tông Mạnh ở trong trường thi không thông, thiếu một phiếu này của Ý, đối với Lý Định Định không hề có một đả kích lớn. Trước đây một lần đề cử có thể thấy được, mỗi người ứng cử nhiều không quá 6-7 phiếu, thiếu một phiếu, chính là thứ 3 và thứ 4 khác nhau. Vậy hạ, nghe Trương Hợp nói, nửa tháng sau có chuyện đình đề cử, Bồ Tông Mạnh được chi tiến cử, không được tham dự, việc này không thể không lo. Trong triều có thể biết tiến cử, lại không được tham gia đề cử đại thần sao? Hướng Thái Hậu lập tức hỏi. Tất nhiên là không có. Trương Quân nói. Cho nên giữa các thần, người biết công cử, có thể đi trước quyết định đề cử người nào, đem Trường Sơ vào trong cung. Vậy quan thị chế ngoài nhậm chức có phải cũng nên gửi thư, để bọn họ quyết định trước, dâng tấu đề cử, gửi ở trong cung. Tô Tục lập tức ra lớp chất vấn, cùng là quan hầu, há có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Đó là bản thân đề cử của Hàn Cương có vấn đề. Trường Hợp đều to trong bụng, nhưng hắn không dám nói ra miệng. Trọng thần thôi tể phụ ở kinh thành, chế độ đề cử như vậy cũng không hợp lý. Cho dù là Hàn Cương tự mình nói ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị sửa chữa. Nhưng phản đối là không thể nào. Sau khi Hàn Cương đưa ra đề nghị của hắn, bất kỳ một người nào, bao gồm Vương An Thạch và các tể phụ, muốn ngăn cản đề nghị này thông qua hoàn toàn có thể tưởng tượng được, các trọng thần thị chế đều đứng về phía Hàn Cương, bất luận đảng phái thân sơ, cũng sẽ không đáp ứng có người ngăn cản bọn họ đạt được càng nhiều quyền lực. Mặc dù hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn những người cùng trong kinh thành hưởng thụ quyền lực quyết định quyền sở hữu tể phụ, nhưng bọn họ thà rằng hiện tại mình không có quyền bỏ phiếu, cũng sẽ không đồng ý để tể phụ thay thế bọn họ phế bỏ đề cử. Hiện tại không có, nhưng sau khi hồi kinh thì có. Nếu phế trừ, ngày sau tìm ai khóc? Khi trọng thần có quyền đề cử, đó là có quyền hạn để ngăn được tể phụ. Ngày sau phải thêm chức vụ cho ai, ý nghĩa sẽ không đơn giản như quá khứ, mà là nhân vật quan trọng liên quan đến quyền sở hữu tể phụ. Có quyền lực như vậy, ít nhất có thể khiến tể phụ khi gặp mặt nở nụ cười nhiều một chút, mà không phải là từ trên cao nhìn xuống. Trường hợp không thể cãi lại, tất nhiên là ủng hộ Tô Tụng, chính như Tô Khánh nói, nếu không thể tiến cử ngay trước mặt, như vậy không thể tính một phiếu của hắn. Nếu không những người hầu ngoại nhập kia, học sĩ sẽ khó mà nói. Nàng lại hỏi Trương Hàm, Trương Khanh, còn cảm thấy Bổ Tông Mạnh thích hợp. Chương 70. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 1. Chương 70. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 10. Thái Hậu hỏi tràn ngập thành kiến, thậm chí ác ý lúc này không ai sẽ cho rằng câu hỏi hiện tại của Thái Hậu là bắt nguồn từ sự săn sóc của nàng. Thoạt nhìn đảng mới tồn tại, đã khiến Thái Hậu cảm thấy không kiên nhẫn. Miêu cảnh như vậy không khiến Trương Hàm sợ hãi chút nào, một mực khẳng định, Bồ Tông Mạnh chính là ứng cử viên cho việc tiến cử. Người quyết định tiến cử chi cống, luận lý cũng không phải là lĩnh vực mà su mật sứ nên giao thiệp. Bất quá phàm là vị trí do thiên tử quyết định, bất luận là hai phủ đều có quyền lực kiến ngôn. Nhưng một mình Bồ Tông Mạnh biết cống nạp sợ là có sơ suất, thần lại cử Hà Bắc Đô chuyển vận sứ Lý Thừa Chi, cùng Bồ Tông Mạnh cùng nắm quyền tiến cử. Trương Hàm tiếp tục nói, không phải quyền đồng chi cống cử, mà là quyền chi cống cử, cũng chính là địa vị tương đương, không phân cao thấp. Nếu không lấy thân phận Lý Thừa Chi, không có khả năng khuất phục Bồ Tông Mạnh, đi nhậm chức quyền đồng chi cống cử địa vị thấp hơn một đại cấp. Nhưng tình hình của Lý Thừa Chi, mọi người ở đây đều rõ ràng. Hai ngày trước y đã trao phiếu bầu trong tay cho ai, cũng không ai quên. Vương An Thạch lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, không có bất kỳ ý tứ phản đối nào với đề nghị của Trương Hàm, đứng ở nơi đó, không có ý nói chuyện. Lý Thừa Chi không có đủ thanh danh trong văn học, hơn nữa còn là phản đồ đầu phục Hàn Cương. Dưới tình huống bình thường, Vương An Thạch bất kể thế nào cũng không thể đồng ý để một thành viên không phải là đảng mới lấy được vị trí mấu chốt như Chi cống cử. Nhưng so với số người lên tới mấy trăm tiến sĩ, vị trí hai phủ càng thêm mấu chốt. Hơn nữa Lý Thừa Chi còn có Bồ Tông Mạnh kiềm chế, mà giám khảo phía dưới càng không có khả năng tìm được sắc thái bên ngoài đảng mới, biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ cần có thể xử lý một phiếu của Hàn đảng nữa, vị trí su mật phó sứ này không thoát được tay đảng mới, đây là một sự trao đổi quá rõ ràng, nhất là sau khi Thái hậu bác bỏ đề nghị của Trương Hợp, tướng Thái hậu không thể không hiểu. Chỉ là Trương Hàm không sợ hãi, trên tay Hàn Cương không có người, nhưng cho dù hắn khổ sở vì không có người để dùng, cũng tuyệt đối không dám kéo đảng cũ về. Đừng nhìn hiện tại đám lao già kia đều tỏ ra hủy khuất cầu toàn, coi Hàn Cương như cọng rơm cứu mạng mà coi trọng, chờ bọn họ đắc chí một lần nữa, có thể ăn sạch khí học của hắn, ngay cả thắt lưng xương cốt của hắn. Hàn Cương là mượn tình thế đảng mới đương quyền, mới có thể để đảng cũ đến đầu nhập. Một khi không có đảng mới, hắn căn bản không áp chế được đám lao già kia. Trương Hàm tin tưởng, vì tránh cho Tu Hú chiếm tổ chim khách, ở trên rất nhiều an bài, Hàn Cương phải phối hợp, thậm chí nhường nhịn. Hàn, tướng công. Giọng Thái hậu hơi khập khiễng, Vương Bình Chương, còn chư vị khanh gia có ý kiến gì không? Cuộc họp này rất tốt. Vương An Thạch lên tiếng trước tỏ vẻ đồng ý. Hàn Giáng không có lập tức mở miệng, ngừng một chút, sau đó hỏi, hai người cũng biết tiến cử, việc này có tiền lệ không? Những năm gần đây tuyệt không. Trương Hợp lắc đầu. Nhưng đây là trợ công, Trương Hàm lập tức nói, thần từng nhớ Thái Tổ Thái Tông, từng có nhiều chiếu lệnh, lấy nhiều người biết cống cử, quyền biết tiến cống. Đây là đương nhiên. Năm đó chế độ chưa định, ngay cả Trạng Nguyên cũng có thể dựa vào tướng đôn mà đoạt được, trên chiếu thư không phân rõ chi cống cử, đồng chi cống cử khác nhau, không có viết rõ giám khảo sơ khảo, giám khảo, biên bài quan các loại các hạng người phụ trách, chỉ là lung thống đề cập một chút về việc nào đó và mấy người quan nào đó biết cống cử, tình huống như vậy là có. Nhưng đến tột cùng là ai cầm đầu, chỉ cần xem vị nào xếp hạng cao nhất trên chiếu thư là được. Nhưng mà Hàn Cương lần đầu nghe chính miệng Trương Hàm nói, muốn lấy Thái Tổ Thái Tông làm phép. Biến pháp này đổi lại, nói là muốn đuổi theo ba đời, rồi lại quay về. Hàn Cương nhìn chằm chằm Trương Hàm, thời Thái Tổ, Thái Tông, quốc gia mới định, chế độ có nhiều sơ hở, có thể làm pháp. Thi đình, Thái Tổ thiết lập. Giám khảo vừa nhận lệnh, liền đến trường thi khóa viện, chế độ Thái Tông lúc mới. Biên quan, Di Phong quan, Chân Tông lúc đó mới thiết lập. Không biết Xu Mật hôm nay lấy chuyện xưa Thái Tổ Thái Tông làm pháp, tiến cử hai người cũng biết cống cử, trong thi lễ có rất nhiều chế độ, có phải cũng khôi phục đến thời Thái Tổ Thái Tông hay không? Chỉ nghe Hàn Cương và Trương Hàm đối thoại, đều không thể xác định cái nào mới là đảng mới. Một cảm giác quái dị dâng lên từ trong lồng ngực Vương An Thạch. Đây là tranh đấu đảng phái. Mặc dù hắn luôn phủ nhận có đảng, nhưng biểu hiện hiện tại của Trương Hàm và Hàn Cương rõ ràng là đang bày tỏ sự tồn tại của tranh chấp đảng phái. Trong đảng tranh, cũng không chú ý cái gì đạo lý, nguyên tắc, thị phi đúng sai tất cả đều ném qua một bên, tất cả đều chỉ xem thắng bại. Vương An Thạch năm đó đối kháng với đảng cũ, bởi vì mọi người đảng cũ ác độc công kích, rất nhiều người và việc vốn đều xem không vừa mắt, hắn cũng không thể không kiên trì. Ý tham chính là, Hàn Cương lắc đầu, trước tiên là tiền lệ, có thể y theo thì y theo, không thể y theo thì sáng chế chế độ mới khác, để thuận theo thời thế, cho nên tiên đế năm đó biến phương pháp tổ tông. Trương Hàm đề cử Lý Thừa Chi và Bồ Tông Mạnh cũng biết cống cử, thần không dị nghị. Nhưng Lý Thừa Chi hiện là Hà Bắc đô chuyển vận sứ, hắn biết cống cử, Hà Bắc nhất định cần người chủ trì. Lý Thừa Chi trên chính kiến cũng tương tự Hàn Cương, bản thân cũng tài năng xuất chúng, Hàn Cương hy vọng hắn có thể ở lại trong triều trợ giúp mình. Vốn Hàn Cương chuẩn bị giành lấy vị trí thích hợp cho hắn trong triều, hiện tại trải qua tiến cử trung chuyển một chút, liền càng thêm dễ dàng hơn một chút. Trước khi mọi người lên tiếng, Hàn Cương lại nói, Bảo Văn cắt chờ chế độ, Hữu Ti Lang Trung Lý Thường vốn là vào kinh đợi tuyển, lại vì bệnh ngưng lại kinh sư. Gần đây rốt cuộc đã có thể lên điện. Người tài giỏi đã nổi tiếng trong triều, nếu như trừ Ti Hà Bắc do người chủ trì có thể không cần lo lắng. Hàn Cương ung dung nói, nhưng trong lúc nhất thời không ai có thể phản ứng. Hắn đề cử một phiếu trong tay Lý Thường đến vị trí đô chuyển vận sứ Hà Bắc, cộng thêm Lý Thừa Chi nhậm chức chi cống cử, tổn thất hai phiếu một chút, điều này tương đương với chiêu cáo với thiên hạ, từ bỏ đề cử tiếp theo. Hướng Thái Hậu trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc đến nói không ra lời. Nếu như đổi lại tình thế khác, Hàn Cương làm như vậy có thể nói là trích dẫn tư nhân, bồi dưỡng mây cánh. Nhưng hiện nay, một đám trọng thần đều không có người nguyện ý rời khỏi kinh sư, hành động này của Hàn Cương có thể nói là biểu hiện của công trung thể quốc. Lúc trước đám Trương Hàm không cần mặt mũi gì, chính là muốn cắt giảm số phiếu ủng hộ Hàn Cương. Điểm này sao nàng không nhìn ra? Nhưng bây giờ Hàn Cương lại dứt khoát an bài người ủng hộ mình xuất kinh, tuyệt đối không vì vị trí Xu Mật phó sứ này. Vì Vương, Trương đảng xâm chiếm mà cảm thấy lo lắng, cũng tránh cho triều đình vì tranh chấp mà lâm vào dung chuyện. Hơn 10 năm trước, lúc vừa mới bắt đầu biến pháp, đảng phái hai đảng cũ mới tranh đấu kịch liệt, tuy Trượng Phu luôn kiên trì thi hành tân pháp, nhưng sau khi trở lại tầm cung, mỗi ngày mỗi đêm đều thở ngắn thở dài, vì triều thần không thể thông cảm quốc thế gian nan mà túc dạ thở dài. Những chuyện xưa này, năm đó Hướng Thái Hậu đã khắc sâu ký ức, hiện nay trong đầu vẫn tràn ngập sự mới mẻ. Khi xác nhận chi cống cử không có quyền đề cử tể phụ, Trương Hàm lập tức nghĩ cách đẩy Lý Thừa Chi vào trong trường thi. Mà Hàn Cương chẳng những đồng ý, còn dứt khoát đuổi Lý Thường đi ở trong mắt Thái Hậu, đây chính là chênh lệch trên đạo vi thần. Nếu Hàn Cương vì suy nghĩ của triều đình mà tiến cử Lý Thường, nàng không có lý do gì không ủng hộ. Đã có tham chính đề cử, chắc hẳn Lý Thường nhất định có thể đảm nhiệm chức Hà Bắc chuyển vận. Thái Hậu gật đầu, như vậy chỉ cần Lý Thừa Chi và Lý Thường đồng ý, hơn 10 ngày sau đình thôi sẽ không có khúc chiết nữa. Trương Hàm không hề kinh ngạc trước quyết định của Hàn Cương. Nếu như để người trong đảng cũ vào trong triều, làm ra hành động trái với Phương Kim Quốc, Hàn Cương cũng không khỏi bị liên lụy. Xét đến cùng, trước khi cái gọi là Hàn đảng biến thành khí đảng, người bên cạnh Hàn Cương đều có dị tâm, không phải đồng chí đồng tâm đồng đức với hắn, không trọng dụng được. Chỉ là Hàn Cương có thể làm như thế, đã từng tới Hà Đoạt Kiều, ngược lại làm cho người ta có chút giật mình. Gần trưa, phu cận Khai Bảo Tự, tiếng vó ngựa dồn dập một đường truyền đến, xuyên qua cửa chính Khai Bảo Tự, ở trước trường thi đột nhiên biến mất. Trừng trăm hộ vệ trực ban, trước sau hộ tống một đám quan viên xuống ngựa đi vào trường thi đợi đến khi người cuối cùng chưa vào cửa, cổng trường thi lập tức được đóng lại, sau cửa lập tức vang lên một tiếng, then cửa được đặt xuống, mà hai chiếc vòng đồng trước cửa cũng được khóa chặt lại, cấm vệ trong cung và binh lính phủ Khai Phong phái tới, lại bao quanh cổng trường thi. Giờ khắc này, hơn 5000 sĩ tử đến từ các lộ thiên hạ, tham gia thi lễ bộ, tất cả đều hiểu rõ, danh sách giám khảo khoa học kéo dài tới hôm nay, cuối cùng là ra sân khấu. Ngọc Côn, đình thôi mười mấy ngày sau, thật sự cái gì cũng không muốn. Chọn ai làm su mật phó sứ? Thật sự không ai có thể chọn được. Hàn Cương khẽ lắc đầu. Hắn và Tô Tụng đang trên đường trở về công chiếu, cách các tể chấp khác rất xa, có thể yên tâm đàm luận. Nhưng cũng không cần thiết đẩy Lý Thường ra kinh thành, ở lại kinh sư cũng được chứ.
Không được.
Lúc trước khi điện thượng đình suy diễn, ba vị Hàn Cương đa mưu phạm, Lý, Tôn đề cử. Nhưng nói bọn họ ủng hộ Hàn Cương, không bằng nói là phản đối Gia Nhạc. Nếu lưu bọn họ trong triều, tất nhiên sẽ quấy nhiễu quốc gia. Có ích lợi gì cho quốc gia? Có ích lợi gì cho dân? Ba thành viên đảng cũ bỏ phiếu cho Hàn Cương, Phạm Thuần Nhân là cấp bách vào kinh, Lý Thường cao ốm, cứng rắn kéo không đi, chỉ có Tôn Giác là đúng hạn hồi kinh. Tuy rằng thời gian có chút chênh lệch, nhưng trên cơ bản có thể nói là đồng thời. Ba vị đảng cũ tất cả đều là ở bên ngoài nhậm chức châu quận, một mặt có thể nhìn ra được đảng mới hoàn toàn đã khống chế triều đình, một mặt khác, đó là đảng cũ còn có nội tình rất mạnh, nếu không sẽ không tùy tiện trở về mấy vị thị chế, bên trong đã có ba vị là đảng cũ. Nhưng quan viên ngoại nhiệm không thể ở lại kinh thành quá lâu. Bình thường mà nói, trong vòng nửa tháng, bao gồm cả Lý Thừa Chi, người đảm nhiệm đô chuyển vận sứ ở Hà Bắc, bốn người đều phải rời khỏi kinh sư. Nhưng nếu mỗi người bọn họ cáo bệnh, từ chức hay không hoàn toàn có thể kéo dài tới sau khi đề cử. Chân dịch của Chi Quảng Châu đã được bên trên khen là cao ốm. Trước đó Lý Thường nghe nói muốn đình thúc, cho nên cao ốm không chịu tiếp nhận sự sắp xếp của triều đình, cho nên sau này cho dù triều đình muốn gõ ai, đồng tử cũng sẽ không đánh lên đầu ý trước. Nếu như mấy người ngoại nhiệm đều ở lại kinh sư, Hàn Cương sau khi thăng chức tham chi chính sự nắm giữ quyền lực, lại từ chỗ gần chiêu mộ một gã cựu đảng trọng thần vào kinh có thể lấy được đủ số phiếu, đề cử một đồng đảng tiến vào su mật viện. Nhưng Hàn Cương căn bản không có ý định đi cầu chức quan cho ba vị này, nhiều nhất là sắp xếp cho bọn họ cách kinh thành gần hơn một chút, chức vị cao hơn một chút. Cũng không phải Hàn Cương vong ân phụ nghĩa, mà là hiện tại cần xác nhận đến tuột cùng là ai cầu ai. Chương 71, sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 11. Nghe Hàn Cương giải thích, Tô Tụng không hỏi thêm nữa. Nếu Nguyên lão Lạc Dương đã cầu Hàn Cương, như vậy Hàn Cương chiếm cứ ưu thế cũng có chỗ để lựa chọn. Không phải đảng cũ ủng hộ Hàn Cương, Hàn Cương phải báo đáp ngược lại bọn họ. Hàn Cương sau khi làm tham chi chính sự, tất cả nhân sự điều chỉnh, hắn đều sẽ theo khí học cần an bài. Hắn sẽ cảm tạ đảng cũ ủng hộ, lại sẽ không tranh đoạt vị trí cho bọn họ cùng đảng mới. Khi Hàn Cương thông qua đề cử trở thành tham chi chính sự, như vậy những vây cánh không có tiếng nói chung trên chính kiến này kỳ thật hai chữ này cũng đáng giá thương thảo, so với bên ngoài, đối với Hàn Cương càng có lợi hơn. Trước đó Tôn Giác cố ý đề cử Phó Nghiêu Du có thể làm việc cho mình, kỳ thực cũng là thể hiện trí tuệ chính trị của những nguyên lão kia. Nếu bọn họ lấy ơn cầu báo, Hàn Cương ngay cả một câu cũng lười nói nhiều với bọn họ, nhất phách lưỡng tán cũng không phải là quyết định khó khăn gì. Vậy Ngọc Côn dự định làm gì trước? Đi vài bước, Tô Tụng hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn tại nhiệm, nhất định là muốn có hành động. Quý chính. Hàn Cương tuyệt đối không giấu giếm Tô Tụng. Tô Tụng hơi kinh hãi, đây là chuyện của Su Mật Viện đúng không? Nhưng mưu chính nếu vì dân mà dùng, đó chính là chuyện của chính sự đường. Là bởi vì Ngọc Côn ngươi bây giờ ở trong Đông phủ chứ? Nếu còn ở Tây phủ, Ngọc Côn ngươi sẽ nói như vậy sao? Sẽ không. Hàn Cương càng thẳng thắn thành khẩn, Tô Tụng cười ha ha một trận, Hàn Cương xem như đã tiết lộ tâm tư của hắn. Hạ phóng mưu chính dịch truyền cho dân gian, là một trong những chính kiến mà Hàn Cương đề ra lúc trước. Hắn quay về hai phủ, đương nhiên có lòng muốn lấy đây làm trung tâm, triển khai quy hoạch của mình. Tuy nhiên lấy chuyện Hàn Cương từ Tân Đảng, Biêu chính hiện giờ rất có thể sẽ bị đảng mới ở địa phương cản tay. Để tránh bị quấy nhiễu bởi người khác, Hàn Cương rất muốn tự mình đốc thúc hệ thống biêu chính trải rộng ra trong phạm vi cả nước một chút. Nếu thao tác tốt, biêu chính rất nhanh có thể thu phí, khoản thu nhập này, Hàn Cương khẳng định là muốn lấy được quản lý của chính sự đường. Chuyện này cũng không dễ làm. Tô Tụng tác khó xử, Ngọc Côn đừng quên Ngô huynh ngồi ở phía đông hay là phía tây. Lẽ nào Tử Dung huynh không muốn chuyển nhiệm làm đốc phủ? Nào có dễ dàng như vậy. Tô Tụng lắc đầu, còn phải ghi chép số môn bài các nơi, bổ sung. Còn có vấn đề phân chia khu vực ở các nơi. Hàn Cương nói, vấn đề đầu tiên mà biêu chính phải đối mặt chính là vấn đề của khu hành chính. Hệ thống biêu chính khác với dịch trạm quân tình ngày xưa. Ngày xưa, lấy từng đường nét, mà biêu chính thì gần hơn một tấm lưới, thông qua tiết điểm đẳng cấp khác nhau tiến hành truyền thâu. Trong quá khứ, sự thay đổi của khu hành chính không ảnh hưởng đến sự ổn định của dịch trạm quân tình. Nhưng nếu đổi lại là thư từ của dân gian, địa danh sẽ được sửa đổi, địa điểm cần đến sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gửi được thư đến, thậm chí có khả năng còn không đưa đến được. Phải điều chỉnh tốt khu vực chính trị cần thay đổi từ sớm, đợi địa danh chính quy hóa các nơi, tên hộ trong thành và số nhà xác định, điều chỉnh khu vực này sẽ giảm bớt. Ngọc Côn, ngươi đang nói quan Tây sao? Hàn Cương gật đầu cười nói, còn phải đa tạ Tử Dung huynh tương trợ. Các đường quan Tây điều chỉnh, xóa bỏ vốn là triều đình cần, là bổn phận của Tô Tụng. Có trợ giúp cho biêu chính, xem như một chuyện ngoài ý muốn. Rất nhiều người ngay cả phân nội sự cũng làm không tốt, Tử Dung huynh làm, càng không thể xem như là chuyện bổn phận. Hàn Cương nói xong, càng nghĩ tiếp theo hắn phải an bài như thế nào. Quan Tây là căn cứ địa của Hàn Cương. Chỉ có hệ thống biêu chính ở quan Tây có biểu hiện xuất sắc, hắn mới có thể. Mà bởi vì nguyên nhân quân sự, hệ thống dịch chuyển ở quan Tây càng thêm dày đặc, nhân lực xúc vật trong quyền quản lý cũng nhiều hơn, gần với nhu cầu biêu điện dân gian, sớm ngày thành hình, so với phương Nam càng dễ dàng hơn để biêu chính có thể bình yên phổ biến ở quan Tây, trợ lực ở địa phương không thể thiếu, sắp xếp trong triều cũng không thể thiếu. Vương Hậu ở Lan Châu nhiều năm, ông ta chuyển sang mở phong thư, Chi Châu Lan Châu liền sắp xếp sư huynh Phạm Dục của đồng môn Hàn Cương tiếp nhận chức vụ, ra trực Long Đồ các thủ Lan Châu. Các thành viên khác của khí học, tuy rằng còn không có bao nhiêu có thể chấp trưởng châu quận, nhưng quan chức trong châu đã gặp nhiều môn nhân khí học, mà giáo sư trong các châu học huyện học của các quân châu quan Tây, càng là tuyệt đại đa số bị môn nhân khí học chiếm cứ. Một vị khác thân ở địa vị cao là đệ tử Trương Tái Du Sư Hùng, hôm nay vẫn như cũ ở Lương Châu, chấp trưởng chính sự một châu, cũng nắm trong tay một đường quân cơ. Cái này vẫn như cũ xem như trấn biên, địa vị trên xa trấn an sứ nội lục. Nhưng năm đường có duyên cũ, bởi vì đã trở thành nội địa, thêm vào Tây quân có lại, liền không cần thiết phải tồn tại nữa. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi Tây Hạ diệt vong, năm đường Nguyên, Triều Duyên, Triều Khánh, Hoàng Khánh, Tần Vượng, Hy Hà theo địch nhân tiêu vong ngày xưa, bị lục tục triệt tiêu. Cùng lúc đó, đường phân nhánh của quan Tây chuyển vận sứ cũng xảy ra biến hóa. Trước Hy Ninh, phía Tây đồng quan chỉ có một tuyển cơ ti thiểm Tây chuyển vận sứ đi. Nhưng theo tiên đế Triệu Trinh tiếp nhận Bình Nhung Sách do Vương Tiểu đề xuất, định vị khai thác Hà Hoàng là phương hướng chiến lược độc lập với quan Trung, Tần Phượng chuyển vận ti liền phân chia ra, mà Thiểm Tây chuyển vận ti cũng đổi tên thành Vĩnh Hưng quân lộ chuyển vận ti. Tuy nhiên, từ hai nước Tây Bắc do hai đại dị tộc thổ phiên, đảng hạng thành lập, bộ tộc lần lượt nối tiếp nhau, ba đường Cam Lương, Hy Hà, cùng với Ninh Hạ đều lần lượt quy về dưới sự quản lý của Tần Phượng chuyển vận ti, Tần Phượng lộ cũ thì có vẻ quá mức khổng lồ. Cho nên triều đình liền quyết định đem các quân châu phía đông bao gồm Phượng Tường phủ bao gồm cả Tần Châu về quân lộ Vĩnh Hưng. Mà Tần Phượng lộ mất đi Phượng Tường phủ, liền bởi vậy đổi tên thành Lũng Hữu lộ. Nếu dựa theo tính toán của khu đường thời, đây là Lũng Hữu đạo cộng thêm một phần nhỏ của quan nội đạo phía tây bắc, Lũng Hữu đạo đời đường, đó là hai đại đô hộ phủ của Tần Châu hướng tây, đem Bắc Đỉnh, An Tây đều bao gồm ở bên trong. Hiện nay quan Tây phân chia khu vực, nếu như dùng chuyển vận sứ lộ để phân chia, chính là hai đường Lũng Tây và Vĩnh Hưng quân. Nếu như dùng kinh lược trấn an sứ để phân chia, thì là Cam Lương, Ninh Hạ, Lũng Tây, cùng với đường quân lộ Vĩnh Hưng, ngoài ra còn phải cộng thêm đường đô hộ An Tây sắp đến thiết lập. Khu vực bưu chính tuân theo sự phân chia của chuyển vận ti, nếu như khu vực của chuyển vận ti lộ được xác định thì sẽ không thay đổi nữa, cứ như vậy, việc trình bày thư tín cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đây chính là dự định của Hà Cương, từng bước một ảnh hưởng và khống chế chính sự đường, trước tiên phải bắt đầu từ bước đầu tiên. Trước cửa chính nói lời từ biệt với Tô Tụng, Hà Cương trở lại chính sự đường, tiếp tục quen thuộc cương vị mới. Xử lý công vụ, không cần phải nói. Theo công văn phê duyệt càng ngày càng nhiều, xử lý cũng càng ngày càng thuận tay. Ngoại trừ sắp xếp chính sự trong kinh thành ra, còn lại quan trọng nhất chính là nhân sự. Chắc chắn Hàn Cương phải lấy được vị trí của quân khí giám. Hàn Cương đã định sẽ điều Hoàng Liêm đi, nhưng hắn sẽ không vội mời đi ngay. Trong lúc nhất thời, Hàn Cương không định đặt việc này vào lịch trình nghị sự. Một hai tháng sau mới động thủ cũng không muộn. Trước tiên tung ra chút tin tức, sau đó xem Hoàng Liêm có nguyện ý trở thành tiêu điểm của hai đảng tranh chấp hay không. Nhưng hiện tại đang xác định cho hắn một nơi tốt để đi. Nếu Hoàng Liêm biết điều, Hàn Cương cũng biết trả thù lao cho người khác như thế nào. Trong lúc xác nhận vị trí kế tiếp cho Hoàng Liêm, Hàn Cương còn chưa quên sắp xếp Phó Nghiêu Du làm Chi Châu Đường Châu. Mặc dù hắn đối với ba người ủng hộ Phạm Thuần Nhân, Lý Thường và Tôn Giác có vẻ đặc biệt hà khắc, nhưng Phó Nghiêu Du là do các nguyên lao đề cử, đương nhiên đáng coi trọng. Nhưng Hàn Cương cũng không thể ngăn cản những người khác coi hắn là tiểu nhân hèn hạ vô tín vô nghĩa. Vì thế, Hàn Cương đã có chuẩn bị. Đề cử Lý Công chọn làm Hà Bắc, thiệt thòi quán viên kia có mặt mũi. Không có Lý Công Trạch, có chính sự tham chi của ông ấy có thể làm được. Không chỉ Lý Công chọn, Phạm Nghiêu Phu và Tôn Tấn Lao đều phải ngoại nhiệm, không có một hai ở lại kinh thành. Sớm biết có hôm nay, lúc trước nhìn hắn không trúng tuyển là tốt rồi. Một đám người tụ tập ở trong nhà Lữ Hy Chiết, thấp giọng mắng Hàn Cương. Không thể nào. Lữ Hy Chiết rất bất đắc dĩ với các vị khách, tầm mắt hai bên kém quá nhiều. Lữ Hy Chiết từng nghe môn hạ của Trương Tái giảng, thời gian còn xa trước Hàn Cương, nhưng hắn bị Lữ Công giáo trung tâm Phật giáo ảnh hưởng, sở học lệch gần với phù đồ, cầu học ở Trương Tái không lâu sau lại rời khỏi, hôm nay cùng khí học chủ lưu càng kém xa vạn giảm. Tuy nói Lữ Hy Chiết ý đồ hỗn hợp sở trường chúng ra, sở học cũng có thành phần khí học của Phương Kim, nhưng ai cũng không coi hắn là người trong khí học đến đối đãi. Nhưng hắn ở kinh sư, tức là hai mắt của Lữ Công, cũng không phải không có cái nhìn của mình. Hàn Tam từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hiện giờ đích xác không thể đền bù, nhưng theo tính cách của hắn, không lâu sau nhất định sẽ có hồi báo. Lữ Hy Chiết khuyên bảo đám môn đồ, có người bán tín bán nghi mà hoàn toàn không tin, nhưng cái này không lâu, hoàn toàn chính xác, không lâu, có thể ngày hôm sau khai phong phủ cấp báo, Hình Thứ tự sát bỏ mình. Hình Thứ, Tô Thức năm đó ở sau án thơ Ô Lệ, tuy chưa bị trừng phạt nặng, nhưng rất nhiều bằng hữu lui tới với thư từ của hắn, bao gồm đám người Tư Mã Quang ở trong, đều bị khóa học triều đình phạt đồng. Xử trí như vậy, khiến đảng cũng một lần nữa hiểu thế nào là quốc, cũng khiến bằng hữu của Tô Thức lập tức ít đi rất nhiều. Lần này Tô Lam bị cuốn vào trong đại nghịch án, rất nhiều người đều hô to may mắn, nếu không phải trước đó có Ô Đài thi án, khiến người không dám kết giao cùng Tô Lam, lần này đại nghịch án, không biết sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào. Mà Hình Thứ từng đi lại dưới môn hạ của rất nhiều cựu đảng cũ, hắn ở Lạc Dương, so với Tô Thức đã trải qua Ô Đài thi án còn rộng lớn hơn nhiều. Chỉ cần hắn còn sống, Nguyên lão Lạc Dương sẽ không thể ngủ yên. Có trời mới biết, khẩu cung của Hình Thứ sẽ được dùng để làm gì. Với kinh nghiệm nhiều năm của bọn họ trên chính đàn, cũng không khó tưởng tượng kẻ thù chính trị của bọn họ rốt cuộc sẽ lợi dụng cơ hội ngàn năm một thở này như thế nào. Mà hiện tại hai người thẩm quát, Trương Lịch Quang nắm giữ quyền thẩm phán và giam giữ, sinh tử đều ở trong tay Hàn Cương. Hình Thứ đột tử, làm cho người ta hoài nghi trong đó có tấm màn đen hay không. Nhưng thân ở trong chính sự đường, không ai dám đem phần hiểm nghi này nói ra miệng, ngay cả Trương Quân cũng chỉ có thể sửa mắng Trình Kiệt, đồ đệ tốt Trình Mân dạy dỗ. May mắn không để cho hắn tiếp tục dạy dỗ thiên tử. Bài phát biểu của Trương Quân thoáng trở nên vẻ nhạt. Triệu Hú làm cái gì, trong thiên hạ đã không ai không biết, may mắn không để cho hắn tiếp tục dạy thiên tử, một câu này, chỉ sợ là nói trộm. Vội vàng bổ cứu, Trương Hợp lập tức liền nói, Trình Dục sở học bất chính, cho nên mới dạy dỗ dạng đệ tử như Hình Thứ này. Sắc mặt Hàn Cương có chút khó coi. Tuy rằng mỗi người đi một ngả với đạo học, nhưng sự tôn kính của Hàn Cương đối với Trình Kiệt vẫn không thay đổi. Hiện nay Trình Lam vì Hình Thứ mà liên lụy, để cho bản thân Trình Kiệt bình yên vô sự đơn giản, cũng tránh không được bị người ta châm chọc ở các loại trường hợp. Hàn Cương không quan tâm đạo học, nhưng nếu Trình Kiệt bị người ta châm chọc, Hàn Cương ngồi nhìn không nói, không khỏi có sự châm chọc vong ân phụ nghĩa, hơn nữa kìm nén như vậy, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Quân tử học đạo tắc người yêu, tiểu nhân học đạo tắc treo cổ tự tử. Thánh nhân sớm có gặp trước, phu phục hàng luôn. Chương 72. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 2. Chương 72. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 12. Quân tử học đạo tắc người yêu, tiểu nhân học đạo tắc treo cổ tự tử. Hàn Đại Tham ngược lại là giống như Thạch Tham Chính năm đó yêu nói đùa. Bình thường thấy Tham Chính đều là nhìn mà kính, không nghĩ tới còn có một mặt khôi hài như thế. Lần này đại trình có thể bình yên thoát thân, ai còn dám nói hắn dạy hư đệ tử? Thánh nhân môn đồ 3000, có thể xưng hiền giả bất quá 72. Luôn là môn hạ của thánh nhân, cũng tránh không được có hạ người bất hiếu. Huống chi Hàn Tham Chính đều từng ở đại trình môn hạ cầu học, bù đắp được 10 hình thứ lỗi. Khổng lão phu tử từng nói qua chính là, quân tử học đạo tắc người yêu, tiểu nhân học đạo tắc dễ sử dụng, nói đến tầm quan trọng của giáo hóa. Hàn Cương một câu hài âm treo cổ tự tử, ngược lại đem lời nói của thánh nhân cùng hình thứ tội cho móc đối. Rất nhiều lúc, một câu chuyện cười thường có tác dụng hơn so với lời lẽ chính nghĩa bác bỏ. Bởi vì hình thứ mà đến, xung quanh Trình Lam nghị luận, dưới một câu nói của Hàn Cương tan thành mây khói đứng trước Khai Phong phủ ngục, Lý Đạt thiếu khanh đại lý tự Lý Đạt rất bội phục Hàn Cương. Không phải vì Hàn Cương sư phụ trọng đạo, mà là vì lòng dạ hắn độc ác. Hình thứ nếu muốn tự sát, đã sớm tự sát. Cho đến hôm nay mới tự sát trong phủ ngục Khai Phong, muốn nói không có tấm màn đen, cũng phải có người tin tưởng. Mà trước mắt khống chế trong ngoài phủ Khai Phong, chính là đảng phái Hàn Cương, độc thủ phía sau màn cũng đã rõ ràng. Nhưng biết ai là hắc thủ phía sau màn, cũng không đại biểu cần nói ra. Nhậm quan ở đại lý tự, bình oan ngục, đoạn tích án, đây là công việc của Lý Đạt. Nhưng Lý Đạt bất giác cần phải kêu oan vì hình phạt chết oan, cũng không cảm thấy mình cần phải ra mặt là địch với Hàn Cương ứng phó qua là được. Lý Đạt nghĩ, tiếp tục chuyện trò vui vẻ với phán quan Trương Lịch Quang phủ Khai Phong. Lý Đạt và Trương Lịch Quang nói đùa một hồi, cửa lớn phủ đệ Khai Phong đóng chặt rốt cuộc cũng được mở ra từ bên trong. Cửa gỗ bao sắt dày 3 tấc, cao gần trượng, không biết là do nhiều dầu hay là vì mấy ngày nay người ra vào tấp nập, một lần nữa chỉnh sửa lại một chút, lúc mở ra không có một chút thanh âm, lặng lặng đem thế giới phía sau cánh cửa triển lãm ra. Cửa lớn mở rộng trước mặt đám người Lý Đạt, một luồng gió ẩm ướt thối giữa đập vào mặt, vài tiếng kêu thảm thiết như có như không, từ sâu trong ngục giam truyền vào trong thai mọi người đứng ở trước cửa, nhìn vào phía trong, hành lang sau cửa vào thật sâu tối om, phản phất tụ tập vô số oan hồn xào huyệt, làm cho người ta chùn bước đại lý đoạn hình thiếu khanh Lý Đạt không chút do dự giơ chân lên, đi vào đại lý thiếu khanh chia làm tả hữu hai người, tả đoạn hình, hữu trị ngục. Đoạn hình thiếu khanh quyết đoán các lộ ngục án, trị ngục thiếu khanh thì thúc đẩy trị hình ngục đại nghịch án lần này, thái hậu giao cho phủ Khai Phong thẩm tra xử lý. Trước khi phủ Khai Phong thẩm vấn và kết luận, hình thứ tốt xấu gì cũng là quan trọng phạm quan, khẩu cung của y có liên quan đến tin tức của cả vụ án. Không có điểm báo trước đột nhiên treo cổ tự tử, đại lý tự không thể làm như không thấy, Lý Đạt được phái tới kiểm tra thi thể, rốt cuộc là tự sát hay là bị người diệt khẩu. Người khám nghiệm tử thi của phủ Khai Phong đã sớm viết xong đơn kiện nghiệm thi, Lý Đạt cũng đã xem qua. Sau khi phát hiện hình thứ treo cổ tự tử, chỉ là cởi xuống ý đồ cứu chữa, phát hiện không cứu được, cũng không di chuyển thi thể, mà lập tức báo cáo đây là nội dung Khai Phong phủ báo lên. Từng tầng truyền lại, mãi cho tới ngự tiền. Nhưng những văn tự này, hắn là một điểm không tin, hắn chỉ tin vào hai mắt của mình. Phòng giam hai bên hành lang trong ngục, nhét đầy nam nữ già trẻ các loại người. Toàn bộ Khai Phong phủ ngục đã lấp đầy những phạm nhân và thân thuộc liên quan đến đại nghịch án. Tù phạm vì tội danh khác mà bị giam vào Khai Phong phủ ngục, tất cả đều chuyển rời đến địa phương khác. Nhà tù rõ ràng đã được dọn dẹp, nhưng khí tức tham nhũng tích lũy nhiều năm vẫn còn đó. Nhìn ra được, gia quyến phạm quan bên trong ít nhất không bị phạm phụ bình thường bị vũ nhục trong ngục, trên ẩm thực cũng tận khả năng làm sạch sẽ vệ sinh, nếu là vô tội khai thích, liền có thể lưu lại một phần nhân tình. Cho dù cuối cùng bị phán xét nhà diệt tộc, thê nữ nhà quan lại cũng đều sẽ chui vào trong quan, nếu là ở trong phủ ngục Khai Phong lưu lại thương tổn không thể chữa trị, giáo phường ti bên kia không thể thiếu sẽ gây ra một trận náo loạn. Nhưng ngục giam dù sao cũng là ngục giam, so với cuộc sống trước kia, những gia đình quan lại này hiện giờ cảm nhận được sự chênh lệch, so với dân chúng bình thường bị nhốt vào ngục giam thì cảm nhận được sự chênh lệch xa hơn rất nhiều. Lý Đạt đi sâu vào trong, làm như không thấy ánh mắt sợ hãi và chờ mong đan xen vào hai bên phòng giam. Một phạm nhân nhìn thấy Lý Đạt, Trương Lịch Quang đi vào trong ngục, nào tới lớn tiếng kêu oan, nhưng bất luận là tiếng kêu thê lương của hắn, hay là mấy cái tên làm cho người ta nghe quen tai, đều không thể làm cho bước chân Lý Đạt chậm hơn một chút. Những người này không có quan hệ gì với nhiệm vụ của hắn, nên thấy cái gì, nghe được cái gì, Lý Đạt so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nhưng quan coi như không nhìn thấy. Lập tức có hai người đi ra, thuần thục hất một chậu nước lạnh lên người phạm quan tên là Hoàng kia. Trong tình huống không tiện dùng gậy gộc giáo dục một phen, dùng nước lạnh để cho người ta bình tĩnh một chút, chính là lựa chọn tốt nhất. Trong đêm lạnh đầu xuân, thân thể ướt sũng sẽ khiến người ta càng thêm rõ ràng chỗ xấu xúc động. Trong khoảng thời gian này, có mấy người sốt cao, sau đó bị người ta khiêng ra khỏi ngục giam. Khoe miệng Lý Đạt mỉm cười, tiếp tục trò chuyện cùng Trương Lịch Quang. Sao hôm nay không thấy chỉ phụ thăng đường? Hôm nay Lý Đạt qua phủ Khai Phòng, mặc dù không đi về chính đường, nhưng từ hướng đó cũng không nghe thấy tiếng động gì. Đại phủ cáo bệnh ở nhà. Trương Lịch Quang trả lời. Bước chân của Lý Đạt cuối cùng chậm lại một chút, kinh ngạc nói, ngày hôm qua còn tốt ta. Bệnh cấp bách gì? Trương Lịch Quang thở dài một hơi, là bệnh cấp bách, phu nhân bị bệnh. Nhân Hòa huyện quân bị bệnh. 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 Phu. Người. Trương Lịch Quang gần từng chữ một, khiến Lý Đạt rốt cuộc bừng tỉnh, không phải phu nhân bị bệnh, mà là phu nhân bị bệnh. Thiếu một chữ, đúng, ý nghĩa liền rất khác, đương nhiên Thẩm Quát sẽ bị bệnh. Lý Thừa Chi của Hà Bắc vào trường thi. Lý Thường lại nhận chức của Tầm Ti Hà Bắc. Mấy ngày nữa, Tôn Giác Nam Kinh, Phạm Thuần Nhân của Tề Châu đều phải rời kinh. Thẩm Quát muốn vào Xu Mật Viện, tìm phiếu từ đâu? Hắn bỏ lại đảng mới giúp Hàn Cương, cho rằng có thể được Hàn Cương trợ giúp tiến vào Tây phủ. Nhưng Hàn Cương sau khi làm tham chi chính sự, quay đầu liền đem hắn ném qua một bên. Không chỉ có Thẩm Quát, Hàn Cương đã đem toàn bộ người ủng hộ đều ném sang một bên, người ủng hộ thuộc đảng cũ một người cũng không lưu lại, đương nhiên, lấy hình thứ chết làm hồi báo, đối với những đảng cũ đó đã đủ rồi. Có lẽ đây chính là tác phong hành sự của Hàn Cương, nhất định sẽ có hồi báo, nhưng không nhất định là muốn nhất. Lý Đạt vừa nghĩ vừa cười nói, thánh nhân có nói, quân tử có tam úy, sợ thiên mệnh, sợ đại nhân, sợ thánh nhân nói như vậy. Thẩm đại phủ này cũng có tam úy, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ gặp người. Thật ra còn có con thứ tư. Trương Lịch Quang ra vẻ nhỏ giọng nói, cái gì? Khối cả phu nhân. Hai người lướt nhau, cùng nhau cười ha ha, không để ý một đám quan lại phía sau chút nào. Thẩm Quát ở trong phủ không có quyền lý gì, ở trên triều đình cũng bị coi là tiểu nhân lặp đi lặp lại, mà Trương Lịch Quang lại là bởi vì trước kia yêu cầu nhị vương xuất cung mà đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu, ở trước mặt Thái Hậu lưu lại tên, nên định mà hay, các lại viên ở trong phủ khai phong chịu được nhiều năm so với ai cũng rõ hơn. Nhưng thậm chí phủ vào Tây phủ, nghĩ cũng không thể. Lý Đạt còn nói thêm, Hà Dã, các tướng công khác chỉ cần nghe Thái Hậu phân phó là đủ rồi, thậm chí phủ còn phải xin chỉ thị của Nhân Hòa huyện quân mới dám đi làm. Nói cũng đúng. Trương Lịch Quang gật đầu liên tục, nếu như đại phủ làm phó sứ khu mật, Thái Hậu nói muốn đi về phía đông, huyện quân nói muốn đi về phía tây, vậy phải làm thế nào cho phải? Vậy chỉ có thể hàng Hoàng Sảo. Đường Trung thư lệnh Vương Đạt sợ vợ, từng thụ mệnh lĩnh quân chống đỡ Hoàng Sảo. Sau khi xuất binh, chỉ mang theo cơ thiếp đi theo quân. Vợ nghe tin tức này liền giận dữ đuổi sát theo. Nghe được tin tức này, Vương Đạt vội vàng triệu tập phụ tá, Hoàng Sảo từ nam đến, phu nhân từ bắc đến, tình cảm sớm chiều, làm sao an toàn? Phụ tá trả lời, không bằng hàng Hoàng Sảo. Đây là một chuyện cười truyền lưu rộng rãi. Mà đương kim quyền biết phủ khai phong Thẩm Quát đại phủ, nếu so với sợ vợ, lại là nửa điểm không nhường tiên hiền. Bởi vậy trong Hắc Lao âm trầm khủng bố, lại một lần nữa vang lên tiếng cười vang khoái hoạt. Rốt cuộc cũng đi tới chỗ sâu nhất trong lao ngục, Trương Lịch Quang dừng bước trước một cánh cửa. Phòng giam của hình thứ ở ngay chỗ này. Ngục tốt canh giữ trước phòng giam đi lên hành lễ, sau khi mở cửa ra liền thối lui sang một bên. Thiếu khanh, mời. Trương Lịch Quang đưa tay chỉ vào trong cửa. Lý Đạt gật gật đầu, cũng không từ giã, cất bước bước vào cửa lao. Vừa đi vào phòng giam, thần sắc Lý Đạt cử lập tức trở nên trầm ổn. Một quan viên thích cười nói đùa, biến thành Lý Nhị Lang trên đường Hoài Nam khiến tặc tử đêm không thể chợp mắt. Trương Lịch Quang đi theo vào, cũng thu liễm ý cười, đánh giá vị đại lý tự thiếu khanh mới nhậm chức này. Chỉ có nếp nhăn tụ lại ở mi tâm, hơi hiện ra màu đỏ sậm, giống như con mắt thứ ba, khó trách sẽ được xưng là Lý Nhị Lang ở Hoài Nam Đông Lộ đề điểm trong nha môn hình ngục 3 năm. Lý Đạt liên tiếp xử lý 117 vụ án tích trữ, sửa lại án tù, bởi vậy danh chấn Hoài Đông, đây là một trong những nguyên nhân chính hắn có thể ở lúc 40 tuổi làm đến đại lý tự thiếu khanh. Một cái khác, chính là chính khanh tôi đại phụ ở đại lý tự chiếm cứ 30 năm, thiếu khanh Hàn Tấn khanh đôi. Hoan gia này, ân đoán đoán của hai người bọn họ rốt cuộc tuyên cáo kết thúc, trong vòng một tháng trước sau từ quan, nghe nói là lĩnh hội thượng ý, không thể không lui, như vậy mới để chống ra hai vị trí quan trọng. Lý Đạt chậm rãi dạo qua thi thể hình thứ trên mặt đất một vòng, lại tiến lên kiểm tra từ đầu đến chân một lần. Móng tay rất sạch sẽ, cả người cũng không có bao nhiêu dấu vết dây rủa trước khi chết, dấu vết dây thừng trong cổ hết sức rõ ràng, ở sau đầu chia thành tám chữ, dấu vết cũng không tương giao, thoạt nhìn giống như là treo cổ tự tử, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn như. Lý Đạt đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn xa nhà, lại nhìn thân hình hình thứ, mở bàn tay ra khoa tay múa chân một chút trên dây thừng. Chiều cao của hình thứ cộng thêm độ dài dây thừng so với độ cao xà nhà, ít nhất kém 2 thước, nhà tù bình thường hẳn là không có biện pháp, nhưng trong nhà tù này lại đột ngột đặt một cái ghế đầu, trong nhà tù bình thường cũng không có loại vật này. Hơn nữa ghế chỉ là một cái ghế, còn có mấy chỗ lỗ thủng không cách nào che giấu, để Lý Đạt cảm thấy cực kỳ chói mắt đây là ai làm. Lý Đạt đứng thẳng người, bất mãn nhìn về phía sau. Làm việc này quá thô, trình độ của quan coi ngục phụ khai phong chỉ có vậy sao? Chương 73. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 3. Chương 73. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 13. Nhưng Lý Đạt lập tức lại nhẹ giọng thở dài. Như vậy thì đã sao? Đổi lại là ngục lại của đại lý tự, đích xác sẽ không đem thi hài của hình thứ tìm được sơ hở khắp nơi như vậy, chính là lao trụ luân trong nha môn, cũng có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Chỉ sợ vị Trương Lịch Quang Trương phủ phán trước mắt này, sợ người lắm miệng tạp, tiết lộ chân tướng, không có an bài một lao thủ đến bố trí, chỉ dám khu dụng thân tín. Thật tình không biết làm như vậy, ngược lại là giấu đầu hở đôi. Chỉ là Hàn Tham chính nóng bỏng tay nhất hiện giờ, chính miệng nhận định cỗ thi thể này là bắt nguồn từ tự vẫn. Quân tử học đạo tắc người yêu, tiểu nhân học đạo tắc treo cổ tự tử, mới một ngày đã từ trong triều đình chuyển tới trong kinh thành, có thể thấy là không kịp chờ đợi cỡ nào. Lý Đạt thật vất vả mới làm được đại lý tự thiếu khanh, cũng không phải ăn no dỗi việc, phí khí lực gì đi chứng minh hắn là bị người ta đánh ngất trước, sau đó mới treo ở trên xà nhà. Hơn nữa chuyện liên quan đến đại nghịch, là hình thứ của đồng đảng nghịch tặc, chết cũng không an. Vô luận hai đảng cũ mới, bây giờ đều là có chí cùng nhau, mau chóng mang một vụ án liên lụy quá nhiều này đè xuống. Cái chết của hình thứ tuy là kỳ quặc, nhưng đảng mới cũng không dám náo lên. Thái sắc không biết cùng bao nhiêu người có liên quan, ngoài ra còn có tăng bố, tiết hướng. Nếu bên này từ trên người hình thứ mở đầu, sau đó cũng đừng nghĩ kết thúc. Nếu thật sự vạch trần chân tướng, người đắc tội không chỉ là Hàn Tham chính. Làm quan tòa, Lý Đạt biết chức trách của mình là điều tra rõ chân tướng vụ án, đưa tội phạm ra pháp luật, để cho người bị oan được chiêu tuyết. Nhưng thân là triều thần, Lý Đạt càng hiểu rõ, đến đẳng cấp này của hắn, nhân tố chính trị cũng đã là suy tính duy nhất của rất nhiều vụ án đi hai vòng. Lý Đạt đã kết thúc công tác kiểm nghiệm của mình, nói với Trương Lịch Quang, quả nhiên là tự vẫn. Trương Lịch Quang gật đầu thở dài, hình thứ kẻ tặc này làm chuyện đại nghịch bất đạo, tự tuyệt với nhị thánh và triều đình, vốn nên điển hình chính thức, thiên đao vạn quả để gắn tội. Hiện giờ một sợi dây thừng treo cổ chính mình, ngược lại quá tiện nghi cho hắn. Lý Đạt nói đúng a, thật là quá tiện nghi cho hắn. Ngừng một chút, lại hỏi. Lúc đó ngục tốt đâu? Điện ngục đi theo phía sau lập tức nói, đang bị giam bên ngoài. Hắn thật sự không cẩn thận, cũng không cần thiết quá hà khắc. Phạm vào tội đại nghịch, những tặc tử này có ai không phải là hoảng sợ không chịu nổi ngày tháng? Sợ hai thiên uy của triều đình, lựa chọn tự sát cũng là chuyện thường có. Trương Lịch Quang cũng nói, người muốn chết, thực sự khó lòng phòng bị, thật muốn cắn đầu lưỡi, đụng phải tường, làm sao cứu? Giám ngục gật đầu lia lịa, hạ quan cho người thả hắn ra. Gian phòng giam này không cần Lý Đạt tốn nhiều lời, lại cẩn thận kiểm nghiệm, mở vẫn là kết luận tự vẫn. Lúc từ trong nhà tù đi ra, Lý Đạt liếc mắt nhìn một người cao nhất trong đám quan coi ngục bên ngoài, cao lớn thu kịch, trên tay cuốn vải lanh, tay làm sao vậy? Ngục lại không có đề phòng, bị Lý Đạt dọa đến giật mình một cái, bẩm. Bẩm quan nhân, là. Tiểu nhân là lúc trước sửa nóc nhà cho giới đao bị thương. Lý Đạt cười hòa ái dễ gần, sớm đi bôi thuốc, trong ngục lạnh lẽo còn đỡ, nếu nóng lên, chỗ bị thương dễ dàng nát mất. Ngục lại sững sờ nhìn Lý Đạt, dáng vẻ nghe không hiểu. Hiểu chưa? Lý Đạt cười hỏi. Mình. Hiểu rõ. Ngục lại gật gật đầu, lại lắc đầu. Sắc mặt Trương Lịch Quang hơi đổi, quay đầu quát hỏi giám ngục, đã rõ chưa? Giám ngục ngầm hiểu, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Lý Đạt gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sớm một chút tối giữa, nát hết liền không có vật chứng. Nhưng hình thứ chết rồi, trong thời gian ngắn, Hàn Cương không thể giết Thái Kinh. Nếu không quá mức trắng trợn, hơn nữa cũng sẽ khiến thẩm quát Trương Lịch Quang lâm vào bị động. Nhưng nếu kéo dài thời gian, không chừng sẽ có biến hóa gì đó. Lý Đạt thật không biết Hàn Cương rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ trong lòng hắn, Thái Kinh uy hiếp còn kém hình thứ? Đương nhiên, đây không phải chuyện Lý Đạt có thể suy nghĩ, hắn chỉ cần làm tốt những gì mình nên làm, sau đó lưu lại một phần nhân tình cho Hàn Cương là được. Hình thứ bị đại lý tự xác nhận là treo cổ tự tử mà chết. Sau khi nhận được tin tức này, một chút bất an cuối cùng của một số người cũng được thả xuống. Mấy tên kỵ thủ suốt đêm từ Tân Trịnh môn ra khỏi kinh thành, sau đó một đường chạy như điên về hướng Tây, động tĩnh hơi lớn hơn một chút ở kinh thành, hiện giờ đều nằm dưới sự giám thị của Hoàng Thành Thi, mấy vị kỵ sĩ kia rời đi cũng không thể giấu giếm được thái mắt của vương hậu. Sáng sớm hôm sau, trước cửa tuyết nước, Hàn Cương cười nói với Tô Tụng, mấy vị Tây Kinh rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc rồi. Ngọc Côn. Tô Tụng liếc nhìn Hàn Cương, hình như trước đó ngươi cũng nói như vậy. Mấy ngày trước đi ngủ, bọn họ còn phải học Tư Mã Thập Nhị, dùng gỗ tròn làm gối đầu, bây giờ có thể dùng cái mềm nhẹ một chút. Tô Tụng mỉm cười, thần sắc trở nên thâm trầm, Tư Mã Quân Thực. Không biết lúc nào mới có thể sửa xong. Có trời mới biết. Hàn Cương lắc đầu, với tốc độ viết của Tư Mã Quang, còn không biết lúc nào mới có thể viết xong bộ tác phẩm sử gia này. Vậy sao? Có trời mới biết. Hàn Cương lại lắc đầu, cười ha ha hai tiếng, thái sử công tu, dùng 13 năm. Cố tu, 20 năm chưa thành. Tư Mã Thập Nhị bản triều dùng hơn 10 năm cũng không viết xong, cho nên chúng ta cũng không cần sốt ruột. Thiết Văn Huệ tu, dùng 1 năm rưỡi. Có thể đặt cùng một giá sách không? Hàn Cương cười hỏi. Năm khai quốc, Thiết Cư Chính thụ mệnh tu luyện, chỉ dùng không đến 2 năm đã hoàn thành. Tốc độ này không chỉ khiến sử gia hậu thế lên án không thôi, ngay cả sĩ nhân cùng một thời đại cũng có nhiều bất mãn. Cho nên mới có Âu Dương tu năm đời sử mới. Tô Tụng hỏi ngược lại, các triều các đại, lại có bộ sách sử nào có thể đặt ngang hàng? Nếu luận văn giáo, bản triều không cho hắn đường. Tu sử này so ra kém, có thương tích tình đức. Tô Tụng xoay đầu lại, nhìn Hàn Cương thật sâu một cái, Ngọc Côn, ngươi muốn phái ai đi tu sử? Hàn Cương hơi nheo mắt lại, thuế xuất ngoại giám Diêm Trà Tiểu, ở kinh thành biên soạn loại sách, Tử Dung huynh sẽ chọn như thế nào? Ở lại trong thành phố lớn làm quan kỹ hay là đi biên châu gả cho binh sĩ? Hàn Cương còn nhớ Vương Thiểu từng hỏi mình như vậy. Cho tới nay, Hàn Cương đối với chế độ quan kỹ cực kỳ phản cảm, từ sau khi thu Chu Nam, càng là hoan tràng tuyệt túc, chưa từng tham gia tụ hội gọi quan kỹ tới đây mời rượu. Lúc trước, hắn từng cùng Vương Thiểu, Vương Hậu nghị luận qua đem thê nữ phạm nhân thu vào giáo phường xử phạt như vậy, thật sự là làm trái đại nghĩa của thánh môn. Nho môn chú ý khí tiết, lại coi thất tiết của nữ tử là xử phạt. Lúc ấy Hàn Cương đã nói, gả các nàng đi xa cũng được, cả đời này chỉ có thể đánh cho binh sĩ một trận. Lúc ấy Vương Thiểu hỏi Hàn Cương hai vấn đề. Thứ nhất, có ai chịu gả không? Đối với đại đa số quan kỹ mà nói, đi biên cương cả đời còn đáng sợ hơn chết, huống chi còn gả cho binh sĩ. Vương Thiểu bảo Hàn Cương tới giáo phường hỏi có mấy người chịu gả cho xích lão, hơn nữa còn là xích lão không biết bao nhiêu tuổi. Thứ hai, lỡ như tên lính canh kia tích công đắc quan thì làm sao bây giờ? Theo Hàn Cương, chuyện trước đó là nhằm vào quan kỹ đã quen với phù hoa, khi thân quyến phạm nhân còn chưa lưu lạc, ít nhất đại bộ phận trong đó còn không đến mức nguyện ý xếp họ tên của mình vào tiệt tịch, phải hối hận, cũng là gả qua mới có thể hối hận. Chuyện sau, cũng nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ nói một người thân thích của tội phạm, còn có thể xui khiến trượng phu phạm pháp? Nếu là sợ nàng làm quan phu nhân, triều đình không dễ sắp xếp, trực tiếp để binh sĩ sau khi cưới vợ rời quân đội đóng quân khai khẩn biên cương là được. Kế tiếp Vương Thiểu nói thế nào, Hàn Cương hiện giờ đã không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ mình không thuyết phục Vương Thiểu, mà Vương Thiểu cũng không thể thuyết phục mình. Ngoài ra còn có nguyên nhân thảo luận lúc đó, thật ra là một vụ án di sản của con gái xuất giá. Con gái xuất giá, không tính người nhà này, chỉ cần không phải thông gia, liền sẽ không bị liên lụy. Nhưng chưa xuất giá ở thất nữ liền không giống nhau, cùng nhau bị liên lụy, thường thường không vào giáo phường. Tuy nói có thể không chết, nhưng bởi vậy rơi vào tiện nghiệp, cũng không so sánh với mất mạng tốt hơn bao nhiêu. Nhưng tương đối, quyền thừa kế ở chỗ thất nữ so với xuất giá nữ thì lớn hơn nhiều. Nếu có huynh đệ, ở thất nữ ít nhất có được 1/3 quyền thừa kế, không huynh đệ có thể kế thừa toàn bộ gia sản. Mặt khác quy tông nữ cũng chính là tang phu hoặc là sau khi ly dị về nhà nữ nhi cũng có được quyền thừa kế tương tự với thất nữ, nhưng quyền thừa kế thấp hơn một bậc. Xuất giá gả con gái, cho dù là không có tình huống con cái khác kế thừa môn hộ, cũng chỉ có thể lấy được một bộ phận gia sản, bình thường chỉ có 1/3, còn lại không vào trong quan, hơn nữa còn có hạn mức cao nhất, không được vượt qua 2000 quan, cho chư nữ xuất giá cũng đến 2000 quan tiền, trừ phi di sản rất nhiều, vượt qua 2 vạn quan, lúc này mới xin thiên tử quyết định tăng thêm bao nhiêu, nếu cùng hơn 2 vạn quan, tạm thời có đủ số tấu tài tăng lên. Lúc ấy Hàn Cương và Vương Thiểu, Vương Hậu, cứ như vậy không hiểu sao từ di sản của nữ xuất giá kế thừa, kéo đến phía trên giáo phường. Khi đó, khi Hà Lộ vẫn là phủ vân nơi chân trời, cùng châu giàu có và đông đúc nhất Lũng Hưu vẫn chỉ là một trại bảo ở biên cảnh, hai vị tể phụ và một hành ban tương lai, chỉ có thể ở trong một gian phòng đơn sơ, ngoài cửa ngược lại còn có một vị đô hộ phủ Lan Tây, cùng một vị châu tướng công tích hiển hách. Mà sở dĩ đột nhiên nghĩ tới chuyện này, đương nhiên không liên quan tới quyền thừa kế xuất giá nữ, một mặt là bởi vì buổi sáng ở ngoài Tuyên Đức Môn, hỏi Tô Tụng một vấn đề có chút tương tự, một phương diện khác cũng là bởi vì hiện tại đang bàn tán chủ đề về hàng dáng, chương quân đề tài này cũng không phải là xử trí đại nghịch án như thế nào cùng người nhà của các phạm quan phạm tội, ở trước khi cả cọc vụ án còn chưa kết án, trừ mấy chủ phạm vì ổn định lòng người mà đặc chỉ xử trí, tất cả phạm nhân không có khả năng tiến hành tuyên án trước vụ án, vợ con thân quyến của bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà là một cái tên mà kiếp trước Hàn Cương từng nghe nói nhiều lần, hơn nữa luôn liên hệ với Đại Văn Hào hiện nay. Chương 74. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 4. Chương 74. Sóc thổi số lạnh muốn tranh phong, 14. Vương Triều Vân này tuy là nữ, lại xuất thân từ nhạc tịch, nhưng cũng khó có lòng trung thành. Những thị tiếp khác đều vội vàng chạy thoát, chỉ có nàng không chịu ra ngoài. Trương Hợp nhẹ nhàng vỗ tấu chương trong tay, nói với hai đồng liêu đang ngồi. Dựa theo pháp lệnh, quan viên phạm pháp, thị thiếp thị tỷ hắn nuôi dưỡng đều phát hết hiện, chỉ có thê thất danh đăng gia phả mới có thể bị trừng phạt. Tô Thức đã thành tòng phạm của đại nghịch án, thê tử của Tô Lam cũng đều bị thu vào trong ngục. Nhưng một đám thị thiếp của hắn, sau khi điều tra rõ không liên quan đến vụ án, cả đám đều thả ra. Vương Triều Vân cũng không phải là thê thất của Tô Lam, chỉ là thị thiếp, hơn nữa còn không có con nối dõi còn lại cho Tô Lam, hiện tại lại khăng khăng một mực muốn ở lại trong ngục, chiếu cố chủ mẫu. Sau khi bị cưỡng ép đưa ra ngoài, đơn giản là ở lại trước cửa phủ khai phong khóc giống. Chuyện liên quan đến trọng án, người trong cuộc lại cực kỳ xuất chúng, mới hai ngày đã huyên náo đến mức mọi người trong thành đều biết, ngay cả báo chí cũng bắt đầu đưa tin về việc này. Thậm chí có tin đồn liên hệ hành động này của Vương Triều Vân với Thẩm Quát mấy ngày cáo bệnh. Thẩm Quát vốn cũng bởi vì trong nhà giàn nho mà sức đầu mẹ chán, hiện tại lại là gặp gỡ một trận thai bay vạ gió như vậy. Đuổi lại không tiện đuổi, nhốt lại không dễ nhốt, sau khi chuyện này chuyển khắp kinh thành, hắn đối với chuyện này cũng không dám chuyên nghiệp, dâng thư thỉnh cầu triều đình quyết định. Quốc gia tự có pháp độ, người phạm pháp không thể thoát ngục, người không liên quan cũng không thể tùy ý nhốt trong ngục. Vương Triều Vân phi là thê thất của Tô Lam, bản thân nàng muốn lưu cũng không nên lưu. Hàn Giáng nói, kỳ thực chuyện này căn bản không cần để tể tướng đại tống tham chính lãng phí nửa khắc thời gian, nhưng đấu trương phủ khai phong đã nhắc tới việc này, tể phụ phải viết ý kiến xử trí của mình lên, để thái hậu tham khảo. Sắp xếp nàng ở trong Nghi Am gần đó, để nàng đi thăm Tô Thức, cũng trông nom thê thất của Tô Thức. Ngọc Côn, ngươi đối với Tô Lam ngược lại là rất khoan dung. Hàn Giáng nói với Hàn Cương, hành động trung hiếu vốn đáng để khen ngợi, vừa vặn cũng có thể làm nổi bật hành vi của Tô Thức. Huống chi Hàn Cương không làm, Trương Tử Hậu cũng sẽ làm. Hàn Cương an bài như thế, lại không phải vì Tô Lam. Nếu Vương Triều Vân nguyện ý trả giá cho Tô Lam, thì hãy để nàng thực hiện nguyện vọng của mình. Đối với Hàn Cương mà nói, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, cũng khiến câu chuyện trong trí nhớ, dưới tình huống thời gian, sự kiện đều trở nên hoàn toàn biến dạng, vẫn có thể có dáng vẻ vốn có. Nhưng Thẩm Quát cũng vậy, chút chuyện nhỏ như vậy mà không làm được sao? Trương Hợp án giận, lại cầm lấy bút, viết xuống một tờ rồi mới đưa ra ý kiến của Hàn Cương. Tuy rằng loại chuyện này không đáng để cho Thái Hậu trăm công ngàn việc lãng phí thời gian, nhưng một ít kỳ văn dị sự, để Thái Hậu nhìn giải sầu cũng tốt, miễn cho tinh thần thả quá nhiều ở trên việc tranh đoạt quyền hành với chính sự đường. Hiện giờ Thẩm Tồn Trung sắp kết án rồi, không thể phân tâm. Hắn cũng quá yêu quý Lâm Vũ. Hàn Cương nói. Hàn Giáng lập tức ra một tiếng cười nhạo, hoàn toàn không thèm để ý đang ở trước mặt Hàn Cương. Thẩm Quát nếu thật sự quan tâm thanh danh của mình, lúc trước sẽ không lặp đi lặp lại bất định, bên nào thế lớn thì ngã bên đó. Mặt Hàn Cương cũng không đỏ, tiếp tục giải thích cho Thẩm Quát, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Trong lúc nói hai câu, Trương Hợp đã thu hồi bút, đem tấu chương của Thẩm Quát đặt vào trong một đống tấu chương mà các tể phụ đã viết xong ý kiến. Nghe được Hàn Cương nói, khinh thường nói, Thẩm Quát rốt cuộc có thể sửa hay không, vẫn là hỏi Trương thị nhà hắn đi. Hàn Cương cũng không thể biện giải cho Thẩm Quát. Trong khoảng thời gian này triều đình vốn rất bận rộn, mà phủ khai phong lại càng gánh vác lấy triệu tuần, thái sát đại nghịch án thẩm phán, Thẩm Quát lại đột nhiên xin nghỉ bệnh hai ngày. Nếu quả thật là ngã bệnh thì cũng thôi đi, nhưng hắn đâu có bị bệnh, rõ ràng là bị giàn nho đập bị thương, không có cách nào gặp người. Ngày hôm qua có ngự sử vốn nói Thẩm Quát khuê môn không nghiêm túc, cũng không phải nói mũ trên đỉnh đầu Thẩm Quát đổi màu, mà là hắn quản thúc không nghiêm đối với thế thất, làm trái lệ giáo, nếu như định án, Thẩm Quát nhẹ nhất cũng phải phạt đồng. Hàn Giáng cũng cười khinh thường, hồn gia trong nhà cũng trị không được, còn trông cậy vào hắn có thể chế trụ được tam quân cùng ngoại địch, còn có thể làm phòng huyền linh. Hàn Cương cười nói, phòng huyền linh sợ lão bà nổi danh, thuận theo lời Hàn Giáng, Thẩm Quát liền có thể làm tể tướng. Hàn Giáng lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ với việc Hàn Cương kiên trì bảo vệ Thẩm Quát, nhi tử của Thẩm Quát còn ở dưới trướng Ngọc Côn ngươi chứ. Trưởng tử bác nghị của Thẩm Tồn Trung năm ngoái đã được thượng xá thi đậu, thứ tử Thanh Trực hiện giờ đang ở trong tiểu thuyết ngang tây mương. Hàn Giáng lắc đầu, cũng khó trách Hàn Cương sẽ bảo vệ Thẩm Quát, mà Thẩm Quát lại sẽ kiên trì bỏ phiếu cho Hàn Cương. Trương Quân lúc này cầm lấy một bản tấu chương, đến từ phủ khai phong, là vấn đề tài sản của một đám phạm nhân đại nghịch án. Bởi vì lúc này còn chưa định án, đương nhiên còn không có khả năng tịch thu gia sản, cho nên gia sản của các phạm nhân chỉ là niêm phong cất vào kho, dán giấy niêm phong lên. Quan lại được phái đi phong tồn tài sản chỉ đi một vòng, các nhà ít nhất cũng có một nửa tài sản rơi vào tay người tham gia. Cũng chỉ là gia sản của một đám phạm quan cộng lại cũng không tính là nhiều, kém xa ba vị tể phụ đã tịch thu tài sản, càng không thể tới mức cùng Miểu Miểu té ngã, gia tính ăn no, cũng cũng không ai đi so đo chút tổn thất này. Chiếm tài sản lớn, điền sản không tổn thất thì không có vấn đề. Chẳng qua trong nhà những phạm quan kia, hôm nay đều không có một bóng người, tuy có giấy niêm phong cửa, nhưng kinh thành 100 vạn nhân khẩu, không thiếu một ít kẻ bất hiếu. Mấy nhà đều bị trộm không còn một mảnh. Phủ khai phong thượng tấu, tỏ vẻ nhân thủ trong phủ thiếu nghiêm trọng, cần triều đình thêm phái sĩ tốt đến trông coi cửa, đây là thỉnh cầu tăng binh, thuận đường trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa cái sau càng quan trọng hơn một chút. Nên xử trí như thế nào? Binh cho hắn là được, nhưng tặc phải bắt được. Hàn Giáng cười lạnh một tiếng. Trương Hợp lại hỏi qua ý kiến của Hàn Cương, thấy Hàn Cương không phản đối, liền tiện tay viết mấy chữ, chấp thuận thỉnh cầu của Thẩm Quát, nhưng yêu cầu phủ khai phong phải nhanh chóng bắt được tặc nhân. Tăng Bố gia còn có hai người con gái thất. Hàn Cương chỉ vào một tấu chương khác, vẫn là đến từ phủ khai phong, nói là cách xử trí thê nữ hai người Tăng Bố, Tiết Hướng. Tăng Bố, Tiết Hướng, sớm đã bị đẩy đi giao châu, cho nên phủ khai phong bên kia còn chưa định án, gia quyến của hai người đều đã bắt đầu xử lý. Trương Hợp nói, tại thất nữ nếu đã định người, có thể hỏi trước đối phương có nguyện ý thực hiện hôn ước hay không, nếu không muốn cưới về, cũng chỉ có thể y theo pháp lệnh. Ngọc Côn ngươi xem sao? Hàn Giáng và Trương Quân đều biết, con gái nhà họ Tăng là cháu gái ruột của vợ Vương An Quốc, Hàn Cương lại là con rể của Vương An Thạch, cũng coi như là thân thích. Cố ý nhắc tới việc này, nhất định là muốn giải cứu. Nên như thế. Nhưng nếu nhà trai không muốn thực tiễn, cũng không cần đưa vào giáo phường, cùng nhau xuôi nam là được. Thê tử của Tăng Bố Ngụy Thị, thê tử Tiết Hướng Liêu đều có thể an bài như thế. Nữ nhi của Tăng Bố ra hơn phân nửa đã thuê người, nếu nhà trai nguyện ý cưới về, Hàn Cương cũng không cảm thấy cần phải để nữ tử nhà lành rơi vào tiệt tịch. Cho dù không muốn, cũng không cần phải đưa người vào hố lửa. Ở lại kinh sư còn có thể sống, đi phía nam cũng không nhất định có thể chịu đựng đến sang năm. Trương Viên nói, nam đinh dâu dài dòng, nữ tử có thể an cư, đây vốn là chỗ luật pháp khoan dung. Không thấy Tăng Củng thường gây tai nạn lưu đày lĩnh năm sao? Hàn Cương cười khổ, không khác gì Vương Thiều lúc trước, giữa sinh mệnh và danh tiết, quả thực không dễ quyết định, để các nàng tự chọn đi, lưu kinh ở giáo phường, hoặc là nam hạ theo chồng, theo cha. Cũng được. Hàn Giáng không để ý cũng không phải chuyện lớn gì, hơn nữa đề nghị của Hàn Cương chỉ cần nói một câu với Thái Hậu là có thể thông qua. Nói đến Tăng Bố, Hàn Giáng còn nói thêm, Tăng Củng Tăng Triệu hai người này, triều đình bị cắt đứt nặng nề. Chính xác. Hàn Cương gật đầu. Tăng Củng, từng Triệu hai vị huynh đệ dị mẫu cùng con của Tăng Bố, bởi vì là Nam Đinh, cho nên bị đẩy đi lĩnh Nam, chỉ là không có xa như Giao Châu, mà là Lôi Châu, Tân Châu, Xuân, Mai, Tân, cùng tử là Lân Cận, Cao, Đầu, Lôi, Hóa, nói cũng sợ, Lôi Châu, Tân Châu bên trong. Tăng Bố xem như một trong những thủ phạm chính, chỉ thấp hơn Thái Sát một cấp, hắn có thể tránh được cái chết, đích thật là triều đình khoan dung, nhưng Tăng Củng, Tăng Triệu hai người phán quyết thật nặng. Lúc ấy triều đình nghị luận xử trí Tăng Bố, Tiết Hướng như thế nào? Bởi vì trước đó chỉ hoãn quá nhiều thời gian, cuối cùng lúc quyết định quá mức vội vàng, đối với phán phạt không kịp nghiên cứu kỹ. Một mặt khác cũng là Tăng Bố, phán quyết của Tiết Hướng thật sự là quá nhẹ, tội thập ác đều có thể chạy thoát một mạng, cho nên bồi thường ở trên người huynh đệ con cháu bọn họ. Nhưng không dễ sửa đổi. Trương Hợp nói, nếu như lấy phán quyết đối với Tăng Bố làm tiêu chuẩn, Tăng Củng, Tăng Triệu nhiều nhất cũng chỉ là truy đoạt văn tự xuất thân tới nay, tức chức làm dân. Nhưng dùng ngự tỷ đóng lên chiếu thư, là không có khả năng đơn giản thu hồi, càng sẽ không vì vài tên thân thuộc phản tặc mà thu hồi. Có thể chờ sau này đại xá thì để cho bọn họ có thể trở về. Tăng Bố, Tiết Hướng được xá không về được, nhưng Tăng Củng, Tăng Triệu cũng không có. Ừm. Hàn Giáng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết hắn ra mặt vì ai. Bao gồm Tăng Củng, Tăng Bố, Thái Sát, hai người họ hàng gần của phản địch, tất cả đều bị đẩy đi lĩnh Nam ở trong kinh, sớm đã lên đường. Ở ngoài kinh, cho dù là vị cách xa nhất, hiện tại cũng có thể đã bị sứ giả phái đi thu về quy án, áp giải xuôi Nam. Ngược lại thân tộc Thái Sát cùng với các vây cánh khác thẩm phán, vẫn kéo dài đến bây giờ. Lễ bộ thi đấu nguyên hữu năm đầu tiên sắp bắt đầu, mà lần thứ hai đỉnh kiến cũng gần ngay trước mắt, phán xét đối với một đám đảng vũ phản tặc cùng với thân tộc phản nghịch rốt cuộc kết thúc. Mặc dù Thẩm Quát Nhân vậy chỉ hoãn thẩm tra xử lý vài ngày, nhưng triều đình đối với yêu cầu của hắn cũng không phải là nghèo nghiên, mà là mau chóng kết án. Hơn nữa ở sau chuyện Vương Triều Vân, hắn cũng sợ lại gây ra chuyện thiếu thân gì, cho nên khi quyền biết phủ khai phong mang theo dấu móng tay vẫn bắt mắt như cũ ở trong đại sảnh ngồi 6 ngày, Triệu Lưu Thái Sát đại nghịch án liền có một kết quả. Hồ sơ đến từ phủ khai phong chất thành đống dày đặc trong chính sự đường, từ phạm nhân tự cung đến chứng ngôn của nhân chứng, từ ghi chép lúc thẩm phán đến phán từ Thẩm Quát tự tay viết, còn có vô số bằng chứng vật chứng, tất cả mọi thứ có liên quan đến đại nghịch án đều ở đây. Chương 75, cựu nhật đèn chiếu sáng cửa sổ lạnh. Chương 75, cựu nhật đèn chiếu sáng cửa sổ lạnh. Thượng, dòng người xung quanh đông như mắc gửi, nhưng lại yên tĩnh đến mức không nghe được mấy câu tiếng người, đại đa số người đều lẩm bẩm cúi đầu chỉ nhìn dưới chân. Dưới tháp sắt của khai bảo tự, tình cảnh như vậy cũng không hiếm thấy. Mỗi khi đến ngày mùng 1 tháng riêng, mùng 8 tháng 4, ngày 8 tháng chạp, trong phủ khai phong có vô số rừng cây rậm rạp, luôn có đầu người tuân ra như vậy, rồi lại an tĩnh chỉ có tiếng tụng kinh. Nhưng mà, đó cũng không phải là ngày Phật đản hoặc ngày nguyên dân hương đại điện vùng tài 3 năm hoàng tống mới được một lần, thi vào khoa cử lễ bộ, rốt cuộc vào hôm nay bắt đầu. Cách mấy chục bước, cửa trường thi rộng mở, dòng người mãnh liệt đang chậm rãi tụ hợp vào trong trường thi. Trong gian có mấy tiếng quát lớn đến từ thủ vệ trường thi, nhưng ngược lại càng lộ ra vẻ dòng người an tĩnh dị thường ở đầu phố phía trước trường thi, phủ khai phong đã bố trí hàng rào xử hiệu. Tất cả người đưa tiễn đều bị ngăn ở bên ngoài, có thể đi vào con phố này, hoặc là cống sinh dự thi, hoặc chính là quan viên, ít nhất phải có chứng minh thân phận mới có thể thông qua. Hoàng thượng cũng không phải lần đầu tiên đứng ở bên ngoài khoa học, nhưng làm người đứng xem vẫn là lần đầu tiên. Nguyên lai thân ở trong mấy ngàn người, hoàn toàn không có cảm giác được có an tĩnh như vậy. Lúc ấy chỉ lo nhớ lại bài thi mình viết trước đó, đi vài bước lại suy nghĩ có thể lần nữa thi rớt hay không, đến trước cửa, liền thu thập tâm tình, hoàn toàn không nhìn tình hình chung quanh. Mỗi một khoa ứng thi của mấy ngàn công sinh, chỉ là một phần nhỏ trong mấy trăm vạn người đọc sách trong thiên hạ. Từ trong mấy ngàn người trổ hết tài năng, trở thành một thành viên trong 3-400 tiến sĩ, tỷ lệ nói, so ra kém thi châu giải trong trăm dặm chọn một, nhưng đây là cạnh tranh cùng một chỗ với mấy trăm vạn sĩ nhân trong thiên hạ, độ khó tất nhiên là lại tăng lên một tầng. Cho nên lúc đó, trong lòng hoàng thường chỉ có khẩn trương, thân ở trong đám người, chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé. Không giống bây giờ, đã ở bên ngoài dòng người, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong hồng trần, đây mới gọi là siêu thoát. Mà chính mình đã siêu thoát đứng dưới cổng chào của chùa Khai Bảo, hoàng thường nhìn từng người mặc trang phục khác nhau đi qua trước mặt hắn. Có người trẻ tuổi, cũng có người lớn tuổi. Già có thể râu tóc hoa râm, trẻ cũng chỉ có 17-18. Hoàng thường vừa mới nhìn thấy một cống sinh chỉ có 13-14 đi qua, không biết là trời sinh mặt bé con thấp hơn, hay là thật sự chỉ có số tuổi này. Nhưng có sự khẩn trương cùng cẩn thận khác với đồng bạn chung quanh, vị cống sinh kia ngược lại là có vẻ vênh váo tự đắc, hăng hái, đại khái quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Hoàng thường im lặng nở nụ cười, trước đây không lâu, hắn cũng hăng hái như thế. 17 tuổi lần đầu tiên trong châu ứng cử, liền trúng 3 hàng đầu, lúc ấy cho rằng một bảng tiến sĩ là vật trong túi, dễ như trở bàn tay, nhưng hơn 10 năm trôi qua, lại không thu hoạch được một hạt nào, cho dù lần lượt thi châu trung giải đều có thể đứng hàng đầu, nhưng vừa đến kinh sư, liền thất bại tan tác mà về. Nếu như là sĩ tử quan Tây, Hà Đông thì cũng thôi đi, đứng đầu trong châu có thể liệt danh bảng trong kinh đã là may mắn, nhưng quê nhà là Phúc Kiến Lộ Nam Kiếm Châu, các lộ thiên hạ ứng cử khó khăn không như Phúc Kiến, mà Phúc Kiến ứng cử khó khăn thì không như Nam Kiếm, bao nhiêu sĩ nhân trong thôn phía sau mình đều lục tục thi đậu tiến sĩ, mà nhà mình lại vẫn chỉ có thể lần lượt thi đậu khoa trường Di Hận, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Mãi đến khi du học đến chỗ tộc huynh nhậm chức quan Tương Châu, gặp được Hàn Cương mới thôi. Hoàng thường lựa chọn noi theo Hàn Cương, trước tiên làm phụ tá lập công được quan, có quan thân lại đi thi cử. Thay đổi tâm cảnh, có lẽ tài học vốn có ở trên khoa học sẽ có thể phát huy ra. Thật ra cũng coi như là sợ khó mà lui. Nhưng ngày đó khi Hoàng thường bái nhập làm môn hạ của Hàn Cương, nàng tuyệt đối không ngờ mình thậm chí có thể nhảy qua thi đình lễ bộ và thi đình chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp lấy được tư cách tiến sĩ. Hoàng thường đã được Thái hậu khâm ban cho xuất thân tiến sĩ, cùng những cống sinh trước mắt này còn đang khẩn trương đến không phát ra được tiếng trước cửa trường thi, đã không còn ở trên một cái phương diện nào nữa. Nhưng tâm tình Hoàng thường ngược lại càng căng thẳng. Tân tiến sĩ gian thông báo, Quỳnh Lâm huyện ban thường yến, kế tiếp chính là đến phiên hắn lên điện. Nhưng muốn có được cơ hội lên điện tham gia ngự thí, còn phải trải qua khảo hạch của thành viên ba tiệm quan các, cũng chính là cái gọi là thi các, đây mới là cửa ải khó khăn nhất. Từ khi triều đại này khai quốc đến nay, số lượng sĩ nhân thông qua khoa sản xuất cũng không vượt quá 50 người. Mà tiến sĩ của triều đại này có bao nhiêu? 1 vạn, 2 vạn, hay là 3 vạn? Hoàng thường đoán chừng chưa bao giờ có người, nhưng tuyệt đối là nhân số thông qua khoa chế tạo gấp mấy chục lần. Đây là bao gồm tình huống mấy chục năm kể cả khi khai quốc, mỗi khoa tiến sĩ bình quân mỗi khoa chỉ có 10-20 người thông qua. Chính là trong triều đình hiện nay, có danh hiệu tiến sĩ, ít nhất 2.000 người, chiếm cứ tuyệt đại đa số quan trong triều, đồng thời cũng là chủ thể của quan thân dân địa phương. Mà đương kim quan viên xuất thân ngành sản xuất còn ở trong triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày hôm trước còn vừa mới thiếu một người, biến một người. Vì sao nhiều năm qua chỉ có mấy chục người có thể thông qua? Chủ yếu chính là một cửa thi cắt soát đi quá nhiều hạng người thật giả lẫn lộn, đó là khảo hạch so với thi lễ bộ càng nghiêm khắc hơn. Nếu không đến ngự tiền, nói vài câu lời hay, nói không chừng có thể khiến thiên tử choáng váng đầu óc, cộng thêm trọng thần biểu tiến cử trên điện, cũng hơn phân nửa ở trên điện, phối hợp tiếp lời, tư cách xuất thân khoa quản chế liền dễ dàng tới tay. Có thể suy ra, đề mục thi các tất nhiên là đi vào chỗ khó, ra đơn giản. Để quá nhiều người thông qua, chẳng phải là tổn thương thanh danh Sùng Văn Viện. Thành viên trong ba quán bí các, nghĩ đến cũng là lấy không người thông qua làm vinh, lấy thả người qua ải làm sỉ nhục. Dựa vào xuất thân tiến sĩ mà ân chủ sớm lấy được, vạn nhất ngay cả thi các cũng không thông qua được, hoàng thường cũng không có mặt mũi đi gặp Hàn Cương. Nhưng nếu hoàng thường không có chút tự tin thì sẽ không đến chùa Khai Bảo. Tới đây đưa mắt nhìn công sinh, có thể nói là cảm khái, cũng có thể nói là hoài niệm. Bởi vì tất cả những thứ này đã không còn quan hệ gì với hắn nữa. Trong khoảng thời gian này, hoàng thường đối với kinh sử điện tịch cùng với các đời chú thích công việc, so với trước kia càng nghiêm túc hơn gấp 10 lần. Hơn nửa năm qua, tự giác học vấn lại tinh thâm hơn một tầng. Nếu là trở về thi tiến sĩ, có lẽ cũng có thể tranh một lần top 10. Miệng hoàng thường khẽ mím lại, kiên nghị như ánh mắt. Lần này đi thi, là vì thành công, không phải vì một lần nữa thất bại, hoàng thường. Trương Thuần đi bên cạnh đột nhiên kêu một tiếng. Giọng nói vừa phát ra đã hạ thấp xuống cho hắn, nhưng Tông Trạch nghe được, nhìn xung quanh, lập tức tìm được mục tiêu dưới cổng chào của chùa Khai Bảo. Tông Trạch nhìn nhiều, cuối cùng cũng nhận ra người đích thật là vị phụ tá nổi danh Hàn Cương kia. Hắn tới nơi này làm gì? Khẩu khí của Trương Thuần có sự phẫn nộ khó có thể đè nén. Cống sinh lập tức sẽ tham gia thi lễ bộ, nhìn thấy một người may mắn vừa mới từ trong tay Thái hậu lăn lộn đến một tư cách tiến sĩ, đích thật là nên phẫn nộ. Tông Trạch cũng có chút khó hiểu, đạo mắt hoàng thường đã muốn đi tham gia thi khoa học, nhưng vì sao hôm nay chạy đến chùa Khai Bảo? Có thể không phải là vì dân hương? Tông Trạch không biết hoàng thường có phải tới nơi này xem cống sinh vào trường thi hay không, nhưng nghĩ đến trung quy sẽ không phải là đi chùa Khai Bảo dân hương, đi miếu nhị thánh sẽ linh nghiệm hơn một chút. Ai quan tâm hắn nhiều như vậy? Trương Thuần mang theo tức giận, Tử Hạ Tử Lộ sẽ phù hộ hạng người tiến bộ may mắn này sao? Tông Trạch mỉm cười, giữ im lặng với công kích của Trương Thuần. Nếu nói về công lao, biểu hiện của hoàng thường hai lần ở Hà Đông phụ tá Hàn Cương quả thực không chói mắt bằng Hàn Cương năm đó ở Hy Hà phụ tá Vương Thiệu. Năm đó Hàn Cương chính là ở Vương Thiệu, Cao Tuân dụ hai vị thủ trưởng truy kích tàn quân phản quân, độc lập chống đỡ một đường quân chính, không chỉ đánh lui Tây Tặc thừa cơ đến xâm phạm, còn liên tiếp cản lại hai đạo thánh chỉ yêu cầu rút quân, dẹp yên nguy cơ Hà Hoàng biên cương thất bại trong gang tấc. Có được công lao như vậy, tiên đế cũng không ban cho Hàn Cương một xuất thân tiến sĩ, mà công lao của hoàng thường chỉ là phụ tá, lại dễ dàng lấy được ở trong Sĩ Lâm. Đối với loại cách làm đầu cơ trục lợi này, rất nhiều người đều thập phần phản cảm, đều là trước hâm mộ, sau đố kỵ, sau đó hận thấu xương, giống như Trương Thuần hiện tại. Nhưng nếu nói đến may mắn tiến, vậy thì quá đáng rồi. Dù nói thế nào, Hoàng Thường cũng từng lập công ở biên cương, không phải sĩ nhân chỉ điểm Giang Sơn trong quốc tử giám có thể so sánh. Hơn nữa có thể tiến cống ở Nam Kiếm Châu, trình độ của bản thân Hoàng Thường cũng đủ xứng đáng với xuất thân tiến sĩ, chỉ là trước kia khiếm khuyết một chút vật khí, bây giờ Lao Thiên Giả Hàn Cương trả lại vận khí cho hắn, đây cũng là trả thù lao vất vả ngày xưa của Hoàng Thường. Tông Trạch và Trương Thuần chậm rãi đi trong đám người, bởi vì muốn lục soát quần áo trong ngoài, số lượng cống sinh lại quá nhiều, tạo thành hỗn loạn ở cửa trường thi. Hơn nửa ngày, hai thí sinh cũng chỉ đi tới vài chục bước. Trương Thuần nghiêm mặt, đã yên tĩnh một lúc lâu, đột nhiên lại hạ giọng nói, hắn ngay cả thi lễ bộ cũng không qua được, thi các khẳng định không thể qua. Tông Trạch không ngờ đã đi qua rồi, Trương Thuần vẫn canh cánh trong lòng. Hoàng Thường chắc chắn không qua được. Trương Thuần lặp lại lần nữa, vậy so với thi ở lễ bộ khó hơn nhiều. Thi các đương nhiên khó. Tông Trạch cũng rất rõ ràng, ngay cả loại người tự cho mình là cực cao như Trương Thuần, mặc dù nói muốn tham gia khoa sản xuất, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, trái phải tìm không thấy trọng thần có thể đề cử hắn, nói được không làm được, cũng có thể đẩy lên trên việc tể phụ có mắt không trọng. Trên thực tế, có thể thông qua trình độ thi các, trong một đám tiến sĩ cũng không nhất định có một nửa, cộng thêm vật khí, có lẽ có một người đề mục thi các rất đơn giản, chính là 6 bài luận. Nhưng mà phạm vi đề mục rất lớn, trải qua chính kinh, kiêm kinh, chính sử, cùng võ kinh thất thư, quốc ngữ cùng chư tử, ở ngoài chính văn, quần kinh cũng kiêm thủ chú giải, phạm vi này muốn vượt xa lễ bộ thử. Trong 6 đề này, 3 đề xuất phát từ chính văn, 3 đề xuất từ chú giải, trước khi thí sinh trình bày luận điểm, trước hết phải chỉ ra xuất xứ của đề, đồng thời phải toàn bộ đề tài trên dưới của đề tài, như vậy mới có thể xưng là thông, cũng chính là hợp cách. Nhưng đề mục tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chính là nguyên văn trong sách, mà là phân chia minh ám. Trực tiếp trích dẫn một hai câu trong sách, hoặc hơi biến hóa một hai câu làm đề, xưng là minh số, điên đảo thư câu đọc, đầu đuôi mà làm đề thì là ám toán. Loại bóp méo nguyên văn này chính là chuyên môn dùng để soát đề mục của thí sinh bị rớt. Tuy nói y theo quy định, 6 đề minh ám tương tham, ám số không quá nửa, nhưng cũng tuyệt đối không ít hơn một nửa, mà muốn thông qua thi các, ít nhất phải có 4 cái thông qua mới được. Cái này so với thi lễ bộ còn khó hơn nhiều. Nếu Hoàng Thường không thể thông qua thi các, liền mất đi cơ hội ngự thử, mà chỉ có tham gia ngự thí, Hàn Cương vị tham dự chính sự này mới có cơ hội can thiệp kết quả. Chương 76. Ngày cũ cô đang chiếu cửa sổ lạnh. Chương 76. Ngày cũ cô đang chiếu cửa sổ lạnh. Chung. Trương Thuần lẩm bẩm bên cạnh, dường như còn có liên quan đến Hoàng Thường, Tông Trạch làm như không nghe thấy. Trước khi quyết định cuộc thi vận mệnh cả đời, đại bộ phận thí sinh đều có đủ loại tật xấu. Có cầu thần bái Phật, có chân không bước ra khỏi nhà, có như tố đoạn đồ, có ăn uống thả cửa, có ra ngoài nhất định phải dùng chân trái bước ra trước, một khi sai lầm, liền lập tức trở về, kế tiếp liên tiếp vài ngày cũng không ra khỏi cửa. Trải qua thời gian dài như vậy, tật xấu hiện tại của Trương Thuần, Tông Trạch hoàn toàn có thể thông cảm. Thời gian trôi qua từng chút một, Tông Trạch cũng từng chút một tiếp cận cửa lớn trường thi. Nhìn cống sinh thông qua kiểm tra trước cửa, hắn chợt nhìn thấy bóng người giống như từng quen biết, đó là hai học hữu cùng trường Tông Trạch ở trong quốc tử giám. Trong 5000 sĩ tử, chỉ có hơn 100 người là đến từ quốc tử giám, muốn ở trong nhiều người như vậy nhìn thấy bạn học, tỷ lệ cũng không tính rất cao. Cách cửa lớn còn có chút khoảng cách, Tông Trạch vẫn nhận ra hai người, Trung Thế Mỹ, Phan Tất Chính. Tông Trạch có thể quen biết bọn họ, hoàn toàn là vì Trung Thế Mỹ và Phan Tất Chính cùng hắn, cùng là cống sinh trong khoa huyện lên bảng, đoạn thời gian trước, quốc tử giám phản án giam, cùng với quan viên, giáo sư dưới phản án giam, triệu tập những cống sinh khoa cử này của bọn họ lại, động viên một phen, cái này cho Tông Trạch cơ hội làm quen bằng hữu mới. Nhưng danh tiếng của hai vị này trong thái học không lớn, danh tiếng vang dội chân chính là một người bạn tốt của hai vị này. Khi ba người tụ lại một chỗ, mãi mãi cũng là vị hảo hữu kia càng khiến người chú ý hơn. Trước đó Tông Trạch không biết Trung Thế Mỹ, Phan Tất Chính, lại sớm nghe qua tên của hai người bằng hữu đáng tiếc hiện giờ thi vào khoa học chính là kinh nghĩa, mà không phải thi phú, bằng không bằng hữu của bọn họ không nói đầu quan núi ngao, ít nhất cũng có năng lực đứng trong 10 vị trí đầu. Nhưng chỉ là ở quốc tử giám, mỗi một lần vị bằng hữu kia thi đều ở vị trí cuối cùng, càng không cần phải nói 2000 giám sinh đoạt 100 danh ngạch thi giải, đương nhiên thì rớt. Tông Trạch nghe nói gần đây hắn viết văn chương gì đó, chuẩn bị hiến cho thiên tử, thái hậu. Đề mục dường như là kinh phú hay là đô phú nên bắt chước cách thức nhị kinh phú nhị đô phú và tam đô phú để viết, đây vốn là một chuyện vô cùng bí mật, chẳng biết từ lúc nào đã truyền ra trong giám, cũng ở trong giám sinh nói chuyện vui vẻ. Mặc dù vị kia có trình độ làm thơ rất cao, danh tiếng trong giới sĩ tử cũng không thấp, nhưng chung quy cũng chỉ là một giám sinh quốc tử mới ra đời, muốn cùng Ban Cố, Trương Hành, Tả Tư giới thiên cổ vẫn sinh động như thật so sánh với tài sĩ như vậy, ngoại trừ đồng thi bắt trước, cũng chỉ có từ không biết tự lượng sức mình này. Nghĩ đến vị đồng môn kia, Tông Trạch mỉm cười. Tiến hiến phu văn, kỳ thực so với Hoàng Thường dẫn thân vào Hàn Cương Mạc phủ cũng không có gì khác biệt. Hoàng Thường có thể đi ra, không chừng vị kia cũng có thể tự mở lối tắt, không cần phải châm chọc trước khi kết quả đi ra. Đây là lần đầu tiên Tông Trạch tham gia thi cử tiến sĩ, nhưng tâm cảnh của hắn lại yên tĩnh bình thản. Có lẽ là tiếp xúc ở kinh sư quá nhiều, ngược lại không có thấp thỏm lần đầu dự thi. Cho dù không tính là nổi bật trong việc học, nhưng Tông Trạch có tâm tính trầm ổn khó gặp trong người trẻ tuổi. Càng đến thời khắc mấu chốt, hắn càng có thể phát huy càng xuất sắc. Trương Thuần cần thông qua công kích người khác, phát tiết bất an của mình ra ngoài, mà Tông Trạch thì không cần. Nhìn cửa lớn trường thi càng ngày càng gần, trong lòng Tông Trạch càng ngày càng an định. Bất luận khảo đề khó dễ, có hợp ý mình hay không, hắn đều sẽ phát huy ra mặt tốt nhất của mình. Càng ngày càng nhiều thí sinh tiến vào trường thi, tâm tình của Bồ Tông Mạnh càng ngày càng phiền não, đã gần như nên đứng dậy đi ngoại viện, nhưng hắn và Lý Thừa Chi đối diện vẫn ngồi đối diện, không có gì thay đổi so với một canh giờ trước. Bồ Tông Mạnh mấy lần muốn đứng lên, nhưng thấy Lý Thừa Chi không nhanh không chậm, hắn lại chỉ có thể nhẫn mại giằng co với ông ta. Làm chi cống cử, Công tác kế tiếp của Bồ Tông Mạnh là sau khi khóa cửa trường thi, cùng với các giám khảo khác, dẫn một đám thí sinh bái tế tiên thánh. Sau đó lại để cho lại viên đem các thí sinh dẫn đi vị trí của mình. Từ khi khai quốc tới nay, lễ bộ thi đã tiến hành mấy chục môn, tất cả chế độ đều có thể tuân theo phương hướng. Chuyện Bồ Tông Mạnh muốn làm, chỉ cần thương lượng với đồng liêu của hắn tất cả đều như thường là được. Nhưng vấn đề bây giờ là ai làm chính, ai làm phó, triều đình cũng không có cho một nhận định rõ ràng. Hai người cũng vì quyền biết cống cử, nếu lấy chức vụ mà xem, đương nhiên là có Bồ Tông Mạnh hàm học sĩ trên Lý Thừa Chi, nhưng chức quyền nếu không có xác định, Lý Thừa Chi có thể tranh một chuyến, há sẽ cam nguyện do địa vị tương đương với Bồ Tông Mạnh quyền biết tiến cống, biến thành quyền cùng chi cống cử. Chỉ là vấn đề đề mục đích, đã khiến Bồ Tông Mạnh và Lý Thừa Chi tranh chấp suốt 3 ngày, mãi tới phút cuối cùng mới xác định được đề thi. Tuy nói để giám khảo nhận lệnh vào ở trường thi trước, một mặt là tránh né làm việc, mặt khác là để giám khảo có thời gian chuẩn bị đề thi, nhưng hôm nay thi lễ bộ, Bồ Tông Mạnh và Lý Thừa Chi vốn là bởi vì lúc trước giám khảo đều bị đại nghịch án liên lụy mới vội vàng nhận mệnh, thời gian chuẩn bị nghiêm trọng chưa đủ, cứ như vậy còn bỏ ra 3 ngày mới quyết định đề thi, đó đã không phải dùng lãng phí thời gian có thể hình dung. May mắn Lý Thừa Chi có năng lực làm việc, Bồ Tông Mạnh cũng không tính là quá kém cỏi, vừa tranh chấp, vừa chuẩn bị tốt những đề thi không quan hệ gì với mình, lúc này mới miễn cưỡng theo kịp dự thi. Bồ Tông Mạnh còn không muốn rời khỏi kinh thành. Lần trước đỉnh đề kỳ thực là giúp hắn, bằng không Bồ Tông Mạnh phải đi nhậm chức Hà Dương phủ, hoặc là cáo bệnh thỉnh cầu ở lại kinh sư. Nhưng nếu như vậy, cũng không có khả năng lại quay về Hàn Lâm học sĩ viện, cho dù có thể lên điện đề cử tể phụ, nhưng ngẫu nhiên mới có một lần cơ hội hành xử quyền lực, làm sao có thể so với ngày ngày ở trong hoàng thành để cho người ta định đoạt. Hiện giờ biết cống nạp, chính là cơ hội Bồ Tông Mạnh không muốn buông tha. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành, Vương An Thạch và Trương Hàm khẳng định đều phải tỏ vẻ một chút, Bồ Tông Mạnh hiện tại đối với hai phủ tạm thời không dám bảo đảm hy vọng xa vời, nhưng trở về Ngọc Đường lại là ngày nhớ đêm mong. Cuộc sống xa hoa nếu không có quyền hành tương xứng, làm sao có thể coi là trò bẹn. Chỉ một mặt này, đã khiến Bồ Tông Mạnh tận tâm tận lực đối với nhiệm vụ lần này. Cho tới tận bây giờ, nguyên nhân Lý Thừa Chi phản bội Hàn Cương vẫn không có người nào có thể xác nhận. Bồ Tông Mạnh vì lý do an toàn, bất cứ ý kiến gì của Lý Thừa Chi đều sẽ suy đi suy lại rõ ràng, chỉ cần có một điểm khả nghi, tất nhiên sẽ được Lý Thừa Chi nghị luận rõ ràng. Dường như những thương nhân lận keo kiệt tính toán chi ly trở nên chi ly, còn Lý Thừa Chi, thái độ cũng gần như nhau. Bây giờ chỉ nhìn dáng vẻ Lý Thừa Chi chậm rãi uống trà ở đối diện là biết bây giờ mới chỉ là bắt đầu, sau đó còn có dây dưa. Tuy nói giám khảo phía dưới trên cơ bản đều là xuất thân đẳng mới, chỉ cần bọn họ không phản bội, vận mệnh đại bộ phận cống sinh đều có thể khống chế ở trong tay. Kinh nghĩa không phải, soát lạc. Trên sách luận không hợp ý, đồng dạng soát rơi. Chỉ cần sơ khảo quan và phúc khảo quan có ý kiến giống nhau, phần bài thi kia ở trong tay bọn họ sẽ bị soát rơi. Cuối cùng tập hợp bài thi trước mặt quan chủ khảo, bình thường sẽ không vượt qua 1000 bài. Nhưng vấn đề thường nằm ở danh sách cuối cùng. Chỉ cần Lý Thừa Chi không chịu phối hợp, thông qua danh sách cống sinh thi lễ bộ liền không định ra được, trình tự thí sinh cũng không định ra được. Chẳng lẽ cuối cùng phải đi mời thái hậu cân đo? Đó là chuyện không thể nào, Bồ Tông Mạnh tuyệt đối không tiếp nhận. Kết quả thi lễ bộ không ra, bọn họ liền không thể rời trường thi. Cho dù có thể dâng thư, ngay cả nhiệm vụ chi cống cử cũng không thể hoàn thành, bọn họ ở trong ngoài triều giã đều sẽ trở thành trò cười. Hơn nữa một khi để thái hậu quyết định, bất luận thái hậu tiếp nhận ý kiến của bên nào, bên kia nhất định phải từ quan, phụ trách cho sự kiên trì của mình, tuyệt đối không thể mặt dày ở lại trong triều đường. Thái hậu sẽ chọn ai, Bồ Tông Mạnh cũng không hy vọng xa vời, bên chùa khai bảo chắc cũng bắt đầu rồi nhỉ. Tô Tụng hiếm khi nghe được Trương Hàm nói chuyện phía với mình. Mặc dù quan hệ với Hàn Cương cũng không tệ, ít nhất đã từng là cộng sự Tây phủ, nhưng Tô Tụng và Trương Hàm không có giao tình gì. Bất kể nói thế nào, Tô Tụng sớm ở lúc bắt đầu biến pháp, từng thượng thư phê bình thiên tử đối với Lý Định Dụng. Có thể tính là một thành viên trong đảng cũ, ít nhất sẽ không bị coi là đảng mới, cùng Trương Úc tuyệt đối không phải người một đường. Ngày thường giao lưu cùng Trương Hàm, sẽ chỉ là công sự, ít có thời điểm nói chuyện phiếm. Nhưng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, Tô Tụng cũng sẽ không bất cận nhân tình, ý nhìn sắc trời bên ngoài một chút, lúc này đúng là không sai biệt lắm. Chờ ngày mai, bí các bên kia cũng phải bắt đầu thi. Hoàng Miễn Trọng có tài học, hơn phân nửa có thể thông qua. Những người khác, Tô Tụng cũng không quen thuộc, không dám nói bừa. Nhưng có thể được đề cử khoa ứng chế, lẽ ra phải nắm chắc. Su Mật không phải cũng như thế sao? Trương Hàm rất thản nhiên lắc đầu, ta nắm chắc một chút, cũng không bằng Hoàng Miễn Trọng. Trương Hàm đề cử một môn nhân tham gia khoa sản xuất, nhưng nắm chắc cũng không lớn. Mấu chốt vẫn là thi cát, có thể thông qua thi cát, liền đại biểu thực lực thông qua thi tiến sĩ khoa lễ bộ. Nhưng nếu có thể thi đậu tiến sĩ, vậy cần gì phải đi làm phụ tá, mà không phải trực tiếp đi tham gia thi? Những người đầy bụng kinh luân lại có không ít kẻ sĩ bất lợi về khoa học như Hoàng Thượng. Số người đi làm phụ tá bất lợi càng nhiều hơn, trong quá trình làm phụ tá cho người ta cũng không phải chỉ có một hai người có được chức quan, nhưng kết hợp lại với nhau, người như vậy gần như là có một không hai. Cho dù là bên cạnh Trương Hàm cao quý, lại có mấy tài học có thể lấy được thân phận giải nguyên ở một quân châu nào đó của Phúc Kiến. Không thể nào có được. Cho nên Trương Hàm chỉ là vì người mời, lại nể tình giao lưu nhiều năm mới đáp ứng. Hơn nữa cũng không phải Hoàng Thường quân nhu vị viên tài nhâm biên ký khoa. Khoa chế tạo Hoàng Thường tham gia quá mức ít được chú ý, quân nhu vị viên tài nhâm biên ký khoa cũng chỉ có Hoàng Thường là người có thành tựu ở biên giới tới dự thi, mới có thể ứng đối thế luận chất vấn. Làm một môn quan, chỉ cần to gan là đủ rồi. Nhưng quân mưu hành viễn tài nhậm biên ký khoa, đây chính là muốn ra khỏi điện biên quận, không chỉ khó có lòng tin ứng khảo, chính là triều đình cũng không có lòng tin đối với sĩ nhân thiếu kinh nghiệm lâm trận. Ai dám đem đại quyền quân chính một phương biên chấn, giao cho một quan viên văn trường tuyệt diệu, giỏi về chỉ điểm giang sơn trên giấy. Triệu Quát, Mã Nguyên là vết xe đổ, ném đi Diêm Châu từ Hy Cảng ở ngay bên người. Trương Hàm chỉ có thể cảm khái vận khí của Hà Cương, có thể có dạng phụ tá như Hoàng Thường. Nếu Hoàng Thường có thể thông qua chế độ, hơn 10 năm sau, Hàn Cương ở trên điện có thêm một trợ lực. Quan trọng hơn là, vận mệnh của Hoàng Thường thay đổi, sẽ mang đến cho Hàn Cương một số lượng lớn quan viên cấp thấp tự xưng là có tài nhưng không gặp thời, trong số đó, không phải là không có Trân Châu. Chương 77. Cựu Nhật đèn chiếu sáng cửa sổ lạnh. Chương 77. Cựu Nhật đèn chiếu sáng cửa sổ lạnh. Hạ. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, công vụ lễ bộ ngày hôm đó, không hiểu sao so với mấy ngày trước ít đi rất nhiều đến trưa, khi Hàn Cương mang cơm chưa vào, ít nhất có thể trực tiếp đặt lên bàn. Là tham gia chính sự, mỗi tháng có 35 quan tiền cơm, không nhiều bằng 50 quan khi làm tuyên huy sứ. Nhưng bỏ đi mấy ngày nghỉ một mỗi tháng, trung bình một quan 200 tiền một bữa cơm, chỉ cần Hàn Cương muốn ăn, bình thường một hai chục món ăn đều sẽ không có vấn đề tiểu lâu khai phòng, chỉ cần không phải đặc sản Tiên Nam địa Bắc, giá cả rượu và thức ăn đều không đắt. Chỉ là Hàn Cương ăn cơm, đối với thân phận của hắn vẫn rất thanh giản, hai món ăn một canh bình thường, trong cơm đều thêm một chút gạo thô, không phải là nghiền lại nghiền gạo, lấy ăn xong làm đầu. Đến địa vị này của hắn, càng chú ý dưỡng sinh, đối với bạo thực ăn uống rượu mạnh tính tạ bất mãn, rượu mạnh càng là giọt nước không dính. Nhưng Hàn Cương có một thân phận khác, cho dù chưa bao giờ châm cứu hay kê thuốc, nhưng về mặt dưỡng sinh nói gì cũng có người tin. Thấy Hàn Cương ăn uống như thế mới có mấy ngày, Hàn Giáng, Trương Ngạc đã bắt đầu học Hàn Cương ăn cơm như vậy, còn bảo phòng bếp trong Hàn Cương viện đưa một phần thực đơn qua. Hàn Cương đối với việc này cũng chỉ có thể cười trừ. Tùy tiện ăn cơm xong, uống chén tiêu thực, hắn thuận tay rút ra một bộ vận thư mới đưa tới, chậm rãi lật xem. Nhưng Hàn Cương cũng không phải thường thấy lễ bộ vận lược sách mỏng hơn rất nhiều, nhưng văn tự bên trong cũng in tỉ mỉ hơn rất nhiều. Lễ bộ vận lược cùng loại với từ điển của đời sau, trình tự toàn bộ văn tự thì là căn cứ vận bộ tiến hành sắp xếp, cũng chính là lấy vận mẫu làm chủ phương pháp sắp xếp. Thi tử ca phú có hay không, nhất định phải lấy vận lược làm bằng. Đổi lại ở triều đình hay là niên đại lấy thi phú thủ sĩ, mỗi một lần tiến sĩ khoa bắt đầu thi, các thí sinh đều sẽ nhận được một bộ vận thư vừa mới in xong làm tiêu chuẩn thi phú. Vận thư trong tay Hàn Cương so với lễ bộ vận lược có thêm bộ thủ biên tra tự, trên câu cũng học tập tự nhiên đẳng khí học thư tịch thêm điểm ký hiệu, còn có giải thích nghĩa, liệt kê ra những từ thường dùng trong đó. Chỉ là trên thanh vận, vẫn là lấy vận mẫu làm trình tự, so với từ điển lấy thứ tự của thanh mẫu ở hậu thế, vẫn có khác biệt rất lớn. Đây là quyển sách thường dùng để viết chữ, không dám lấy điển làm tên, chỉ có thể gọi là tự thư. Ở một mức độ rất lớn, tiếp nhận đề nghị của Hàn Cương, nhưng không thay đổi được ấn tượng của vận thư cũ, cho nên có cái tứ bất tượng này. Theo Hàn Cương, bộ sách này không hợp cách, còn cần phải sửa chữa nhiều lần. Nếu bộ sách này thật sự có thể đạt được, thì trình độ từ điển nhỏ của mỗi học sinh trong trí nhớ của Hàn Cương, e rằng các sĩ tử thi năm nay đều có đương nhiên, hôm nay trong trường thi, vừa không có tự thư, cũng sẽ không có vật lượng. Thời gian thi khoa học hôm nay, so với những năm trước muộn hơn một chút. 9 năm trước, Hàn Cương đã ra khỏi trường thi, chờ đám người tăng bố, Lữ Huệ Khanh phê duyệt kết quả. Lúc ấy Hàn Cương dùng chút chiêu trò ngoài bàn, phí không ít tâm tư, lúc này mới cùng một đám cống sinh đến từ các lộ thiên hạ, đứng ở trên một vạch xuất phát. Cuối cùng thông qua thi lễ bộ, nửa vời một chút cũng không làm người khác chú ý nghĩ đến cuộc thi năm đó. Hàn Cương cũng nhớ tới Mộ Dung Vũ cùng học sinh cũ lên kinh thành đi thi. Mộ Dung Vũ đã là thông phán của Phượng Châu, nhưng chỉ là tư tự thông phán đời thứ nhất, muốn trở thành trợ lực của Hàn Cương còn kém xa lắm. Năng lực của hắn cũng không tính là quá xuất chúng, có thể rất nhanh thăng lên, còn là bởi vì hắn ở Cù huyện nhận chức chi huyện cẩn trọng. Bởi vì Trương Tái và cha của hắn, phân mộ của đệ đệ hắn ở huyện Cù, cho nên mấy chức quan của huyện Cù chính là đất tự lưu niệm. Bắt đầu từ chi huyện, huyện thừa, huyện úy, chủ bộ đều là môn nhân khí học. Giáo dục trong huyện học cũng là môn nhân khí học, chỉ cần Hàn Cương còn một ngày, mặt mũi của hắn đủ để bù đắp mấy chức vị chỉ là một huyện huyện, mà con trai độc nhất Trương Tái, Trương Nhân đang ở trong tiểu thuyết hoành cử. Trong thư viện quy mô càng lúc càng lớn, quanh năm có hơn 300 sĩ nhân học tập, xuân thu hai mùa dễ dàng xuất hành, số lượng học sinh càng bành trướng đến hơn 2000 người. Hàn Cương trước mắt đang đề nghị hoành cử thư viện bắt chước chế độ quốc tử giám, lại thoáng thay đổi, chia làm cấp 2 cấp 3 cấp để đối ứng tiêu chuẩn khác nhau. Về phần lao sư, 2 năm qua cũng không thiếu 50 người. Đại bộ phận là đệ tử khí học ở lại trong thư viện, một phần nhỏ là học sinh thâm niên kiêm nhiệm, hơn nữa thường xuyên mời nho ra đến thư viện tuyên truyền giảng giải, để cho lực ảnh hưởng của thư viện càng lúc càng lớn. Về quy mô, trước mắt hoành cử thư viện chỉ đứng sau quốc tử giám, là thiên hạ đệ nhất thư viện, đồng thời thư viện hoành cử bởi vì không ngừng nhận được quy tặng, ở các huyện xung quanh huyện cũ, thư viện hoành cử có hơn 40 khoảnh ruộng đồng, đã thành một trong những địa chủ lớn nhất phủ Phượng Tường. Dưới danh nghĩa của nó, còn có 11 phường xay gió, thu nhập hàng năm không ít. Mặt khác thư viện còn đem các sư sinh trong huyện biên soạn các loại tiệm tiểu thuyết in ấn bán, còn có thể nhận được một phần hoa hồng. Có những thu nhập này trợ cấp, không chỉ có thể để sĩ tử hàn môn trong thư viện không cần chịu đói, có thể an tâm đọc tiểu thuyết viện càng có lực hấp dẫn. Mỗi lần nhìn thấy thư viện biến hóa cùng phát triển, Hàn Cương cũng không khỏi cảm thán, sư huynh Tô Lam của hắn, làm sơn trưởng thư viện đích thật là vất vả công lao cao. Hoành cử thư viện là một khâu cực kỳ trọng yếu trong kế hoạch của Hàn Cương, đại biểu cho tương lai của khí học. Nhưng các phương diện toán học, vật lý học và hóa học tiến bộ mới là thứ Hàn Cương mong đợi đối với Hoành cử thư viện, đây không phải chỉ là nhiều người là được. Nếu như là đối ngoại, ở thời điểm không thể dùng bút và miệng để thuyết phục kẻ địch, chỉ cần dùng tới đại pháo thì không có vấn đề. Uy lực của hỏa pháo sẽ làm tất cả tiếng phản đối bình ổn, nếu không làm được, vậy đại biểu uy lực còn chưa đủ, cần đường nòng lớn hơn, đạn pháo nặng hơn, hỏa pháo tầm bắn xa hơn. Mà ở bên trong, đại pháo cũng là bằng chứng trong tranh đấu học thuật, là chứng cứ chứng minh ưu điểm của khí học. Nếu muốn áp đảo đối thủ, đường kính cần phải lớn hơn, đạn pháo càng nặng, hỏa pháo tầm bắn xa hơn, để chứng minh công dụng của khí học. Kinh thế tế dụng. Khí học muốn mở rộng lực ảnh hưởng, trở thành một môn hiền học, không thể rời bỏ bốn chữ này. Vất vả học tập gian khổ của mình, phản phất như mới hôm qua. Mà hiện tại đã chỉ đạo các học sinh học tập phương hướng. Lúc nào Hàn Cương cũng chú ý tới nhất cử nhất động của thư viện hoành cử, biết căn cứ của hắn tuy rằng rất chậm chạp, nhưng đích thật là đang đi về phía hắn muốn nhìn thấy. Nội dung mấy trăm ngàn sĩ tử trong thư viện ngày đêm khổ đọc, cũng không giới hạn ở hạng mục khoa cử. Mặc dù khoa này bao gồm khoa tiếp theo, lại khoa tiếp theo, trong tân khoa tiến sĩ từ lễ bộ thí ra, sẽ không có bao nhiêu bóng dáng đệ tử khí học, nhưng ngày sau trên triều đình, đệ tử khí học tất nhiên sẽ bởi vì bọn họ tài cán mà đi lên địa vị cao. Hơn nữa lấy địa vị hiện nay của Hàn Cương, còn có mấy chục năm sau chiếm cứ triều đình, cũng sẽ không uổng phí nhìn tân học lũng đoạn tư cách tiến sĩ. Ví dụ như ngày mai sẽ bắt đầu thi cát, Hàn Cương sẽ không ngồi nhìn người đảng mới làm khó dễ hắn cần trọng dụng. Hàn Cương không biết Hoàng Thường nắm chắc bao nhiêu phần trong việc thi cát. Về tâm lý, mặc dù Hoàng Thường ở trước mặt hắn chưa bao giờ tỏ ra bối rối và bất an, nhưng đứng trước thời điểm quan trọng như vậy, Hoàng Thường không thể không khẩn trương. Nhưng về học vấn, Hàn Cương vẫn nguyện ý tin tưởng vào sự tự tin của Hoàng Thường. Có lẽ Trạng Nguyên trong trí nhớ kiếp trước, tựa như tiến sĩ thứ 9 của Hàn Cương, là thiên tử trực tiếp từ cuối bảng nâng lên một dạng. Trạng Nguyên của Hoàng Thường cũng có thể là hoàng đế lúc đó nhìn thuận mắt, cho nên ở dưới tình huống xếp hạng thi lễ bộ và thi đình cũng không cao, kết quả hành xử là quyền. Nhưng liên tục nhiều khoa Nam Kiếm Châu thi giải vị trí hàng đầu thực lực là không thể nghi ngờ, thi không đỗ tiến sĩ cũng chỉ là vật khí, hoặc là trạng thái không tốt, hoặc là đề mục không đúng. Hoàng Thường muốn thông qua thi cát, cuối cùng cũng chỉ là vấn đề đề ở mức độ rất lớn, vận mệnh của các thí sinh liền quyết định ở trên người giám khảo, một mặt là đề mục giám khảo ra có ở trong phạm vi mình chuẩn bị hay không, một mặt khác, văn chương mình vất vả hoàn thành có thể được thưởng thức hay không, quyền quyết định cũng đều ở trong tay các giám khảo. Phạm vi thi cử của các thi, chín kinh, chư sử, võ kinh, chư tử, cộng thêm nội dung chú giải, số lượng văn tự chính là mấy triệu. Không có khả năng có bao nhiêu người có thể đem chú giải đọc ra, bọn họ có thể làm là nhớ kỹ tuyệt đại đa số nội dung mấu chốt trong đó, cùng với yếu chỉ vốn có của kinh nghĩa, còn lại chỉ xem có thể vận khí không tốt, đụng vào đề thi xuất xứ cùng nội dung chính mình hay không. Cho dù là Tô Lam, Tô Triệt, bọn họ có thể thông qua thi cát, đều có nhân tố giám khảo không cố ý làm khó dễ. Viên Bắc như Âu Dương Tu, đều có thể không dám nhẹ nhàng kết luận đối với điện cố Tô Lam địa đặt, Tô Lam, Tô Triệt chẳng lẽ có thể mạnh hơn Âu Dương Tu rất nhiều. Hàn Cương không biết Hoàng Thường sẽ gặp phải đề mục gì, cũng không muốn biết. Làm sao ra đề mục mới có thể khiến Vương An Thạch hài lòng, lại không đắc tội với mình, đây là điều người trong Sùng Văn Viện cần cân nhắc. Hàn Cương muốn xem chỉ là kết quả. Khoa chế tạo sẽ không giống như khóa viện khoa cử tiến sĩ, nhưng cần phải cách ly. Mấy ngày sau khi ra đề mục, mấy thành viên tham dự ra đề mục bí các ba quán đều bị ràng buộc ở trong bí các, thẳng đến khi bắt đầu thi mới thôi. Nhưng chế độ như vậy, so với thi lễ bộ dễ dàng lợi dụng sơ hở hơn rất nhiều. Một đám giám khảo, càng thêm dễ dàng bị nhân tố bên ngoài sân ảnh hưởng. Nhưng Hàn Cương muốn chỉ là một cơ hội công bằng, cũng không phải cố ý chiếu cố. Mặc dù tranh đấu đảng phái là một vấn đề mang tính thực tế, nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy phải không từ thủ đoạn để thể hiện ra bốn chữ đồng phạt đảng dị. Nếu như không có người ngang chân, Hoàng Thường không thể thông qua thi cát, đó chính là vấn đề của hắn, Hàn Cương cũng sẽ không bởi vì hắn bị đánh rất mà nhằm vào những giám khảo kia mà ra tay. Hàn Cương cầm lấy một tờ giấy kẹp trong quyển sách thường dùng để đọc chữ, nhìn một lúc, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng, tiện tay ném vào trong bát đựng đầy nước. Mấy dòng chữ viết qua loa trên giấy chỉ lớn bằng bàn tay, rất nhanh đã ướt đẫm trong cọ rửa bút. Hàn Cương lại cầm cán bút khoáy một cái, liền nát bấy thành một đống, rốt cuộc không thấy rõ chữ viết trên đó nữa. Như vậy là được rồi, Hàn Cương nghĩ. Chương 718, Thiên Thu Mạc biến giọng mới. Chương 718, Thiên Thu Mạc biến giọng mới. 1. Sau khi công bố đề thi, Tông Trạch thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào trường thi, Tông Trạch vẫn cảm thấy có chút áp lực. Không khí trong trường thi đều giống như nặng hơn mấy phần so với bên ngoài. Huống chi nghi thức do hai vị chi cống dẫn dắt giám khảo, thí sinh cùng nhau hướng tiên thánh tham bái, trang nghiêm túc mục, càng tăng thêm một phần áp lực cho đám sĩ tử. Tông Trạch từng nghe tiền bối nói qua, trong trường thi có nhiều oan hồn, tất cả đều là sĩ tử nhiều lần thi không trúng, vất giận mà chết. Các cống sinh dự thi chỉ cần tâm tư rối loạn, lập tức sẽ bị cuốn lấy. Dù là sĩ tử có tài học đến đâu, một khi tâm cảnh rối loạn, ngay cả người bình thường cũng không bằng đương nhiên, vì cái gì có thánh nhân tọa trấn bên trong trường thi còn sẽ có oan hồn. Huống chi tòa trường thi này còn là tân tu, mở cửa đón khách cũng chỉ mấy lần, có thể chết mấy cái. Điểm này, vị tiền bối chuyên thích kể chuyện ma kia không thể tự viên kỳ nói đề thi khoa học hiện nay, ở trên kinh nghĩa không có gì đặc biệt, chẳng qua xuất phát từ thi, thường, nội dung trong chu quan ít hơn rất nhiều so với dự tính. Rất có thể là tam kinh tân nghĩa làm cho người ta suy nghĩ thấu triệt, cho nên dứt khoát giảm bớt một bộ phận để tăng cường độ khó. Mà đề mục sách luận sau đó làm cho Tông Trạch an tâm, lại nhịn không được lắc đầu cười khổ, lo lắng cho mấy vị đồng môn thích đoán đề kia. Sách luận của Hy Ninh năm thứ 6 thi lễ bộ là sử luận, lấy chuyện của Tần và Thương Ngượng làm đề. 9 năm là sách vấn, thiên tử bởi vì thiên hạ thai dị thần mà hỏi sách cho thí sinh. Năm Nguyên Phong thứ 2 cũng là sách vấn, bởi vì tình thế lúc đó, cộng thêm chủ khảo là Hứa Tướng đi qua Liêu quốc, nội dung sách vấn có liên quan Tây Bắc lỗ. Liên tục hai khoa đều là sách vấn, cho nên thi lễ bộ năm Nguyên hữu thứ nhất, phần lớn sĩ tử đều cảm thấy không nên hỏi. Nhưng Tông Trạch không quan tâm tình huống như thế nào, sách và luận, hắn đều bỏ công sức đi dụ công. Sự thật chứng minh, Tiền Đồng liên tục ném hai lần xoa, lần thứ ba vẫn có khả năng tiếp tục là xoa, mà sẽ không biến thành nhanh. Tông Trạch cũng đánh bạc, mặt có chữ trên đồng tiền là chữ xoa, bên không có chữ thì gọi là nhanh. Bình thường anh ta chơi ba sao, ba đồng tiền phải ném ra một mẩu thuật khiết, độ khó rất lớn. Nhưng một đồng tiền trừ khi là phải ném mặt bên hướng lên trên, nếu không xoa và nhanh đều rất dễ xuất hiện. Nhưng Tông Trạch biết một điều, lần này bất luận xuất hiện mặt nào cũng không liên quan gì tới kết quả lần trước, chỉ xem ông trời và may mắn. Tuy nói nội dung đề thi có liên quan đến con người, nhưng mà suy đoán lòng người hướng tới, đại khái cũng không khác gì ném tiền đồng. Cho nên lần này cho rằng thể tài của sách luận sẽ là luận mà không phải thí sinh sách, tất cả đều thua cuộc. Tông Trạch tuy là cực thắng, nhưng cũng không dám đắc chí quá. Bất luận là sách hay là luận, bình thường đều sẽ phù hợp với tình thế hiện nay, nhưng cùng một chuyện, ở trong mắt những người có lập trường khác nhau, tất nhiên là có ý nghĩa khác nhau. Cho nên còn phải xem quan chủ khảo, hắn ở trên triều đình là đứng ở lập trường gì, quá khứ lại có kinh nghiệm gì, bản thân lại là văn phong gì, lại có kiêng kỵ gì. Đây đều là cần chuyện trước đi tìm hiểu. Nếu không chú ý, một đầu đụng vào tường, Tê Văn cũng không có người để ý Quân Bất Kiến lúc trước tu vi Âu Dương Tẩy văn phòng, tại lễ bộ thí hắn chủ trì, xoát rơi xuống bao nhiêu thí sinh danh chấn sĩ lâm, thế cho nên trên đường bị người vây công, nhưng chung quy là một chút tác dụng cũng không có. Người quả bị lấy chúng đi vào trong cung tham gia thi đình, chắc Âu Dương Tu bị xoát rơi cũng không thể để Âu Dương Tu ăn ít một chén cơm. Tông Trạch cẩn thận đánh giá đề mục. Trừ bỏ trao chuốt từ ngữ vô vị, lần này luận điểm sách vẫn chỉ ở hai chữ thiệu thuật. Thoạt nhìn, độ khó của đề thi này không lớn, cũng phù hợp với suy đoán trước khi thi. Cho dù đã đoán sai thí sinh thể tài, sau khi nhìn thấy nội dung, sẽ an tâm hơn rất nhiều. Thiệu thuật chính là kế thừa, tiên đế mới tang, nếu nói nhằm vào chuyện gì, không hỏi cũng biết. Đề nhãn đương nhiên là một câu, 3 năm không thay đổi với phụ đạo, có thể nói yếu rồi. Nhưng phải liên hợp thực tế tiến hành trình phát như thế nào, cũng cho có lệ một bài văn làm giám khảo hài lòng, cũng làm cho người ta rất đau đầu. Tông Trạch càng suy nghĩ, càng cảm thấy trong đề này tràn đầy ác ý phụ thân tại, xem ý chí, phụ không, xem hành động, 3 năm không đổi với phụ đạo, có thể nói hiếu. Nhưng tân pháp được xưng là phương pháp đời thứ 3, chế độ biến tổ tông. Chuyện này nên nói như thế nào? Nói đến, cũng không phải không có cách. Thao lưỡng khả thi, thiết lập vô số từ ngữ. Đây không phải là đặc kỹ danh gia độc hữu, sĩ nhân bình thường đều có thể làm được điểm này. Mà ở trước mặt người khác nhau, nói một chuyện nói ngược lại đều thông suốt, cũng không phải là đặc quyền của Tung Hoành gia. Chỉ có điều khoa hiện có hai người biết cống nạp. Một người là Bồ Tông Mạnh, một người là Lý Thừa Chi, hai người này, mọi người đều không có nhau. Được bổ nhiệm làm chi cống cử lại quá muộn. Lập trường của bọn họ còn phán đoán tốt, nhưng yêu thích phong cách, trong lúc nhất thời có thể hiểu biết được nội dung cũng không nhiều. Hơn nữa có một điểm rất rõ ràng, hai vị chi cống cử tuyệt đối không thể ở chung hòa thuận, một khi không tốt, có khả năng sẽ bị cuốn vào trong tranh đấu của hai vị chủ khảo, sau đó chết một cách không hiểu đấu. Tông Trạch suy nghĩ một chút, liền tạm thời gác vấn đề này sang một bên, bắt đầu làm từ đề mục kinh nghĩa trước. Phần có liên quan đến kinh nghĩa, ở Quốc Tử Giám, hàng năm đều luyện tập theo hệ thống, Tông Trạch viết rất thuận buồm xuôi gió. Xuất xứ của đề bài là trong Tam Kinh, chỉ cần tuân theo Tam Kinh Tân Nghĩa là đủ rồi. Tam Kinh Tân Nghĩa không giải thích được, một bộ phận theo Khổng Dĩnh Đạt chú thích, một bộ phận là xuất phát từ ý nghĩa mới của Quốc Tử Giám. Mấy năm nay, đoàn thể Tân Học lấy Quốc Tử Giám làm chủ đã dần dần nghiên cứu sâu về Tân Học, lại có rất nhiều xiển phát mới về ý nghĩa mới của Tam Kinh ở lĩnh vực tuyến đầu nghiên cứu kinh nghĩa, Cống Sinh Quốc Tử Giám đi ra, đối với điều này có ưu thế trời sinh, Cống Sinh đường ngoài xa xa không có điều kiện tốt như vậy. Trong đó phần lớn quan điểm đều chỉ lưu truyền trong kinh, thậm chí chỉ truyền bá trong giám, nhưng trước đó không lâu, lại trải qua xét duyệt của cục kinh nghĩa, trở thành một trong những tài liệu giảng dạy của Quốc Tử Giám, cũng là đáp án chuẩn của cuộc thi. Trong cuộc thi dùng tới Tân Nghĩa, cũng không cần quá quan tâm tới thân phận của chi cống cử. Chi cống cử bình thường chỉ xem sách luận phía sau, phía trước là kinh nghĩa thông qua khảo quan sơ khảo cùng phúc khảo quan bình duyệt là đủ rồi. Mà những khảo quan phía dưới chi cống cử đều là người trong đảng mới, trong đó còn có mấy vị tiến sĩ Quốc Tử Giám nghiên cứu tân pháp tinh thông nhất, giáo sư, các cống sinh xuất thân giám thị có thể yên tâm can đảm viết những bài thơ mới. Tông Trạch giải quyết vấn đề trước mắt không tốn quá nhiều thời gian, nhưng khi sự chú ý của hắn lại một lần nữa quay về đề thi sách, liền lâm vào một trận thi lâu dài. Nhưng suy nghĩ thời gian dài, ngoại trừ khiến hắn tâm phiền ý loạn ra, không có kết quả khác. Một khi lập luận sai, liền lại phải phí nhiều 3 năm, nhưng hai giám khảo lại nên ngờ ai. Lưỡng toàn chi thuyết, lại tất mất bình thường, càng không có khả năng thông qua. Vấn đề này, khó xử không ở trên đề, lại ở ngoài đề. Nhất thời khó có thể quyết định chủ ý, cuối cùng Tông Trạch buông bút xuống, dùng sức trà sát mặt. Hít sâu vài cái, buông tay xuống, thần sắc của hắn rốt cục yên ổn lại. Tính cách Tông Trạch khiêm nhường, thường xuyên khúc mình tòng nhân, nhưng nếu chuyện liên quan đến chính đạo, bản tâm, vậy thì khác. Mở đầu nếu là vặn vẹo bản tâm, ngày sau làm quan, cũng sẽ là quan viên tầm thường xu nịnh cấp trên. Thay vì khúc kỷ lấy mị chủ khảo, còn không bằng đem tâm trí cùng giải thích của mình biểu đạt ra. Cho dù thi không trúng, ít nhất sẽ không cảm thấy bất ức nhấc bút lên, chấm mực. Hạ bút còn có chút thấp thỏm, nhưng bút rơi trên giấy, đầu bút lông của Tông Trạch liền không đình trệ nữa. Một giám khảo xuống tuần tra đi qua trước mặt Tông Trạch, nhìn thấy hắn múa bút như bay, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Gần nửa phần sau, các thí sinh đều hoàn thành. Đối mặt với sách vấn lần này, còn có thể thoăn thoắt như rồng như rắn, quả thực không đơn giản. Vừa rồi đi hết một vòng này, cũng chỉ có vị thí sinh này đặt bút là thoải mái nhất. Hắn nhìn thoáng qua tính danh rắn ở một bên. Tông Trạch. Lúc thả nha, Hàn Cương đang trên đường về nhà. Không cần trực, chuyện nên xử lý cũng đã xử lý xong, Hàn Cương đương nhiên sẽ không ở lại Hoàng Thành lâu. Nhưng sau khi trở về, quan viên đến đây cầu kiến có thể nhét đầy cửa ngõ trước nhà, tối hôm nay ít nhất tiếp đãi mười mấy người, gọi mười mấy lần nước canh. Lúc trước Hàn Cương nhậm chức phó sứ Su Mật, bởi vì thời gian quá ngắn, trong triều lại có rất nhiều sóng gió, còn chưa kịp hưởng thụ được đãi ngộ cấp tể phụ, mà bây giờ đã không giống trước. Nghĩ đến trở về còn phải xem đám quan viên đang rụt rè và định nọt tươi cười, Hàn Cương liền nghĩ có thể hành quân lặng lẽ, đổi trang phục từ cửa sau về nhà được rồi. Nhưng nghĩ lại đây là cơ hội để khuyết trương thanh thế, Hàn Cương vẫn phải kiên nhẫn. Cốt lõi và căn cơ phải được bồi dưỡng tốt, mà người đứng bên ngoài với cờ cổ vũ cũng không thể thiếu. Hơn nữa, đây cũng coi như là một bộ phận công vụ. Công tác quan trọng nhất của chính sự đường chính là nhân sự, không nghĩ cách hiểu biết nhiều quan viên các phương, chẳng lẽ phải rút thăm quyết định ứng cử viên xử lý công đường. Một đám sĩ tử từ phía trước đi qua, nghe được quát, né tránh bên đường, sau đó lại hướng về phía Hàn Cương chỉ trỏ, thấp giọng nói cái gì đó. Những sĩ tử này nhìn thần thái rất buông lỏng, nhưng lại có mấy phần khẩn trương, vừa nhìn liền biết là cống sinh vừa mới đạt được giải phóng. chỉ vì còn có một đạo thi đình chờ bọn họ, không thể hoàn toàn buông lỏng. Rốt cuộc có bao nhiêu thí sinh có thể thông qua thi lễ bộ, Hàn Cương căn bản cũng sẽ không đi để ý đề thi đã cầm trên tay, đề mục nhìn như dễ hiểu, nhưng bởi vì các loại nhân tố bên ngoài đề thi, sẽ khiến các cống sinh cảm thấy đau đầu đợi đến khi có kết quả cuối cùng, hiểu rõ được tiêu chuẩn phán xét, sau đó sợ là có không ít sẽ đụng tường đi qua xe ngựa của quan viên chắn trước cửa, rốt cuộc Hàn Cương cũng về đến nhà. Chờ đợi hắn không chỉ có quan viên bên ngoài, sĩ nhân đưa bái thiếp tới, còn có một đống thư tín chờ Hàn Cương đọc đặt bái thiếp trước một ngày, Hàn Cương cầm lấy sấp thư kia, lật vài cái, đột nhiên phát hiện tên của người gửi thư rất quen mắt. Không phải quen biết đã lâu, mà là vừa mới nghe nói, đột nhiên lại nhìn thấy loại quen thuộc kia. Nhất là sau khi nhận được bức thư mật kia, tên tuổi thành viên Sùng Văn Viện liền hết sức mẫn cảm với Hàn Cương. Mở thư ra xem, Hàn Cương lắc đầu, quả nhiên là thế. Nội dung của mật thư bị hủy trước đó cũng giống như bức thư kia, chỉ là có chút khác biệt. Hàn Cương nhẹ nhàng búng lá thư, có thể từ nơi này cho ra phán đoán dưới Giang Hà đảng mới hay không? Ít nhất người nguyện ý đầu cơ nhiều hơn. Tuy nhiên thái độ của Hàn Cương vẫn như cũ, ngay cả phong thư cũng đã được đóng lại, mở ra chụp bên ngoài đèn, cầm một góc phong thư bỏ vào ánh lửa chớp động, sau một làn khói xanh, phong thư không nên tồn tại trên đời này, tính cả tư tâm của người viết thư, hoàn toàn hóa thành hư không. Nhưng Hàn Cương vẫn nhớ kỹ hai người. Trời sinh vạn vật, tự có lý lẽ của nó. Dùng hết mọi thứ, không thể lãng phí. Trương Gia hỏi. Lý Gia hỏi. A, nhớ lầm. Hàn Cương vô đầu, không phải là người trộm thư riêng của thúc tổ, ác liệt hơn nhiều. Chương 79, Thiên Thu Mạc biến thành giọng điệu mới, 2. Các thí sinh đang thấp thỏm chờ đợi kết quả thi của lễ bộ. Mà lúc này, một tờ giấy đang được Hàn Giáng, Trương Quân và Hàn Cương chuyển đọc. Hai hàng lông mày của Hàn Giáng gần như trắng bệnh, nhíu chặt, ngón tay vân vê trồng râu, mắt thấy chính là từng sợi kéo xuống. Cuối cùng hắn chỉ vào một trong số đó, có chút không nắm chắc hỏi, là một câu trong đà phương phải không? Tướng công nhãn lực tốt. Hàn Cương nói, dân bất khắc vĩnh, nhiều phương chi nghĩa, mặc dù là bấm đầu bỏ đuôi, trước sau điên đảo, ngay cả một câu đọc cũng sửa lại, chính là xuất từ thượng thư đà phương. Hàn Giáng lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ ngay từ đầu đã nhìn ra một đề xuất từ trong đường thư, đây là đề thứ hai hắn phân biệt ra, nói, nhưng mà chỉ có nghĩa dân dị nhị đa phương, không khác vĩnh cựu đường nhiều. Đúng vậy, sáu đạo đề, Hàn Giáng chỉ nhận ra xuất xứ của hai đạo trong đó, bất quá hắn đã rất thỏa mãn, chí ít không mất mặt. Lấy độ khó của thi cát, lấy tuổi của hắn, có thể phân biệt ra xuất xứ của hai đề, thật sự xem như nhiều hơn. Hàn Giáng ha hạ cười nói, lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt, liền nhận ra một đề như vậy, thật sự là hổ thẹn. Hàn Cương nói, tướng công nói gì vậy, đề nào trong thi cát không phải là vì làm khó người mới ra? Trương Hợp cũng nói, đề này Trương Hợp nghĩ nửa ngày, thật sự là không rõ xuất xứ, thì ra là ám toán. Dân bất khắc vĩnh, nhiều phương chi nghĩa, nguyên văn hẳn là chỉ duy nhất nhị đa phương chi nghĩa dân, bất khắc vĩnh vu đa hưởng, nghĩa dân là một từ, đây là một đề trong số tối, thay đổi vị trí của câu chữ, lại cố ý đảo ngược trước sau, lấy sự không lưu loát của văn chương đời thứ ba, đổi thay như vậy, kỳ thực vẫn có thể phụ họa giải thích một phen, muốn nói thông vẫn là có thể. Nhưng cũng chính bởi vì xuất phát từ trong kinh văn của thượng thư, nếu như không nhận ra, thì không thể xem như đệ tử nho môn học cách, nguyên văn kinh điển cũng không thể đọc lâu lâu, 10 năm gian khổ học tập rốt cuộc hao phí ở nơi nào? Lúc trước phân biệt ra đề thứ nhất, tìm ra xuất xứ rất dễ dàng, muốn làm ra lại khó. Mà đề này, ngay cả một quyển tiêu đề đều ở trong đề mục, có thể nói, đây là một đề đơn giản nhất trong 6 đề mục, xem như tạm điểm. Trường hợp nói hắn không nghĩ ra, Hàn Cương nửa điểm không tin độ khó của 5 đề còn lại đều cao hơn đề này. Dù sao đây cũng là cuộc thi do hạng người thật giả lẫn lộn mới thiết lập, trong 6 đề có thể có một bản văn xuất phát từ chư kinh, nói thật, là lưu lại cho thí sinh một phần tình cảm, miễn cho không thu hoạch được gì quá mức mất mặt. Trường hợp nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi, chỉ vào dòng thứ nhất, vẫn tiết tạm thích hợp, nghĩa phu ha kéo kiệt. Khi thân có được, liệt si không yêu thứ này tồn tại. Đây là một đoạn trong tấn thư, liệt truyền trung nghĩa một quyển. Hàn Cương gật đầu, khúc dạo đầu là minh nghĩa, chính là trật tự của trung nghĩa. Hàn Giáng vây vây tay về phía sau, một đường lại lập tức quay đầu tìm kiếm trên giá sách. Nhưng mỗi một bộ sách sử đều là quyển sách mênh mông, tìm được nhất thời cũng không dễ dàng. Quyển thứ 59. Thấy đường lại kia tìm kiếm phiền phức, Hàn Giáng nhắc nhở. Có Trương Huyên, Hàn Cương nhắc nhở, đến cùng là quyển nào, hắn vẫn nhớ rõ. Hàn Giáng cầm lấy quyển tấn thư trung nghĩa quyển này, mở bìa ra, dương mắt nói với Trương Quân và Hàn Cương, vẫn là nhãn lực của Ngọc Côn tốt, một lời đã trúng. Vẫn khí mà thôi. Trường hợp lắc đầu. Hàn Cương cũng khiêm tốn cười cười, đây là một đề trong minh số, xuất phát từ trong chữ sử. Bởi vì là một quyển tự văn, chỉ cần có tâm chuẩn bị, bình thường đều sẽ nhớ kỹ. Lại xem nội dung văn tự, vẫn tiết cầu thả hợp ý, nghĩa phu ha keo kiệt, quên thân thể như có sở, liệt sĩ không yêu nó tổn, thật ra cũng tương đương nhắc nhở xuất xứ đề này cũng coi như đơn giản. Nhưng từ sau sử ký, đến bản triều tổng cộng có 19 bộ sử sách, loại bỏ sử ký đời thứ 5 cũng chính là sử đại năm mà đời sau nói tới, lúc này bị cấm vào trong, không tính là quan định sử thư cùng với đường thư được Lưu Tuân biên soạn sau khi bị bài trừ ra ngoài quan định sử sách cách nói thời thượng không mới cũ này, quan định đường thư chính là Tống Huyên, tân đường thư do U Dương Tu biên soạn, cũng có 17 bộ, mấy trăm vạn chữ, ngẫu nhiên rút ra một câu ở bên trong, chung quy so với đề mục. Nguyên văn xuất phát từ kinh điển còn khó hơn một chút. Vậy cũng đã 3 đề rồi. Thúy Minh, Ngọc Côn, còn có thể nhìn ra xuất xứ của mấy đề? Hàn Giáng hỏi. 6 đề mục này Hàn Cương đều rất quen mắt, nhưng hắn cũng không tiện nói mình biết xuất xứ của tất cả đề mục, hắn gập ngón tay, đường thư thế hệ tể tướng tấn thư trung nghĩa. Đề này, hắn trước chỉ phía dưới cùng trên tờ giấy, tiếp theo cong lên ngón tay thứ tư, là xuất từ Mặc Tử Minh Quỷ Thượng Tiên. Trường hợp thờ ơ liếc nhìn Hàn Cương một cái, không ngờ Ngọc Côn cũng có nghiên cứu đối với chữ tử. Hàn Cương cười nói, tiên sư Minh Thành tiên sinh nói, dân bảo vật, Mặc gia nói kiếm ái. Có không ít người đều nói yếu nghĩa của bản môn gần giống với Mạc gia, vì cãi lại lời nói sai này, Hàn Cương đã phí không ít công phu ở trên Mạc tử. Thì ra là thế. Hàn Giáng gật đầu. Có liên quan đến gút mắc giữa khí học và Mạc gia, còn có sự công kích của các học phái khác. Những việc này, hắn ít nhiều gì cũng có nghe thấy. Người bình thường có thể nghiên cứu một chút về đạo, pháp, binh và tung hoành tứ gia, đã rất hiếm có, nhưng Hàn Cương có thể hiểu được văn chương truyền đời của Mạc gia, cũng không đáng kinh ngạc. Hai đề còn lại đâu? Trương Hợp hỏi, thoạt nhìn hứng thú rạng rỡ. Hàn Cương lại nhìn tờ giấy, hai đề còn lại đều là nội dung chú giải chư kinh, hơn nữa còn đều là số tối, thay đổi qua câu và trình tự. Với độ khó mà nói, hai đề này xem như rất cao. Nếu như không tốt, hoàng thường có khả năng hai đề đều không làm được. Hai đạo còn lại, thứ cho ánh mắt của Hàn Cương vụ về, thực sự nhìn không ra xuất xứ. Hàn Cương lắc đầu. Hắn quả thực biết, nhưng theo lý hắn không biết. Vậy cũng đã có bốn đạo rồi. Hàn Kiệt thở dài, thế nhân có người nói năm đó Ngọc Côn ngươi chúng phải là may mắn, tiến sĩ thứ 9 được thiên tử khâm điểm cũng là gần. Nhưng có thể phân biệt ra được xuất xứ của bốn đạo, Ngọc Côn ngươi đi thi khoa chế tạo, vẫn có thể lên điện như thường. Tướng công quá khen rồi. Không nói Hàn Cương năm đó có thể so sánh với hiện tại hay không, chính là mấy đề này, Hàn Cương cũng chỉ là nhận ra xuất xứ, nếu thật sự muốn làm, cũng không nhất định có thể lấy được một cái thông. Trương Quân cười ha ha, Ngọc Côn, ngươi quá khiêm tốn rồi. Không phải khiêm tốn, là thật sự không qua được. Ba người vào 12 người, bốn người vào ba người, Hàn Cương chỉ vào một đề xuất xứ ngay từ đầu, vừa nhìn đã biết người này chính là Đường Tể tướng. Hàn Giáng, Trương Quân đều gật đầu. Ba người, bốn người, ngoại trừ nói vào ba tỉnh làm Tể tướng, còn có thể nói cái gì? Xuất xứ của đề này là dễ phân biệt nhất, cũng là ngay từ đầu đã nhận ra. Chỉ là đề này lại không đơn giản chút nào, ngược lại là đề khó nhất trong bốn đề đã phân biệt ra. Hàn Cương chỉ vào đề tài này nói với hai người, nhưng đề tài này xuất xứ dễ nói, coi đây là luận cũng dễ viết, trái là thế tộc, những chuyện kia hàn môn mà thôi. Nhưng trước sau văn tự làm sao trích dẫn? Các luận, mỗi một đề đều là trước tiên phải phán đoán ra xuất mục của đề mục, kế tiếp là trích dẫn hết văn chương trước sau, lại căn cứ văn chương trước sau để viết ra một thiên không ít hơn 500 chữ luận văn. Mà vấn đề nằm ở trích dẫn này, đây là muốn đem tất cả văn tự trước sau đều viết ra, quyết không thể có thiếu sót ngoài từ trợ giúp đề thi cát, chính là muốn cho người ta thuộc lòng đối với kinh sử tự tập, hơn nữa bởi vì muốn trích dẫn hết văn chương trước sau của đề mục, là nhất định phải học thuộc hết. Chế khoa khó khăn, khó chính là khó ở thi cát. Nếu như là xuất từ kinh thư thì rất đơn giản, Hàn Cương đều có thể làm được, mà xuất từ sử sách, ví dụ như tự, khen, luận, cũng chính là một quyển mở đầu, hoặc là luận thuật cuối cùng, cũng không tính là rất khó, đều là trọng điểm phải thuộc. Nhưng có một số đề mục thật sự là vì làm khó dễ người mới cố ý đưa ra. 369 vị đường tể, phàm là 98 tộc. Người thêm vào 57, tam nhập thập nhị nhân, tứ nhập ba người, ngũ nhập ba người. Hàn Cương cầm quyển, Tân Đường thư 16, vừa mới tìm được, đây là quyển cuối cùng có liên quan đến thế hệ tể tướng chỉ cho Hàn Giáng, Trương Quân xem, tổng cộng có tất cả 75 người, thiếu một người chính là thông, ai thuộc được. Đây là mấy đề minh, xuất xứ thông qua suy luận logic là có thể tìm ra, nhưng trích dẫn từ trước sau thì quá khó làm người. Hàn Giáng lắc đầu, Hàn Cương nói đích xác không sai, muốn đem tên của 75 người viết ra, đích xác độ khó rất cao, liệt kê số lượng lớn như vậy, rất dễ dàng xuất hiện sai sót. Không biết nội dung đề mục, có mấy người sẽ cố ý đi học thuộc. Cho dù là học thuộc, xen lẫn trong mấy trăm vạn chữ khác, chỉ sợ rất dễ dàng lẫn lộn một chút. Thật sự là từng cái tính danh, hơn phân nửa sẽ lọt một hai cái. Trương Thao thì nói, phải thuộc lầu đối với sách này. Nhớ kỹ liệt truyện, đương nhiên cũng dễ liệt kê. Nếu như trước đó Hoàng Thường đã nhớ kỹ tên của liệt truyện chủ, công lao sự nghiệp cũng nhớ kỹ, từng người đi liệt kê ra vẫn có khả năng thành công. Nếu trình tự xảy ra vấn đề thì sao? Trình tự sai nhưng có thể lấy được một cái, thông, sao? Thứ tự sai một chút, cũng không nhất định là không thông. Chỉ sợ không phải một chút. Hàn Cương lắc đầu thở dài. Vậy phải xem Hoàng Thường chuẩn bị như thế nào. Nhưng nếu Ngọc Côn cực lực đề cử, chắc chắn có thể qua ải. Hàn Cương mỉm cười gật đầu, Hàn Cương xin thay Hoàng Thường đa tạ các ngôn của Thúy Minh Huynh. Sáu đạo đề, có hai đạo Hoàng Thường khẳng định có thể làm ra, đưa phân cho Thượng Thư Đa Phương, Tấn Thư Trung Nghĩa. Mặc Tử Minh quỷ đề này, bởi vì trong Sĩ Lâm từng có thanh âm thuyết phục khí học gần với Mặc gia, tin tưởng Hoàng Thường cũng đã nghiên cứu qua, hẳn là tương đối quen thuộc. Mà Đường Thư Tể tướng thế hệ này, phải xem nội tình của Hoàng Thường đến cùng có bao nhiêu cân lượng, hơn 70 người tính danh, hơn nữa chỉnh tự còn không thể có sai, độ khó có thể nghĩ. Hai đề còn lại đều là nội dung chú thích kinh điển, thay đổi câu đọc cùng chỉnh tự. Hàn Cương chỉ vào hai đề này hỏi Trương Quân, không biết hai đề này Thúy Minh Huynh có đầu mối gì không? Trương Quân lắc đầu, Trương Quân chỉ biết đề này hẳn là xuất phát từ Xuân Thu Công Dương Sơ, nhưng cũng không nắm chắc, phải tìm sách tới mới được. Đường Lại đứng hầu ở bên lập tức xoay người đi tìm, một viên đường quan hậu quan vội vàng đi đến, tướng công, tham chính, bên kia bí cấp đã có kết quả. Chương 80, Thiên Thu Mạc biến thành giọng mới. Chương 80, Thiên Thu Mạc biến thành giọng mới, 3. Thật đúng là chậm. Trương Hợp buông sách muốn tìm ra, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, giọng nói không vui, sao bây giờ mới đi ra? Trì hoãn bao nhiêu chuyện? Chính là nhìn thời gian kết quả đi ra không sai biệt lắm, lại lấy được đề mục thi cát, ba vị tể phụ kết thúc nghị sự trong nội đường, mới không có lập tức trở về phòng, mà là cùng nhau ngồi ở chỗ này chờ tin tức. Không nghĩ tới kéo bao lâu. Dù sao cũng là khoa sản xuất. Hàn Giáng hoa khí, lớn tuổi, tính tình cũng giống như trở nên tốt hơn, thi tốt hay không đúng, đích xác phải nghị luận nhiều một chút mới đúng. Có cần dùng không? Hàn Cương âm thầm lắc đầu. Cái này cũng không phải thi vào khoa lễ, cần phải xếp hạng thí sinh, cần bình phán cao thấp. Một đám giám khảo của Sùng Văn Viện chỉ cần xác nhận các thí sinh giải đề đúng sai hay không, viết văn trên dưới có sai hay không, như vậy là đủ rồi. Kết quả như thế nào? Trường hợp hỏi đường quan sau đường hậu quan tới vội vàng, có chút thở dốc. Sau khi nghe được Trương Hợp hỏi, cũng không trả lời trước, mà là liếc mắt nhìn về phía Hàn Cương, nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt của Hàn Cương, lập tức lại tránh đi. Trông thấy bộ dáng đường đường là con lại, trong lòng Hàn Cương hiểu rõ, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Trong 12 người chỉ có 3 người thông qua, Lý Chi Nghi, Tống Nghiễn và Trần Anh. Trong 3 người, Lý Chi Nghi là Hàn Giáng đề cử, Tống Nghiễn đề cử cho Trương Quân, Trần Mân là bảng nhãn năm nguyên phong thứ 2, là Lữ Huệ Khanh đại danh tiến cử. Trong đó Lý Chi Nghi, Trần Huyên đều xuất thân tiến sĩ, có chức quan trong người, mà Tống Nghiễn là áo vải, là môn khách của Trương Nghiễn. Mà Hoàng Thường mà Hàn Cương đề cử lại không có tên trong đó. Hoàng Thường đâu? Trương Hợp lập tức truy vấn. Hoàng bác sĩ không thông qua. Hai người Hàn Giáng và Trương Ánh Ánh lập tức nhìn lại Hàn Cương, không khỏi kinh ngạc. Lần này mở lại khoa sản xuất, tổng cộng có 12 người dự thi. Không chỉ Hàn Cương đề cử Hoàng Thường, Hàn Giáng, Trương Lệ, Trương Quân, thậm chí Vương An Thạch đều đề cử người dự thi. Nhưng những người khác đều là người đi rồi, người nào cũng có thể nói thẳng là hiền lương, có thể khuyên can và tài năng hiểu biết, có hai khoa thể thao, chỉ có Hoàng Thường là nhân tài quân nhu vĩ đại nhận chức biên ký khoa. Trong những người này, có bảng nhãn, có tiến sĩ đứng thứ 10, có môn khách làm thể phụ, nhưng vẫn là lấy Hoàng Thường thông qua tiếng hô cao nhất, đơn giản là ai cũng biết quân nhu tại xa xôi nhậm chức biên ký một khoa này, có thể nói là Donny đóng giày cho Hoàng Thường. Nhất là sau khi thông qua ngự thí, Hoàng Thường nhất định có thể thông qua. Tuy tên là ngự thí nhưng không thể để thái hậu ra đề mục, chỉ có thể là do các tể phụ định ra đề mục tiến lên. Hoàng Thường trong môn thi của y, thứ nhất không cạnh tranh, thứ hai lại có kinh nghiệm thực tế, cử chủ Hàn Cương ở trong triều có kinh nghiệm chế địch phong phú nhất, ở trong điện Trương Mục Hoàng Thường, cho dù Vương An Thạch, Trương Hàm Tề ra trận cũng không ép được y, nhưng Hoàng Thường hết lần này tới lần khác lại thất bại trong thi các. Mà hai vị trước mắt này, thí sinh mà Hàn Giáng và Trương Quân đề cử, lại đồng thời thông qua thi các. Hàn Cương không muốn ra lận, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho người khác sẽ đầu cơ trục lợi, chỉ là chuyện tới trước mắt, hai bên so sánh, nhưng vẫn phát hiện trong lòng nghẹn đến hoàng đối mặt với ánh mắt của Hàn Giáng và Trương Ánh Ánh, Hàn Cương cười khổ, xem ra Hoàng Miễn Trọng thật sự không có cái mạng đó. Cũng phải chúc mừng Tử Hoa tướng công và Thúy Minh huynh tuệ Thức Châu. Đâu có. Tài cán của Hoàng Miễn Trọng, trong triều người biết rất nhiều. Tuy là nhất thời không thuận, cũng sẽ không ảnh hưởng con đường làm quan tương lai. Hai vị này sợ là đều đã lấy được đề thi bị tiết lộ ra ngoài. Vừa rồi một đám nghiêm túc suy nghĩ xuất xứ của đề thi, thì ra cũng giống như mình, đều là giả bộ hồ đồ. Vừa rồi Trương Lam nói mình không nhìn ra xuất xứ của đề điểm kia, lúc ấy Hàn Cương cũng không tin, một mặt đề mục độ khó đích xác hơi thấp, mặt khác, cũng là Trương Lam diễn xuất kém một chút, trình độ không cao bằng Hàn Giáng. Ngoại trừ Hoàng Thường do Hàn Cương đề cử không thi đậu ra, Lý Hỏa mà Trương Hàm đề cử cũng không thi đậu. Tôn Trùng do Vương An Thạch đề cử cũng không thi đậu. Lữ Huệ Khanh đề cử Trần Huyên thi đậu, Hàn Cương cũng sẽ không hoài nghi hắn. Hàn Cương biết cách làm người của Trương Hàm, không quan tâm. Nếu hắn lấy được đề thi, sợ cũng sẽ không cho người ta, dù là con ruột cũng không nhất định. Trong mắt Vương An Thạch không thể chứa nổi một hạt cát, Tôn Sung tuy là môn khách của y, có thể được y tiến cử, nhưng không thể nào lấy được đề mục tiết lộ từ trong tay y, phòng trừng mấy vị trong ba quán kia, cũng không ai dám cầm đề thi đi định đoạt Vương An Thạch. Về phần Trần Anh, Lữ Huệ Khanh cách quá xa, lại không có khả năng giúp hắn bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là danh hiệu Trạng Nguyên của Hoàng Thường khiến mình sơ suất, Hàn Cương nghĩ. Mặc dù biết danh hiệu Trạng Nguyên đến từ trí nhớ của đời sau không được tính, nhưng trong tiềm thức vẫn đặt trình độ của Hoàng Thường ở cấp Trạng Nguyên, cho rằng y chắc chắn có thể thông qua khảo thí. Đổi lại là tài học của Hoàng Thường thì không có lòng tin gì, dưới tình huống người khác cũng có thể ra lận, Hàn Cương cũng không nhất định sẽ đứng trên bờ. Làm việc cũng không thể hoàn toàn hạ quyết tâm, cũng khó trách người mình đề cử không thể thi đậu. Bây giờ nhìn lại, vị Trạng Nguyên trong trí nhớ của Hoàng Thường này vẫn kém hơn so với bảng nhãn chân chính. Trần Anh chính là tiến sĩ cấp đệ hàng thật giá thật, nhưng Hàn Cương cũng chưa từng nghe nói hắn bái làm môn hạ của Lữ Huệ Khanh, đại khái là cùng là người Phúc Kiến. Hàn Cương dễ dàng nhận mệnh, điều này làm cho Hàn Giáng, Trương Ánh Ánh trong lúc bất chợt có chút không thích ứng. Thái độ của hắn như vậy thực sự quá kỳ lạ, chỉ có hai người biết, Hàn Cương chưa bao giờ là người đơn giản chịu thua. Trương Quân suy nghĩ một chút, hỏi, có nhìn thấy bài thi Hoàng Thường kia không? Tiếp theo lại hỏi, đúng sai như thế nào, mấy đề là thông, mấy đề là thô. Tên quan lại này hiển nhiên đã có chuẩn bị, hạ quan không nhìn thấy bài thi, nhưng hạ quan hỏi thăm một chút, Hoàng bác sĩ dường như là thông, mỗi người một nửa, chỉ kém một chút. Đây không phải là kém một chút xíu, 60 điểm đạt tiêu chuẩn, thi được 59 điểm thì kém một chút xíu, trong 6 đề thì thông 4 đề hợp cách, chỉ đúng 3 đề, vậy thì kém nhiều lắm. Bên phía bí các chắc hẳn đã trình danh sách lên rồi, lại đi lấy bài thi tới. Cũng giống như thi cử vào khoa cử và thi đình, trước khi phê duyệt xong, lực lượng bên ngoài muốn can thiệp cũng rất khó, lấy ra bài thi càng không cần phải nói. Nhưng sau khi danh sách chúng tuyển trình lên thiên tử, lấy bài thi ra cũng rất dễ dàng. Bằng không, bài thi của các công sinh đứng đầu cũng sẽ không bay lời trời, càng không có xếp thành sách, do danh nho phê bình qua trình văn tồn tại. Không bao lâu sau, 12 sĩ nhân tham gia chế cử, bài thi của bọn họ đều thuận lợi được mang tới. Tiện tay mở ra vài trang trên đó, vừa nhìn thấy bài thi của Hoàng Thường, trong lòng Trương Ánh Ánh liền lộ bộ một cái, hỏng rồi. Đúng là hỏng rồi. Dưới sự bình phán của các giám khảo Sùng Văn Viện, trong 6 đề, đáp án của Hoàng Thường là 3, thông, 3 thô, không đạt tới tiêu chuẩn hợp cách của 4 đề, thông. Nhưng ngoại trừ một đề bài ra, 5 đề còn lại Hoàng Thường đều chỉ rõ xuất xứ, bao gồm cả đề Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương thảo luận cuối cùng. Trong đó Hoàng Thường trích dẫn 4 đề chính xác, chỉ có một đề liên quan tới tể tướng thời Đường trước đó, khi trích dẫn văn chương lên trên, Hoàng Thường xuất hiện một lần sai lầm trên trình tự tên người, cho nên bị giám khảo phán theo đó, hảo, đến đây mới thôi, còn không có vấn đề gì. Tuy nói bởi vì không có đem tính danh theo nguyên danh sách, đích thật là hà khắc một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói qua được. Nhưng ngoại trừ 2 đề này ra, một đề khác, Hoàng Thường nghị luận đối với một đề, bị giám khảo phán thô, vậy thì không thể nào nói nổi đây cũng chính là nguyên nhân Trương Hợp tiêu khổ. Bình thường mà nói, ở trong thi các, thí sinh phàm là có thể tìm ra chuẩn xác xuất xứ của đề mục, cũng chuẩn xác viết ra văn chương trên dưới, về sau, luận chỉ cần không phải viết quá kém, có phạm hủy hoặc là chữ trắng, bình thường giám khảo sẽ không truy cứu nội dung. Dù sao có thể được đề cử tham gia chế khoa, đều là tài tử nổi danh đương thời, ít nhất tài học xuất chúng, vượt qua đồng lứa, cũng không kém hơn khảo quan của bà quan bí cát. Có khảo sinh có danh khí trong nho lâm, thậm chí còn hơn xa các khảo quan. Luận điểm của khảo sinh mâu thuẫn với khảo quan, đến tột cùng là ai đúng ai sai, căn bản đều nói không rõ. Lẽ nào nói những đại nho nổi danh hậu thế tham gia chế khoa, hắn có kiến giải độc đáo gì, còn được quan liêu trong ba quán đồng ý hay sao? Đặt ở nói thẳng cực giáng khoa, càng là hoàng đế đều phải đỉnh một cái, cùng giám khảo không phải một cái lộ số, lại quá bình thường. Có thể tìm ra được tất cả các đề mục trong thi các làm khó dễ người khác, viết rõ trên dưới, đã đủ để chứng minh năng lực của thí sinh. Nhưng lần này, giám khảo của ba tiệm bí các hết lần này tới lần khác viết hoàng thượng đúng xuất xứ, viết rõ một đạo luận văn trên dưới phán sai. Theo Trương Quân, luận điểm của hoàng thượng, ngoại trừ luận điểm khác với tân học, thiên về khí học ra, cũng không có vấn đề gì khác, cũng không phạm hủy, văn thải cũng coi như không tệ, không nói xuất sắc bao nhiêu, nhưng lấy luận thuật của những người khác so sánh, đã đủ để thông qua. Bài thi được Trương Huyền, Hàn Giáng chuyển cho Hàn Cương. Hàn Cương nhìn một chút, thần sắc lập tức thay đổi. Hàn Cương nhất định sẽ gây sự. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Trương Quân sau khi nhìn thấy biểu cảm của Hàn Cương khi chấm bài thi. Ngọc Côn, hắn thăm dò cẩn thận hỏi. Hàn Giáng cũng nhìn chằm chằm Hàn Cương không chớp mắt. Hàn Cương nếu muốn đòi công đạo cho hoàng thượng, tất nhiên sẽ lấy bài thi của ba người thông qua ra so sánh, bởi như vậy, hai người bọn họ cũng không thể không đếm xỉa đến. Hai đề cuối cùng này xuất xứ ở nơi nào? Trong ánh mắt chăm chú của Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương đống nhiên ngẩng đầu hỏi. Vẻ mặt hơi lạnh lẽo, lại khôi phục như thường. Một đề xuất tử, một đề khác xuất từ lệnh nhạc. Ngọc Côn ngươi hẳn là biết chứ? Trương Ánh Ánh chỉ bài thi trong tay Hàn Cương. Hàn Cương đích thật là biết rõ còn cố hỏi, nhìn thấy mấy phần bài thi phía trước, nhất là bài thi của ba người đã thông qua, đã có thể làm cho hắn sáng tỏ xuất xứ của đề mục. Một tác phẩm xuất phát từ đời Đường Từ Ngạn, Trung Sơ, là Lỗ Quốc Quốc Sử, biên tu cho Khổng Tử, là một trong những kinh điển quan trọng nhất của Nho gia, là một trong ba chú thích sớm nhất cũng quan trọng nhất lưu truyền lại, là tác phẩm của Công Dương Cao, Hán Đại Hà Hưu, là chú giải do Công Dương truyền, mà Từ Ngạn làm chú giải, chính là chú thích. Xuất phát từ cái này, lại thêm trước sau điên đảo, đổi câu đọc số tối, có thể dựa vào chính mình tìm ra xuất xứ, độ khó không thấp. Một đề khác lại xuất phát từ. Tuy rằng tác phẩm của người thời nay cũng chính là Vương An Thạch viết nhưng đây đích thực là một trong những chú thích kinh tịch được phía chính phủ xác định. Nhưng theo Trương Huyên, đề này tuy nói là số tối, không khỏi vặn vẹo quá đáng. Trong 8 chữ, có 4 từ trợ giúp vô nghĩa, như vậy quỷ mới có thể đoán được. Đề này hoàng thường không làm được, trong 3 người thông qua, Trần Huyên và Lý Chi Nghi cũng không làm ra được, ngược lại Tống Huyên do Trương Huyên đề cử làm ra. 6 đề này phân biệt xuất phát từ kinh, lịch sử và cổ nhân, người thời nay chú thích. Hàn Cương chỉ vào bài thi nói với Hàn Giáng, Trương Quân, trên mặt bình tĩnh nhìn không ra phẫn nộ, lại nói tiếp mấy vị của Sùng Văn Viện đích thật là nhọc lòng. Hàn Giáng im lặng không nói, Trương Quân gật gật đầu, đều đang đợi Hàn Cương nói tiếp. Nhưng đây là đề thi hiền lương chính có thể nói thẳng cực gián, tài trí kiêm tài năng sáng suốt về thể dục hai môn nhỉ. Đề thi mưu kế vĩ đại nhận chức biên ký khoa ở đâu? Chương 81. Thiên thu mạc biến giọng mới, 1. Chương 81. Thiên thu mạc biến giọng mới, bố. Hoàng thường đã về đến nhà. Vừa mới vào cửa, thê tử liền dẫn tỷ nữ trong nhà đi lên đón, giống như thường ngày nhàn nhã giúp hoàng thường thay quần áo đợi thê tử an tĩnh lấy đi ngoại bảo. Hoàng thường hỏi, sao không hỏi thi như thế nào? Quan nhân thi như thế nào? Thê tử hoàng thường thờ ơ hỏi. Tinh thần giống như đặt hết lên nội y mồ hôi ướt đẫm. Hoàng thương mỉm cười, than thở, cuối cùng cũng thi xong rồi. Việc tiếp theo hắn phải làm chính là thay đổi y phục, ở trong nhà chờ đợi tin tức tới sẽ không quá muộn. Giống như các thí sinh khác cùng hắn ra hoàng thành tham gia thi các, ở nhà chờ đợi vận mệnh của mình được quyết định. Hơn 10 vị thí sinh cùng hoàng thương tham gia khảo thí, tựa hồ cũng không có ý tứ trao đổi cùng người nào, sau khi rời khỏi hoàng thành, liền vội vàng chào hỏi lẫn nhau, sau đó mỗi người đi một ngả. Cho dù có nắm chắc thông qua thi các, về sau còn có một trận ngự thí chờ bọn họ, một đám thí sinh vừa không có tâm tình, cũng không có thời gian trao đổi cùng người cạnh tranh. Không giống như thông qua thi lễ bộ đã xác định tư cách tiến sĩ, chỉ thông qua thi các không có nghĩa là lấy được tư cách xuất thân khoa chế tạo. Đại đa số thí sinh thông qua thi các, cuối cùng ở trong thi đấu ngự các vẫn sẽ thi rớt, lấy đánh giá đệ ngũ đẳng trở thành người thất bại. Muốn một đệ tứ đẳng khó như lên trời, đệ tam đẳng từ khi khai quốc tới nay chỉ có 2 người là được. Có thời gian kết giao đối thủ, còn không bằng trở về ôn tập thi. Tiến sĩ nhất định có thể thi qua các. Một tiểu tỷ giúp hoàng thường thay quần áo ríu ra ríu rít. Hoàng thường nở nụ cười, hỏi tiểu tỷ trong nhà, làm sao thấy được? Có tiểu Hàn tướng công đề cử. Học vấn của tiến sĩ còn cần phải nói sao? Vậy nói không chừng, có thể vào thi các đều là tướng công hai phủ đề cử. Tiểu nữ tỷ lắc đầu tỏ vẻ không tin, bọn họ nào so được với tiểu Hàn tướng công. Một cái thì không bằng. Nhưng bên dưới có người. Hoàng thương nhẹ giọng thở dài đều nói phía trên có người, nhưng phía dưới có người mới là đáng sợ nhất. Thái tổ hoàng đế mặc hoàng bào, chưa từng dựa vào phía trên. Vừa nghĩ, hoàng thương vừa nghe thê tử phân phó, lột nội y ướt đẫm từ trên người xuống. Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Thê tử hoàng thương run rẩy nội y vừa lột xuống, tất cả đều là mồ hôi. Tiểu nữ tỷ cũng cuống quýt bưng đồ uống nóng tới, để hoàng thượng mừng, còn mình thì cầm một miếng vải khô lau mồ hôi sau lưng cho hoàng thượng. Nhất thời gấp đến độ mồ hôi đầy người. Hoàng thượng uống một ngụm nước nóng, một luồng hơi ấm từ cổ họng chuyển tới toàn thân, cả người đều thả lỏng, cười nói, cũng may chỉ có một trận như vậy, thi các như vậy, vi phu cũng không muốn có lần thứ hai. Sau khi trải qua lần thi các này, hoàng thượng giống như mới được vớt lên từ trong nước, và áo trước sau đều đã ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi trong gió lạnh thổi qua, toàn thân liền rét run. Chỉ là hít thở không khí mới mẻ, sự ngột ngạt trong phòng liền bị quét sạch sành sanh. Tuy chỉ là hoàn thành thi cát, nhưng hắn lại như dỡ bỏ được khối hàng rào trong lòng, toàn thân đều thoải mái không ít. Thành hay không thành, chỉ chờ các giám khảo bình phán như thế nào, trong lúc nhất thời, Hoàng Thường cũng không muốn quá để ở trong lòng. Là đề mục quá khó sao? Đúng là có nạn. Hoàng Thường ở trước mặt thê tử luôn luôn thản nhiên, chờ mình quanh năm du học bên ngoài, ở trong nhà vẫn không hề oán hận hầu hạ cứu cô, lễ kính huynh cậu, thê tử như vậy, làm cho hắn cực kỳ kính trọng, nhưng làm cho vi phu khó xử, cũng không phải là vấn đề khó khăn kia. Đó là cái gì khó xử? Vương Bình Chương và Hàn Tham Chính thi trúng tuyển và bị đánh rớt, vi phu ở hai bên này có chút khó xử. Vì sao? Thê tử của Hoàng Thường nghi hoặc mở to hai mắt nhìn trợ phu. Tuy rằng vợ mình dung mạo bình thường, tuổi tác đã cao, nhưng trong lúc lơ đãng vẻ mặt vẫn khiến cho lòng Hoàng Thường run lên. Nhẹ nhàng nắm tay thê tử khoác lên cho hắn một bộ áo lót mới, Vương Bình Chương, đôi cha vợ Hàn Tham Chính này là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vương Bình Chương bây giờ thế lớn, trong Sùng Văn Viện đều là người của hắn, nếu vi phu không học theo, cũng chỉ có thể nuốt hận khoa học hiện tại. Mà khí học của Hàn Tham Chính, có khí tượng Đường Hoàng đại gia, đang tương hợp với vi phu. Bình thường biết như thế nào cũng không sao cả, nhưng hôm nay lại gặp đề thi phải hai bên chọn một bên, vi phu chính là khó xử rất lâu. Khi Hoàng Thường đi làm đề cuối cùng, lựa chọn trả lời như thế nào, hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định làm theo ý mình, mà không phải khuất phục theo lẽ thường. Bất luận khoa cử hiện nay có lấy học vấn mới làm chuẩn bị hay không, khiến cho cống sinh của Hà gia học phái đều phải túi đầu trước nó, trong thi cử các cát, Hoàng Thường cũng không định theo kiến giải mới học mà luận rõ quan điểm của mình. Ngoại trừ đề này ra, còn có một đề, Hoàng Thường không cách nào xác định xuất xứ, trong bốn đề khác, Hoàng Thường có ba đề rất chắc chắn. Hoàng Thường duy nhất không xác định được xuất xứ của vấn đề, trong hai câu chữ ngắn ngủi, lại có một nửa là từ trợ giúp. Muốn thông qua từ bị phân cách, trình tự cùng nguyên văn hoàn toàn khác nhau tìm ra xuất xứ của bốn chữ này, không khỏi quá mức khó xử. Hoàng Thường ở trong một câu hỏi này, cảm nhận được đầy đủ ác ý của người ra đề, sau khi nhìn hai lần liền thông minh lựa chọn từ bỏ. Làm xong một đề còn lại, nhưng không có nắm chắc một đề, là muốn hắn liệt ra danh sách hơn 70 tên đường thời tể tướng, rõ ràng lại là người ra đề mục muốn làm khó thí sinh. Hoàng Thường tuy rằng tất cả đều viết ra, nhưng vẫn có chút không nắm chắc. Từ góc độ người ra đề mục đến xem, hơn phân nửa thứ tự danh sách cũng sẽ là căn cứ bình phán, nếu không đề mục này cũng không có độ khó quá cao. Trong tình huống có một đề không làm được, đề lại thiếu nắm chắc, Hoàng Thường đối mặt với luận điểm muốn dừng chân giữa tân học và khí học, vẫn lựa chọn kiên trì kiến giải của mình. Thi đậu khoa chế chính, ngày sau có thể làm quan lớn hiển hoạn, nhờ vậy báo đáp Hàn Cương đã bồi dưỡng mình nhiều năm. Nhưng giữa tân học và khí học, không sợ quyền thế, kiên trì ý kiến của mình cũng là một hồi báo, nếu như bị khuất cầu toàn, làm sao đối mặt với Hàn Cương dốc hết sức tuyên truyền giảng giải khí học. Hôm nay có thể vì danh ngạch ngự thí, khuất tòng tân học, ngày sau cũng có khả năng vì tiền đồ mà phản bội khí học. Thay vì từng bước một phát triển như vậy, không bằng hiện tại kiên định ý nghĩ. Thì ra là thế. Vợ Hoàng Thường gật đầu, tay chân lênh lẹ mặc áo khoác ở nhà cho Hoàng Thường, thoạt nhìn hoàn toàn không để ý, quân tử làm việc, nói năng thận trọng, làm việc không cầu thả. Cùng với ý mình, mị thượng quan, còn không bằng trường thư suy nghĩ, như thế mới có thể trả cho Hàn Tham Chính nhân nước một phần vạn. Hoàng Thường không sợ nói nhiều, hao hết miệng lưỡi, cũng phải nói rõ với thế tử. Quan nhân nói phải. Thế tử của Hoàng Thường giúp trượng phu sửa sang lại vạt áo, sau khi nghe được, liền quỳ gối xuống vạn phúc, đúng là nên như thế. Nô gia tuy rằng ít đọc sách, nhưng cũng biết bốn chữ tri ân báo đáp. Nếu muốn chọn một người ở giữa Hàn Tham Chính và Vương Bình Chương, vậy căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Xem ra thê tử không thèm để ý, điều này làm cho Hoàng Thường yên lòng. So với sóng gió bên ngoài, trong nhà yên tĩnh, Hoàng Thường là nơi an tâm nhất. Hơn nữa bây giờ cũng không nhất định sẽ không qua được, chỉ không biết vị chủ khảo ánh mắt ấm lãnh kia có sợ hai quyền thế tham gia chính sự mới hay không. Ánh mắt sử quán tu soạn Chu phụ nổi danh lạnh lùng, cộng thêm gương mặt quá gầy, đứng ở một góc phòng ốc cũng không cần nói chuyện, trực tiếp có thể dọa tiểu hài tử khóc không ra tiếng. Năm đó y ở ngự sử đài mấy lần phụng chỉ thẩm án, đều thống thống khoái khoái đem sự việc làm xong xuôi. Phạm nhân như đổ đậu trong ống trúc, khẩu cung, cái này không phải không có quan hệ với thái độ và biểu hiện của cụ Chu phụ. Hiện tại trên mặt hắn vẫn âm khí dày đặc, chỉ là đối mặt với hắn là đồng liêu hàng ngày làm bạn, cũng không dọa được người. Lận Chu phụ chỉ vào một bài thi trong tay, bài thi này viết không tệ, 6 đề viết ra 5 đề, chính là luận văn này không đúng. 5 đề? Ai có năng lực như vậy? Mấy giám khảo cùng nhau xuống lại, cẩn thận đọc. Nhảy qua chỗ duy nhất bị nhảy qua, lật xem mỗi một câu trả lời. Chủ nhân của bài thi này kỳ thực ở trong bài thi, nói ra tất cả xuất xứ của các câu hỏi. Luận tựa hồ là kém một chút. Một người cau mày. Không chỉ là kém, phương hướng nghị luận sai rồi. Cụ Chu phụ lắc đầu. Đúng là sai rồi. Một người khác phụ họa theo hắn nói, Vương Bình Chương chắc chắn sẽ không đáp ứng. Có thể phán đoán là, thô, cử chủ có thể đáp ứng không? Lại có một người ở bên hỏi. Vương Bình Chương gần hơn một chút. Lam Chu phụ cười nói, nụ cười vừa hiện liền thu, khôi phục vẻ đờ đẫn, âm trầm. Vậy thì hai điều. Những cái khác đều không có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề. Người thứ nhất gật đầu. Không, còn một điều nữa. Lam Chu phụ thấp giọng nói, thứ tự của tên người này sai rồi. Lúc thiếu niên Lận Chu phụ và Phạm Trấn, Hà Chiêm là giao cho bố ý, nhưng sau khi Phạm Trấn, Hà Chiêm hiền đạt, Lận Chu phụ lại thi không đỗ, cuối cùng là thông qua đặc tấu nhập quan, sau đó mới thi đậu tiến sĩ, so với bạn cũ năm đó, đã muộn không biết bao nhiêu năm. Hôm nay hắn đã gần 60, cách hàng ngũ trọng thần vẫn xa xôi. Nhưng Chu phụ ở trong ba tiệm xào văn quán, sử quán, tập hiền viện và bí các tạo thành Sùng Văn Viện, xem như lão tiền bối, nói chuyện có chút phân lượng. Mà triều đình nhậm chức, cũng thường thường trước lựa chọn loại người trong ba quán lao thành ổn trọng như hắn đến chủ trì, thường xuyên qua lại, ngược lại uy vọng càng cao. Chủ khảo lần này chính là xem tuổi và tài trí của trụ Chu phụ, đây là nguyên nhân chính triều đình chọn hắn làm chủ. Vậy thì ba đề rồi. Đều phán thô mà nói, người này sẽ bị soát rơi. Triều đình mở khoa chế tạo, dụng ý của nó các vị hẳn là hiểu. Không cho thật giả lẫn lộn tràn ngập triều đình, chúng ta mới có thể phụng chỉ tham dự thi chi các. Khoa chế tạo chỉ đợi đại hiền đương thời, tha thiếu chứ không đầu, phàm là có thể phán cũng không phán xử sai chỗ, tất cả đều tính là sai lầm, không cần thiết phải bảo toàn. Lam Chu phụ kiên định nói. Nhưng hắn đã nhìn ra chủ nhân của bài thi này. Mặc dù có quan phong, nhưng sau khi nhìn vài lần, bài thi thuộc sở hữu rất dễ dàng có thể xác định. Lần này ngành sản xuất tổng cộng có 10 mấy người, không phải mấy ngàn người tham gia khoa tiến sĩ, muốn một quyển đối ứng cũng sẽ không rất khó. Tổng giám khảo lần này, đáp án của Hoàng Thường rất quý củ, xếp hạng đầu trong 12 người, nhưng bất luận là tác phẩm gì, cho dù hoàn mỹ, chỉ cần cố tình đi tìm, luôn có thể tìm được sai lầm. Mà lần này, không phải là sai lầm đơn giản, nhưng đây là bài thi của Hoàng Thường. Một giám khảo thở dài. Cụ Chu phụ lập tức trừng mắt lên, chúng ta phụng chỉ giám khảo, chẳng lẽ không phải là suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ thái hậu giao phó trước sao? Sung Văn Viện là nơi cất giữ tài sản của thiên tử, cũng là chỗ thanh toán quan trọng nhất trong triều, chẳng lẽ phải sợ hãi tham chính? Vương Bình Chương làm sao có thể để con rể của hắn ở trước mặt quát tháo? Cù Chu phụ một chút cũng không sợ. Chương 82, Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 2. Chương 82, Thiên Thu Mạc biến giọng mới, Nam. Thoáng trấn an mấy vị đồng liêu, Lận Chu An an ổn ngồi xuống. Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc, Mai vui mắt trái không chấp, đây là đạo làm tướng mà Tô Thức nói. Cái gọi là đạo làm tướng, trước tiên phải trị tâm. Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc mặt không thay đổi, Mai cao hứng bên trái mà mắt không chớp, sau đó có thể chế lợi hại, có thể đối địch. Mặc dù dưới ảnh hưởng của Hàn Cương, Trương Hàm, khiến cho trong Xu Mật Viện và võ học, đối với loại thư sinh như Tô Thức này cười nhạt, đạo làm tướng đứng đầu ở miêu tính, ở chỗ lương thực, binh bị cùng huấn luyện trước khi chiến tranh, ở chỗ biết người biết ta, ở tố chất chuyên nghiệp của bản thân bọn họ, về phần chỉ huy lúc lâm chiến, để cho ba quân an nguy liên quan ở trên tính cách một người, đây cũng là ở trên quân sự phải cực lực tránh khỏi tình huống. Nhưng Cù Chu phụ là người đứng đầu mọi người biểu hiện trầm ổn như thế, giống như tam quân có gan, để mấy vị giám khảo khác đều ổn định lại. Rất có thể Hàn Cương đang nổi giận, Lận Chu phụ hoàn toàn không sợ. Tân đảng, Hàn đảng càng đối lập, hắn càng an toàn. Nếu mình đã phán Hoàng Thường thi rớt, nguyên nhân chính là bởi vì quan điểm của Hoàng Thường là khí học mà không phải tân học, như vậy khi Hàn Cương vì thế mà không khó, Vương An Thạch nhất định phải bảo vệ mình. Cái này không phải dùng ý nghĩ cá nhân để di chuyển. Dưới tình huống hai nhà tranh chấp, lựa chọn một bên ngược lại có nguy hiểm triệt để đắc tội một bên khác, nhưng tất nhiên cũng sẽ được một bên này ủng hộ mạnh nhất. Chỉ cần Vương An Thạch muốn để tân học đứng ở vị trí quan học, nếu không y né tránh, khí học sẽ thừa cơ nổi lên. Loại quan viên công khai kiên trì tân học như mình, sau này nếu bị Hàn Cương trả đũa, Vương An Thạch làm sao duy trì lòng người đàn mới? Hơn nữa nếu Hàn Cương muốn bên vực Hoàng Thường, hắn làm sao đối mặt với Hàn Giáng, Trương Quân, hai ứng cử viên khác trong chính sự đường? Đồng thời hai người Vương An Thạch, Trương Hàm tiến cử đều thi rớt, ngược lại không tiện khoanh tay đứng nhìn. Quan trọng là Hoàng Thường đã bị đánh rất khỏi thi các, bất luận Hàn Cương có lý do đầy đủ thế nào cũng không thể lật đổ kết luận của các giám khảo. Sở dĩ đại điển quật tài được thế nhân coi trọng chính là bởi vì cho dù là tể phụ cao quý cũng không thể can thiệp danh sách trúng tuyển. Nếu hôm nay Hàn Cương mở đầu, ngày sau đừng nói chế khoa, tiến sĩ khoa cũng sẽ trở thành nơi tể phụ thể hiện sở dục của mình, người có kiến thức, ai mà không sợ. Hàn Cương muốn đẩy Hoàng Thường lên, quả thực đã thay đổi kết quả, chắc chắn sẽ khiến nhiều người tức giận. Lẽ nào hắn không muốn thanh danh của hắn sao? Cho dù Thái hậu có thể nghiêng về phía Hàn Cương, cũng không thể hoàn toàn làm việc theo sở thích của mình. Lam Chu phụ cười nhấp bút, trải qua lần thi các này, cờ sĩ của mình đã rõ ràng kiên trì tân pháp, ngày ra khỏi phán ngoại đường đã là ngày một ngày hai, một cái ngai vàng cũng gần ngay trước mắt. Chuyện này liên quan đến bầu cử chức tể phụ, loại quan viên lập trường mơ hồ không rõ này há có thể so sánh với mình. Diêm ông, bên chính sự đường lại phái người đến rồi. Một đồng liêu đẩy cửa đi vào, sắc mặt tái nhợt, hai người đi theo phía sau cũng lộ ra vẻ khiếp ý, chuyện gì? Lam Chu phụ bưng bút, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Nói là ba vị tướng công trong nội đường, tham chính mời chúng ta qua đó, có việc hỏi. Một người dẫn đầu nói xong, thân thể hơi run rẩy. Ngay cả khi là Lam Chu phụ kiên trì đánh cược một phen, hy vọng lấy cái này cầu danh, được một đám lao đại tân đảng coi trọng, nhưng phẫn nộ của Hàn Cương truyền đến nhanh chóng như vậy, vẫn khiến cho cả người hắn rét run. Lam Chu phụ khẽ nhíu mày. Thi các kết thúc, kết quả cũng nộp lên, chức trách làm giám khảo đã được tháo ra, thân phận của bọn họ lại khôi phục đến quan viên bình thường trong ba quán bí các, Chiêu Văn quán, Sử quán, Tập Hiền viện và bí các tạo thành ba quán bí các, tể tướng Hàn Giáng chính là Chiêu Văn quán đại học sĩ kiêm giám tu quốc sử. Người lãnh đạo trực tiếp mời, trước đây vẫn không qua được. Cù Chu phụ vươn người đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt, nếu tướng công, tham chính có chiêu, đương nhiên phải đi. Hàn tướng công và Trương tham chính đề cử hai vị đều đã qua, may mắn người Hàn tham chính đề cử chưa qua, nếu không thật coi như tránh hiểm nghi. Lời của Lam Chu phụ khiến ba người kia lập tức yên ổn. Nói cũng phải, có hai người Hàn Giáng, Trương Quân ở đó, Hàn Cương làm sao chất vấn phán định của mình đối với đáp án khảo thí. Hai người Hàn Giáng và Trương Quân đề cử thông qua khảo thí, chính là vì đối mặt với hoàn cảnh hiện tại. Cù Chu phụ cười phá lên, hắn đang định làm lớn chuyện này lên, khiến Vương An Thạch không thể không ra mặt. Lời mời đến từ chính sự đường, có thể nói là lúc buồn ngủ nhặt được gối đầu, hắn vừa nhìn trái nhìn phải, cũng không phải đầm rồng hang hổ, có cái gì phải sợ. Hơn nữa chuyện này, bên nào chiếm lý còn phải nói sao? Lập tức cất bước. Nhà mình tuổi đã cao, lúc này không tranh, còn đợi đến khi nào? Đại trượng phu sinh không thể ngũ đỉnh thực, chết cũng phải làm ngũ đỉnh. Mặt trời đã lặn, cần gì phải để ý ngày sau. Lát sau, cụ Chu phụ và ba vị giám khảo khác đều được dẫn vào chính sảnh của chính sự đường. Trong sảnh, tể tướng Hàn Giáng ở chính giữa, tham chính hai bên Hàn Cương, Trương Quân, phảng phất như tam đường hội thẩm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của ba người, liền biết chủ thẩm của trận tam đường hội thẩm này đến tuột cùng là ai. Nhưng nhìn thấy Hàn Giáng, Trương Ngạc đều ở đây, Lận Chu phụ nhất thời an tâm lại. Hàn Cương nhược muốn thay đổi kết quả, chỉ có thể đi tìm Thái hậu. Có Thái hậu ủng hộ, hắn mới có thể vớt Hoàng Thường trở về. Hàn Giáng, Trương Ngạc hiện tại đều ở đây, hắn dựa vào cái gì có thể khiến mình khuất phục? Hai người bọn họ đề cử đều thông qua thi cát, Hàn Cương muốn xử lý mình, bọn họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Sử quán tu soạn Chu Phụ bái kiến Hàn tướng công, Trương Tham Chính, Hàn Tham Chính. Chúc Chu Phụ cùng ba đồng liêu, một người hành lễ với Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương đợi sau khi ba gã tể phụ đáp lễ, lận Chu Phụ không kiêu ngạo không xiểm định, không biết tướng công, Tham Chính chiêu chúng ta tới đây, là có việc phân phó. Có liên quan đến khoa thi cắt của khoa này, có việc muốn hỏi một chút. Hàn Giáng nói. Cù Chu Phụ không ngời, xin tướng công hỏi ý kiến. Hàn Giáng không hỏi, nghiêng đầu nói với Hàn Cương, Ngọc Côn. Hàn Cương gật đầu, quay qua nhìn thẳng bốn người, hôm nay khoa học thi cắt, để thi các vị đưa ra, ta cùng Tử Hoa tướng công, Thúy Minh Tham Chính đều xem qua. Sáu đề phân biệt xuất từ tiểu thuyết Tấn Thư Mặc Tử Xuân Thu Công Dương chuyển chú sơ cùng Chu Quan Tân Nghĩa đề mục ra không kém. Lận Chu Phụ lập tức hạ thấp người thi lễ, đa tạ Tham Chính tán dương. Hàn Cương cắp cười, như nghe được một chuyện rất buồn cười, sau khi ha ha vài tiếng, nụ cười chợt thu lại, chỉ là có một vấn đề. Xin hỏi đề thi quân Nhu Vĩ Viễn tài nhậm chức biên ký khoa ở nơi nào? Vừa rồi ở chính sự đường nghe được Hàn Cương chất vấn, phản ứng đầu tiên của Hàn Giáng, Trương Quân chính là hắn đang nói mê sảng gì đó. Nhưng lập tức, bọn họ liền hiểu dụng tâm của Hàn Cương. Không phải nhằm vào phán định của giám khảo ba tiệm bí các đối với bài thi hoàn thường, mà là trực tiếp đi chất vấn sai lầm bọn họ phạm phải ở giai đoạn ra đề. Văn chương cao thấp, thật ra là không có tiêu chuẩn đáng nói. Dù viết tốt đến đâu, cũng có người phê bình, viết kém đến đâu, cũng không nhất định không có người thưởng thức. Góc nhìn không đồng nhất, quan điểm không đồng nhất, lập trường không đồng nhất, học thức không đồng nhất, kinh nghiệm không đồng nhất, đánh giá đối với văn chương đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Lấy Xuân Thu kinh điển, nhưng cũng có người coi là đoạn triều báo nát vụn, lấy Hán Thư tinh diệu, cũng có nói là liệt tử tiết, chính trực. Cái gọi là văn vô đệ nhất, chính là đạo lý này. Nếu Hàn Cương đi tranh giành văn chương hoàng thượng, không thiếu được so sánh văn chương của ba người đã thông qua. Khi tranh luận trên điện, Thái Hậu hơn phân nửa sẽ thiên vị Hàn Cương, nhưng kể từ đó, ba người đã qua trí nghiệp ở đâu? Hai người Hàn Giáng và Trương Quân đề cử đều là người thông qua. Nhưng chính vì Hàn Cương đổi sang chất vấn đề thi nên hai người mới không tranh chấp với Hàn Cương trong chính sự đường mà chọn đứng sang một bên, xem kế tiếp Hàn Cương định làm thế nào. Nghe thấy Hàn Cương chất vấn, nụ cười trên mặt và sự thoải mái của Lam Chu Phụ lập tức biến mất, trong lòng dâng lên sự dè chừng, Chu Phụ không rõ Tham Chính vì sao lại nói lời ấy. Không rõ. Vậy ta hỏi rõ ràng một chút. Lần này Hoàng Thường thi chính là khoa dưới ngành kia. Là Hiền Lương Phương Chính có thể nói thẳng cực giáng khoa, tài thức kiêm mậu mình vào khoa thể dục. Hay là Quân Mưu Hồng Sa tài nhâm biên ký khoa. Xem đề thi các vị đưa ra, đề mục tất cả đều giống nhau, lại nhìn không ra ba khoa này rốt cuộc có gì khác nhau. Đầu óc Lam Chu Phụ mơ hồ, lực cũng co rút lại, khó trách Hàn Cương lại để cho Hàn Giáng, Trương Ngạc ở chỗ này, căn bản không có sợ hãi. Trước đây triều đình chưa bao giờ mở Quân Mưu vĩ đại tài năng viễn nhiệm biên ký khoa, hiện giờ mở khoa cử, ý theo lệ cũ của khoa sản xuất. Đã từng dạy người như Hiền Lương, Phương Chính có thể nói thẳng, tài thức và tươi tốt cho thể dụng, cùng với các khoa khác biệt về tài năng và các loại khác, thi các đều là bình thường, không khác nhau nhiều. Đúng, không sai. Hàn Cương gật đầu, Quân Mưu Hồng Sa tài nhâm biên ký nhất khoa, trước giờ chưa từng mở khoa, Hoàng Thường chính là đệ nhất nhân. Trước đây căn bản là không có ai tham gia vào vụ bổ nhiệm nhân tài kế hoạch mưu lược vĩ đại của quân đội biên ký khoa, đương nhiên cũng chưa từng vì thế mà mở khoa. Chế cử tuy tên là thấp khoa, nhưng từ khi khai quốc đến nay, chân chính mở khoa thủ sĩ cũng chỉ có 3 môn trong đó, Quân Mưu vị viễn tài nhâm biên ký khoa cũng không được liệt kê trong đó. Không nói đến việc Phương Chính có thể nói thẳng lòng can gián hay tài năng và tài năng, hoặc là các loại mậu tài dị, đầu tiên đều chú ý đến học thức, tài năng của thí sinh, tất cả đều liên quan đến tài học, cũng chính là lý giải đối với kinh nghĩa, mà Quân Mưu vĩ đại xa xưa nhậm biên ký thì hoàn toàn không liên quan đến kinh nghĩa. Nhưng sự khác biệt trong đó, người trong ba tiệm bí các hẳn là hiểu rõ. Năm nay chính là năm thi đấu, sau khoa tiến sĩ, chính là khoa minh pháp, sau khoa minh pháp còn có đặc đấu. Trong cuộc thi khoa minh pháp hỏi chính sự, ở trên danh sách đặc đấu thi lục luận, ở thi lễ bộ hỏi bị tang vật nên phán như thế nào, giám khảo có tội hay không. Lam Chu Phụ nghiêm nghị nói, đặc tấu danh đệ nhất, nhưng xuất thân từ phán ti bộ úy, minh pháp khoa, cũng chỉ cùng hình pháp quan. Xuất thân hai người, chỉ có thể theo cấp bậc mà thăng, mà xuất thân tiến sĩ, lại có thể cách giai tấn thân, ba người há có thể đánh đồng. Chỉ có chế khoa mười khoa, bất luận khoa nào, đều có thể so với chế khoa trạng nguyên, tự nhiên đối xử như nhau. Ngươi nghĩ chúng ta là hạng người tu soạn sao? Hàn Cương nhướng mày, ta nói là hành động, ngươi nói là thăm dò. Quân Nhu Vĩ viết tài, biên ký khoa muốn lấy chính là soái thần có thể lĩnh quân trấn thủ biên cương, chứ không phải là túc nho, giáng quan, từ thần. Cái này có liên quan gì tới đãi ngộ của triều đình? Học thức không đủ, có thể nhập môn, huống chi Hoàng Thường nhiều lần thử không đỗ, may mắn được thụ xuất thân tiến sĩ. Một giám khảo bên cạnh Hi Chu Phụ lên tiếng kháng lệnh. Từ khi vào đường đã bị Hàn Cương nhiều lần chỉ trích, cho dù sợ hãi quyền thế của Hàn Cương cũng không nhịn được cơn giận này. Ngươi là Triệu Ngạn Được, người của trường tập hiền đúng không? Hàn Cương liếc mắt nhìn Y Lệ, tuổi cũng khoảng 50, ha ha cười lạnh, Triệu giáo lý nói lời này cũng thật thú vị. Ngươi đã quên vị tu soạn bên cạnh ngươi tên là Chu Phụ, tự xưng là Thoa Ông, tên này là lấy được từ trên người Khương Thái Công bên cạnh câu cá. Trên mặt Lam Chu Phụ một trận xanh đỏ, lấy tên người diễn trò là ác liệt nhất, trừ phi là bằng hữu quan hệ cực thân cận, nếu không nói như vậy giống như vũ nhục. Hàn Cương lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thẳng Triệu Ngạn Nhược lớn tuổi hơn mình rất nhiều, Lữ Thượng Khương Thái Công thân kiêm văn võ chi đạo, để cho hắn đi khảo chế khoa học như thế nào? Bắt đầu từ chủ tế Lữ Thượng, phối hưởng Trương Lương hai người, một đường sắp xếp xuống, chính điện tập chiết, lượng nghiễn cung phụng, tổng cộng 72 người, để cho bọn họ đi khảo thí kinh nghĩa, khảo mục hôm nay, có người nào có thể khảo thí qua, các ngươi nói ra một người là được. Triệu Ngạn Nhược lập tức phản bác, xin hỏi tham chính, Hoàng Thường có trong hàng ngũ võ thần không? Sau khi chúng phải có chuyển thành võ tư không? Không biết lúc ra Cát Lượng lĩnh quân Bắc phạt quan ở trước gì. Tham chính đã quên thế nào là quân sư tướng quân. Nếu như quên, làm sao hỏi? Cho đến thời Đường, sĩ nhân xuất tướng nhập tướng cũng là bình thường, người khác dụng tâm vào văn võ chi đạo, chưa từng lưu ý tới câu chữ. Hàn Tham chính. Hàn Phụ lại lớn tiếng kêu lên, Hoàng Thường và những người còn lại đều là khoa chế chính, đề thi ha có thể có khác biệt. Mặc dù môn này khác với người, nhưng cũng có khác biệt trong ngữ thí. Chu Phụ vừa được Thái Hậu chiếu là chủ khảo, vị tuy ti, nhưng kiểm tra đánh giá cao thấp mọi người cũng là chức phận vi thần, cho dù có quyền thần can thiệp, Chu Phụ cũng không dám cô phụ Thái Hậu tín nhiệm. Trước đó Chu Phụ đã trình kết quả lên cho Thái Hậu, nếu như bốn người chúng ta phán xét có dị nghị, có thể nói với Thái Hậu. Không thể lưu lại nữa. Cù Chu Tâm nói, biện luận với Hàn Cương một phen đã đủ để chuyện này lộ liễu rồi. Ở đây biện luận với Hàn Cương, tuy rằng có thể khơi dậy ý cùng chung mối thù, nhưng một lúc sau, thấy Hàn Giáng, Trương Quân hoàn toàn không giúp đỡ, đều đứng về phía Hàn Cương, trong ba người còn lại có người quản bánh mì sẽ mềm chân. Hàn tướng công, Trương Tham Chính, Hàn Tham Chính, thứ cho chúng ta có việc công trong người, không thể ở lâu. Nếu không có phân phó, Chu Phụ muốn cáo lui. Ngọc Côn. Hàn Giáng làm vai phụ nửa ngày nhìn Hàn Cương, đã hỏi rõ ràng rồi. Tất cả đã rõ ràng, hôm nay có thể biết vì sao có nhiều hiền nhân rời xa triều đình không? Hàn Cương lắc đầu, vung tay với bốn người tuân phụ, các ngươi đợi chút đi. Lam Chu Phụ chắp tay thi lễ, cùng ba người khác lui ra ngoài. Sau khi ra cửa, nụ cười lập tức hiện lên. Chuyện này đã được như ý nguyện làm lớn chuyện. Cho dù Hàn Cương có thể để cho Hàn Giáng, Trương Quân khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu Hàn Cương bị đánh rớt xuống đất để tìm Thái Hậu, Vương An Thạch tự nhiên sẽ đến trợ trận. Hai người Vương An Thạch, Trương Hàm đề cử tất cả thí sinh đều bị đánh rớt, cứ như vậy, Vương An Thạch và Trương Hàm bảo hộ cũng miễn thiên vị, càng thể hiện công tâm của bọn họ, vừa vặn so sánh với Hàn Cương làm khó dễ. Mình đã vì tân học xông pha chiến đấu, không cần chủ soái đối diện còn muốn mình làm tiên phong đi đối phó. Ngọc Côn. Đợi bốn người Lam Chu Phụ lui xuống, Trương Lam quay đầu nhìn Hàn Cương. Hàn Giáng và Trương Ngạc cũng không hiểu cách làm của Hàn Cương, gọi người tới mắng to một trận, lại có thể có chuyện gì? Trực tiếp đi tìm Thái Hậu mới là chuyện đúng đắn. Ngọc Côn, lời nói vừa rồi của ngươi rất có đạo lý, nhưng lời nói cuối cùng của Lam Chu Phụ cũng không phải không có lý do. Ngọc Côn ngươi suy nghĩ một chút, tuyển sĩ của triều đình, hàng đầu vẫn là công bình. Hoàng Thường thành là hiện tại, nhưng nếu thứ tự đã định, há có thể dễ dàng thay đổi? Nếu Thái Hậu lại cho Hoàng Thường cơ hội lên điện, thế nhân không biết nguyên do, nghe nói sau này Ngọc Côn ngươi sao có thể không nghi ngờ ngươi ỷ thế hiếp người? Đổi lại Ngọc Côn ngươi ở trong ba tiệm bí cát, nhận lệnh đảm nhiệm chủ khảo lần thi này, ngươi làm sao ra đề thi? Trường hợp quyên bảo Hàn Cương đổi lại trường hợp ở vị trí của ba quán bí cát, cũng sẽ vì thế mà đau đầu, cũng không thể cho Hoàng Thường một bài thi riêng đề mục bất đồng, trình độ khó dễ tự nhiên có khác biệt. Tuy là người ra đề mục xem ra đã làm đủ công bình, nhưng ở trong mắt người khác lại tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ cần có người nào không thông qua, mà thí sinh khác với môn của hắn lại thông qua, khẳng định sẽ chất vấn đề bài thi bên kia ra đơn giản, mà đề mục ra cho mình thì khó khăn. Nhất là thí sinh như Hoàng Thường ở nơi đầu sóng ngọn gió, tham gia khoa mục lại chỉ có một mình hắn được đề cử, chỉ cần hắn thông qua, chư vị giám khảo của Sùng Văn Viện tất nhiên sẽ bị một trận sóng chiều chất vấn nuốt hết. Nếu Hoàng Thường không thông qua, những người khác thông qua sẽ đổi thành Hoàng Thường, càng quan trọng hơn là Hàn Cương sau lưng hắn để hoài nghi có phải giám khảo muốn cố ý đánh rơi Hoàng Thường hay không, đây là tình cảnh lưỡng nan. Thay vì gặp phải tình huống như vậy, còn không bằng đối xử bình đẳng, để cho tất cả mọi người làm đề thi giống nhau. Trường hợp thuyết pháp là nhân chi thường tình, ở dưới tình huống không cách nào tận thiện tận mỹ, biện pháp công bình nhất ở mặt ngoài chính là giảm bớt thủ đoạn nghị luận tốt nhất. Nơi cất trữ tài sản của triều đình chẳng lẽ nuôi dưỡng một đám sâu mọt sợ đầu sợ đuôi, không chịu tận trung cương vị công tác? Hàn Cương lạnh lùng, Trương Viên nói hắn đương nhiên đều hiểu, đời sau chưa bao giờ đình chỉ tranh luận một quyển và cuộc thi ở phân tỉnh, nhưng hiện tại hắn làm sao có thể để cho tâm tư của Lam Chu Phụ thực hiện được? Thứ sâu mọt chỉ biết tự toàn, không dám làm việc này, dám phán xét người nào là người hiền lương, có thể nói thẳng là cực gián. Lại nói tiếp, trải qua một phen đối thoại vừa rồi, Hàn Cương đã xác định là mấy vị giám khảo cụ phụ cuối cùng cố ý đánh rơi Hoàng Thường. Với tuổi tác của cụ Chu Phụ, hiện tại hắn chỉ thiếu một cơ hội tấn thân trọng thần, giúp Hoàng Thường một tay không có tác dụng gì, nhưng đổi phương hướng, Vương An Thạch phải ra mặt thay cho hắn. Hàn Cương kiên định như thế, khiến cho Hàn Giáng, Trương Quân không có chỗ khuyên bảo. Nhưng mà hắn không phải hỏi nhiều lời thừa, thái độ của Hàn Cương nhất định phải được xác nhận. Trương Quân nhẹ giọng than thở, Ngọc Côn tâm ý đã định, Trương Quân cũng không tiện nói nhiều. Lại nói tiếp, Hoàng Thường đích thật là nhân tài, nếu không thể dùng ở chỗ hợp ý, đích thật là lãng phí. Ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc Côn ngươi tuy ít có tài hoa, cũng là nhiều lần chắc trở mới thành đại khí. Hoàng Thường nhiều khó khăn chắc trở, cũng không nhất định là chuyện xấu. Mạnh Vân nói như vậy, chắc hẳn Ngọc Côn ngươi cũng rõ ràng. Ý tốt của tướng công, Hàn Cương hiểu. Nhưng lần này Hoàng Thường bị người ta đánh rớt, nguyên nhân cũng là do Hàn Cương liên lụy. Hàn Cương đứng dậy nói với Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương có việc phải ra ngoài, phải đi trước một bước. Ngọc Côn, đi đâu vậy? Hàn Giáng gọi Hàn Cương lại. Hàn Cương muốn đi cầu kiến Thái Hậu. Hàn Cương không chút giấu giếm hướng đi của mình, còn có vài chuyện có liên quan đến Đại Châu cần nói với Thái Hậu. Chi Châu và Trương Hàm của Đại Châu là trợ thủ của Hàn Cương trước đó khi nhậm chức chế sứ Hà Đông. Quân chính của Đại Châu đều do Hàn Cương ly sắp xếp trước khi nhậm chức. Tất cả sự vụ có liên quan đến Đại Châu, Hàn Giáng, Trương Quân đều sẽ không nói nhiều một câu. Không chỉ là Đại Châu, toàn bộ quân chính của các quận huyện Bắc Bộ Hà Đông đều nằm trong phạm vi quản lý của Hàn Cương, một lời có thể quyết định. Nhưng Hàn Cương hiện tại đi cầu kiến Thái Hậu, sao lại là vì chuyện của Đại Châu, ít nhất không chỉ bởi vì Đại Châu. Ngọc Côn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hàn Giáng ngữ cẩn thận nhắc nhở, chính như ngươi nói lúc trước, cụ Chu Phụ tức là cố ý trục xuất Lạc Hoàng Thường, há lại không có chuẩn bị khác. Tướng công yên tâm, tất không để tiểu nhân đắc ý. Hàn Cương nói xong, gật đầu với Trương Quân, lập tức vội vàng rời khỏi chính sự đường. Nhìn theo bóng lưng Hàn Cương rời đi, Hàn Giáng, Trương Hợp liếc nhau. cùng lắc đầu thở dài. Trước đó Tân Đảng và Hàn Đảng giao phong, chỉ là mạch nước ngầm mấy liệt, chẳng qua là ở lúc tuyển cử hơi có nổi bật. Nhưng lần này, Hàn Cương vì chuyện Hoàng Thường bị đánh rất đi cầu kiến Thái Hậu, lại là tự tay kéo ra đại màn tranh đấu đảng phái. Từ đó triều đình nhiều chuyện. Trước Sùng Chính Điện, Vương An Thạch bước chân vội vã. Cho dù không sắp xếp cho hắn vào đúng chỗ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Vương An Thạch âm trầm như đáy nổi, nội thị, thị vệ ven đường ai dám cản hắn? Chỉ có thể lần lượt phân ra nhân thủ, đi báo tin cho Thái Hậu Sùng Chính Điện. Mãi đến khi sắp đến cửa điện, mới có một nội thị ngăn cản Vương An Thạch, Dương Tiễn giang hai tay ngăn trước mặt Vương An Thạch, "Bình Trương, Bình Trương, xin dừng lại, xin dừng lại." Vương An Thạch trừng mắt, "Dương Tiễn, ngươi dám cản ta?" Nhiều năm làm tể phụ, nguyên lão đương triều, uy thế giận dữ, lại xoát một cái hù dọa tất cả cấm vệ sau lưng Dương Tiễn hai bên. Dương Tiễn lại không có né tránh, nhưng cả người cũng bị dọa đến cứng ngắc. Vương An Thạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, định vòng qua bên cạnh. Dương Tiễn cuối cùng cũng từ cương trực phục hồi như cũ, quỳ xuống, tay lại duỗi sang bên, kéo lấy góc áo quan bảo của Vương An Thạch không chịu buông tay, lớn tiếng kêu lên: "Tiểu nhân không dám ngăn Bình Chương bẩm báo quốc sự, Thái hậu cũng sẽ không cự tuyệt Thái hậu, nhưng dù sao đây cũng là chức phận của tiểu nhân, mời Bình Chương đợi một chút, lập tức sẽ có người đến mời Bình Chương vào trong." Vương An Thạch phất ống tay áo một cái, quát lớn: "Buông tay!" Dương Tiễn gần như sắp tê liệt, đây chính là trọng sự của Bình Chương quân quốc vừa mới đầu bình định, cho dù không quản chuyện, nhưng trong cung lại có người nào không sợ hắn? Nhưng tay phải của Dương Tiễn lại chết sống không dám buông tay. Một tên tiểu hoàng môn vội vàng chạy ra khỏi điện, lớn tiếng kêu lên: "Thái hậu có chỉ, tuyên Bình Chương ý kiến." Dương Tiễn rốt cục thả tay ra, nhưng cũng không đứng lên, liền dập đầu trên mặt đất như dã tỏi, miệng nói tội chết không ngừng. Vương An Thạch mặc kệ hắn, chỉnh lại áo bào bị kéo lệch một chút, lập tức đến gần trong Sùng Chính điện. Bỏ qua Hàn Cương đang ở trong điện, Vương An Thạch hành lễ với Thái hậu sau tấm bình phong. Đợi Vương An Thạch hành lễ xong, Thái hậu lập tức hỏi: "Bình Chương cầu kiến, có việc gì cấp bách không?" Cho dù con rể ở trong điện, Vương An Thạch cũng không liếc y một cái, bẩm Thái hậu: "Thần đến đây để thi." Nhân tuyển thi đấu của khoa cử đã được xác định, há có thể thay đổi. Hoàng Thương bị trục xuất, là học vấn không tốt. Chu chi các thi đấu của đệ tử Chu phụ, có công vô tội. Giọng nói đến từ sau tấm bình phong tràn đầy kinh ngạc, Bình Chương đang nói cái gì? Chương 813. Thiên Thu Mạc biến thành giọng điệu mới. Chương 813. Thiên Thu Mạc biến thành giọng điệu mới. 6. Bình Chương đang nói cái gì? Vấn đề của Hướng Thái hậu truyền vào thai Vương An Thạch, vị Bình Chương quân quốc quan trọng này phát hiện mình thất sách như thế, vậy mà còn chưa xác nhận tin tức là thật. Nhưng hắn liếc mắt một cái, sau khi nhìn thấy con rể của mình, lập tức lại tỉnh ngộ lại đúng là tính kế cho thằng ngãi này. Hàn Cương ở trước mặt mình, cho tới bây giờ đều gọn gàng dứt khoát, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng cũng có thể thấy được sự thẳng thắn của hắn. Bất kể như thế nào, nếu như là ở trong quan trường, lập trường đương nhiên nặng hơn nhân phẩm. Vương An Thạch lúc trước vì cải cách, biết rõ rất nhiều quan viên đến đầu quân đều có vấn đề riêng, nhưng chỉ cần bọn họ. Dù sao đối thủ của y, những trọng thần đảng cũ tự cho mình trong sạch kia, cũng không có mấy ai là sạch sẽ. Nhưng đổi lại là con rể nhà mình, nhân phẩm quan trọng hơn lập trường. Ít nhất trước hôm nay Vương An Thạch chưa từng hoài nghi họ Hàn Cương, dù mỗi lần bị chọc giận đến mức thất khiếu bốc khói, nhưng từ đầu đến cuối Vương An Thạch đều cho rằng tìm không sai. Nhưng hôm nay Hàn Cương vì chuyện Hoàng Thường bị đánh rớt, bước đám giám khảo cụ Chu phụ tới tìm mình, quay đầu lại cầu kiến Thái hậu, đợi đến khi nhà mình vội vàng chạy tới, phải nói rõ việc này, Thái hậu lại trả lời một câu: "Bình Chương đang nói gì?" Đổi lại là người khác, Vương An Thạch còn không đến mức sơ suất như thế, nhưng đối mặt với con rể nhà mình, Vương An Thạch cũng không nghĩ nhiều, mấy ngày nay con gái của Hàn Cương còn ở nhà. Nhất thời không tra xét, rơi vào quẫn cảnh như vậy, Vương An Thạch không hề thở hổn hển, cũng không hề nao núng, hít sâu vài hơi, đè nén lửa giận trong lòng, ngửa đầu nói thẳng: "Thần nói là chuyện thi các của khoa thi đấu lần này, Hoàng Thường bị truất phế. Chuyện Hoàng Thường bị đánh rớt, vừa rồi ta đã biết, lần này ba người chúng cử ngự thử. Chẳng lẽ là tính sai rồi?" Trong giọng nói của Hướng Thái hậu tràn ngập nghi hoặc: "Tham chính, chuyện Vương Bình Chương vừa mới bày ra, tham chính có biết không?" "Thần đã biết, Hoàng Thường đích thật là bị đánh rớt. Vừa rồi thần bởi vì không hiểu Hoàng Thường thi rớt, từng sai người đi Sùng Văn Viện xin bài thi Hoàng Thường, đối với điều này biết rất tường tận. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Hướng Thái hậu lập tức truy vấn, khiến Vương An Thạch tức giận như vậy, chắc chắn không phải việc nhỏ. Hơn nữa câu đầu tiên sau khi Vương An Thạch vào điện bái lễ, nàng cũng nhớ rõ ràng. Hoàng Thường ở trong 6 đề thi các, chỉ có một đề không biết xuất xứ, ngoài ra có 4 đề viết rõ xuất xứ, cũng trích dẫn chính xác văn trước sau, còn lại một đề cũng chỉ liệt kê tên họ tể tướng lúc hơn 70 đường, cùng nguyên thư có một sai lầm, trình tự sai, cho nên bị phán sai. Tên họ thứ tự trước sau. Cái này cũng không thể sai, trước đó vì lớp hợp tác tạp áp, đã ầm ĩ rất lâu, à, lúc ấy tham chính còn chưa trở lại, coi như không biết. Ừm, có lẽ biết, tham chính hẳn là xem triệu báo nhỉ. Thần biết việc này. Hàn Cương ngừng một chút rồi mới trả lời. Tham chính cũng biết, lúc ấy xảy ra chuyện này, thật đúng là không đúng lúc. Hướng Thái hậu thở dài vài tiếng. Thứ tự đứng của văn võ bá quan trên triều đình, quan hệ đến địa vị cao thấp của họ, cũng quan hệ đến lễ tiết của các quan viên khi gặp nhau, chức quan khác nhau xếp ở nơi nào trước đó sớm có quy định. Nhưng đoạn thời gian trước, cũng chính là lúc Hàn Cương còn ở Hà Đông, lễ viện thái thường đã thượng thư nói chế độ hợp ban trước đó có sai, phải sửa lại một chút. Chỉ vì chuyện này, trên dưới triều đình ầm ĩ nhiều ngày, tấu chương trong lúc nhất thời đều nhiều hơn so với quân báo, khiến Hướng Thái hậu nhớ tới liền đau đầu. Thở dài mấy hơi, nàng lập tức lại không giải thích, nhưng Hoàng Thường đều đã làm đúng 4 đạo đề, làm sao còn có thể bị đánh rớt? Không phải 4 đề trong 6 đề liền thông qua sao? Bởi vì Hoàng Thường có một luận văn bị phán, thô. Trong 4 đề có một đề, bởi vì luận thuật tân học và khí học khác biệt, Hoàng Thường y lý học đạo lý làm đáp, cho nên bị đám người chi các thi thử cụ Chu phụ phán, thô. Bên nào đúng? Hướng Thái hậu đột nhiên nhỏ giọng một chút. Hàn Cương mỉm cười, cất cao giọng nói, thần đương nhiên chủ trương khí học và Hoàng Thường. Ừm. Bình Chương đâu? Vương An Thạch nghiêm mặt, năm đó tiên đế nhất đạo đức, đem Tam Kinh Tân Nghĩa truyền khắp thiên hạ. Hôm nay sĩ tử đều lấy Tam Kinh Tân Nghĩa làm gương, trong lễ bộ thi cũng đều lấy Tam Kinh Tân Nghĩa làm gương, chế khoa các thí, lại sao có thể ngoại lệ? Thần không biết Bình Chương vì sao nói lời ấy. Chúng ta chỉ học, há có thể lấy quyền thế triều đình áp người, mà không nghiên cứu đến cùng lý lẽ? Hàn Cương lắc đầu, trong Tam Kinh Tân Nghĩa có một chương thi Tân Nghĩa có thể thấy được Bình Chương ngâm bạc sâu đối với thi kinh. Bất quá đối với thi tiểu huyền trong tiểu nhã, trong một thiên này có hai câu, Minh Linh có con, phụ trì, thần thấy, cùng thi Tân Nghĩa giải thích có chút khác nhau, xin hỏi Bình Chương, đúng sai như thế nào? Hàn Cương làm vậy là để Vương An Thạch khó coi, trên phương diện này, Vương An Thạch căn bản không thể cãi lại. Hiện giờ mọi người đều biết, cách nói của Minh Linh nghĩa tử là sai hoàn toàn. Đừng nói, thơ mới nghĩa của Vương An Thạch có lỗi, chính là truyền lưu bao nhiêu năm, do Mao giới đặt cược, Trịnh Huyền viết thư, Mao thi chính nghĩa, mà Khổng Dĩnh đạt làm sơ, đều sai rồi. Bắt lấy sai lầm của thi kinh từ thiên cổ đến nay, chứng minh giá trị của cách vật trí chi đối với kinh nghĩa, là một cột mốc lịch sử phát triển khí học, bởi vậy ở trong Sĩ Lâm được coi là người khiêu chiến số một của tân học, mà không phải một nhà trong các dị thuyết. Hướng Thái Hậu cũng đã nghe qua cố sự này, bởi vì thuyết pháp của Minh Linh nghĩa tử thật sự là quá nổi danh. Vương An Thạch sắc mặt lạnh lùng trả lời, đã đổi, rồi lại biện giải, chỉ một điều, có thể chứng minh những điều khác đều sai. Nếu sửa lại, cũng chính là cách nhìn của Bình Chương trước đây là sai, cũng chứng minh rằng tác phẩm của Bình Chương không hoàn mỹ, có thể vạn thế bất ma, là nhân thế khuế hỗn. Như vậy điều khoản hôm nay, có thật là không sai sao? Trái ngược với khuôn mặt đen của Vương An Thạch, Hàn Cương vẫn duy trì nụ cười như có như không, một cuốn chu còn đát, cho dù là kinh văn trong đó, gần đây cũng đã có một số điểm đáng để bàn bạc từ trong N Khư phát hiện ra. Lời nói hoang đường, hoàn toàn không đáng để bác bỏ. Vương An Thạch hừ một tiếng, triều đình không cho trọng thần giám thủ Lân Khư, không nói đến việc tàn rỡ, ngay cả thế gian cũng có thêm một đám nho vô tri, cầm tấm mai rùa và xương cốt có vài dấu vết, đã dám khoa tay múa chân với kinh điển. Mấy năm trôi qua, Hàn Cương năm đó mở nắp ra, hiện giờ đang không ngừng bốc hơi nóng, thành quả xuất hiện đã làm bỏng quan điểm của nhiều đại nho và những người có quan điểm chính. Tân học của Vương An Thạch càng trở thành trọng điểm công kích. Nhưng hiện nay trong nho lâm đã có chút không khí không tốt, một số nho giả cũng bắt đầu đem quan điểm lật đổ họ ký thác tên Lân Khư, mà tuyên truyền giảng giải cho người, làm cho không khí nho lâm càng ngày càng kém. Hàn Cương lập tức nói, trong hạt cát cũng coi chân kim, chỉ cần tìm hiểu được là được. Bình Chương, tham chính. Thấy cuộc tranh luận của Vương An Thạch và Hàn Cương đã lướt qua một chỗ không biết, vội vàng nhắc nhở Thái Hậu. Vương An Thạch và Hàn Cương lập tức ngừng tranh luận, cung kính nghe Thái Hậu giáo huấn. Hướng Thái Hậu hỏi, tham chính hôm nay cầu kiến, có phải cũng có chuyện vì hoàng thượng bị đánh rất hay không? Hàn Cương liếc Vương An Thạch một cái, lại thừa nhận, chính là việc này, thần đích xác có ý muốn bẩm báo với Thái Hậu. Hoàng thượng rõ ràng là quân mưu xa tận trời mới nhận biên kỳ khoa, lại có thể nói thẳng lòng với Hiền Lương, tài thức và hàm ý đều làm đề thi theo hai môn thể thao. Đây là hiện tại muốn chiêu mộ tinh thông binh pháp hay là một sách? Thần không kiêng kỵ lời nói, lấy tài năng của thần đi làm đề thi khoa cử hiện nay cũng khẳng định không qua được. Hàn Cương từ trần không qua được các thí, nhưng hiện nay xem ai có thể nói hắn không phải là một hảo thủ trong các tướng lĩnh trấn thủ biên cương. Tham chính quá khiêm tốn. Hướng Thái Hậu vội vàng nói, vậy lấy ý tham chính là muốn cho hoàng thượng thông qua hay là thi lại? Bất luận là đúng hay sai, nếu đám người chi các thi cử đã định ra kết quả thì không thể sửa đổi. Đổi đã định ra danh sách đăng khoa, tiền lệ này không nên mở. Cũng không phải là thần cho rằng hoàng thượng không đủ tư cách lên điện ngự thí. Chỉ là uy tín của triều đình cao hơn hoàng thượng một người, cho dù là sai, cũng phải sai lầm. Tham chính là lời công trung thể quốc. Hướng Thái Hậu cảm khái. Vương An Thạch nghe vậy trong lòng cười lạnh. Đến lúc này, Hàn Cương khẳng định sẽ phủi sạch. Nhưng Hàn Cương vẫn thừa nhận ý có dự định báo cáo chuyện hoàng thượng thi rất cho Thái Hậu, chỉ là sau khi đặt ở Đại Châu vài chuyện. Điều này làm cho Vương An Thạch cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ nào Hàn Cương còn không muốn quyết liệt? Bình Chương. Hướng Thái Hậu hỏi ý kiến Vương An Thạch. Vương An Thạch lập tức nói, thần không có dị nghị. Nếu không phải vì hoàng thượng, vậy tham chính muốn nói cái gì? Hướng Thái Hậu hỏi. Thần muốn nói là bà quan bị cắt. Sung Văn Viện có lẽ là nơi chữ tài của triều đình, người được chọn đều coi là nho lâm anh tài. Nhưng đám người chu phụ ngay cả môn học cũng khác, đề thi đương nhiên không phải đạo lý nào cũng hiểu, nói thật giả lẫn lộn có lẽ sẽ mắc sai lầm, bốn chữ cổ hủ, đám người chu phụ lại trốn không thoát. Hàn Cương rất khó tranh thủ cho hoàng thượng. Nếu giám khảo đã phán định y thi rớt, việc đã đến nước này, muốn vãn hồi là không thể nào. Tiên đồ của con đường khoa sản xuất này, hoàng thượng đã không có khả năng. Nhưng Hàn Cương có thể khiến cho mấy vị giám khảo kia trả giá thật lớn. Hàn Cương ngầm đưa đề thi cho người khác, Hàn Cương biết là ai, nhưng hắn không có ý truy tra sau lưng hai người này là ai. Mà đề nghị đem hoàng thượng đánh rất người ẩn tàng quá sâu, Hàn Cương không cách nào phân biệt rốt cuộc là ai, nhưng hắn có thể xác định, những người này đều không phải là người của hắn. Cổ hủ khắc khắc. Hào Chu phụ gần 60, Triệu Ngạn nếu cũng 50 tuổi, thế hệ này đều già mua không chịu nổi, nhưng vẫn có thể ở lại trong Sùng Văn Viện. Tham chính là muốn đem bọn họ đều để ra ngoài địa phương. Không, Hàn Cương lại lắc đầu, lúc trước Phạm Văn Chính Công đã từng nói, một đường khóc lóc như một nhà khóc. Phóng quân Chu phụ ra ngoài gây họa cho dân chúng một châu một quân, mấy vạn con dân, mấy chục vạn nhân khẩu. Hai bên đều có tướng quyền, còn không bằng lưu bọn họ lại trong triều. Rốt cuộc nên phạt như thế nào? Thái Hậu hỏi. Không đáng phạt. Vương An Thạch lập tức kêu lên, vô tội há có thể xử phạt. Vô tội chịu phạt, đám người cù Chu phụ há có thể để mặt mũi ở lại trong triều. Trong ba bi cát, ai bổ sung? Hàn Cương lập tức nói, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói quốc gia thiếu hiền, chưa từng nghe nói triều đình thiếu quan. Yêu cả cô, không lăn.